đan nào đó tại quận thành có quan hệ, biết rõ Sở Sở chủ đã cầm tới tịch thu cầm ta đan thị gia sản, truy nã hết thảy đàn ông văn thư, giờ đây nhất tộc hưng vong, đều tại đường chủ một ý niệm. Đan thị thôn quê người ta, trước đây không biết chân nhân, cũng không biết Tây Sơn đường thiên uy. Giờ đây thành tâm ăn năn, đan nào đó cầu xin Sở Sở chủ rộng lòng tha thứ. Sở Hy Thanh ánh mắt chớp động, xa vào trầm tư. San bằng đan thị ích lợi, khẳng định phải vượt qua đan xích linh bồi giao phó 10 vạn lượng ma ngân cùng 5 vạn thạch thóc gạo. Lại đan xích linh cái này người, hắn quá không yên lòng. Cái này khiến hắn nghĩ tới thượng quan thần hạo. Vấn đề là này người liền chịu đòn nhận tội chuyện như thế đều làm được, còn chặt đứt nhà mình giả nhi tử thủ cước. Nếu như hắn lại không y theo không dung tha, kiên trì đem đơn ra bình định, sẽ bị Đông Châu vô số người giang hồ chỉ trích, đâm cuộc sống. Lan lộn giang hồ nhất định phải tâm ngoan thủ lạn, lại không thể vẹn vẹn là tâm ngoan thủ lạn, còn phải muốn cái tốt danh tiếng. Trừ phi là có thể như huyết nhai đao quân dạng kia, dùng một người một đao chấn phục thiên bên dưới, nếu không liền không thể không để ý tới nhân tâm. Sở Hy Thanh tại cân nhắc, là trước gạt bỏ đan thị cái này hai họa thỏa đáng, vẫn là chậm chậm lưu toan. Sở Vân Vân lúc này lại hít mắt, truyền âm tới, tu vi của người này ngũ phẩm, thâm tàng bất lộ, lục loạn ly hiện tại khả năng không phải là đối thủ của hắn. Sau lưng hắn trong những người này, còn có bốn cái lục phẩm, một cái ngũ phẩm bên trên, những người này tu đều là cao thâm võ đạo. Này đơn ra dấu giếm thực lực, viễn siêu văn gia 10 lần. Trừ cái đó ra, Sở Vân Vân tiếng nói ngưng như thế, ta còn ngửi được yêu tộc khí tức, bọn hắn rất có thể là bạn yêu. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Trong lòng của hắn kinh ngạc, đơn ra thực lực như thế, là gì còn muốn túi đầu trước hắn tỉnh tội. Sau đó hắn liền ý thức được, này đơn ra người khả năng cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Bọn hắn nhất định là ra vì loại nào đó duyên cớ, không nguyện bại lộ nhà mình thực lực. Đơn ra lai lịch thân phận chỉ sợ quá có vấn đề, cùng bọn hắn huynh muội một dạng gặp quan tử. Lại việc này hơn phân nửa cùng bọn hắn bán yếu huyết mạch có quan hệ. Sở Hy Thanh tâm niệm phía trong sơ lược vừa nghĩ lại, mắt bên trong liền rõ ràng ra một vẻ trêu tức chi ý, hắn sau đó bất động thanh sắc, từ trên ngựa nhìn xuống Đan Xích Linh, ngữ hàm lạnh ý nói, 10 vạn lượng quá ít, diệt các ngươi đơn ra, ta Tây Sơn đường thu hoạch xa không chỉ đây. Giới hạn các ngươi trong vòng một ngày, đem 13 vạn lượng ma ngân tiến tới Tây Sơn đường. Sở Vân Vân là có thể đem Đan Xích Linh, còn có vị kia ngũ phẩm bên trên võ tu một quyền đấm chết, lại lưu lại không nhỏ hậu hoạn. Sau đó cường công đơn ra, thế tất yếu bỏ ra không nhỏ thương vong, không cần thiết. Hắn tu vi hiện tại càng ngày càng tăng, tiến vào danh hiệp bảng cũng chính là 2 năm này sự tình. Chỉ cần lại quá 1 năm nửa năm, Tây Sơn đường liền có thể có chấn áp đơn ra thực lực. Nếu như Đan Xích Linh có can đảm nhảy ngược, hắn khiêng tay liền có thể đem di diện. Cho nên không ngại đáp ứng trước xuống tới, nhìn Đan thị bộ dạng. Nếu như bọn hắn lưỡng lự, thậm chí là âm đồ khó lường, lại đem trừ diệt không muộn. Đan Xích Linh chính là lông mày cau lại. 13 vạn lượng. Trong lòng của hắn thì đau, nhưng vẫn là trợn cắn răng một cái, đan nào đó nhập phạt. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, giống như hài lòng, còn có, đơn huynh có nguyện ý không tại nhà ta chịu thiệt một cái đàn chủ. Nếu như các hạ nguyện ý, như vậy đơn gia này sau cũng là ta Tây Sơn đường nhất viên, hôm nay chuyện này liền xem như san bằng. Đan Xích Linh sắc mặt một đen, trong lòng biết Sở Hy Thanh là muốn thành lập trên thực chất chủ tớ danh phận. Hắn lòng tràn đầy không nguyện, nhưng chú ý tới Sở Hy Thanh chính án lấy yêu đao. Đan Xích Linh âm thầm mắng một tiếng suối quậy. Dùng đơn gia chỉnh thể thực lực, kỳ thật không sợ Tây Sơn đường. Bất quá một khi đánh lên tới, nhà bọn hắn nền tảng nhất định sẽ bại lộ tại quận nha cùng cầm y vệ dưới mắt. Đây là nhà bọn hắn trả không nổi đại giới. Mấu chốt là Đan Xích Linh không dám đánh cược. Người thiếu niên trước mắt này chính vào huyết khí phương cương thời điểm, lại mới vừa diệt Tây Sơn đường, binh phong chính sắc nhọn, coi trời bằng vùng. Một khi hắn tự tuyệt, Sở Hy Thanh nhất định sẽ trở mặt. Đánh lên tới liền xong đời, nhà bọn hắn tại Tây Sơn một đời kinh doanh mấy trăm năm cơ nghiệp, đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đan Xích Linh không khỏi âm thầm thở dài, nghĩ ngợi nói chuyện này là sao. Vốn cho là thượng quan thần hạo đám người mưu đồ chủ đáo, sâu duy nặng nghĩ. Bọn hắn động viên các phương lực lượng, không để lại dư lực nghiền áp xuống, quả thực vạn vô nhất thất. Này Tây Sơn đường bất quá hai cái thất phẩm, tăng thêm một cái Thanh Vân 60 Sở Hy Thanh, làm sao có thể đối kháng này mấy nhà thái sơn thế. Thượng quan gia cùng Thẩm gia hứa hẹn kênh đảo cổ phần, cũng làm cho người tâm động. Cho nên hắn ra vẻ không biết, bỏ mặc nhà mình nghiệt tử hành động. Ai có thể nghĩ tới Tây Sơn đường có thể tại hai khắc bên trong, đem Văn gia lâu đài nhất cử dẹp yên. Hiện tại tốt, một ngụm canh không uống đến, ngược lại làm cho đơn gia hạ tới lúng túng như vậy tình trạng. Sớm biết như vậy, hắn nhất định sẽ không để cho đơn gia tham dự trong đó. Đan Xích Linh hơi chút trầm ngâm, liền thần sắc bất đắc dĩ nói, đan nào đó nguyện ý. Hôm nay trước tạm lá mặt lá trái, đáp ứng, về sau lại nghĩ biện pháp thoát thân. Tốt. Sở Hy Thanh cười to một tiếng, nghĩ ngợi nói nhà mình đường bên trong thâm tàng bất lộ nhị ngũ tử, lại thêm một cái. Hôm nào được dò la một lần đơn ra lai lịch, còn có bọn hắn phía sau màn theo sau, làm đến biết người biết ta. Đan đàn chủ, nghỉ sau nhà các ngươi lại xuất binh 600 trận chiến, theo ta đi càn quét những cái kia Tây Sơn tạp phỉ, ta muốn tinh nhuệ. Sở Hy Thanh đã coi Đan Xích Linh là thành thủ hạ, hắn quay đầu nhìn về phía Lỗ Bình Nguyên, những cái kia cựu đao ổ cùng Bạch Vân trại tập nhân đến nơi nào? Ngay tại trấn Tây 27 dặm. Lỗ Bình Nguyên túi người hành lễ, càng thêm kính phục, bọn hắn cũng đã biết được đường chủ dẹp Thiên Văn gia lâu đài, đánh tan Tây Sơn quận quân tin tức, ở bên kia đốn binh không phía trước, bốn phía cướp bóc xung quanh mấy nhà thôn trang cùng đại hộ nhân ra. Đến nửa khắc phía trước đến, đã có một nhà nhà giàu bị bọn hắn công phá, cả nhà lâm nạn. Sở Hy Thanh không khỏi một tiếng mỉm cười. Nghĩ ngợi nói những này Tây Sơn quê hương hảo, quả thực là dẫn sói vào nhà. Bất quá hắn xem như Tây Sơn trấn quê hương chính, không thể ngồi yên không lý đến. Những cái kia đại hộ nhân gia chết không oan, bản địa phổ thông bình dân cũng rất vô tội. Truyền lệnh xuống, tất cả huynh đệ tốc độ cao nhất tây vào. Còn có, tung một số du kỵ ra ngoài, lệnh ven đường hết thảy nhà giàu quê hương hảo, mệnh hắn ra thái hạt liệu trợ chiến, khu trục những cái kia Tây Sơn tạp phỉ, không phải ta một gia sự tình, mỗi cái nhà đều cần ra người xuất lực. Sở Hy Thanh nghĩ, lại cười lạnh nói, Nhược Hy, ngươi đem Văn gia cùng Ân gia hết thảy đàn ông đều mang về, treo ở cửa thành phía tây thị chúng, lại thông lệnh toàn trấn hết thảy ôm 500 mẫu trở lên quê hương hào nhà giàu, để bọn hắn mang cùng nhau năm nay hết thảy thuế ruộng, khắc thêm 3 thành trệ nạp phạt tiền, và hôm nay mặt trời lặn phía trước đã tìm đến Tây Sơn trấn. Nói cho bọn hắn, nếu như mặt trời lặn phía trước không có chạy đến, vậy cũng không cần tới. Lưu Nhược Hy kỳ thật càng muốn đuổi theo hơn theo Sở Hy Thanh đi tác chiến. Bất quá nàng đối Sở Hy Thanh kính sùng đã đến thực chất bên trong, không chút do dự đồng ý. Cũng liền tại Sở Hy Thanh chuẩn bị đem kia Tây Sơn tặc phỉ cũng nhất cử bình định thời điểm, thượng quan gia hậu viện Thính Hương Thủy Tạng lại là yên tĩnh như chết. Chương 247, các phương phản ứng, 1. Thính Hương Thủy Tạng. Thượng quan Thần Hạo phía trước bàn đã bị đổ nhào, đáng giá ngàn vàng tốt nhất từ đàn bàn bị một cỗ cự lực nghiền thành mảnh vỡ. Bao gồm thượng quan Thần Hạo mấy bộ thêu thùa tác phẩm, đều bị đập tan thành tạt bã. Thủy Tạng nội bộ hầu hạ mấy cái người hầu, đều nhao nhao nín thở, bọn hắn phủ phục tại địa phương, không dám thở mạnh một cái. Thủy Tạng phía ngoài trong hồ nước nổi lơ lửng mạng lớn cá chết chết tôm. Toàn bộ 10 trượng phương viên bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây hết thảy đều ngọn nguồn tự tại Tây Sơn quận quân chỉ huy sứ Diêm Quá thân thủ truyền về một trường tín phủ. Văn gia lâu đài bị công phá, Tây Sơn quận quân tùy theo tán loạn tin tức, để nơi đây chủ nhân trực tiếp xa vào nổi giận. Long Hành mặt như nhau thanh bạch một mảnh, ánh mắt thẳng thốt kinh sợ sau khi, cũng ngậm lấy mấy phần không dám tin. Văn gia lâu đài bố trí, tuyệt đại đa số đều là hắn thân thủ an bài. Hắn suy nghĩ cẩn thận, bận tâm đến các mặt, chuẩn bị ngũ bộ chi lực, bốn phương tám hướng nghiền ép vây giết. Long Hành cho rằng ván này phải là vạn vô nhất thất. Vấn đề là hắn tưởng tượng trung kiên không thể phá Văn gia lâu đài, bị người ta đâm một cái liền không có. Cái này giống như là tại hạ cờ vây, Long Hành trong tưởng tượng mấu chốt nhất một con, đem đối phương đẩy vào tuyệt cảnh một con, vừa mới hạ xuống liền bị người khác nhắc tới đi cả một đầu đại long. Tây Sơn đường mạnh đại lực lượng, để bọn hắn hết thảy bố cục đều biến thành chê cười. Thượng quan Thần Hạo đã dần dần tỉnh táo lại. Bất quá thẳng đến hắn đường đệ thượng quan Thần Duyên, thần sắc vội vàng đi vào thủy tạng, thượng quan Thần Hạo mới thần sắc thanh lãnh hỏi, "Thần Duyên, Văn gia lâu đài bên kia là tình huống như thế nào? Quả thật sụt xuống rồi. Đến tột cùng thương vong bao nhiêu? Nhạc Nguy ở đâu?" Thượng quan Thần Duyên là thượng quan gia ở giữa đường tổng quản, chuyên môn chịu trách nhiệm gián điệp dụng gian cùng tin tức điều tra. Tây Sơn quận quân chỉ huy sứ Diêm Quá dù sao cũng là quận úy thẩm trung người, thượng quan Thần Hạo không thể hoàn toàn tín nhiệm. Trừ cái đó ra, thượng quan Thần Hạo còn ôm vạn nhất hy vọng. Tây Sơn đường điểm này thực lực, là thế nào chiếm đóng Văn gia lâu đài? 33 vị thất phẩm, 6 vị lục phẩm chiến lực, tất cả đều cắm ở Văn gia lâu đài, cái này sao có thể? Một cái đều không có trốn ra được sao? Thượng quan Thần Duyên sắc mặt cũng là trầm lãnh như sắt, Văn gia lâu đài xác thực đã mất hãm. Ta ở giữa đường năm tên mật thám đã lẻn vào Văn gia lâu đài bên trong, phát hiện Văn gia gia binh thương vong hầu như không còn, trang khách chính là phần lớn hàng phục. Bất quá quỷ dị là, bọn hắn tìm khắp toàn lâu đài, cũng không phát hiện Nhạc Nguy thi thể. Chẳng những Nhạc Nguy, còn lại bao gồm Văn Thiên Tài, Vân Hạc Đao Ân Dương, Thẩm Vân Tốt lạnh tại phía trong mấy vị lục phẩm chiến lược cao thủ, đều là sống không thấy người, chết không thấy xác. 33 vị thất phẩm võ tu, cũng mất tích mấy người. Thượng quan Thần Hạo một hồi ngây người, cùng Long Hành hai mặt nhìn nhau, thần sắc nghi hoặc. Thượng quan Thần Hạo cau mày tiếp tục hỏi, như vậy những người này đến tột cùng là chết, vẫn là còn sống? Hơn phân nửa là chết rồi. Ở giữa đường tổng quản thượng quan Thần Duyên ngựa khí chém đinh chặt sắt, Nhạc Nguy vợ con đều trên chúng ta quang ra, cho dù hắn lâm trận bỏ chạy, cũng không có không cùng nhà ta liên lạc đạo lý. Còn lại người của Thẩm gia cũng giống như vậy, Thẩm gia ba vị lục phẩm đều là quận úy Thẩm Chu tộc nhân, sau đó không có khả năng không trở về Thẩm gia. Ta dưới trướng mật thám còn nói cho ta, khi đó Tây Sơn đường đánh vào Văn gia lâu đài thời điểm, toàn bộ Văn gia lâu đài đều bị một mảnh bạch vụ bao phủ. Kia là bảo môn nơi cửa thủy hỏa chi lực giao công, kích phát ra đồng vụ, nhưng đặc biệt nồng đậm, cửu phẩm võ tu tại phía trong đều chỉ có thể nhìn thấy xung quanh một hai trượng khoảng cách. Nói cách khác, khi đó Văn gia lâu đài phía trong vô luận phát sinh gì đó, ngoại nhân đều rất khó được biết. Long Hành nhíu mày, sau đó như có điều suy nghĩ, Thần Duyên huynh có ý tứ là nói, khả năng này là Sở Hy Thanh cố ý gây nên. Hắn ham muốn dùng này bạch vụ lấp liếm gì đó. Nhất định là như vậy. Ở giữa đường tổng quản thượng quan Thần Duyên tiếng nói kiên định, đối với mình phán đoán tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, hiện tại có hai loại khả năng, Nhạc Nguy bọn người có thể là chết tại Sở Hy Thanh chi thủ, Sở Hy Thanh phóng xuất bạch vụ mục đích là vì che giấu tự thân võ đạo, pháp khí, hoặc là thiên phú. Bất quá liền tình huống hiện trường đến xem, khả năng này tính không lớn. Càng lớn khả năng là Tây Sơn đường còn cất giấu một cao thủ, người này chiến lược chí ít ngũ phẩm, thậm chí số lượng còn không hết một cái. Một người trong đó rất có thể liền là chi vị cư một trận chiến, ra tay trợ giúp Sở Hy Thanh kia tên lục phẩm võ tu. Ta kết luận này người là bởi vì duyên cớ gì, không thể bại lộ thân phận. Long Hành cũng nghĩ như vậy. Hắn nhưng cười khổ một tiếng, vô luận tình huống như thế nào đều không trọng yếu. Tình thế bây giờ là chúng ta đã đủ khay đều thua, Tú Thủy quận đã cục diện đại biến, chúng ta cái kia sớm nghĩ biện pháp ứng đối. Một trận chiến này, Thẩm gia tổn thất nặng nề, hao tổn nguyên khí, mà toàn bộ Tây Sơn trấn phạm vi đều đem bị Sở Hy Thanh trấn áp bình định. Thiết Kỳ bang Tây Sơn đường cũng đem quật khởi vì một cái quái vật khổng lồ, phản phất một thanh bảo kiếm treo ở Tú Thủy quận thành Tây Bắc. Cái này mới xây mới không tới 2 tháng Tây Sơn đường, lấy thực tế chiến lược mà nói, có thể cùng hiện tại Thẩm thị địa vị ngang nhau. Nay đủ để cho bọn hắn những này nội thành thế gia đại tộc sống lưng phát lạnh. Ở giữa đường tổng quản thượng quan Thần Duyên nhíu mày lại, thần sắc không hiểu, nếu những cao thủ này thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chúng ta có thể theo quan phủ nghĩ biện pháp, có thể lợi dụng Cẩm Y vệ cùng Lục Phiến môn đem bọn họ trừ bỏ. Duyên đệ này pháp rất tốt, bất quá trong thời gian ngắn khó mà có hiệu quả. Thượng quan Thần Hạo hơi lắc lấy đầu, Lục Phiến môn vừa mới bị thanh tẩy qua, Đông Châu Cẩm Y vệ cũng bởi vì nghịch thần kỳ nguyên nhân, hao tổn đại lượng cao thủ, tạm thời không rảnh bận tâm cái khác. Phía trước Cẩm Y vệ lao ngục bị công phá, Tú Thủy quận áo gấm thiên hộ sở liền hao tổn mấy tên lục phẩm. Sau đó truy kích Dương Viêm thần nhãn húc Nhật Đông thời điểm, cũng có 4 vị Đông Chấn phủ ti cùng Đông Châu Vạn Hội Châu ngũ phẩm cao thủ, thương vong tại cướp đoạt nghịch thần kỳ trên đường. Lần này, Tú Thủy quận cẩm ý vệ đúng là nguyên khí đại thương. Thượng quan thần viên ngẩn ra một chút, sau đó ngộ. Tình huống hiện tại là, Tú Thủy quận quan phủ cũng phải đối Tây Sơn đường, đối thiết kỳ bàn sợ ném chuột vỡ bình. Tây Sơn đường thực lực càng mạnh, ảnh hưởng càng lớn, quan phủ càng cẩn thận trọng đối đãi. Trừ phi là có thực tế chứng cứ, có thể trực tiếp khóa chặt vị cao thủ này thân phận, đem truy nã vây giết. Nếu không quan phủ tuyệt không nguyện mạo hiểm hành sự. Nhớ kỹ 2 năm trước, Thiết Kỳ Bang liền từng kích động bến sông bên trên vạn tên khuân vác cùng người chèo thuyền, cùng một chỗ trùng kích quan phủ, có thể Tú Thủy quận Nam Quách huyện lệnh bị ép bãi quan. Thiết Kỳ Bang trả ra đại giới, chỉ là cầm đầu 27 người bị khóa cầm xuống ngục, xung quân Bắc Cương biên quân. Nghe nói những người này ở đây áp giải trên đường, liền đã bỏ chạy chẳng biết đi đâu. Mà quận bên trong vô luận quận trưởng, vẫn là quận úy Thẩm Chu bản nhân, đều không nguyện Tú Thủy quận nội sinh ra đại quy mô dân chúng nổi dậy. Thượng quan thần hạ nhưng là không gì sánh được đau đầu. Tình huống hiện tại đã không phải là Chu sát Sở Hy Thanh, báo đáp tay cụt mối thù vấn đề. Mà là nhất định phải giải quyết Tây Sơn đường cái này họa lớn trong lòng. Duy có thể may mắn là, lần này tại Văn Gia lâu đài hao tổn nhân thủ, nhiều là xuất từ Thẩm gia. Truyền tin cấp Hề Tuyền, để hắn mau chóng lẹn về Tú Thủy quận. Hề Tuyền là thượng quan gia thủ tịch gia tướng, tu vi ngũ phẩm hạ, là quận bên trong trừ tất cả võ quán bên ngoài, bài vị trước 10 đại cao thủ. Người này cùng Nhạc Nguy như nhau, là triều đình truy nã trọng phạm. Thời trước Hề Tuyền từng tu hành tà công, liên thủ 18 cái hải nhi trái tim phối dược phục dụng, phạm vào tội lớn ngập trời. Phải bị quận nha vấn trạm, nhưng bị thượng quan gia sai người chết thay, cưỡng ép bảo vệ. Bởi vì năm trước Bạch Hổ Đường đặc sứ tuần sát Tú Thủy, Thượng quan Thần Hạo không thể không đem Hề Tuyền phát sai ra ngoài, ẩn thân tại bên ngoài quận. Thượng quan Thần Hạo vốn là dự định làm cho này người ẩn nút một đoạn thời gian, đợi đến tiếng gió đi qua, lại cho Hề Tuyền thay cái trong sạch thân phận. Bất quá bây giờ tình thế hiểm ác, Thượng quan Thần Hạo đã không thể không mạo hiểm đem Hề Tuyền triệu hồi. Thượng quan Thần Hạo sau khi nói xong, vẫn cau mày, suy tư lương sách. Chương 248, các phương phản ứng 2. Vẹn vẹn một cái Hề Tuyền, không có cách nào ứng đối cục diện bây giờ. Ngay tại lúc này, Long Hành đột nhiên mở miệng, "Thượng quan gia chủ, nếu Tây Sơn đường đã thành thế, nhất thời khó mà trừ diệt, vậy liền không ngại trước thả một chút, người ta nếu như một mực cầm chú ý lực đặt ở trên người này, hoặc đem bỏ gốc lấy ngọn, xa vào chỗ nhầm lẫn." Thượng quan Thần Hạo không khỏi a một tiếng, hắn ánh mắt nhìn sang, "Bỏ gốc lấy ngọn, người này lời ý gì?" Long Hành thần sắc tự nhiên liền ổn quyền, Thiết Kỳ Bang hải tâm, vẫn luôn là thiết của nhân. Nay người mượn một thân trọng giáp thiết phù đồ, chiến lực đi đến tứ phẩm bên dưới đỉnh phong, dùng sức một mình, trấn áp Tú Thủy rất nhiều cao thủ, chỉ có quận thủ đại nhân có thể cùng hắn đối kháng. Nay người chẳng những là Thiết Kỳ Bang kình thiên chi trụ, cũng là Sở Hy Thanh đỉnh đầu ô lớn che trời, chỉ cần này người vẫn còn, ngài cùng Thẩm Chu Thẩm đại nhân cũng chỉ có thể bị buộc vây nốt thành bên trong, vô pháp đối Sở Hy Thanh trực tiếp xuất thủ. Thượng quan Thần Hạo ánh mắt chế lấp, nếu như lần này hắn có thể tự mình xuất kích, kia thủ tử sớm đã bị hắn nghiền xương thành cho. Vấn đề là thiết của nhân. Thượng quan Thần Hạo tự hỏi cùng Thẩm Chu liên thủ, cũng chỉ có thể cùng thiết của nhân địa vị ngang nhau. Nếu như bọn hắn liều bên trên hết thảy, kiên trì không trốn, rất có thể tại trong vòng 10 canh giờ bị thiết của nhân đánh chết. Hai người bọn họ hợp lực, chỉ có thể để thiết của nhân trọng thương một lần nguyên khí. Nay còn không có đem thiết phù đồ mua giết một người, liền tăng một phần lực lượng đặc tính tính toán tại phía trong. Ở giữa đường tổng quản thượng quan thần duyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, ý của ngươi là bắt giặc phải bắt vua trước, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Thiết cùng nhân đúng là hết thảy vấn đề căn nguyên, này người nhất tử, chẳng những Thiết Kỳ Bang muốn tan thành mây khói, Sở Hy Thanh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá này không dễ dàng. Lại giờ đây tình thế, so trước kia càng thêm ác liệt. Tây Sơn đường tồn tại, để bọn hắn không thể không phân công rất nhiều nhân lực, đi phòng bị quận thành Tây Bắc. Là không dễ dàng, nhưng nhất định phải tận lực vì đó. Long Hành thẳng tắp lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Ta nhận được tin tức, Thiết Cuồng Nhân đã mua hàng thiết giáp Hỗn Nguyên công tứ phẩm bí dược chủ dược thương sơn trùng, còn lại phụ tài, nhiều nhất 2 đến tháng 3 phía trong liền có thể đầy đủ. Một khi này người tấn thăng tứ phẩm, như vậy, Long Hành không có lui về phía sau nói tiếp, bất quá thủy tạo phía trong đám người cũng đã lĩnh hội hắn ý. Thiết Cuồng Nhân một khi tấn thăng tứ phẩm, như vậy Tú Thủy quận phía trong còn có ai là đối thủ của hắn? Còn có ai có thể chống đỡ Thiết Kỳ Bang? Bọn hắn hiện tại làm hết thể cũng không có ý nghĩa. Thượng quan Thần Hạo sắc mặt càng thêm âm lãnh. Hắn theo bản năng sờ lên chính mình cương thiết cánh tay trái. Nếu như không phải Sở Hy Thanh, hắn tấn thăng tứ phẩm thời gian phải đuổi tại Thiết Cuồng Nhân trước mặt. Cái này thụ tử. Thiết Cuồng Nhân tiếp vào Tây Sơn phương hướng tín phủ lúc cũng là không thể tin. Tây Sơn đường đã cầm xuống Văn Gia lâu đài. Lúc này hắn đã xuyên vào thiết phủ đồ. Đây là một bộ cao tới một trượng toàn thân trọng giáp, vốn là toàn thân màu đen, phản phất hắc thủy tinh tính chất, có ánh sáng long lanh, nội bộ chính là có đại lượng kim sắc sợi hoa văn, hình thành 11,200 cái không gì sánh được huyền dị đan phủ ngọc lục. Bất quá bây giờ, này thiết phủ đồ ngoại bộ, nhưng quanh quẩn lấy nồng đậm huyết khí, đem áo giáp nhuộm thành tinh hồng sắc. Ngay tại vừa rồi, Thiết Cuồng Nhân liên tiếp đánh chết Thiết Kỳ Bang dự trữ 23 tử tù, 175 cái nhiễm nhân mạng thủy tặc. Thiết phù đồ đặc tính là để bản phòng ngự năng lực, thao ngự nguyên tử cùng kim loại thần lực. Lại mỗi giết một người, liền có thể thu nhận hắn huyết khí, tăng tự thân một phần lực lượng, thời gian chính là có thể duy trì 12 canh giờ. Cho nên Thiết Kỳ Bang quanh năm chữ bị mấy trăm tên bị bắt thủy tặc, xem như Thiết phù đồ lâm chiến phía trước tư lương. Thiết Cuồng Nhân thân ở giáp bên trong, không tiện trực tiếp nhìn tín phủ, hắn không thể tưởng tượng thăm dò, tiểu sở làm sao đem Văn Gia lâu đài chiếm đóng, tin tức này là thật hay giả? Thiết Tiếu Sinh cười khổ nói, việc này xác thực không thể nghi ngờ. Văn Gia lâu đài nội bộ gần như hóa thành đất trống, ta dự tính hiện tại liền Vân Hạc Sơn Trang cũng đã bị hắn cầm xuống. Về phần hắn làm sao chiếm đóng Văn Gia lâu đài, thám tử của chúng ta nói không rõ ràng. Bọn hắn nói khi đó Văn Gia lâu đài bị một mảnh bạch vụ bao phủ, sau đó bên trong rất nhiều lục phẩm, hơn 30 thất phẩm, tại ngắn ngủi một khắc thời gian bên trong không một tiếng động. lại bao gồm Văn Thiên Tài tại bên trong, quá nhiều nhân sinh không gặp người, chết không thấy xác. Thiết Cùng Nhân ngẩn ra một chút, sau đó vỗ tay cười to, không hổ là tiểu sở. Ta phía trước ngay tại kỳ quái, dùng tiểu sở tính tình, như thế nào đánh dạng này không chuẩn bị chiến, giờ đây quả thật đúng là không sai. Một trận chiến này bình định Tây Sơn, trọng thương Thẩm gia, đại khoái ta tâm. Tùng Phong Kiếm Lâm Thạch tay cầm Tây Sơn truyền về tín phủ, hắn tinh tế nhìn nội dung, sắc mặt hơi lỏng sau khi, hai đầu lông mày cũng ngậm lấy lo lắng âm thầm, kỳ chủ, sở sở chủ tại Tây Sơn đại hoạch toàn thắng, này thật là một kiện đại hỷ sự, bất quá này bạch vụ tới kỳ quặc, Văn Thiên Tài thi thể không còn, cũng rất kỳ quái. Tây Sơn đường bên trong, rất có thể cất giấu một cái thân phận không rõ ngũ phẩm cao thủ, việc này không thể không lo. Thiết Cùng Nhân nghe vậy nhịn không được cười lên, tàng liên ẩn giấu, Tây Sơn đường tàng long hoa hổ, đây là chuyện tốt. Ta Thiết Kỳ bang anh kiệt, càng nhiều càng tốt. Không tệ. Thiết Tiếu Sinh mặt mày khẽ nhếch, sau trận chiến này, Tây Sơn người nào còn dám phạm ta Thiết Kỳ bang hổ uy. Tương lai kênh đảo tu thành, Tây Sơn đường dốc hết sức liền có thể quản thúc Tú Thủy Thẩm gia, ta Thiết Kỳ bang liền có thể triệt để buông tay buông chân. Lâm Thạch ngưng mày, vẫn là quyết định đem hắn lo lắng đạm mình, vấn đề là vị này ngũ phẩm cao thủ, không vì ta Thiết Kỳ bang sử dụng. Còn có, hiện tại Tây Sơn đường quy mô có hay không quá to lớn? Ta lo lắng tương lai, có lẽ có bên ngoài nặng phía trong nhỏ, thái a treo ngược tai họa. Lúc này Thiết Kỳ bang Tây Sơn đường liền có bang chúng 700, lại là trang bị tinh xảo, thuần một sắc cựu phẩm tu vi. Trước kia Lưu Định đường Tây Sơn đường cũng có 800-900 người, có thể vậy cũng là thứ gì món hàng. Có cựu phẩm tu vi người cũng chưa tới phân nửa, trang bị càng xa xa hơn tốn sắc. Dự tính sau trận chiến này, Tây Sơn đường quy mô còn biết mở rộng. Còn có Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương này hai cái ra bên người quân nhân vật thay Sở Hy Thanh huấn luyện điều giáo, hắn tinh nhuệ trình độ, khả năng gần đây liền biết áp đảo tuyển phong đường phía trên. Cần biết Thiết Kỳ bang 12 cái ngoại đường, nhiều thì 300 người, ít thì 150 người. Ngay trong bọn họ lại có tương đương một bộ phận, phân bố tại mỗi cái chiếc trên thuyền buôn đảm nhiệm lớn nhỏ chủ thuyền, kinh doanh vận chuyển đường sông. Cho nên Tây Sơn đường một cái đàn miệng, đều đủ để cùng Thiết Kỳ bang một cái ngoại đường đối kháng. Ngoài ra Tây Sơn đường cao thủ số lượng, hiện tại cũng là đuổi sát tổng đà. Lâm Thạch không thể không vì đó tâm lo. Thiết Cùng Nhân nghe vậy, nhưng bật cười lớn, không thèm để ý chút nào, gì đó thái a treo ngược. Ta Thiết Kỳ bang không phải là triều đình, cũng không có tạo phản. Cho dù là tạo phản, cũng không có hoàng đế còn không có làm bên trên, liền gạt bỏ nhà mình công thần mãnh tướng đạo lý. Tiểu sở Tây Sơn đường càng mạnh, chúng ta Thiết Kỳ bang thanh thế cũng liền càng mạnh, trên sông sinh ý cũng liền càng tốt hơn làm, này đối tất cả mọi người là chuyện tốt. Thiên hạ này đủ lớn, đủ để chứa được huynh đệ chúng ta. Hắn gặp Lâm Thạch há miệng còn muốn lại quên, liền thần sắc xúc động hơi khoát tay, "Lâm huynh, ta như liền tiểu sở đều dùng không được, tương lai còn có cái gì tư cách đi vấn đỉnh này đầu đại giang? Lại Thiết Kỳ bang là mọi người cơ nghiệp, không phải là Thiết mỗi tài sản riêng. Huynh đệ ta hai người không còn, Hôn Nguyên Thiết Giáp công tu hành gian nan, tương lai mỗi một bước đều hung hiểm trùng điệp. Nếu như tương lai ta hai người có cái gì vấp nhất, tiểu sở liền là kế thừa Thiết Kỳ bang cơ nghiệp nhân tuyển. Cũng chỉ có người như hắn mới có thể chống lên Thiết Kỳ bang môn đỉnh, không đến mức để các huynh đệ không chỗ nương tựa. Cho nên này tổn thương huynh đệ nghĩa khí lời nói, cũng không cần lại nói." Thiết Cùng Nhân đạo ra này lời, xung quanh bao gồm Lâm Thạch tại phía trong đám người, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Kỳ chủ chi ngôn, là phải đem Sở Hy Thanh lập làm ít kỳ chủ a. Chỉ có Thiết Tiếu Sinh không ngạc nhiên chút nào, cười nhạt không nói. Thiết Cùng Nhân chính là lông mi khẽ nhếch, khí khái phóng khoáng, Thiết Mộ Sở Dĩ kinh doanh Thiết Kỳ bang, một là vì thời trước sùng châu thủy sư doanh đồng đội, muốn cấp huynh đệ đồng đội đòi cái sinh kế, cũng vì phụng dưỡng thời trước tử nạn đồng đội gia quyến, hai là vì hoàn thành thầy ta nguyện vọng, thu nạp tiền bạc bí dược, hoàn thiện ta Thiết Giác môn Hôn Nguyên Thiết Giác công, đem đẩy vào nhất phẩm. Như có người có thể để Thiết Mô đạt được ước muốn, này Thiết Kỳ bang kỳ chủ nhường cho hắn lại có làm sao? Ta ý đã định, đối kênh đào một thành, liền từ tiểu sở đảm nhiệm phó kỳ chủ, vị trí tại huynh trưởng phía dưới. Thiết Cùng Nhân nói đến đây, nhưng khỏe môi mỉm cười một cái, âm thầm tự dễ ước. Hắn xem sớm ra Sở Hy Thanh thêm vào Thiết Kỳ bang, chỉ là dùng Thiết Kỳ bang làm ván nhảy, vì huynh muội bọn họ thu hoạch tu hành tư, mau chóng tấn thăng lục phẩm, tiến vào vô tướng thần tông. Lâm Thạch cho rằng Tây Sơn đường lớn mạnh, có thể sẽ thái a treo ngược, lại không biết người ta hoàn toàn chướng mắt Thiết Kỳ bang này nho nhỏ hồ nước. Tương lai Sở Hy Thanh đi tới thần tông bản núi thời điểm, bọn hắn sợ là muốn lưu đều không để lại đến. Đứa bé kia chí hướng còn cao xa, hắn tiền đồ chỉ ở trên bầu trời. Lâm Thạch chính là ánh mắt mờ mịt, hắn ôm quyền muốn nói gì đó, nhưng lại yên lặng không nói gì. Thiết Cùng Nhân đều có đem Sở Hy Thanh lập làm người thừa kế ý tứ, như vậy này thái á treo ngược nói chuyện, cũng liền có thể bỏ. Lâm Thạch thậm chí vì vừa rồi mở miệng, nghỉ cảm giác được gạo. Thiết Cùng Nhân nhưng cười vỗ vỗ Lâm Thạch, lão Lâm có hảo ý, làm huynh đệ há có thể không biết. Bất quá dưới mắt ngươi vẫn là giúp ta ngẫm lại, làm như thế nào đối phó Thập Thất Liên Hoàn Ổ. Tây Sơn bên kia đã hết thảy đều kết thúc, ta ham muốn lập tức tới tụ tập huynh đệ lên phía bắc, quét Thập Thất Liên Hoàn Ổ vài tòa biến sông, tại thượng du lại mở vài tòa phân đường, thuận tiện dạy vị kia đảm nhiệm Long Thủ làm người như thế nào. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình trên khải giáp quanh quần huyết khí, lão tử thật vất vả triệu tập nhiều huynh đệ như vậy, lại đem này thiết phù đồ kích phát đến cực hạn, cũng không thể không có một cái âm hưởng. Lần này hắn vì ứng đối Tây Sơn chiến, lại một lần cử giúp động viên, tụ tập chiến thuyền 200 chiếc, người đến gần 2 vạn. Thiết Cùng Nhân thậm chí bốc lên tổn thương pháp khí phong hiểm, dùng hơn 100 cái nhân mạng, đem thiết phù đồ kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Nhưng lại tại hắn vận sức chờ phát động thời khắc, Tây Sơn bên kia nhưng truyền tin tới nói cho hắn, Văn Gia lâu đài đã bị công phá, đã không cần hắn lo chuyện bao đồng. Thiết Cùng Nhân không muốn chính mình nhất định đem hết toàn lực một kích đánh hụt, cũng chỉ có thể chuyển đổi mục tiêu, để thượng du Thập Thất Liên Hoàn Ổ tiếp nhận. Chương 249, các phương phản ứng, 3. Ngay tại lúc đó, tại Tú Thủy quận nha Tây viện, quân thừa Tả Thiên Lộ ngồi ở trong viện trong lương đình, mặt kinh ngạc cũng không tin. Tả Thanh Vân cũng nhìn qua cha của hắn nhận được tín phủ. Hắn tâm thần đại định, ngồi tại bàn đá đối diện nhẹ lay động lấy quạt giấy, không gì sánh được Tiêu Diêu tự tại, phía trước là ai nói tới? Nói chọn bạn phải có ánh mắt, Sở Hy Thanh lâu dài không được, hắn lần này xong đời, nhất định thủ không được hắn Tây Sơn đường cùng đầu kia cái nào, nói không chừng liền mệnh đều muốn nhét vào Văn Gia lâu đài. Quân thừa Tả Thiên Lộ dương mắt liếc con trai mình một chút. Hắn hưu tâm phản bác trách cứ, nhưng thật lâu đều nói không ra lời. Tại sự thật trước mặt, hắn bất luận cái gì ngôn từ đều chân đứng không vững, đột ngột rước lấy tiểu nhi chế giễu. Tả Thiên Lộ nghĩ ngợi nói đây quả thực là gặp quỷ. Hắn không thể nào hiểu được, Văn Gia lâu đài làm sao lại thua? Làm sao lại tại một khắc bên trong liền bị công phá? Tả Thanh Vân khẽ môi khẽ nhếch, đúng rồi, ngươi còn nói Thượng Quan Thần Hạo cùng quận úy Thẩm Chu đều là nhân trung anh kiệt, Sở Hy Thanh nhất định không phải là đối thủ, hiện tại làm sao? Quân thừa Tả Thiên Lộ vẫn là không nói một lời, mặt mũi tràn đầy suối quậy uống một ngụm rượu. Sự thực là Thẩm gia tại Tây Sơn thế lực sắp bị Sở Hy Thanh nhất cử dẹp yên. Tả Thanh Vân nhìn Tả Thiên Lộ bộ dáng này, chỉ cảm giác vui vẻ hướng tới, bụng dạ đại khoái. Hắn lần thứ nhất gặp nhà mình lão cha, bị chính mình chắn lời nói đều không nói được bộ dáng. Quên đi, ta lười nhắc lại cùng ngươi nói. Tả Thanh Vân vươn người đứng lên, một bên đong đưa quả giấy, một bên hướng đại môn phương hướng đi. Quân thừa Tả Thiên Lộ thấy thế hơi ngưng mày, thủ tử ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là đi Tây Sơn đường, tìm tiểu sở hắn uống rượu chúc mừng. Tả Thanh Vân cũng không quay đầu, lặng lẽ cười lạnh, giờ đây phụ thân đại nhân sẽ không phải coi là ta là tại cho nhà gây tai họa tai họa. Hắn nên ngang đi vào Tây viện đại môn, đi hướng chuồng ngựa phương hướng. Quân thừa Tả Thiên Lộ bình tĩnh nhìn xem Tả Thanh Vân bóng lưng, nhưng thẳng đến Tả Thanh Vân cưỡi lên hắn tọa kỵ, nên ngang đi xa, cũng không có mở miệng ngăn cản. Hắn tự rêu nhất tiếu, nhẹ nhàng lung lay trong tay mình bầu rượu, sau đó chợt một ngụm, đem trong bầu rượu toàn bộ uống cạn. Lần này, hắn Tả Thiên Lộ thật sự là nhìn lầm. Bất quá Thanh Vân có thể có bằng hữu như vậy, ngược lại một kiện chuyện may mắn. Tả Thiên Lộ sau đó đứng người lên, hướng quận nha phương hướng đi đến. Lúc này hắn ống tay áo phất một cái, chẳng những đem quan bảo bên trên vết rượu cùng vết tích trong nháy mắt quét dọn, cũng lệnh khí tức trên thân vì đó đổi mới hoàn toàn. Tả Thiên Lộ mặt bên trên càng là tinh thần chấn hưng, không hiện nửa điểm trạng thái say rượu. Nếu Sở Hy Thanh thắng, như vậy hắn hứa hẹn đối phương sự tình, nhất định phải làm thỏa đáng. Dù là chỉ vì mình cái kia nghiệt tử, hắn cũng nhất định phải giúp Sở Hy Thanh bình định hết thảy trên quan trường thai hoàng ẩm. Lúc này Sở Hy Thanh chính thống dẫn theo mấy ngàn người hướng Tây Sơn chấn Tây Bắc phương hướng càn quét. Tây Sơn đường dự biết ra bảo một trận chiến, chẳng những quan hệ năm nay thuế ruộng liên quan đến cái nào, cũng quyết định Tây Sơn kéo một cái thế lực hứng thú rút cùng tất cả mọi người cùng một nhịp thở. Tây Sơn tất cả hương hào nhà giàu không thể không đối một trận chiến này chú ý có thêm. Tại Văn Gia lâu đài hủy diệt, Tây Sơn quận quân tán loạn, Vân Hạ Sơn trang cũng bị san bằng, Trấn Bắc đơn gia bị ép hàng phục. Những tin tức này trong thời gian cực ngắn liền chuyển khắp Tây Sơn toàn cảnh. Cái này khiến kia tất cả tham dự Văn Thiên Tài bọn người mưu đồ, ý đồ liên thủ chống nộp thuế một đám hương hào, cũng vì đó run lẩy bẩy, sợ hãi đan sen. Cho nên tại Tây Sơn đường kỵ sĩ tới, truyền đạt Sở Hy Thanh hiệu lệnh lúc, gần như hết thảy địa phương hương hào đều không chút do dự tận lập nghĩa binh, đi tới cùng Tây Sơn đường đại đội tụ hợp. Còn có một số áp sát sườn đông nam nhà giàu, không đợi Tây Sơn đường kỵ sĩ tới, liền đã chủ động khởi binh. Bọn hắn đều rất sợ hưởng ứng được chậm, chọc giận Sở Hy Thanh, dẫn đến nhà bên trong tao ngộ hai họa ngập đầu. Sự thật cũng đúng như phán đoán của bọn hắn, ven đường hai nhà không nguyện xuất binh, ý đồ thủ vững ngoan cố chống lại hương hào, liền bị Tây Sơn đường một phòng lên mình. Hai nhà này cũng không phải là không biết thời thế ngu xuẩn, chỉ là bởi đó phía trước tham dự quá sâu, đã không có cách nào quay đầu lại. Hai nhà tự nghĩ dù là hạ phục, Sở Hy Thanh cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, cho nên dứt khoát ngoan cố chống lại đến cùng. Bất quá nhà của bọn hắn nhỏ, cũng đã bị sớm tiến tới Tú Thủy quận thành, nỗ lực dựa vào Thẩm gia cùng Thượng Quan thị, trong tương lai Đông Sơn tái khởi. Mà liên tại Sở Hy Thanh, cuối cùng tại trông thấy những cái kia Tây Sơn tặc phỉ thời điểm, dưới trướng hắn nhân mã đã bành trướng đến hơn 3700 người. Những này hương hào gia binh thực lực cũng còn không tệ, đều có cửu phẩm tu vi. Bất quá toàn bộ trận hình lại là kêu loạn, thuộc về mười mấy quê nhà hào nhân mã tụ cùng một chỗ, hiệu lệnh bất nhất, loạn thành một đoàn. Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương đều là thống binh lương tài, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được trật tự, để đại gia xếp thành đội ngũ đi về phía trước vào. May mắn là còn không có cày bừa vụ xuân, nếu không ven đường được dẫm đạp vô số hoa màu. Trình thể trận hình chiến lược cũng không cần trông cậy vào. Lý Thần Sơn phán đoán chỉ cần có 600 tên biên quân giáp sĩ, tăng thêm một cái thực lực qua được cao thủ thống soái, chỉ cần một cái tấn công, liền nhưng làm bọn hắn phá tan. Nay trận hình có bằng không, bọn hắn chỉ có thể dựa vào cá nhân chiến lực cùng đối thủ loạn chiến đối kháng. Bất quá Sở Hy Thanh có khác diệu chiêu, hắn đem đơn ra 600 người, bày ở quân trận phía trước nhất. Nhà mình 700 người, cùng Tả Thanh Vân 400 hùng bảo, chính là chịu trách nhiệm bọc hậu giám sát. Đan chữ đàn chủ Đan Xích Linh thẳng có xúc động mà chửi thề, cái này tạp chủng, rõ ràng đem bọn họ đơn ra người xem như phá hôi. Bất quá hắn nhìn một chút tụ tập tại Sở Hy Thanh bên người mấy ngàn hào người, còn có Sở Hy Thanh tay đẻ lấy đao, nhưng chỉ có thể nắm lô mũi đáp ứng đến. Hắn lúc trước không có trở mặt, hiện tại liền càng không thể lật. Việc quan hệ nhà mình tộc binh sinh tử, Đan Xích Linh không thể không lấy ra mấy phần bản sự, đồng thời đánh lên 12 phần tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Hắn còn lôi kéo được cùng đơn gia tương đối thân cận mấy nhà gia tộc quyền thế, thành lập nên một cái ngàn người hàng ngang, tại tiền phương tự mô tự dạng quét ngang hướng về phía trước. Bất quá Sở Hy Thanh binh mã cô nhiên kéo hông, những cái kia Bạch Vân trại cùng Cựu Đao ổ tặc phỉ, liền càng là đám người ô hợp. Song phương còn ngăn cách 5 dặm khoảng cách, những này Tây Sơn tặc phỉ liền nhấc lên giành được kim ngân đồ châu báo giải tán lập tức, hướng Tây Sơn phương hướng chạy trốn. Bọn hắn mang theo quá nhiều kim ngân, không thể không bước xuống một bộ phận, ven đường đem đủ loại tài vật rơi vãi một chỗ, dẫn phát những cái kia hương hào gia binh tranh đoạt. Sở Hy Thanh không có nóng lòng truy kích, vẫn là không nhanh không chậm hướng phía trước tiến lên. Đối với những cái kia tranh đoạt tài vật hương hào gia binh, hắn đều chẳng muốn phản ứng, chỉ toàn lực quản thúc tốt chính mình thuộc hạ. Chỉ cần dưới trướng hắn 700 ban chúng, Tả Thanh Vân 400 hùng bảo, còn có đơn gia kia 600 người bất loạn, như vậy vô luận dạng gì tình huống, bọn hắn đều có năng lực ứng đối. Thẳng đến bọn hắn hành quân tới nhất tuyến hạ phụ cận, đem hết thảy Tây Sơn tặc phỉ đều đẩy vào núi bên trong, Sở Hy Thanh mới lệnh toàn quân dừng bước. Hắn cầm đơn gia 600 người đơn độc lưu lại, trấn thủ hải đạo lối ra, phòng ngừa Tây Sơn tặc phỉ hiện lên ở phương đông. Chính mình chính là xuất lĩnh còn lại binh mã, trực chỉ Thẩm gia điền trang. Thẩm gia là chống nộp thuế một sự tình chủ mưu, lại là Tây Sơn trấn lớn nhất người bản địa, Sở Hy Thanh không có bỏ qua đạo lý của bọn hắn. Giống như phía trước hắn nói với Văn Tiên Tài dạng kia, lần này thu thuế, hắn đối tất cả mọi người đối xử như nhau. Lần này hắn cần phải đem Thẩm gia tại Tây Sơn thế lực cấp bình định không thể. Mà liền tại Sở Hy Thanh thu binh trở về, chuyển hướng mặt phía nam thời khắc. Ở vào cách đó không xa một cái ngọn núi, Cửu Đao ổ chủ, Kinh Hồng Đao Hạ Thanh Thiên chính cách không nhìn xem hắn, thần sắc kinh dị, tốt một cái Sở Hy Thanh. Quả là thiếu niên anh hùng. Tại bên người của hắn, nhưng là Bạch Vân trại chủ Lửa Vân Sơn, hắn cũng chau mày, kẻ này đại thắng sau đó, lại vẫn có thể không nóng không nổi, thông dong có độ, chúng ta hai nhà, ngày sau có phiền toái. Lúc này liền tại bọn hắn phía dưới lâm bên trong, cất giấu đầy đủ 600 phục binh. Có thể Sở Hy Thanh dưới trướng chủ lực một mực lù lù bất loạn, chẳng những không nhận dẫn dụ, cũng không có đuổi vào hải đạo chi ý bọn hắn phục kích kế sách, tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Hai người đều ý thức được, Bạch Vân trại cùng Cựu Đao ổ ngày tốt sắp kết thúc. Bọn hắn đã nên đón một cái thực lực cường đại, lại vô cùng hung ác đối thủ. Chương 250, chấn động Đông Châu, 1. Thẩm thị hai tòa trang viên đều ở vào Tây Sơn trấn mặt phía nam lâm giang một bên. Ngay tại tới gần buổi trưa, này hai tòa trang viên đều vọt lên ngập trời liệt diễm. Sở Hy Thanh không có sử dụng nhà mình ban chúng, mà là cưỡng bức lấy hết thể hương hào nhà giàu nhân mã, tấn công Thẩm thị trang viên. Đám người đối ý đồ của hắn lòng dạ biết rõ. Đây là một phần đầu danh trạng, một khi bọn hắn cùng người của Thẩm gia động đao binh, đổ máu, về sau liền kết xuống cửu hận, không có cách nào quay đầu lại, về sau chỉ có thể khăng khăng một mực bảo vệ lấy Tây Sơn đường. Cái này Tây Sơn đường chủ tuổi còn nhỏ, tâm tư nhưng quá âm hiểm, quá độc ác, ác độc đến bản chân chảy mủ. Bọn hắn lòng tràn đầy không nguyện, bất quá Sở Hy Thanh dùng 700 bang chúng cùng 400 hồng báo đốc chiến, 1100 cầm chiến đao đè vào đằng sau, không thể theo bọn hắn không động thủ. Thẩm thị trang viên người lúc đầu không dám tin. Sở Hy Thanh lại cả gan làm loạn đến nước này, lại dám đối bọn hắn Thẩm gia xuất thủ. Bất quá khi Sở Hy Thanh chỉ huy Hương Hào liên quân đánh vào hai tòa trang viên, bọn hắn cũng không có làm gì đó chống cự. Đều bị một kích mà bại, một bộ phận người bị bắt giữ, một bộ phận người trốn hướng Tú Thủy quận thành. Lần này Thẩm gia tại Văn gia lâu đài chết rồi 3 vị lục phẩm, 15 vị thất phẩm, này hai tòa trang viên đã không có cao thủ tọa trấn, cực độ trống rỗng, cũng sẽ không có đối kháng Tây Sơn đường lực lượng. Quân úy Thẩm Chu bản nhân chính là một mực không thấy tăm hơi, quận bên trong cũng không có bất luận cái gì binh mã đến đây. Này lệnh rất nhiều quê hương hảo phóng bên dưới tâm, dần dần mất đi kiêng kỵ. Sở Hy Thanh đốt Thẩm gia sơn trang, Thẩm Chu lại ngay cả mặt cũng không dám lỗ hổng. Tây Sơn trấn cường nhược thay đổi xu thế, đã bởi vậy có thể thấy được. Sở Hy Thanh âm thầm tiếc nuối, hắn nhưng thật ra là muốn đem vị này bước ra Tú Thủy thành. Vị này Thẩm quận úy nhưng còn xa so hắn tưởng tượng muốn có thể chịu. Sở Hy Thanh tiếc nuối khác một cột sự tình, là hắn tại này hai tòa trang viên phía trong thu hoạch không nhiều. Này một bên chỉ có 8 tòa kho lúa, ước chừng có 20 vạn thạch lương thực, còn có hơn 2200 bạc, giá trị vạn lượng đủ loại vật tư, định giá đạt 3 vạn lượng binh khí. Dù sao Thẩm gia chủ trạch không tại Tây Sơn, đây chỉ là hắn nhà 7 tòa trang viên hay. Bất quá khi Sở Hy Thanh trở về Tây Sơn chân lúc, nhưng chính có từng đội xe ngựa, nối liền không dứt đem đại lượng kim ngân cùng phát gạo, đưa vào hắn Sở gia đại trạch, có thể bên trong kim ngân lương thực chồng chất thành núi. Hết thể hương hào nhà giàu cũng không dám trì hoãn, chẳng những đem năm nay thuế ruộng đủ số giao nạp, Sở Hy Thanh định 3 thành phạt tiền một phần không thiếu, cũng đều riêng phần mình dâng lên một phần hậu lễ, tính đối nghịch Tây Sơn đường hiệu kính. Những xe này đội ngũ tại trấn phía trong trấn bên ngoài xếp thành trường long, có thể tứ phía cửa thành cũng vì đó tắc nghẽn, gần như chật như nêm tối. Sở nhà lại lệnh Lý Thần Sơn thuộc hạ, đem Thẩm gia hết thảy tù binh, còn có tham dự ẩu đả hắn nhà tiên sinh kế toán cả đám mấy người, treo ở trước cửa hai bên đường, trước mặt mọi người quất, đánh huyết nhục lâm ly, hình dạng thê thảm. Cái này khiến ven đường đi qua xa phu, người đi đường, còn có những cái kia tới bái kiến Sở Hy Thanh gia tộc quyền thế, đều tâm bên trong phát run, sắc mặt tái nhợt. Vị này Sở Sở chủ trả thù ngoài định mức khốc liệt, quả thực là đem thể diện của Thẩm gia hướng bùn nội tình bên trong đạp. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, Tây Sơn trấn trong ngoài đội xe mới dần dần tan đi. Mà lúc này Sở Hy Thanh trong tay nắm kim ngân, đã cao tới 105 vạn lượng, lương thực nhưng là 89 vạn thạch, còn có hắn tịch thu được binh khí, đủ loại vật tư các loại, tổng cộng ước là 30 vạn lượng. Sở Hy Thanh ban đêm hôm ấy liền đem 50 vạn thạch xuân phú, còn có 31 vạn lượng thuế đầu người áp giải đến của nhà. Sau đó lại đem thiếu 49 vạn lượng ma ngân cấp trả. Sở Hy Thanh lại án 9 ra 13 về quy củ mượn tiền, mượn 38 vạn 2, thực được 34 vạn, nếu còn hơn 49 vạn. Hắn còn thuận tiện thông qua Lâm Hải Chu gia, cùng lộ ra hiệu buôn, đem tịch thu được vật tư biến phát hiện ra một bộ phận. Vậy cũng là chút tương đối dễ dàng xuất thủ vật tư, còn có Tây Sơn đường không cần binh khí, giá trị ước là 19 vạn lượng ma ngân. Còn lại liền xử lý không tốt, Sở Hy Thanh chỉ có thể đem chồng chất tại trong kho hàng, về sau chậm chậm bán. Còn có thóc gạo, năm ngoái cuối năm Tú Thủy quận thu hoạch lớn, toàn bộ Đông Châu phạm vi cũng chỉ có Thái Sơn quận thụ lũ lụt ảnh hưởng, còn lại chư quận thu hoạch không tệ, hết thảy lương thực không tốt làm bán. Sở Hy Thanh chỉ có thể để Lỗ Bình Nguyên chủ trì tu năm tòa kho lúa, trước đem những này thóc gạo tồn lấy. Đến buổi chiều, Lỗ Bình Nguyên cấp Sở Hy Thanh cùng Tây Sơn đường rất nhiều đàn chủ tính sổ sách. Trừ bỏ tất cả số nợ, thuế ruộng, còn có trợ cấp thương vong tiền, bọn hắn hết thảy được bạc 36 vạn lượng. Sở Hy Thanh trực tiếp xuất ra phân nửa tiền bạc cấp các huynh đệ điểm, lại đem bên trong một thành, cấp Tạ Thanh Vân 400 hồng bảo võ tu, cái này khiến toàn bộ đường khẩu trong ngoài tiếng hoan hô như sấm động. Chẳng những tất cả Tây Sơn đường bang chúng tại hô to đường chủ nhân nghĩa, Tạ Thanh Vân dưới trướng hồng bảo võ tu cũng vui vô cùng. bọn hắn mặc dù cầm ít, có thể phong hiểm cũng nhỏ, chỉ là đi theo Sở Hy Thanh khắp nơi đi một vòng, liền có thể phân đến 892 mang ngân, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Còn lại thập tứ và lượng, chính Sở Hy Thanh cầm hơn 4 vạn, còn lại đều đặt ở đường khẩu phòng thu chi. Đây không phải là một mình hắn tư sản, mà là đường khẩu tiền bên trong, tất cả các huynh đệ tư sản. Một số tâm đen người có thể sẽ độc chiếm, bất quá Sở Hy Thanh làm việc rộng thoáng trang nhã, để tất cả bang chúng không lời nào để nói. Ngoài ra một số vật tư cùng lương thực không có cách nào biến hiện, tạm thời bất kể. Đây cũng là đường khẩu bên trong tư sản, trồng chất tại khố bên trong chậm chậm đem bán. Có khắc pháp khí cấp trường mâu 300, pháp khí cấp dài đoạn đao 600, pháp khí cấp 300 thuật bài, pháp khí cấp bị giáp 300 lĩnh, 10 thạch trường cung 300, quân dụng trọng nỏ 300, bốn tay sảng nô 40 giá. Sở Hy Thanh suy nghĩ về sau Tây Sơn đường cùng thiết kỷ bang quy mô còn phải mở rộng, những vật này liền không bán, cũng thu nhập đến khố bên trong cất giấu. Có khắc tịch thu được thất phẩm pháp khí 47 kiện, bát phẩm pháp khí 115 kiện. Sở Hy Thanh đem những pháp khí này đều đem ra, dùng công huân luận bản trên dưới, mặc cho huynh đệ trong bang chọn lựa. Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương hai người đều hớn hở ra mặt. Lần này bọn hắn đều riêng phần mình điểm 1.200.000 mang ngân, còn riêng phần mình cầm 3 cái thích hợp tự thân thất phẩm pháp khí, thu hoạch cực lớn. Mấu chốt là Sở Hy Thanh không có để bọn hắn hiện tại trả tiền, vẫn là trước thiếu, về sau từ từ trả. Hai người đã tại chủ tính lấy, đi chợ cổ mua sắm hai bức bí chiêu đồ đằng, để tự thân chiến lực phục hồi nguyên như cũ. Hướng Quỷ cùng Vương Chính cũng thật cao hứng. Bọn hắn cũng riêng phần mình phân đến hơn 1.200, riêng phần mình cầm một kiện thất phẩm pháp khí. Nay mặc dù cùng bọn hắn cống hiến nghiêm trọng không hợp, bất quá hai người đã dự đoán cầm nhất 3 chiến lợi phẩm. Những cái kia chết tại hai người trong tay thất phẩm võ tu, bọn hắn pháp khí đều bị hai người tàng tại Văn Gia lâu đài, mấy ngày nay liền có thể lấy cái thời cơ đem những vật kia thu hồi. Hai người thân vị nội ứng, vốn là có riêng phần mình tông môn cung cấp nuôi dưỡng. Tại Tây Sơn đường cầm tới mỗi một khoản tiền đều là ngoài định mức thu hoạch, há có thể không thích. Chính Sở Hy Thanh cũng thủ một kiện pháp khí. Vật này tên là Thanh Lôi Tay, liền là một song thủ sáo, giai vị tuy là thất phẩm thượng, có thể vật này chất lượng cùng mỹ lực, nhưng đổi sát lục phẩm. Găng tay rất nhẹ, rất mỏng, mang theo trên tay đều cảm giác không thấy, phòng ngự năng lực cũng rất không tệ. Chẳng những có thể bảo hộ Sở Hy Thanh thủ chỉ ở chính diện đối cứng đao kiếm thời gian không chút nào tổn thương, còn có thể gia tăng hắn hai thành tốc độ xuất thủ, tịnh cung cấp một chút lôi đỉnh cùng cuồng phong lực. Này vốn là vì trục điện chỉ cùng truy phong đao định chế pháp khí, phi thường mạnh mẽ. Nếu như xuất ra đi đến chợ của bán, vật này có thể bán được 2 vạn lượng mang ngân, giá cả đổi sát hắn tốn phong chấn lôi đao, so quá nhiều lục phẩm hạ giai vị pháp khí còn một quý. Pháp khí sau đó, liền là thuộc về Văn gia, Ân gia cùng Thẩm gia 1500 khối ruộng. Chương 251, chấn động Đông Châu 2. Sở Hy Thanh mặc dù dùng kê biên và xung công tịch thu danh nghĩa, cầm địa phương chiếm đóng. Bất quá hắn còn phải phí một phen chắc trở, mới có thể cầm tới khế ước. Dự tính quận nha phương diện cũng lại dở trò, Sở Hy Thanh dự tính chính mình có thể cầm tới 1/5 cũng rất không tệ. Đặc biệt là Thẩm gia những cái kia ruộng, còn có được đấu sức. Sở Hy Thanh kỳ thật không quá quan tâm ruộng đất, càng lười nhác kinh doanh. Bất quá này dù sao cũng là tư sản, mù sao không cầm. Ngày sau cầm đi bán ra, cũng là một khoản tiền lớn. Đây mới thực là thuộc về hắn riêng tài vận, đường khẩu bên trong huynh đệ không gặp qua hỏi. Chia xong tiền cùng pháp khí, Sở Hy Thanh càng tại nhà mình đại trạch mở rộng yến hội, cấp minh đệ trong bang ăn mừng. Sở Hy Thanh đem hầm bên trong cất giữ rượu đều lấy ra ngoài, lại tìm đến trong trấn hết thảy đầu bếp, đem trấn thượng xúc vật, còn có những cái kia Tây Sơn thợ săn buôn bán món ăn dân dã vơ vét không còn làm gì, tại bên trong nhà bày hơn 100 bàn. Đường nội đường bên ngoài đang hỏa huy hoàng, hơn 1000 người thoải mái uống, riêng phần mình thần sắc hưng phấn nâng ly cả chén, ăn uống linh đình, tràn diện náo nhiệt không gì sánh được. Một số so sánh thoải mái, càng là kéo lấy vị được tiếng nói, cất cao giọng hát uống tràn, ca hát cười hô. Này tiếng huyên náo xa xa truyền ra, cách xa vài dặm có thể nghe. Sở Hy Thanh đầu tiên là tại này hơn 100 bàn tiệc rượu đi một lần, thăm hỏi qua tất cả huynh đệ, sau đó cùng chạy tới Tạ Thanh Vân bọn người, còn có 20 mấy cái đàn chủ cùng phó đàn chủ, cùng một chỗ tại hậu viện uống rượu. Hắn vẫn là nhất quán trộm gian trá dùng mánh lưới, dùng la thấm nước thấp nồng độ hoàng cửu, lại uống phân nửa, một nửa kia phi thường hào sảng đổ vào trước ngực. Bất quá khi ngày ban đêm, Sở Hy Thanh hay là bị đổ đến người sự tỉnh không tỉnh. Sở Vân Vân nhìn xem say như chết Sở Hy Thanh, cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá khi nàng nhìn về phía vẫn là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo tiền viện, khóe môi nhưng hưu hưu dương lên, hiện ra một vẻ ý cười. Mặc dù này ra hỏa say sau đó rất khó xử lý, mặc dù hôm nay ban đêm trắng trợn chúc mừng phi thường mạo hiểm, có thể sẽ bị địch nhân dạ tập, phản công tức lại. Sở Vân Vân nhưng thấy được này Tây Sơn đường 700 ban chúng, bị Sở Hy Thanh chân chính bóp thành một đoàn. Đại thắng sau vui sướng, cầm tới tiền bạc sau hưng phấn, còn có uống rượu với nhau ăn thịt, nâng ly cạn chén giao tình, có thể để này 700 mới tuyển nhận không tới 2 tháng bang chúng triệt để quy tâm, lại giữa lẫn nhau lại không ngăn cách. Cái này tiểu gia hỏa tuổi quá trẻ, lại có dạng này cổ tay. Nếu như hắn tại phương Bắc trong quân, vừa định cũng là danh tướng tư, không hổ là cái kia đại Ninh khai quốc quân thần tử tôn. Đợi đến ngày kế tiếp giữa trưa, Sở Hy Thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, lần nữa triệu tập chúng đàn chủ nghị sự thời điểm, hắn theo Lỗ Bình Nguyên trong miệng biết được một cái đủ để rung động toàn bộ Đông Châu tin tức. Hôm qua giữa trưa, Thiết Cùng Nhân tự mình dẫn 200 chiếc thuyền lớn đi ngược dòng lên phía bắc, quét ngang thập thất liên hoàn ổ 7 tòa biển sông. Cuối cùng tại lúc đêm khuya, tại Tầm Dương quận phụ cận khúc sông, cùng thập thất liên hoàn ổ 230 chiếc thuyền lớn chính diện tao ngộ. Song phương tại mặt sông dạ chiến, một mực các chiến đến gần lúc rạng sáng mới phân ra thắng bại. Thập thất liên hoàn ổ tổn thất thuyền lớn 47 chiếc, thương vong người sắp tới 3000, thập thất liên hoàn ổ Long thủ nhậm đạo hành bản nhân, càng bị Thiết Cuồng Nhân đánh nát nửa cái chân, không thể không lặn bỏ chạy. Này người tu thủy hệ võ đạo, tinh thông thủy độn, cho nên Thiết Cuồng Nhân tuy cực lực truy kích, cũng không có thể đem thứ đó lưu lại. Mà sau trận chiến này, chẳng những thập thất liên hoàn ổ 3 tòa thủy ổ bị dẹp yên, Tầm Dương quận còn có sắp tới 1/3 bên sông, đều bị Thiết Kỳ Bang cầm xuống. Thiết Kỳ Bang vận tải đường thủy sinh ý, cũng phải dĩ vãng thượng du khuyết trường trường tam trăm dặm. Dự tính ta Thiết Kỳ Bang lại có thể lại khai thác ba tòa ngoại đường, đem thế lực mở rộng đến tầm Dương quận. Lỗ Bình Nguyên nói xong việc này, thần sắc khâm phục và phần, thật không hổ là thiết huyết phủ đồ thiết của nhân. Nghe nói trận chiến này, không chỉ là thập thất liên hoàn ổ cử giúp động viên, Thẩm gia cùng thượng quan thị thuyền đội cũng thêm vào hắn bên trong, Thiết Kỳ Bang cơ hội là lấy một địch hai. Thượng quan Thần Hạo cùng quận úy Thẩm Chu hai người để tránh Minh Hữu bị thiết cuồng nhân nhất cử gạt bỏ, không thể không trong đêm lên phía bắc tham dự trận chiến này. Kết quả hay là bị thiết cuồng nhân đánh đại bại, Nhậm Đạo Hành chặt đứt một chân, nghe nói đã vô pháp khôi phục. Về sau cho dù đón một đầu cơ quan chân giả, thực lực cũng đem suy yếu một thành. Tin đồn Thiết Thị huynh đệ trước kia xuất từ Sùng Châu thủy sư doanh, Thiết Kỳ Bang rất nhiều chủ thuyền, cũng là thời trước Sùng Châu thủy sư doanh dư bộ. Nay chuyến luôn hẳn là thực, trận chiến này bên trong Thiết Kỳ Bang thương vong cực ít, nghe nói không tới 1000, chỉ chầm 17 chiếc thuyền. Bọn hắn cho thấy thủy chiến có thể hơn nhiều thập thất liên hoàn ổ. Sở Hy Thanh cũng rất bội phục. Hắn này một bên chỉ là ở nông thôn giới đấu, tiểu đả tiểu nháo. Thiết cùng nhân bên kia mới là cảnh tượng hoành tráng. 5-6 vạn người tham gia thủy chiến, tại khác một cái thế giới cổ đại đều có thể ghi vào sách sử. Bất quá thế giới này giang hồ bang phái cũng là mạnh không được, một chỗ bang phái liền có thể động viên mấy vạn nhân mã, thật sự là võ đạo hưng thịnh, võ đức dồi dào. Lúc này hắn bởi vì say rượu nguyên cớ, trong đầu một mảnh hồ nháo, đau đớn không dứt. Sở Hy Thanh chỉ có thể nỗ lực giữ vững tinh thần, dò hỏi, đêm qua quận thành bên kia có cái gì động tĩnh? Đêm qua hắn thiết tiến ăn mừng, cũng không phải một điểm phòng bị cũng không có. Lỗ Bình Nguyên thủ hạ thám tử, một mực tại chú ý quận thành cùng Tây Sơn bảo vệ quận quân động tĩnh. Sở Hy Thanh còn cố ý theo hy chữ đàn cùng loạn chữ đàn riêng phần mình điều đi 40 người trước đêm, cảnh giới tứ phương. Quận thành bên kia có chút dị động. Lỗ Bình Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, Long thị, Thẩm thị cùng thượng quan gia tộc binh đều gác giáo mà đối đãi, đêm khuya chuẩn bị chiến đấu, bất quá có thể là hắn tộc chủ ngoại gia không về, ta phương hướng cũng một mực duy trì cảnh giới, ba nhà không có tiến một bước động tác. Nghe nói này ba nhà thuyền đội cũng tại thượng du tổn thất nặng nề, gây hơn 20 chiếc thuyền. Thượng quan Thần Hạo cùng Thẩm Chu trở về sau đó, càng là trực tiếp bế quan, nhập định tu dưỡng. Thuộc hạ dự tính ngắn hạn bên trong, này ba nhà không có gì đó động tác. Nói cách khác, Sở Hy Thanh tại Tây Sơn trấn địa bàn ổn. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, hôm qua trực đêm huynh đệ vất vả, mỗi người lại thưởng 10 lượng mang ngân, hai vị đàn chủ đều cầm trăm lượng, phó đàn chủ 30, tối nay cho bọn hắn bù một trên ghế tốt tiệc rượu. Lục Loạn Ly sau khi nghe, liền khỏe môi một quất. Nàng đương đương một cái chiến lực ngũ phẩm cao thủ tự mình trước đêm, thế mà chỉ có thể cầm trăm lượng mang ngân. Bất quá đêm qua Sở Hy Thanh đã tự mình hứa hẹn, hắn lại tư nhân xuất tiền túi cho nàng phụ cấp 5000 lượng mang ngân. Lục Loạn Ly nghĩ đến khoản này bạc, tâm bên trong oán khí nghỉ bình. Nàng dưới trướng hai cái phó đàn chủ hướng quỷ cùng vương chính, cũng riêng phần mình thần sắc mỏi mệt ngáp dài, đầy áp bất đắc dĩ nhìn chăm chú một chút. 30 lượng mang ngân đều không đủ bọn hắn ăn một khóa đan dược. Liên vì chút tiền như vậy, bọn hắn cẩn trọng, cắm cụi suốt ngày một buổi tối. Bất quá đây chính là nội ứng đại giới, hai cái đường đường thất phẩm hạ giai vị, có tư cách tiến vào Đông Châu Thanh Vân bảng hàng đầu võ tu, nhưng bị người dùng bát phẩm võ tu tiền, giống như châu ngựa một dạng điều động. Lúc này Sở Vân Vân bưng một chén giải rượu ướp lạnh nước ô mai đi vào đường bên trong. Sở Hy Thanh thụ sủng nhược kinh, tâm bên trong càng ngạc nhiên hơn không dứt, chẳng lẽ là Sở Vân Vân tự mình làm? Này nhưng là không được, quả thực là thế gian kỳ tích. Bất quá ngay tại Sở Hy Thanh đưa tay đón thời điểm, kia mầm gỗ răng rắc một tiếng vỡ vụt ra, phía trên bát cũng đột nhiên hạ xuống. Sở Vân Vân vốn là muốn đi cứu, có thể lập tức liền nghĩ đến không thể tại mọi người trước mắt bại lộ chân nguyên, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chén kia hạ xuống. May mắn tại Sở Hy Thanh chẳng những phản ứng mau lẹ, tay cũng rất nhanh, tại nước ô mai vẩy ra phía trước, liền một tay nhận lấy. Hắn cười nhìn một cái gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi có vẻ gượng gạo Sở Vân Vân, cảm tạ, bất quá chén này thật đắt, là Lưu Định Đường hoa giá tiền rất lớn mua một bộ vĩnh định đồ sứ, lần sau ngươi có thể thay cái chén gỗ. Sở Hy Thanh một bên nói, vừa uống miệng nước ô mai. Trong lòng hắn thoải mái, nghĩ ngợi nói cái này đúng rồi. Ướp lạnh nước ô mai mùi vị không tệ, là nhà mình đầu bếp tiêu chuẩn. Sở Vân Vân chính là sắc mặt một đen, khó kìm lòng nổi bóp bóp nắm tay. Sở Hy Thanh nghe được Sở Vân Vân nắm tay nhỏ, phát ra như đậu nành bạo hưởng, liền ý thức được chính mình có chút nhẹ nhàng. Sắc mặt của hắn cứng đờ, sau đó ra vẻ không biết tiếp tục hỏi Lỗ Bình Nguyên, Tây Sơn thợ săn bên đó đây, có cái gì động tĩnh? Phản ứng không nhiều. Lỗ Bình Nguyên thần sắc bình tĩnh, hôm qua Văn Gia lâu đài bị san bằng tin tức chuyển tới thời gian, những cái kia Tây Sơn thợ săn ngược lại sao động qua một hồi, bất quá liền những cái kia thợ săn thủ lĩnh lời nói đến xem, bọn hắn mặc dù khủng hoảng, nhưng không chủ động hàng phục chi ý hắn trung bộ phân người thậm chí tại thương nghị, phải đem chúng ta bang chúng ra quyến, theo núi phía trong trục xuất. Sở Hy Thanh hơi ngây người, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng này 6000 thợ săn cũng lại trông chừng hàng kèm theo. Sở Hy Thanh sau đó liền một tiếng bật cười, tốt dũng khí. Hắn lời vừa nói ra, đường bên trong bầu không khí tức khắc vì đó ngưng tụ. Tại trận rất nhiều đàn chủ cùng phó đàn chủ đều thần sắc trang nghiêm. Chương 252, một bụng ý nghĩ xấu, một. Trong hành lang tĩnh mịch đầy đủ ba cái hô hấp, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thẳng đến Lý Thần Sơn một tiếng cười lạnh, phá vỡ yên lặng. Những này thợ săn, đơn giản là gặp đường chủ nhân tiện có thể lấn. Lưu Định Đường trưởng không Tây Sơn thời điểm, liều mạng đối bọn hắn bóc lột nghiền ép, bọn hắn nhưng dịu dàng ngoan ngoãn giống như là cừu non, muốn gì cứ lấy. Đổi thành đường chủ, đối tốt với bọn họ tiếng khỏe tức giận, bọn hắn ngược lại là chi lăng khởi tới. Lý đàn chủ này lời không giả. Lỗ Bình Nguyên nghe vậy hơi gật đầu, lời bên trong cũng ngậm lấy mấy phần ý trào phúng, bọn hắn lời nói bên trong xác nhận vì đường chủ ngài không giống Lưu Định Đường như vậy khắc nghiệt bạo lệ, là có thể giảng đạo lý người. Đường chủ là quân tử, cho nên có thể lấn dùng phương hướng. Bất quá những này thợ săn không nguyện áp sát tới, cũng có thẩm gia duyên cớ, Tây Sơn Nam Lộc cùng chân núi phía đông, còn tại Tây Sơn quận quân trưởng không phía dưới, càng có cựu đao ổ cùng Bạch Vân trại uy hiếp. Là cho nên thẩm thị chi lệnh, bọn hắn không dám không nghe theo, cũng không nguyện quấn vào đường chủ cùng thẩm gia tranh đấu. Đương nhiên gốc rễ vẫn là tiền bạc bên trên, bọn hắn không nguyện lại giao bình yên tiền, bọn hắn cho rằng có quận quân che chở, Cửu Đao Ổ cùng Bạch Vân Trại cũng không tìm bọn hắn phiền phức, liền nhưng tại Tây Sơn an an tâm tâm sinh hoạt, cần gì lại đến đường chủ nơi này lại giao một khoản tiền bạc. Còn muốn thụ đường chủ ngài phân công ra roi. Lúc này đường bên trong rất nhiều đàn chủ cùng phó đàn chủ, phần lớn đều là sắc mặt tâm trầm, mặt hiện vẻ giận dữ. Lục Loạn Ly càng là thần sắc khinh thường, có ý tứ, những này thợ săn tính khí còn rất rẻ. Thẩm gia cầm cán đao tử nói chuyện cùng bọn hắn liền cung kính có thêm, phụ mệnh không làm trái, liền quên trước kia bị thẩm gia liều mạng nghiền ép thời gian. Kia 6000 đầu hán tử cũng đều có một thân tu vi, liền bộ này đức hạnh. Tây Sơn đường bên trong cũng có 4 vị xuất thân từ Tây Sơn thợ săn phó đàn chủ. Bọn hắn nghe vậy đều sắc mặt từng đỏ, thần sắc hơi có chút xấu hổ gượng gạo. Cũng là nhân chi thường tình. Sở Hy Thanh tiếp tục uống ướp lạnh nước ô mai, tiếng nói không mặn không nhạt, chỉ là bọn hắn không nguyện giao nạp bình yên tiền thì cũng thôi đi, vì sao muốn đem chúng ta bang chúng ra quyến đổi ra? Giờ đây Tây Sơn đường, ước chừng 250 người là xuất từ Tây Sơn thợ săn, bọn hắn ra quyến đều tại trong núi lớn. Bọn hắn cho là ta Tây Sơn đường bang chúng ra quyến, có thể sẽ cho bọn hắn rước lấy phiền phức. Lỗ Bình Nguyên đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lệ ý, kỳ thật hôm nay phía trước, bọn hắn không chỉ có riêng là muốn xua đuổi chúng ta ra quyến. Căn cứ ta dò la tin tức, mấy ngày trước thẩm gia quản sự đã từng hướng trong núi lớn đi qua một chuyến. Những cái kia thợ săn thủ lĩnh sau đó liền có mật nghị, muốn đem chúng ta bang chúng vợ con đều giao cấp thẩm gia. May mắn tại trong những người này, còn có mấy cái đầu tự hiểu rõ, bác bỏ việc này. Nay cuộc sự tình ta cũng là hôm nay sáng sớm mới biết được, hôm qua ta Tây Sơn đường đại thắng, thẩm gia trọng thương nguyên khí, những cái kia thợ săn phía trong mới có người cấp ta đưa tin tức. Hắn giọng chưa dứt, đường bên trong liền một mảnh giận mắng. Bọn hắn tốt lớn gan chó, nhập hắn tiên nhân thẳng cẳng. Này nhóm tạp chủng, cho là ta Tây Sơn đường dễ bắt nạt. Một nhóm không có chứng tặc tư điểu, lại còn dám đánh chủ ý này. Đây là coi chúng ta Tây Sơn đường đào phong bất lợi. Cửu Đao Ổ cùng Bạch Vân Trại có thể đối bọn hắn quyền sinh sát trong tay, ta Tây Sơn đường cũng chưa hẳn không thể. Đường chủ, chúng ta xuất binh quét này nhóm tạp chủng, để bọn hắn biết rõ lợi hại. Đám người quần tình quận trào mãnh liệt, giận không kèm được. Bốn vị xuất thân Tây Sơn thợ săn phó đàn chủ, đầu tiên là hiu hiu ngây người, sau đó cũng là mặt ở mức hồng, kinh sợ không dứt. Bọn hắn mặc dù cũng là thợ săn xuất thân, nhưng vẫn là lần đầu biết được việc này. Lý Thần Sơn càng là thần sắc trầm lãnh liền ôm quyền, "Đường chủ, nếu những này Tây Sơn thợ săn cấp mặt không muốn, không biết tốt xấu, vậy liền xuất binh đẩy đi qua chính là. Ngài cấp Lý Mỗ 3 cái phân đàn, thuộc hạ bảo đảm trong vòng 5 ngày, những này Tây Sơn thợ săn đều ngoan ngoãn." Ngụy Dương cũng là sắc mặt ngưng lạnh, "Đường chủ như muốn bình định Tây Sơn, Ngụy Mỗ nguyện vì tiên phong." Dưới trướng hắn Dương chữ đàn ban chúng, cũng nhiều là Tây Sơn thợ săn xuất thân, Ngụy Dương không thể không giúp những này thợ săn ban chúng. Sở Hy Thanh trong lòng cũng đang bốc hỏa, bất quá hắn lập tức liền để xuống mắt trà. Dương mắt quét đám người một chút, quét gì đó quét. Tây Sơn phía trong đều là nhà cùng khổ, dãy ruộng mưu sinh mà thôi, bọn hắn không nguyện tới liền không đến, không muốn giao bình yên tiền liền không giao, không cần thiết đại động chiến tranh. Đám người nghe vậy sững sờ, thần sắc kinh ngạc lẫn nhau đối mặt. Đều nghĩ ngợi nói việc này cứ tính như vậy. Đường chủ tính khí không khỏi cũng quá tốt rồi, này đều có thể nhịn được rồi. Lục Loạn Ly cũng nhíu mày. Nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh này ra hỏa, đến cùng thế nào nghĩ? Này nhóm không biết tốt xấu Tây Sơn thợ săn, để trong nội tâm nàng quả thực bị quất. Lục Loạn Ly nhưng không có phát hiện nàng không tự giác đem mình làm Tây Sơn đường một thành viên, đối Tây Sơn thợ săn cảm giác nhục nhã cùng cảnh ngộ. Lỗ Bình Nguyên cũng là ngẩn ra một chút, rất là ngoài ý muốn. Sau đó hắn liền chắp tay nói, nếu đường chủ không nguyện động đao binh, như vậy thuộc hạ nguyện đến trong núi đi một chuyến. Trong vòng 10 ngày, vừa định có thể thuyết phục những cái kia thợ săn đầu nhập vào. Hắn tự hỏi khẩu tài vẫn là rất không tệ, có thể hướng những cái kia thợ săn thủ lĩnh nói rõ lợi hại. Mấu chốt là Tây Sơn thợ săn 6000 bộ đao cùng, đối với Tây Sơn đường tới nói đúng là một phần không nhỏ trợ lực, có thể để Tây Sơn đường cơ nghiệp càng thêm củng cố. Tây Sơn đường cơ nghiệp ổn định, bát ăn cơm của hắn cũng liền ổn. Không ra tòa phía trong đám người nhưng xem thường, đều nghĩ ngợi nói đây không phải là bên trên quặp đi cầu sao? Dùng những cái kia Tây Sơn thợ săn tính tình, hẳn là càng thêm đắc chí. Về sau chỉ sợ sẽ càng được đà lớn tới, không đem bọn hắn Tây Sơn đường để vào mắt, vẫn là trực tiếp giết đi qua, dùng cán đao tử để bọn hắn nghe theo tốt, đây càng hạ giận, cũng càng có tác dụng. Dưa hái xanh không ngọt. Sở Hy Thanh cũng lắc đầu, bất quá việc này cũng không thể như vậy nghĩ, ta Tây Sơn đường không dung khinh thường, Lương Thần ngươi gần đây mang người vào núi đi một chuyến. Cầm mấy cái kia đề nghị đem ta bang chúng ra quyến đưa cho người của thẩm gia làm thịt, đem bọn họ đầu treo ở nhất tuyến hạp khẩu thị chúng. Chu Lương Thần lông mày dương lên, Lương Thần linh mệnh. Chu Lương Thần kế thừa hắn phụ thân tính cách, nhanh chóng quyết đoán. Hắn quyết định nghỉ sau liền mang người vào núi, mau chóng đem việc này làm thỏa đáng. Mà đường bên trong đám người nghe đến đó, cuối cùng tại lòng dạ nghỉ mình. Mặc dù vẫn là khó chịu, nhưng không có khó chịu như vậy. Sở Hy Thanh tiếp tục nói, còn có này ra quyến một sự tình, một mực đặt ở Tây Sơn đúng là cái thai hoàng ẩm. Phân phó, hết thảy xuất thân Tây Sơn bang chúng, để bọn hắn mau chóng đem ra nhân tiếp ra đây. Ngay tại bên cạnh thẩm gia biệt viện an trí. Việc này từ lỗ đàn chủ trưởng tổng, nhất định phải tốt thêm an trí, không thể để cho bang chúng vợ con bị ủy khuất. Còn lại bang chúng muốn đem vợ con nhận lấy, trong nội đường cũng có thể hỗ trợ an gia. Nếu có gì đó khó xử, có thể từ công chướng xuất tiền phụ cấp, hết thảy bang chúng đối xử như nhau. Trong miệng hắn thẩm gia biệt viện, ngay tại Tây Sơn trấn bên trong, sở nhà bên cạnh. Lưu Định Đường tu kiến Tây Sơn trấn tường thành thời điểm, vì lấy lòng thẩm gia, thuận tiện tại trấn bên trong vì thẩm gia tu một tòa biệt viện. Hôm qua Tây Sơn đường công diệt hai tòa thẩm gia trang vườn sau đó, Sở Hy Thanh thuận tiện đem căn này thẩm gia biệt viện chiếm. Ngôi biệt viện này thật lớn, quy mô còn tại sở nhà phía trên, có mấy trăm gian phòng, sơ qua xây dựng thêm một lần, an trí 250 gia đình dư giả. Trừ cái đó ra, Sở Hy Thanh trong tay còn nắm giữ lấy không ít khế nhà, đều ở vào Tây Sơn trấn cạnh góc khu vực. Đều lúc trước Hải Thanh bang bang chúng chỗ ở, hiện tại không có người cư trú, cũng không đáng tiền. Mà liên tại một đám chính phó đàn chủ coi là Tây Sơn thợ săn sự tình như vậy nghị định lúc, Sở Hy Thanh nhưng lại cười nhìn qua xó xỉnh bên trong đan chữa đàn chủ đàn Xích Linh, đan đàn chủ, nhà ngươi người đã theo hải đạo bên kia thu binh đi. Chương 253, một bụng ý nghĩ xấu, 2. Đan Xích Linh vốn là suy nghĩ viển vông, phát ra nán lại. Hắn là hôm nay giữa trưa, tiếp vào Sở Hy Thanh tín phủ thông chi, chạy đến tham dự nghị sự. Hắn đường đường một cái ngũ phẩm cao thủ, nhưng hạ thấp thân phận Tây Sơn đường làm cái nho nhỏ đàn chủ, cảm giác quá mất mặt, nhưng lại không thể không đến. Đan Xích Linh ôm làm qua loa dự định, không có đem mình làm Tây Sơn đường nhất viên, cũng không có cầm Tây Sơn đường sự tình để ở trong lòng, cho nên toàn bộ hành trình đều mất tập trung, chủ tính lấy nên như thế nào theo Tây Sơn đường thoát thân. Hắn nghe được Đan đàn chủ ba chữ còn không có thích ứng, một lát sau mới ý thức tới Sở Hy Thanh là nói chính mình. Đan Xích Linh lập tức hoàn hồn, giữ vững tinh thần, là hôm nay bốn canh thời gian thu binh, đêm qua nhà ta thám kỵ bốn ra, phát hiện Cựu Đao ổ cùng Bạch Vân trại binh mã đã lui hướng Tây Sơn chỗ sâu, xung quanh trong 30 dặm đã không có tạp phỉ, lại một đám gia binh khốn đốn không dứt, thuộc hạ liền tự chủ trương thu binh về trang. Đây cũng là để hắn khó chịu một chuyện. Đêm qua Sở Hy Thanh tại đường bên trong trắng trợn chúc mừng, một đám người tại ăn ngon uống say, còn cầm rất nhiều tiền bạc, đan ra đám người lại tại hạp khẩu bên kia chịu được đêm, uống vào gió mát. Bọn hắn đan chữ đàn dù sao cũng là Tây Sơn đường nhất viên, này khác biệt cũng quá lớn. Không lệnh thu binh, đây chính là ngươi nói phụ mệnh không làm trái, cam vì khuyến mã. Sở Hy Thanh giận tái mặt, một tiếng cười lạnh, lạnh lùng nhìn xem Đan Xích Linh. Vị này thâm tàng bất lộ ngũ phẩm cao thủ chính là sắc mặt đỏ lên, không phản bắt được. Ngay tại Đan Xích Linh âm thầm xấu hổ, cân nhắc có hay không không cần biết đến kết quả, trực tiếp hất bàn thời khắc, Sở Hy Thanh sắc mặt dừng một chút, niệm ngươi mới vào Tây Sơn đường, không biết ta đường khẩu bên trong quy củ, lần này coi như xong. Ta đường trung thượng bên dưới tất cả đám người đều cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, ai cũng không thể ngoại lệ. Đan đàn chủ ngươi lại có lần sau, đừng trách ta không cấp thể diện. Còn có, trông coi hải đạo các huynh đệ vất vả, ngươi phải thật tốt trấn an ban thưởng, không thể để cho các huynh đệ bị ủy khuất. Đan Xích Linh chỉ cảm giác ở ngực một buồn bực, tức đến muốn phun máu. Cũng không phải bởi vì Sở Hy Thanh coi hắn là thành bộ hạ gian dạy, mà là Sở Hy Thanh sau một câu. Cái gì gọi là hảo hảo trấn an ban thưởng? Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi phải trả tiền a, liền một câu nói như vậy. Chẳng lẽ là muốn cho hắn đan ra bỏ tiền? Sở Hy Thanh nhưng chuyện nhất chuyện, năm gần đây dùng Cựu Đao ổ cùng Bạch Vân trại cầm đầu tạp phỉ, lũ lũ xuất núi cướp bóc, gây đau khổ bách tính, làm hại rất kịch, có thể tới núi kéo một cái dân chúng lầm than, bách tính đào vong, ruộng đất đại lượng ruộng bỏ hoang. Ta Tây Sơn đường nếu cầm dân chúng bình yên tiền, liền không thể ngồi yên không lý đến. Hai nhà này là ta Tây Sơn đường tử địch, tuyệt không thể cho phép bọn hắn lộng hành. Đan đàn chủ, ngay bây giờ các ngươi đan gia cần tại Tây Sơn chân núi phía đông nhất tuyến hạp, Nam Lộc Giã Lang Miệng, Bạch Vân Hạp thành lập trạm gác, mỗi tòa trạm gác không thể ít hơn 300 người, nhất định phải phong tỏa ngăn cản Tây Sơn hết thảy đầu đường, không thể chứa bất luận cái gì tặc phỉ nam hạ, nếu không ta duy ngươi là hỏi. Đan Xích Linh nghe vậy âm thầm cười lạnh, nghĩ ngợi nói dựa vào cái gì? Ta chỉ là làm cái đàn chủ, lương đồng tiền thưởng đều không có một phần, ngươi nhưng muốn sai xử ta toàn bộ đan gia. Ngay tại hắn suy nghĩ nên như thế nào không mềm không cứng cự tuyệt lúc, lại nghe Sở Hy Thanh tiếng nói thản nhiên nói, ta cho phép nhà các ngươi thay thế Thẩm gia cùng Tây Sơn quân, tại đầu đường thu lấy phí qua đường, tính toán nhà các ngươi chú quân phụ cấp. Đan Xích Linh lập tức lời vừa ra đến khỏe miệng thu về, hắn đuôi lông mày dương lên, ánh mắt kinh dị, đường chủ này lời thật chứ? Việc này sợ là không ổn, không hợp triều đình phép tắc. Sở Hy Thanh đều chẳng muốn trả lời, trong mắt chứa mỉm cười ý nhìn xem hắn. Đan Xích Linh cũng biết hỏi lời này dư thừa. Tây Sơn đường bình yên tiền như nhau không hợp triều đình phép tắc. Có thể Tây Sơn đường vẫn là chủ thu không lầm, quan phủ đối với chuyện này là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ làm không biết. Tây Sơn quận quân tại đầu đường thiết lập trạm lấy tiền, cũng không có quan phủ cho phép, một dạng chủ thu không lầm. Đan Xích Linh mạnh đè xuống vui vẻ, thần sắc ngưng như thế, ngựa khí kính cẩn lên tới, đường chủ, xin hỏi này trạm gác còn có cái gì quy củ? Tây Sơn nam bắc 600 dặm, đồ vật 700 dặm, nội bộ còn có 3 tòa huyện thành, Tây Sơn tây bắc biên nhưng là thương nô quận. Mà những địa phương này chỉ có mấy đầu hải đạo thông với. Cho nên những này trên đường thương đội thật nhiều, Tú Thủy quận những cái kia tiêu cục, có 1/3 đều tại làm Tây Sơn hải đạo sinh ý. Bọn hắn đan ra như thật có thể tại hạp khẩu thiết lập trạm, vừa định có thể một ngày thu đấu vàng. Thiết Kỳ bang Tây Sơn đường đại bại Thẩm gia cùng Tây Sơn quận quân sau đó, cũng có làm như vậy tư cách. Chắc hẳn dọc đường khách thương không lại có ý kiến, đơn giản là cầm cấp Thẩm gia tiền chuyển cho bọn hắn. Đến mức Tây Sơn quận quân, bọn hắn như có lá gan ra doanh, chính đan ra lực lượng liền có thể đem phá tan. Bất quá Đan Xích Linh biết rõ Sở Hy Thành, vừa định không lại bạch bạch đem cuộc làm ăn này giao cho bọn hắn nhà. Hết thệ phí qua đường, đan ra cần nộp lên 5 thành cấp đường khẩu, các ngươi cũng không thể để Tây Sơn đại cổ tạp phỉ bước ra hải đạo một bước. Sở Hy Thanh hít mắt, hiện ra mấy phần ý cười, ngoài ra vì bình diện Tây Sơn phỉ hoạn, tất cả thương đội đều phải mở hộp lục soát, cái khác hàng hóa ta mặc kệ, chỉ có lương thực, mỡ tương, rượu giấm, tiêu thạch loại hình, hôm nay tới 1/1 ly cũng không thể tiến vào Tây Sơn. Đan Xích Linh đầu tiên là không hiểu, nhưng sau đó hắn liền thần sắc hơi động, đoán được mấy phần nguyên nhân. Phía trước hắn dự tính thời điểm, còn tưởng rằng này ra hỏa là thực động thiện tâm, đồng tình những cái kia Tây Sơn thợ săn sinh hoạt không dễ, muốn đối lại mở ra một con đường. Nguyên lai vị này là có khác thủ đoạn, muốn dùng tại những này thợ săn thân bên trên. Tây Sơn nội bộ mấy đầu thương lộ đều gập ghềnh chật hẹp, gắn đầy lầy lội, ven đường thương đội gần như không làm lương thực cùng mỡ giấm sinh ý. Những vật này đều nặng nghề vô cùng, muốn chuyển đến núi bên trong 3 tòa huyện thành, còn có núi đối diện thương nô của bán, hợp thành bản đều thu không trở lại. Cho nên những cái kia thương đội mang theo lương thực cùng mỡ tương, rượu giấm, tiêu thạch các loại, cơ bản đều là bán cấp khoảng cách tương đối gần Tây Sơn thợ săn, còn có kia Bạch Vân trại cùng Cựu Đao ổ cùng sân phỉ. Đan Xích Linh nghĩ ngợi nói kẻ này quả nhiên xấu bụng ác độc, có vẻ như nhân nghĩa trung hậu, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Sở Hy Thanh cử động lần này quả thực là nhất cử móc cắt đứt những này tặc phỉ cùng Tây Sơn thợ săn dễ. Lương thực, mỡ tương, rượu giấm đều là thường ngày sinh hoạt vật cần, tiêu thạch càng là kali nỉ chặt chế da lông vật nhất định phải có, không còn thứ này, da lông sẽ nhanh chóng hư thối. Vị này sở chủ không có ý định đối Tây Sơn thợ săn động đao binh, nhưng có thể bức lấy những cái kia thợ săn tới quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lại lý do quang minh chính đại, quang minh chính đại. Đan Xích Linh nhưng không chút do dự đồng ý, thần sắc hắn khẳng khái phóng khoáng, thuộc hạ tuân mệnh. Nhiều nhất ngày mai trạm vào tối, này ba tòa trạm gác liền có thể xây thành. Đan nào đó dám lấy tính mệnh đảm bảo, vô luận Bạch Vân trại vẫn là Cựu Đao ổ, này sau cũng không thể bước ra này ba đầu hải đạo một bước. Hắn mong muốn hiện tại liền quay lại gia trang, mau chóng điều đi ra tướng, tổ chức nhân lực. Nay trạm gác muộn xây một ngày, liền ít đi thu một ngày tiền, đây chính là mấy ngàn lượng sinh ý. Ước chừng một khắc thời gian sau, sở ra trong hành lang đám người nhao nhao tán đi. Nghị sự vừa kết thúc, Chu Lương Thần liền nhấc lên hắn trọng kiếm, cầm lỗ bình nguyên cấp địa chỉ đi Tây Sơn chém người. Đan Xích Linh cũng vội vàng rời đi, phi ngựa chạy về Đan Gia Trang. Bất quá Lục Lạc Ly, Lưu Nhược Hy, Lý Thần Sơn, Ngụy Dương cùng lỗ bình nguyên mấy cái nhân vật trọng yếu, nhưng bị Sở Hy Thanh lưu lại. Ngụy Dương thần sắc vạn phần bội phục, vẫn là đường chủ kỹ cao một bậc. Kể từ đó, trong nội đường chẳng những có thể lấy cỡ nào một khoản thu nhập, còn có thể để những cái kia thợ săn cùng tặc phỉ chịu không nổi. Chỉ cần là có chút điểm não từ người, lúc này đều đã nhìn ra Sở Hy Thanh dụng tâm hiểm ác. Này sát thực so trực tiếp động đao binh muốn cao mình cỡ nào, còn có thể khiến người ta không lời nào để nói. Lục Loạn Ly cũng nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh sau đầu nhìn, nghĩ thầm chính mình lúc trước làm sao lại nhìn không ra đâu. Này gia hỏa đúng là như vậy xấu bụng. Thua thiệt nàng trước kia còn vẫn cho là này gia hỏa tính cách thuần lương, là cái đơn thuần mỹ thiếu niên. Đường chủ kế sách sát thực cao minh. Lỗ Bình Nguyên như nhau tán thưởng không dứt, bất quá chúng ta cần phòng bị những cái kia Tây Sơn tặc phỉ tức nước vỡ bờ, dùng đan thị một nhà lực, chỉ sợ không phải Bạch Vân trại cùng Cựu Đao ổ đối thủ. Còn có những cái kia Tây Sơn thợ săn, được suy nghĩ lại một chút cái khác biện pháp. Nếu như chỉ là phong tỏa gạo dầu muối rượu cùng tiêu thạch, còn không có cách nào đem bọn họ bức hàng. Sở Hy Thanh chính là âm thầm buồn cười, này đan gia thâm tàng bất lộ, đừng nói là Bạch Vân trại cùng Cựu Đao ổ, tăng thêm Tây Sơn quận quân đều không phải là bọn hắn một nhà địch. Nếu như những cái kia Tây Sơn tặc phỉ thực có can đảm cường công đầu đường, vậy coi như có chuyện vui nhìn. Bất quá Lô Bình Nguyên nói sau một vấn đề, ngược lại không có nói sai. Thương đội không có cách nào đem lương thực tương giấm cùng tiêu thạch đưa vào Tây Sơn, không có nghĩa là những cái kia Tây Sơn thợ săn liền không có biện pháp. Tây Sơn nội bộ còn có quá nhiều đường hẹp quân co, thực tế không được còn có thể bước lên bị yêu tộc tập kích phong hiểm, cưỡng ép vượt qua sơn lâm, mang theo lương thực, dầu muối cùng tiêu thạch vào núi. Cho nên phong tỏa chỉ có thể để bọn hắn sinh hoạt khổ đốn, không có cách nào đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Sở Hy Thanh nhưng đã tính trước, hắn cười thăm dò, "Lỗ đàn chủ, ta bây giờ muốn biết rõ độc tí đao Lý Thương ở nơi nào, có thể hay không tại trong vòng 3 ngày dò la đến hắn hành tung. Nếu như Lỗ Bình Nguyên này một bên làm không được, hắn cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền đi tìm Lỗ Mị Nương." Lỗ Bình Nguyên không rõ hắn ý, nhưng không chút nghĩ ngợi đáp, "Việc này không cần dò la, này người hẳn là ngay tại chợ cổ Thương Long ở kia là độc tí đao Lý Thương quán rượu, Lý Thương mỗi ngày đều lại nán lại tại Thương Long ở tầng cao nhất nhã tọa, giám sát xử lý hắn tại chợ cổ các hạng sinh ý. Bên kia địa thế tương đối cao, tầm mắt tuyệt hảo, có thể ở trên cao nhìn xuống hơn phân nửa chợ cổ, là độc tí đao Lý Thương thích nhất đối địa phương." Sở Hy Thanh mặt mày khẽ nhếch, sau đó liền cầm lên trên bản tốn phong chấn lôi đao, hướng đường đi ra ngoài, "Đi, mọi người bồi ta qua sông, chúng ta đi chợ cổ thu một phần thiếu chướng." Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương hai người liếc nhau, cũng không chút do dự cầm lên binh khí, hành cấp nhị tướng theo tại Sở Hy Thanh sau lưng. Chương 254, một bụng ý nghĩ xấu, 3. Lý Thương ngay tại Thương Long ở tầng cao nhất uống rượu. Mi tâm của hắn nhăn thành một cái xuyên chữ, tâm tư không thuộc, tâm sự nặng nề uống một chén lại một chén. Lý Thương đang mượn rượu giải sầu. Để hắn phát sầu người chính là vị thiếu niên kia bá đạo Sở Hy Thanh. Hắn không nghĩ tới tên kia có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng của thời, trở thành xếp hạng 60 vị thanh vân thiên tiêu, gần đây bên trong phong quang vô lượng. Cũng không nghĩ đến người này lại lắc mình biến hóa, trong lúc đó trở thành tú thủy quận ít ỏi giang hồ đại hảo, xưng bá Tây Sơn, thực lực hùng hậu. Càng không có nghĩ tới liền thượng quan gia cùng thẩm gia liên thủ, đều cầm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Không kéo là, hắn thỏa đáng cùng vị này Tây Sơn đường chủ có chút qua lại. Chi vị cư một trận chiến, đúng là hắn vì Bạch Vân trại đạt đến thượng quan gia đáp cầu rắc mối, thúc đẩy Bạch Vân trại ra tay với Sở Hy Thanh. Cho nên khi biết hôm qua Sở Hy Thanh công phá Văn gia lâu đài, trọng thương thẩm thị sau đó, Lý Thương liền hao tốn mấy ngàn lượng tiền bạc, mua đại lượng liên quan tới trận chiến này tình báo, nỗ lực hiểu rõ hắn bên trong tỉ mỉ. Sau đó Lý Thương liền từ hôm qua ban đêm một mực sầu đến hôm nay. Tình huống xa so với hắn lúc trước coi là còn muốn ác liệt. Hiện tại Tây Sơn đường, dù là trừ bỏ vị kia ẩn tàng ngũ phẩm cao thủ, đều không phải là hắn có thể ứng phó. Chỉ là Lý Thần Sơn cùng Ngụy Dương hai người, cũng đủ để cùng hắn đối kháng. Lại thế nhân chỉ đối Tây Sơn đường ẩn tàng cao thủ chú ý có thêm, nhưng không để mắt đến Sở Hy Thanh bản nhân thực lực tăng trưởng. Hắn lại lấy ngay tí đao ý, trấn áp lại toàn bộ Văn gia lâu đài. Khi đó lâu đài phía trong tất cả cựu phẩm võ tu đều không thể bình thường hành động, cũng vô pháp sử dụng cung nỏ, bát phẩm võ tu chiến lực chính là bị hắn đao ý áp chế, tiêu giảm đến không bằng bình thường 6 thành. Cho nên Tây Sơn đường mới có thể xuôi gió xuôi nước, lấy cực kỳ rất nhỏ thương vong cầm xuống Văn gia lâu đài. Sau đó Sở Hy Thanh gạt bỏ Tây Sơn quận quân 300 kỵ quá trình, càng khiến người ta kinh hãi. Kia là Tây Sơn quận quân tinh nhuệ, toàn viên cựu phẩm, lại tu luyện hoàng đạo bí pháp, khí huyết quán thông, thần niệm giao liên kết, có thể một dạng bị Sở Hy Thanh đao ý trấn áp, toàn viên sụp đổ. Lý Thương 100% xác định, Sở Hy Thanh ngay tí đao ý lại tăng mạnh. kẻ này chiến lực càng ngày càng tăng, mỗi một ngày đều có biến hóa. Dự tính nhiều nhất nửa năm, hắn liền có thể dự tính thất phẩm. Lý Thương đau đầu và phần, sớm biết như vậy, dù là Thượng Quan Long Tiện lại thế nào bức bách, hắn đều biết đối Sở Hy Thanh trốn tránh. Dù sao giữa bọn họ ân oán, đơn giản liền là Sở Hy Thanh chạm hắn hai cái lôi thủ, để hắn thua vài tòa lôi đài, không tới không chết không thôi tình trạng. Lý Thương hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở ngày đó kia cột sự tình, tự mình làm ẩn nấp, Sở Hy Thanh không thể nào biết được. Cũng liền tại Lý Thương lại đem một chén thiêu đao tử rót vào trong miệng, trải nghiệm lấy trong cổ họng sâu cay bị bỏng lúc, hắn đột nhiên cảm giác chính mình não nhân sắp vỡ, phản phất có một đầu thần thú nhai tí, đột nhiên xông vào đến hắn não hải, ở bên trong rời sông lớp biển. Nhai tí đao ý, độc tí đao Lý Thương đồng tử co vào, bản năng liền sinh ra vẻ sợ hãi. Tên kia, hắn thế mà nhanh như vậy liền tìm tới môn rồi. Lý Thương bản năng liền hướng phía tây bên cửa sổ nhào tới. Bên kia Lâm Giang, hắn tu chính là thủy hệ công pháp, chỉ cần nhập sông, Sở Hy Thanh liền lấy hắn không thể làm gì. Bất quá một vị mang theo mặt nạ đồng xanh ngang tàng đại hán, ngay tại cái phương hướng này chờ lấy hắn. Nay người nhảy vọt lên trời, cầm trong tay đại thương, chợt một phát súng vung đập, phong bế Lý Thương đường đi. Độc tí đao Lý Thương nhận ra người mang mặt nạ này chính là Tây Sơn Đường Dương chữ đàn chủ Ngụy Dương. Hôm qua tại Văn Gia lâu đài, nay người dùng sức một mình áp chế bảy vị thất phẩm võ tu, đem chí nhất một giết diệt. Nay người hôm nay hiện ra chiến lực chính là càng hơn phía trước. Một thương kia đập tới thời điểm, liền phảng phất một đầu cự lang tại ngửa mặt lên trời thét dài, ý đồ thôn thiên, phải đem Lý Thương nuốt hết đi vào. Đây rõ ràng là phương Bắc thần sách đô, từ Bá Vũ Vương sáng tạo cực chiêu phệ nhật, phối hợp thần sách đô đặc hữu chiến đồ dạ lang thôn nhật đồ, nhưng tại một nháy mắt phát huy ra vượt qua tự thân tu vi nhất phẩm chiến lực. Độc tí đao Lý Thương tâm thần hãi nhiên, hắn trường đao phía trước chém, đồng thời thân ảnh không thể tưởng tượng nổi từ nhào tới trước chuyển thành lùi lại, cực nhanh chớp tắt. Theo bang một thanh âm vang lên, Lý Thương cánh tay phải cùng trường đao đều bị đối phương đại thương phá tan, kia thương lực hơn thế chưa hết, tại Lý Thương trên mặt cắt ra một đầu dài ba tấc vết thương. Lúc này hắn muốn đi phía tây lách mình, nhưng bị này một bên một cỗ kiếm ý cách không khóa lại. Kia là Lý Thần Sơn, lúc này liền đứng ở phía đông cửa sổ cột bên cạnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời hét lớn một tiếng, chấn động vài dặm, thiết kỳ bang Tây Sơn Đường ở đây làm việc, không cho phép ai có thể liền cút cho ta. Mặt phía bắc nhưng là hai thiếu nữ, hắn bên trong một vị thân xuyên thêu lấy nguyệt quý hoa hoa văn quần lụa mỏng, dung nhan xinh xắn. Kia là Lục Lạc Ly. Mặc dù nàng này tu vi chỉ có bát phẩm hạ, cũng không biết là gì, Lý Thương cảm giác nàng này so với khác hai vị còn muốn càng thêm nguy hiểm. Khác một cái nhưng là dung mạo thanh tú, mặc một mạc thanh sam, cầm trong tay song đao, cho người cảm giác cũng nguy hiểm hướng tới. Hắn chú ý lực, nhưng bị theo mặt phía nam nhảy lên tới thiếu niên thân ảnh một mực hấp dẫn. Này thân người tư thế cao, ngũ quan thanh tuyển tuấn dật, có một đôi để người khó quên hẹp dài mắt phượng, đáy mắt bên trong chính bao hàm mấy phần ý cười. Hắn da thịt chính là trắng non được gần như trong suốt, không có nửa điểm huyết sắc, một bộ gió thổi tức ngược lại ốm yếu trạng thái. Độc tí đao Lý Thương nhìn xem này người, trái tim không tự kìm hãm được run sợ một hồi, Sở Hy Thanh. Hắn nổ một ngụm trọc khí, ánh mắt ngưng lạnh, xin hỏi Sở Sở chủ, Lý Mộ nơi nào đắc tội ngươi? Lại không cần biết đến giang hồ quy củ, tại này trước mặt mọi người, vây giết Lý Mộ. Lý Thương tâm lý chính là âm thầm lo lắng, này Thương Long ở lầu 4, còn có hắn rất nhiều hộ vệ, còn có lương cao mời mọc một vị lục phẩm võ tu, là gì không có động tĩnh. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hắn huyết sắc liền toàn bộ mở đi. Hắn cảm ứng được nhất đạo khí tức, theo lầu 4 đâm vào, sau đó như diều hâu hướng nơi xa bỏ chạy. Thiên Tiêu cầm hắn như vậy nhiều tiền bạc, nhiều như vậy đan dược, thế mà lâm trận bỏ chạy. Không chỉ là này người, còn có mấy cái thất phẩm võ tu cũng theo sát phía sau, phát tán bốn phương tám hướng. Sở Hy Thanh thấy thế thản nhiên cười, cũng khó trách người khác muốn trốn, các hạ cũng có thể làm ra đem dưới tay lôi thủ thi thể ném đi cho chó ăn loại này sự tình, người khác trừ phi là náo tử vào nước, mới biết vì ngươi ra sức. Hắn sau đó hai mắt ngưng lại, hiện ra mấy phần kỳ lạ trạch, kỳ thật ta cũng muốn biết, ngươi là nơi nào đắc tội ta, tại sao lại như vậy thiếu tự tin? Vừa thấy được ta liền muốn chạy trốn. Lý Thương sắc mặt tái nhợt như giấy, nhưng ra vẻ trấn định, chê cười. Ngươi dùng đao ý chém vào nguyên thần của ta, rõ ràng ý đồ đến bất thiện. Nếu như ta không trốn, giữ lại chờ chết sao? Sở Hy Thanh cũng không tin, hắn đưa mắt nhìn Lý Thương một hồi, thu lại hiếu kỳ. Quên đi, mặc kệ ngươi chỗ nào đắc tội ta, cũng không đáng kể. Động thủ, vô luận là quan hệ gì, đều không trọng yếu. Chỉ vì này người, đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần thiết để ý một người chết sự tình. Ngay tại này giây lát, Lý Thần Sơn kiếm, Ngụy Dương Thương, Lưu Nhược Hy song đao, đồng loạt hướng Lý Thương oanh kích. Lục Loạn Ly không có xuất thủ, nhưng cách không dùng một cỗ tựa như ảo mộng đao ý, che đậy Lý Thương thần thức cảm ứng. Lý Thương cực lực đón đỡ né tránh, mà liền tại 20 cái hô hấp sau đó, Lý Thương thân ảnh bị ba người liên thủ dồn đến Sở Hy Thanh trước người. Sợ. Đây là Sở Hy Thanh trường đao ra khỏi vỏ âm hưởng. Hắn dùng là dự bị ma văn tiền dược đao, nhẹ nhàng thân đao, để nó nắm giữ kinh người đao nhanh. Lại một đao hóa thành bạch mang, chặt đứt Lý Thương cái cổ. Lý Thương đầu cao cao căng lên, lại bị Sở Hy Thanh tiện tay một đao vỗ xuống Thương Long ở. Hắn sau đó đi tới lan can bên cạnh, lạnh lùng nhìn xem dưới lầu kia rất nhiều đám người xem náo nhiệt. Đây chính là cấp tặc phỉ thủ Tiêu Tang Vật hạ tràng. Hôm nay lên, chợ cổ phía trong vô luận người nào dám cấu kết Bạch Vân trại cùng Cựu Đao ổ cùng Tây Sơn tặc phỉ, vì hắn thủ Tiêu Tang Vật, sở mỗ diệt hắn toàn tộc. Chương 255, tháng 2 luận võ thần cơ, 1. 15 tháng 2 là một thời kỳ mới luận võ thần cơ ban bố thời gian. Ngay tại mỗi cái địa luận võ lầu mở bán thời điểm, một bản mới luận võ thần cơ cùng luận võ thần cơ Đông Châu Chí liền được đưa đến Thẩm Thị đại trạch thư phòng, quản lý Thẩm Chu Chí thủ. Thanh Vân bảng thứ 29 vị trí. Thẩm Chu hí mắt, nghĩ ngợi nói cái này bài vị ngược lại thích đáng. Sở Hy Thanh hiện tại bắt phẩm thượng tu vi, cho thấy đao pháp, đao ý cùng huyết mạch tiên phú đều vô cùng đáng sợ. Gần nhất 2 tháng, kẻ này tại Tú Thủy kéo một cái rời sông lấp biển, phía trước cùng Thiết Ngưu giả đại lực liên thủ, đánh tan toàn bộ Tây Sơn quận quân một sự tình, chấn động Đông Châu. Kỳ thật kẻ này bại vị, còn có thể càng cao chút. Thẩm Chu cho rằng Sở Hy Thanh thực lực, dù là tiến vào tổng bảng đều không quá phận. Tiến vào Thanh Vân bảng điều kiện là 18 tuổi trở xuống, không giới hạn phẩm cấp. Quy tắc là đầu nhìn tuổi tác, tu hành 5 tháng, này quyết định một người tu hành thiên tư, tiếp theo là thiên phú, chiến lực, chiến tích, tu vi chờ chút. Cho nên mỗi cái châu Thanh Vân bảng bên trên, bài vị trước 10 bát phẩm châu nào cũng có. Đã từng bại vào Sở Hy Thanh chi thủ tư Hoàng Tuyển, lần này liền đã danh liệt Lạc Châu Thanh Vân bảng người thứ 20, cũng bởi vậy bước lên Thanh Vân tổng bảng đôi đoạn. Bất quá tuổi của bọn hắn, phần lớn cũng chưa tới thập tứ, là cái gọi là siêu thiên tiêu, đều có hy vọng tại trong vòng 20 năm tiến vào địa bảng. Sở Hy Thanh vẫn là ăn thiệt thòi tại lớn tuổi một điểm, tất cả chiến tích đều phát sinh ở địa phương, không bị Luận Võ tổng lâu tán thành, thanh danh cũng không ra châu quận. Quân ý Thẩm Chu sau đó lại lật động cuốn sách, tìm tới Luận Võ lâu mời Sở Hy Thanh viết ngày đó văn chương, truy phong đao nhập môn. Hắn nhìn kỹ tờ thứ nhất, liền thản nhiên cười. Người này truy phong đao pháp, quả nhiên là đệ lục trọng tiêu chuẩn. Như vậy nông cạn đao đạo tu dưỡng, thế mà còn có tự tin tại Luận Võ thần cơ Đông Châu chí bên trên gửi công văn đi trường, quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Bất quá liền Sở Hy Thanh hiện tại tiêu chuẩn tới nói, đã rất tốt. Thẩm Chu đã không hứng thú lắm, bất quá hắn vẫn là nhẫn mại tính tình tiếp tục là xem. Mà liền tại sau một lát, Thẩm Chu sắc mặt dần dần phát sinh biến hóa. Xem hết bản này truy phong đao nhập môn, Thẩm Chu liền để xuống sách vở, như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngồi đối diện Long Hành, ngươi cảm giác làm sao? Gần nhất này người xem như hắn cùng Thượng Quan Thần Hạo liên hệ mối quan hệ, thường xuyên xuất nhập hắn phủ đệ. Thẩm Chu đối Thượng Quan gia cùng Long Thị hai nhà tích xúc quá nhiều bất mãn. Bất quá tình thế ác liệt đến hiện nay mức này, không thể theo hắn làm bộ làm tịch tùy hứng. Ba nhà nhất định phải tăng cường liên lạc, mới có thể chống lại Thiết Kỳ Bang. Nó như thế nào đây? Long Hành ngưng lông mày, hắn mở miệng trắng nhạt ngắn gọn, đâu ra đó, dễ dàng lý giải. Văn chương cũng quá tiếp địa khí, không có cái gì thâm thúy tối tăm, mơ hồ hắn huyễn cao thâm nội dung. Lại chú ý đến mọi mặt, không, là quá toàn diện, không có bất luận cái gì khiếm khuyết. Quả thực, quả thực. Hắn giống như không biết nên hình dung như thế nào, suy ngẫm chỉ chốc lát mới nói, gần như hết thảy đao thức đều đi đến truy phong đao đệ lục trọng tối lý tưởng trạng thái, quả thực liền là truy phong đao cấp độ này cao nhất cho phép hành. Chắc hẳn này văn vừa ra, nhất định sẽ bị vô số tu hành truy phong đao cấp thấp võ tu tiêu chuẩn. Thẩm Chu hơi gật đầu, ánh mắt phức tạp, sắc thực toàn diện đến làm người ta kinh ngạc, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đạt đến cấp độ này cực hạn. Bởi vậy có thể thấy được hắn căn cơ cứng rắn, dùng truy phong đao mà nói, thiên hạ vô xuất kỳ hữu. Kẻ này nội tính vốn là vô cùng đáng sợ, thế mà còn năng lực được bên dưới tính tình kiến tạo căn cơ. Long Hành đối với cái này đã không có hứng thú. Sở Hy Thanh cầm truy phong đao luyện được lại thế nào toàn diện, lại thế nào viên mãn, trước mắt cũng vẫn là đệ lục trọng cấp độ. Nghiên cứu Sở Hy Thanh đao pháp, đối giải quyết bọn hắn hiện tại khốn cục không có ích lợi. Vẫn là nói một chút Tây Sơn. Long Hành tâm tư không thuộc uống một hớp trà, giờ đây Tây Sơn thợ săn cục diện, quản lý đại nhân là thế nào nghĩ? Ta nghe nói mấy ngày gần đây nhất, bên kia tình thế đã thật không tốt. Thiết Kỳ Bang thâm thụ Tú Thủy quận mấy vạn bến sông quân vác, người kéo thuyền cùng người chèo thuyền ủng hộ, đã phi thường đáng sợ, nếu như kia 6000 thợ săn cũng bị hắn trưởng khống, chúng ta tình thế sẽ chỉ càng thêm quẫn. Không cách nào có thể nghĩ. Thẩm Chu thở dài một tiếng. Hắn thừa tố mấy ngày trước cùng Thiết Cuồng Nhân đại chiến, đã thương một chút nguyên khí nguyên cớ, sắc mặt có chút hề hoài, đan ra thiết hạ chẳng gác, phong tỏa ba đầu thương đạo, tất cả lương thực, dầu cải, tương giấm, vải vóc các loại vật tư đều tiến không tới Cựu Đao ổ cùng Bạch Vân trại, chúng ta thậm chí liền muối lậu đều vẫn không đi qua. Long Hành hơi gật đầu, mặt ủ mày chau, việc này ta cũng nghe nói không chỉ là Tây Sơn này ba đầu thương đạo, Cựu Đao ổ cùng Bạch Vân trại thông hướng Thần Tú Giang hai đầu đường thủy, cũng bị Thiết Kỳ Bang chiến thuyền phong tỏa. Còn có bao gồm Độc Tí Đao Lý Thương tại bên trong, mấy cái vì Tây Sơn tặc phỉ thủ tiêu tang vật hắc đạo nhân vật, gần nhất đều bị Sở Hy Thanh nhất chém giết. Mấy ngày nay, toàn bộ chợ cổ thần hồn nát thần tính, mỗi cái nhà hiệu buôn cũng không dám dính Tây Sơn tặc phỉ sinh ý. Thẩm Chu sắc mặt trầm tĩnh, giọng nói nhạt nhẽo, những này thương hộ nhìn như bị Sở Hy Thanh bức bách, không thể không phối hợp, nhưng thật ra là thuận nước đẩy thuyền, đối ta lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Bất quá mấy năm gần đây, Cựu Đao ổ thế lực tăng nhiều, tại Tây Sơn mấy đầu thương đạo giành được quá nhiều, sắp thực chọc chúng nộ. Bọn hắn tình thế bây giờ, cũng liền hết sức gian nan. Theo hắn biết, Tây Sơn bên trong kia mấy ổ tặc phỉ là tang vật bán không được, tuổi gạo dầu muối cũng mua không tiến vào. Sở Hy Thanh chọn lựa thời gian cũng rất tốt, vừa lúc qua năm, mỗi cái nhà không người kế tục thời điểm. Mặc dù Sở Hy Thanh phong tỏa Tây Sơn thời gian chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, cũng đã cho thấy hiệu quả. Thẩm Chu lại khe khẽ thở dài, nhìn về phía Tây Sơn phương hướng, ta cũng không phải không có nghĩ qua biện pháp, tỉ như theo Thương Ngô quận điều hành thóc gạo, vấn đề là núi bên trong kia 900 dặm đường núi vốn lượng gặp đền, chi phí cực lớn, là Tây Sơn bên này gấp 5 lần. Ta đã từng để cho người theo những cái kia thợ săn cùng một chỗ, đi tiểu đạo trộn vận thóc gạo tiến vào Tây Sơn. Vấn đề là Tây Sơn đường kiểm tra rất nghiêm, bọn hắn đối Tây Sơn thợ săn chẳng quan tâm, đối ta Thẩm gia thuộc hạ nhưng dị thường tàn nhẫn, đến nay đã chết hơn 20 người. Nói đến đây sự tình, hắn liền nghĩ đến Lỗ Bình Nguyên. Lỗ Bình Nguyên tại Lưu Định Đường dưới chướng hiệu lực thời điểm, hắn không cảm thấy như thế nào. Có thể này người tới Sở Hy Thanh trong tay, hắn nhưng cảm giác này người là một nhân tài. Toàn bộ Tây Sơn kéo một cái, không có kẽ hở. Long Hành cũng là lông mày cau chặt, kẻ này quả thực các độc. Tây Sơn tặc phỉ bị phong tỏa sau có hậu quả gì đâu? Bọn hắn tại khốn đốn quấn bách thời khắc, lại không chút do dự đối những cái kia Tây Sơn thợ săn xuất thủ, nghiền ép bọn hắn tiền tài, cướp đoạt bọn hắn lương thực. Sở Hy Thanh chẳng những phải đem Tây Sơn thợ săn bức đến cầu xin tha thứ, chủ động nộp lên bình yên tiền, còn muốn thu phục hắn tâm. Những cái kia thợ săn sẽ không muốn như vậy nhiều, bọn hắn sẽ chỉ nhìn thấy Tây Sơn tặc phỉ, đối bọn hắn càng ngày càng quá phận. Nếu như không có Tây Sơn đường che chở, tặc phỉ nhóm đem đối bọn hắn muốn gì cứ lấy, thậm chí đem bọn hắn bức đến cửa nát nhà tan. bọn hắn sẽ chỉ đi cầu Sở Hy Thanh ra tay cứu viện, cầu đối phương thu lấy huyết thuế. Trừ phi Thẩm gia có thể khống chế những cái kia Tây Sơn tặc phỉ, không đi cướp đoạt thợ săn thuế ruộng tài vật. Vấn đề là sơn phỉ nhóm như có thể làm đi cấm chỉ, không hai họa địa phương, vậy liền không gọi sơn phỉ. Bất quá Long Hành hôm nay đến tận đây, chính là vì giải quyết vấn đề. Không ngại theo Đan gia bắt tay vào. Long Hành như có điều suy nghĩ, mắt bên trong lộ ra bối rối chi ý, bọn hắn lá gan to lớn, dám tiếp nhận quản lý đại nhân tài nguyên, tại Tây Sơn thiết lập trạm. Đan Sích Linh liền không sợ tương lai thiết kỳ bang sự bại, bị quản lý đại nhân thu sau tính sổ sách. Như Đan Sích Linh sơ sơ thức thời chút, liền không nên đem kia ba đầu sơn đạo phong tỏa đến kín không kẽ hở, vì về sau lưu một điểm chỗ trống. Thẩm Chu nhưng cười lạnh, cầm chén trà trong tay thưởng thức, này ngươi có thể coi là sai, ngay tại đêm qua, Đan Sích Linh cấp quận thủ đại nhân đưa đi 3 vạn lượng mang ngân. Cho dù thiết kỳ bang ngược lại thì đã có sao? Đan gia cấp tốc bất đắc dĩ mới hàng phục tại Tây Sơn đường, bọn hắn có quận trưởng che chở, cần gì quan tâm hắn Thẩm Chu cách nhìn. Người ta nhìn ra rất rõ ràng, khi đó hắn Thẩm Chu còn có hay không tiền chiếm đóng tú thủy quản lý trước đều là chưa biết, Đan gia dựa vào cái gì không làm làm ăn này. Chương 256, tháng 2 luận võ thần cơ, 2. Long Hành ngẩn ra một chút, sau đó tâm tình cực độ phức tạp. Hắn vừa bất đắc dĩ tại quận trưởng tham tài, cũng bội phục Đan Sích Linh lão cá. Long Hành sau đó liền thu liễm lại tâm tình, ánh mắt hiện ra một vệ lệ trạch, mềm không được vậy liền tới cứng, Đan Sích Linh dùng một nhà lực phong tỏa ba đầu lối đi, có thể nói là không biết lượng sức. Không ngại để Tây Sơn mấy nhà tạp phỉ, hợp lực cường đột một lần đầu đường, cho bọn hắn một bài học. Thẩm Chu nghe vậy khẽ môi khẽ nhếch, thần sắc trào phúng. Nghĩ ngợi nói việc này còn cần ngươi Long Hành tới nói. Hắn khẽ lắc đầu, việc này ta đã ở mưu đồ, bất quá phải cùng phù hợp thời cơ. Dạng gì thời cơ thích hợp nhất? Đương nhiên là Sở Hy Thanh không kịp cứu viện thời điểm. Nếu không này người dùng nhai tí đao ý tắc nghẽn kia mấy đầu chật hẹp sơn đạo, chính là chân chính một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông. Tây Sơn bên trong mấy ổ tạp phỉ, người lại nhiều đều không đủ làm thịt. Cùng một thời gian, tại Tây Sơn Nam Lộc, một tòa tên là Kế Nhà thôn nhỏ thôn trang. 17 tuổi thợ săn Kế Nguyên, thần sắc phẫn nộ hận cùng bất đắc dĩ nhìn lấy trước mắt mấy cái xông vào hắn nhà tạp phỉ. Những người này chính như sói giống như hổ trong phòng khắp nơi vơ vét. Bọn hắn vác đi hắn nhà túi gạo, còn nhắc tới đi dưới mái hiên treo mấy treo thú thịt cùng thịt muối, lại cầm đi hắn phơi nắng ra thú. Bọn hắn gần như cầm đi này mấy gian nhà tranh bên trong hết thảy tài vật, liền ngay cả trong phòng bếp dầu muối đều không buông tha. Hắn bên trong còn có một gốc Kế Nguyên bốc lên nguy hiểm tính mạng hái một phần bí dược chủ tài Long Huyết Thảo. Đây vốn là hắn tương lai tấn thăng bát phẩm thượng hy vọng. Bọn hắn những này trong núi sâu thợ săn sinh hoạt khốn đốn, phần lớn ngọn nguồn tự tại ngoài núi giá cao muối gạo, bị bên ngoài thương nhân bóc lột sở trí. Đánh tới thu thịt cùng da lông đều bán không bên trên giá, bán được núi bên trong muối gạo cùng tiêu thạch, lại là phía ngoài nhất bộ giá cả. Bất quá về việc tu hành, bọn hắn so phổ thông người dân tiện lợi cỡ nào, mà muốn thoát khỏi này cuộc sống khốn khó, cũng chỉ có tu hành. Kế Nguyên cắn chặt sau hàm răng, hai tay nổi gân xanh, đang suy nghĩ có hay không liều mạng ngăn cản. Hắn có một thân bát phẩm hạ tu vi, đao cung cũng ở trên người, có sức đánh một trận. Bất quá ba tên hồng y tặc phỉ chính riêng phần mình nhắc tới đao, ngăn ở Kế Nguyên phía trước. Một người trong đó hiền lành cười, tiểu huynh đệ khỏi cần khẩn trương như vậy, huynh đệ chúng ta chỉ vì cầu tài. Trại phía trong lương thực không đủ, cho nên mới nơi này hướng các vị mượn một điểm. Hắn nhìn về phía Kế Nguyên tay cầm đao, hai mắt hưu hưu ngưng lại, tiểu huynh đệ tu vi không tục, bất quá ngươi cần phải biết, chúng ta Bạch Vân trại hơn 800 hào huynh đệ, dễ như trở bàn tay liền có thể đem các ngươi cái này nhỏ thôn trang san bằng. Tiểu huynh đệ khả năng rất có thể đánh, ngươi những này gia nhân nhưng là chưa hẳn. Không muốn bọn họ chết, liền cấp ta thành thật một chút. Đồ vật không có ngươi còn có thể dùng kiếm lại, người nếu như không còn vậy thì cái gì đều không còn. Kế Nguyên không nói gì, trong lòng hắn không cam lòng vẻ phẫn hận càng thêm nồng đậm. Bất quá khi hắn nghiêng người sang, nhìn về phía góc sân thời điểm, trong nội tâm nhưng hữu hữu siết chặt. Ở bên kia, Kế Nguyên quả phụ chính ôm muội muội của hắn, trốn ở góc sân chỗ run lẩy bẩy. Kế Nguyên mấp máy môi, vẫn là nhẫn nhịn lại sắc ý. May mắn là, những này tặc phỉ khả năng cũng cố kỵ kế nhà thôn hơn 100 nhà thợ săn, hơn 200 vị trí cựu phẩm võ tu, không dám quá phận. Bọn hắn lục soát khắp toàn phòng, phát hiện phía trong xác thực hoàn toàn lương thực sau đó, liền rút lui ra ngoài. Kế Nguyên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhưng theo những cái kia tặc phỉ di động. Xuyên thấu qua hắn nhà hàng rào, có thể nhìn thấy mặt ngoài mấy trăm hào tặc phỉ theo mỗi cái nhà viện bên trong lui ra đây. Mỗi người bọn họ nhấc lên thóc gạo, nhấc theo từng chàng thú thịt thịt muối, đều thần sắc vui vẻ thoải mái, cao giọng đàm tiếu lấy đi ra thôn trang. Lúc này thôn trang nội bộ, đâu đâu cũng có nữ nhân kêu khóc. Có ít người là bởi vì nhà bên trong tài vật bị đoạn, có ít người nhưng là nam nhân trong nhà không cam lòng phản kháng, bị tặc nhân giết chết. Kế Nguyên nhìn xem những này tặc phỉ rời xa thôn trang, liền đẩy cửa mà ra, thẳng đến thôn nam một tòa hai lối gạch xanh tứ hợp viện. Kia là trưởng thôn Kế núi gia trạch. Này người cũng là bọn hắn Kế nhà tộc trưởng, là Kế nhà duy nhất một vị thất phẩm cao thủ. Tại Kế Nguyên đến căn này tứ hợp viện trước cửa, nơi đây đã bị người trong thôn vòng chật như nêm cối. Tất cả mọi người mặt đau khổ trong lòng phẫn nộ, quần tình quận trào mãnh liệt. Trưởng thôn, ngươi trước kia không phải nói, Thẩm gia bảo đảm qua, chỉ cần chúng ta không giao huyết thuế, núi bên trong tặc phỉ liền không lại tìm chúng ta gây phiền phức. Có thể hôm nay là chuyện gì xảy ra? Toàn thôn đều bị cướp hết rồi, thật sự là đủ hung ác. Kế gia nhà nhị lang chết rồi, những cái kia tặc phỉ động vợ của hắn. Vừa rồi liền không nên thả bọn họ vào thôn, mọi người cái kia cùng bọn hắn liều mạng. Nhập hắn tiên nhân thẳng cẳng, ta lúc đầu cũng đã nói, Thẩm gia lời nói không tin được. Trước kia bóc lột thôn chúng ta, không phải liền là Thẩm gia chân chó. Bọn hắn nếu có thể đáng tin, theo mẹ đều có thể lên cây. Sớm biết như vậy, còn không bằng giao một phần bình yên tiền. Ngoài núi mấy hộ thôn trang đều tại tháng trước giao. Vị kia sở sở chủ thu bình yên tiền, nghe nói chỉ có trước kia 1/3, người ta nhưng so sánh Lưu Định Đường phúc hậu nhiều. Không chỉ là bình yên tiền ít, nghe nói vài ngày trước, Tây Sơn Đường còn muốn giúp bọn hắn bao tiêu dược tài cùng cho nên lâm sản, nghe nói là trực tiếp bán cho Thiết Kỳ Bang dưới cờ thương thuyền chủ, giá cả so trước kia nhiều năm thành. Càng có người căm tức nhìn lập tại nơi cửa trưởng thôn kế núi, bọn hắn mắt bên trong đều bốc lửa. Trưởng thôn đại nhân, vừa rồi thế nhưng là ngươi để chúng ta mở cửa trại, nói Bạch Vân trại người, không lại bắt chúng ta như thế nào, hiện tại làm sao? Trưởng thôn đại nhân, phải làm sao mới ở đây? Nhà ta hết thể lương thực thịt đều bị lấy đi, tiếp xuống ngươi gọi ta một nhà bảy thanh người sống thế nào? Vô luận như thế nào, vẫn là thỉnh trưởng thôn đại nhân cấp mọi người một cái công đạo. Trưởng thôn, ngươi nói không thể đắc tội Thẩm thị, nếu không hậu hoạn vô cùng, nhưng bây giờ mọi người đều sống không nổi nữa. Còn có, ta nhìn những cái kia tặc phỉ bộ dáng, chỉ sợ về sau còn biết lại đến. Có một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Kế Nguyên hai tay cũng gắt gao nắm chặt, tâm lý âm thầm đoán hận. Lúc sau Tết, hắn kỳ thật cũng lưu ý giao bình yên tiền. Lưu định đường thu bình yên tiền đúng là huyết thuế, để bọn hắn không chịu nổi gánh nặng. Nhưng bây giờ vị kia sở chủ cũng rất nhân nghĩa. Người ta thu bình yên tiền, bảo vệ nhà bọn hắn bình yên, này quá công đạo. Liên lại càng không cần phải nói vài ngày trước, Thiết Kỷ Bang Tây Sơn Đường còn bắt đầu giá cao bao tiêu thợ săn thu thập lâm sản cùng dược tài. Nhưng chính là bọn hắn trưởng thôn, buộc mỗi cái nhà không muốn giao bình yên tiền. Còn có cửa trại. Kế nhà thôn cửa trại cùng tường ngoài đều quá đơn sơ, dù là không mở cửa cũng thủ không được. Nhưng bọn hắn hơn 200 cầm cùng, 200 đầu hán tử, chí ít có thể lệnh Bạch Vân trại người sợ ném chuột vỡ bình, có cùng đối phương có kẻ mặc cả tư cách. Trưởng thôn kế núi chính là sắc mặt âm trầm, yên lặng không nói. Hắn biết mình trong thôn trang tích lũy mấy chục năm hy vọng, đều tại hôm nay đổ sụp hầu như không còn. Bất quá càng làm cho hắn kinh sợ phẫn hận, vẫn là Bạch Vân trại đánh cướp. Hắn coi là đối phương vào thôn chỉ là vì thương mua thức ăn cùng dầu muối, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp xuất thủ trắng trợn cướp đoạt. Để kế núi khó chịu là, còn không hết là đối phương bội bạc. Bạch Vân trại hôm nay sát thương người là không nhiều, nhưng cướp đi đại lượng thuế ruộng, để trong thôn quá nhiều tộc nhân xa vào tuyệt cảnh. Ngậm miệng. Trưởng thôn kế núi một tiếng hừ nhẹ, trợn mắt trừng mắt nhìn mọi người ở đây. Hắn đến cùng có nhiều năm tích uy, để xung quanh ầm ĩ thanh âm dần dần ngừng lại. Hắn sau đó thở dài một ngụm trọc khí, tiếng nói khó nhọc nói, ngày mai mọi người lại góp ít tiền, ta lại đi Tây Sơn trấn, đi cầu sở chủ, cầu Tây Sơn đường che chở. Đám người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, một hồi nghị luận long long. Kiếm tiền? Chúng ta bây giờ nơi nào còn có tiền góp? Đi cầu sở chủ. Người ta lại ưng thuận a. Phía trước người ta phái tiên sinh kế toán tới ôn tồn hỏi, nhưng bị chúng ta đuổi đi, bây giờ lại liếm lắc mặt đi cầu, ném không mất mặt. Nếu như sở chủ bằng lòng hỗ trợ, chúng ta dù là táng ra bại sản, cũng phải cầm số tiền kia kiếm ra đến, liền sợ không dùng. Đội ta là vị kia sở chủ, không đem chúng ta một cước đạp ra ngoài cũng rất không tệ. Nghe nói lúc trước còn có người nói muốn đem Tây Sơn đường ban chúng ra quyến đưa cho Thẩm gia, đây chính là cầm chuyện làm việc. Trưởng thôn kế núi cả người giống như là già đi 10 tuổi, hắn chắc tay, chư vị yên tâm. Lão phu lần này liều mạng gương mặt này không muốn, cũng phải cầu được Tây Sơn đường viện thủ. Đừng quên, thôn chúng ta còn có người tại Tây Sơn đường hiệu lực. Sở chủ cũng là nổi danh nhân nghĩa phúc hậu, chỉ cần chúng ta xuất ra thành tâm, hắn vừa định không lại ngồi nhìn bọn ta xa vào tuyệt cảnh. Hắn âm thầm thở dài, nghĩ ngợi nói vị kia sở chủ làm sao có thể không đáp ứng đâu. Vị kia mục đích chính là muốn đem bọn họ những này thợ săn thu thập được ngoan ngoãn. Vị này Thiết Kỷ Bang thiếu niên anh kiệt thật sự là hảo thủ cổ tay. Vừa để bọn hắn những này thợ săn cảm nhận được đau đớn người, lại để cho bọn hắn những này thợ săn thủ lĩnh uy vọng mất hết. Sau đó còn có thể làm hết thảy thợ săn đều cảm kích ơn đức của hắn. Bất quá kế núi nhưng không có gì hoan ý. Chuyện lần này tình chỉ có thể trách chính bọn hắn xuẩn, thế mà thật tin tưởng những cái kia tạp phỉ, tranh ăn với hổ. Chương 257, tháng 2 luận võ thần cơ, 3. Lúc này Sở Hy Thanh, ngay tại Tây Sơn trấn Nam mặt một gian Phúc Mãn Hương bánh bao cửa hàng hậu viện lương đình. Một bên ngưng thần đọc sách, một bên nhàn nhã uống trà. Hắn không nghĩ tới này Phúc Mãn Hương bánh bao cửa hàng, thế mà còn lái đến bọn hắn Tây Sơn trấn. Bất quá có thể là địa phương vắng vẻ, lại chỉ mới khai trương nguyên nhân, này nhà bánh bao cửa hàng sinh ý rất kém cỏi, khách nhân lắc đắc không có mấy. Sở Hy Thanh nhìn sách, tự nhiên là này đồng thời luận võ thần cơ Đông Châu Chí. Tại này kỳ luận võ thần cơ ban bố phía trước, Sở Hy Thanh tâm lý thô bạo thấp vọng, lo được lo mất, đối với mình văn chương lòng tin không đủ. Bất quá tại ban bố sau đó, Sở Hy Thanh lại nhìn chính mình bản này Truy Phong Đao nhập môn, lại cảm thấy viết rất không tồi, phi thường đặc sắc. Đây cũng không phải là hắn tự thổi tự nâng, là có thành tích bằng chứng. Lúc này hắn hư huyễn màn hình quang phía trong chính tại điên cuồng bạo tăng võ đạo điểm, chứng minh điểm này. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: Thất phẩm hạ, siêu. Võ đạo: Truy Phong Đao pháp, lục trọng, Khinh Vân Tung, ngũ trọng, Trục Điện Chỉ, ngũ trọng. Võ ý: Ngai Tí Chân Ý, bát trọng, Phong Lôi Võ Ý, tứ trọng. Nguyên công: Giữa Nguyên công, ngũ trọng bát phẩm thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tam trọng. Võ đạo điểm: 52123. Thiên phú: Thần Thương, ngũ giai, Táng Thiên, tam giai, Thuần Dương. Ngũ giai, Thái thượng thông thần, tam giai, Na phong ngự điện chi thủ, lục giai, Quang âm tuấn ảnh chi thân, ngũ giai. Trạng thái: Lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, ban đầu. Thọ mệnh: 72 ngày. Ngay tại này này đồng thời luận võ thần cơ Đông Châu Chí đem bán ngắn ngủi 3 khắc thời gian bên trong, Sở Hy Thanh võ đạo điểm số lượng đã theo hôm qua 15200 điểm đã tăng tới 52,000100 điểm. Nay tuyệt không bẹn bẹn là bởi vì hắn thanh vân bảng bài vị bị tăng lên tới 29 nguyên nhân. Tình huống lần này cùng 2 tháng trước hoàn toàn khác biệt. Khi đó, Đông Châu phạm vi bên trong ít có người biết hắn Sở Hy Thanh. Quá nhiều võ tu là lần đầu theo thanh vân bảng bên trên chú ý tới tên của hắn, cho nên Sở Hy Thanh thu hoạch võ đạo điểm cũng liền ngoài định mức cự đại. Nhưng tại Sở Hy Thanh thành danh sau đó, hắn gần nhất kinh lịch mấy lần chiến đấu, đều trong thời gian cực ngắn truyền bá đến toàn bộ Đông Châu tám quận. Mọi người tại một thời kỳ mới thanh vân bảng ban bố phía trước, liền đã tán thành hắn có tiến vào Thanh Vân bảng 30 vị trí đầu thực lực. Nói cách khác, Sở Hy Thanh đã sớm cầm tới những này danh vọng, đã đem tương ứng võ đạo điểm bỏ vào trong túi. Bất quá này đồng thời luận võ thần cơ Đông Châu Chí đem bán sau, hắn võ đạo điểm vẫn là phong cuồng bạo tăng. Bởi vậy có thể suy đoán, lần này hắn viết bản này truy phong đao nhập môn, quả thật bị quá nhiều người tán thành, thậm chí là yêu thích. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói dùng cái này xu hướng tăng, đến ngày mai ban đêm, hắn võ đạo điểm nói không chừng có thể tăng đến hơn 10 vạn. Nhưng sau đó hắn liền lắc đầu, tâm lý vui vẻ nhạt mấy phần. Đây là bởi vì Sở Hy Thanh nghĩ đến đề bạt mấy môn huyết mạch thiên phú cần thiết võ đạo điểm. Thuần Dương, Lục Giai, yêu cầu 165.625 cái võ đạo điểm. Thần Thương, Lục Giai, yêu cầu 312.500 cái võ đạo điểm. Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ, Thất Giai, yêu cầu 312.500 cái võ đạo điểm. Quang Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, Lục Giai, yêu cầu 109.375 cái võ đạo điểm. Thái Thượng Thông Thần, Tứ Giai, yêu cầu 15.625 cái võ đạo điểm. Sở Hy Thanh khỏe môi kéo ra. Này võ đạo điểm tăng nhanh, cùng hiện tại hắn đổi lấy huyết mạch thiên phú võ đạo điểm số lượng đối chiếu, lại không coi vào đâu. Hắn hơn 5 vạn điểm, hiện tại cũng liền có thể đổi một cái tứ giai thái thượng thông thần. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm suy nghĩ lại chuyện đã qua. Gần nhất hắn vẫn là quá thành thật, thu hoạch võ đạo điểm tốc độ có chút theo không kịp. Nhìn lại vẫn là phải nghĩ biện pháp làm sự tình, phải nghĩ biện pháp nổi danh, để càng nhiều người tán thành thực lực của hắn. Ngay tại Sở Hy Thanh chủ tính lương sách thời điểm, một cái tóc xanh râu xanh mi xanh thân ảnh đi vào trong viện. Đó chính là Cẩm Ý vệ thiên hộ Tào Hiên. Phía sau hắn còn đi theo một cái người áo đen. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, dùng mắt đánh giá. Này người ước chừng 1m7 thân cao, toàn thân bao phủ áo bào đen, nhìn không ra là nam hay là nữ, tự nhiên cũng thấy không rõ hắn tướng mạo. Này ra hỏa cấp Sở Hy Thanh cảm giác, đúng là cao thâm mặt chắc, khó phân biệt sâu cạn. Thiên hộ đại nhân ngươi đến muộn. Sở Hy Thanh thu hồi trong tay luận võ thần cơ Đông Châu Chí, tiếng nói không vui, đại nhân phải biết ta hiện tại bệ bộn nhiều việc, bận bịu không được. Hắn không nghĩ tới những cái kia Tây Sơn đạo phỉ cùng thợ săn, nhanh như vậy liền chịu không được. Ngay tại hai ngày này đã có 5 tòa thôn trang, hơn 1000 người chủ động hướng Tây Sơn đường giao nạp bình yên tiền, thỉnh cầu che chở. Ngoài ra Sở Hy Thanh cũng cho đường bên trong mở một cái mới tài nguyên, bao tiêu đám thợ săn gia thú, xương thú, giang thú, gân thú các loại, còn có bọn hắn thu thập dự tài. Đem những này đồ vật trực tiếp tiêu cho bọn hắn thiết kỳ bang thương thuyền chủ, chẳng những Tây Sơn đường có thể kiếm bộ nước ba thành hàng giá, những cái kia thương thuyền chủ cũng có thể dùng thấp hơn giá cầm hàng. Này gọi không có chúng ở giữa thương kiếm trên lệch giá. Những thương nhân kia quá tâm đen, còn có 2 đạo con buôn, 3 đạo con buôn, khó trách những cái kia thợ săn chịu nghèo. Cho nên Sở Hy Thanh lại bút lớn vung lên, đem Tây Sơn đường người mở rộng đến 1000, hắn hiện tại dưỡng được tới. Bất quá những này sự vụ, nhưng thật ra là từ Sở Hy Thanh thủ hạ tiên sinh kế toán, còn có Lý Thần Sơn bọn hắn đang bận. Sở Hy Thanh chủ yếu tinh lực vẫn là dùng tại trên tu hành. Hắn hiện tại ngày đêm nằm mơ, chuẩn bị tại hư nghĩ huyễn cảnh bên trong, đem phong lôi võ ý cùng một thân võ đạo đều tăng lên tới đệ lục trọng. Đặc biệt là phong lôi võ ý, này môn võ ý cùng hắn Nã Phong Ngự Điện chi thủ phối hợp, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy uy lực. Cho nên nay Thiên Tảo Hiên đem hắn hẹn ra, Sở Hy Thanh tâm tình là rất khó chịu. Gia hỏa này thế mà còn dám đến trễ. Sở Hy Thanh sau đó lại nhìn xem người áo đen kia, còn có vị này là thân phận gì? Tào Thiên Hộ, ta hy vọng thân phận của ta càng ít người biết càng tốt. Tào Hiên nghe vậy, chính là hưu hưu như mày, nghĩ ngợi nói kẻ trước mắt này sắp thực cánh cứng cắp rồi. Sở Hy Thanh mỗi một lần nói chuyện cùng hắn thái độ cũng khác nhau. Bất quá Tào Hiên lại không thể không thừa nhận, Tây Sơn sau cuộc chiến, Sở Hy Thanh xác thực có nói như vậy tư cách. Tại Tú Thủy quận phạm vi, thế lực có thể cùng Sở Hy Thanh so sánh giang hồ hào cường đã không có mấy cái. Bất quá này gia hỏa, quả nhiên đã tu thành đệ tam trọng cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tào Hiên nhìn xem Sở Hy Thanh kia càng ngày càng trắng tích da thịt, còn có da thịt hoa văn ở giữa, dấu dếm màu vàng kim nhạt huyền quang, không khỏi khỏe môi khẽ nhếch. Vừa rồi nha bên trong trận có chuyện quan trọng, chậm trễ chút thời gian. Tào Hiên thanh sắc bất động, cười chắp tay, việc này là ta không đúng, nghỉ sau phạt rượu ba chén. Đến mức vị này, là ta một cái thân tín. Yên tâm, đó là cái đáng tin người, đối Sở Sở chủ thân phận vừa định thủ khẩu như mình. Hắn tại lương đình một bên khác ngồi xuống, tự mình cấp Sở Hy Thanh rót một chén trà. Tào Mỗ cũng biết Sở Sở chủ quý nhân bận chuyện, bất quá hôm nay thật có chuyện quan trọng, không thể không tìm Sở Sở chủ ra đây nói chuyện. Ta nghe nói gần nhất các ngươi thiết kỳ bang lại mua vào một khối quân giới, hắn bên trong có 3 bộ tứ tí chu thần nỗ. Tào Hiên nhìn xem Sở Hy Thanh, quan sát đến nét mặt của hắn, không biết phải chăng là xác thực. Tứ tí chu thần nỗ là một chủng hạng nặng quân giới, là đặc biệt nhằm vào to lớn thần tộc đời sau chế tạo pháp khí. Nghe nói liền tứ phẩm giai vị trí cự linh, cũng có thể đem chi một kích trọng thương. Sở Hy Thanh lập tức liền nghĩ đến giúp bên trong tin tức, hắn trên mặt nhưng không chút biểu tình, tứ tí chu thần nỗ. Chưa nghe nói qua, không rõ lắm. Tào Hiên nhưng hai mắt ngưng lại. Hắn bản năng cảm giác Sở Hy Thanh không có nói thật. Tào Hiên nhưng cũng không tức giận, hắn âm thầm mỉm cười một cái, tại dưới bàn đá âm thầm nắm một cái thủ quyết. Hôm nay hắn liền có thể để Sở Hy Thanh biết rõ, người khác cấp công pháp không thể loạn luyện, cũng nếm thử sống không bằng chết, bị người trưởng khống tư vị. Chương 258, nội ứng đường, 1. Sở Sở chủ lời này liền có chút lừa gạt người. Tào Hiên một tay cầm chén trà, một tay kia tại dưới bàn đá mặt kết lấy linh quyết phát ấn. Hắn híp mắt nói, ngươi bây giờ là thiết kỷ bang lớn nhất ngoại đường chi chủ, dưới trướng bang chúng ngàn viên, thực lực đuổi sát tổng đà. Nghe nói thiết cùng nhân còn chuẩn bị đem ngươi để thăng làm giúp bên trong phó kỳ chủ, giống như mua tứ tí chu thần nỗ đại sự như vậy, ngươi làm sao có thể không biết? Bất quá để hắn kỳ quái là, đối diện Sở Hy Thanh một mực sắc mặt như thường, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Ta mới thêm vào thiết kỳ bang bao lâu? Huống chi gần nhất vẫn luôn đang bận, nơi nào có thời gian quản nhiều như vậy? Sở Hy Thanh một tiếng mỉm cười, sau đó hiếu kỳ hỏi, ngươi nói cùng thúc phải đem ta để thăng làm phó kỳ chủ, đây là ở đâu ra tin tức? Tào Hiên nhưng kinh nghi bất định, này ra hỏa vậy mà đến bây giờ đều điểm nhiên như không có việc gì. Hắn đến cùng là giả vờ, hay là thật không có việc gì? Hắn lại túi đầu nhìn một chút chính mình dưới mặt bàn tay trái. Chẳng lẽ là mình ký ức có sai? Kết sai pháp ấn. Tào Hiên nhìn kỹ, nghĩ ngợi nói này thủ thế hẳn là không sai. Này pháp ấn kết vô cùng hoàn mỹ, mỗi cái đầu ngón tay vị trí đều là chính xác, chỉnh thể giống như là lan hoa. Bất quá Tào Hiên nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là một lần nữa kết một cái pháp ấn. Đây là trước đây không lâu, Thiết Cuồng Nhân xuất trinh thập thất liên hoàn ổ phía trước nói lời nói, còn nói tương lai hắn như có cái gì vạn nhất, liền từ ngươi tới kế thừa Thiết Kỳ Bang. Những lời này, khi đó quá nhiều người đều nghe thấy được. Hắn nói đến đây, một tiếng cười lạnh, sở sở chủ cần gì lừa gạt ta, tứ tí chu thần nô cần 10 vạn lượng ma ngân một giá, ba cái liền là 30 vạn. Thiết Cuồng Nhân muốn vận dụng các ngươi giúp bên trong tiền bạc mua sắm, việc khác phía trước há có thể không hỏi qua ngươi này Tây Sơn Đường chủ chi ý. Không rõ ràng liền là không rõ ràng. Sở Hy Thanh như trước thần sắc nhàn nhạt uống trà, sở mộ tư lịch còn thấp, vô duyên được nghe việc này. Chúng ta Tây Sơn Đường quy mô là lớn, nhưng đến hiện tại đến, cũng không có hướng tổng đàn nộp lên trên một phần một ly, người ta dựa vào cái gì muốn hỏi ý kiến của ta? Đến mức phó kỳ chủ một sự tình, cung thúc hiển nhiên là thuận miệng nói. Hắn một tiếng bật cười, lại nói, dù là tứ tí chu thần nô sự tình là thực, cái kia cũng không có gì. Nắm giữ tứ tí chu thần nô thế lực có nhiều lắm. Theo ta được biết, Thiết Kỳ Bang trước kia liền có ba cái. Nghe nói mấy ngày trước Tầm Dương quận thượng du thủy chiến bên trong, thập thất liên hoàn ổ cũng động tới tứ tí chu thần nô, bọn hắn so ta Thiết Kỳ Bang còn nhiều thêm một giá. Cung thúc đề phòng chuẩn bị thập thất liên hoàn ổ, phòng ngừa chu đáo. Trọng kim mua tứ tí chu thần nỗ là chuyện hợp tình hợp lý. Các ngươi cẩm ý vệ có tất yếu như vậy phòng bị? Tào Hiên lông mày cao chặt. Thiết Cuồng Nhân mua tứ tí chu thần nỗ mục đích không chỉ có riêng là vì cường hóa Thiết Kỳ Bang chiến lực. Này người hiển nhiên là vì hắn tấn thăng tứ phẩm chuẩn bị. Tin đồn Thiết Giáp Hôn Nguyên Công tấn thăng tứ phẩm lúc thân thể sẽ phong vào trong núi, trong vòng 3 ngày cũng không thể động đậy. Bất quá Sở Hy Thanh liền tứ tí chu thần nỗ chuyện như vậy đều thủ khẩu như mình muốn tiến một bước truy vấn Thiết Cuồng Nhân tấn thăng chi địa cùng thời gian cụ thể, quả thực là vọng tưởng. Mấu chốt là kẻ này đến nay cũng không có bất cứ dị thường nào. Thật giống như hắn chưa từng có tu qua cựu luyện cực nguyên tử kim thân. Tào Hiên lại bắt đầu bản thân hoài nghi, chẳng lẽ mình ban đầu là cầm nhầm sách? Cầm bình thường cựu luyện cực nguyên tử kim thân cấp đối diện này ra hỏa. Đây không phải là không thể nào, kia ngày hắn là tiện tay theo trên giá sách cầm, không có cẩn thận lật xem qua. Ngoài ra còn có một loại tình huống, người này thể chất tương đối đặc thù, tam trọng cựu luyện cực nguyên tử kim thân, còn không có cách nào ở trên người hắn hiện ra hiệu quả. Yêu cầu luyện đến 5 đến bắt trọng, thậm chí tầng thứ cao hơn, mới có thể xuất hiện toàn thân ngứa đau nhức, đau đến không muốn sống triệu chứng, bị bọn hắn cầm y vệ trường khống. Này trước kia là so sánh thường gặp, có lẽ 5-6 người bên trong ra một người dáng vẻ. Tào Hiên miễn cưỡng chấn trụ tâm bên trong tạp niệm, lặng lẽ nói, nếu sở sở chủ không biết, quên đi, bất quá về sau Thiết Kỳ Bang muốn mua sắm gì đó hạng nặng quân giới, còn mời đường chủ chú ý nhiều hơn. Hắn sau đó như có điều suy nghĩ thượng hạ nhìn xem Sở Hy Thanh, đường chủ cũng ngưng tụ ngoại cương, chắc là đã đem cựu luyện cực nguyên tử kim thân luyện đến đệ tam trọng, tiến triển thật nhanh. Sở Hy Thanh nghe vậy tức khắc thần sắc khẽ động, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vẻ kỳ lạ trạch. Hắn bật cười lớn, còn tốt, chủ yếu là Thiên Hộ đại nhân đan dược cấp chân. Bất quá này môn hành luyện bá thể tựa hồ cũng không có ý gì, người khác đao nhanh nhanh một chút liền không phòng được, lại thân thể càng luyện càng nặng, ảnh hưởng đao của ta nhanh cùng thân pháp, mấu chốt còn phải hoa đại lượng thời gian kiến tạo ngoại cương, để ta mỗi ngày luyện đao thời gian đều không đủ dùng. Tào Hiên nghe vậy âm thầm nhíu mày, này gia hỏa không định tiếp tục luyện rồi. Hắn lập tức lắc đầu, kia là bởi vì sở sở chủ còn chưa đem cựu luyện cực nguyên tử kim thân luyện đến chỗ sâu, đệ tứ trọng sau đó tử kim thân đối nhục thân cường hóa hiệu quả mới biết sơ bộ hiện ra, ngươi tu đến đệ lục trọng, chẳng những sẽ không ảnh hưởng đao của ngươi nhanh cùng thân pháp, còn biết tiến một bước cường hóa. Chúng ta cẩm ý vệ quá nhiều người đều là tu này ngoài cửa công, nội ngoại kiêm tu, thực lực cực kỳ cao minh. Giống như chúng ta cẩm ý vệ địa nha đô chỉ huy sứ đại nhân, liền đem cựu luyện cực nguyên tử kim thân tu đến tầng 16, chẳng những ngoại cương cường đại, có thể chính diện chống cự thần binh lợi khí toàn lực đánh kích, nhục thể của hắn cũng mạnh hơn cùng giai cao thủ mấy lần. Cho nên vị này chiến lược siêu phẩm, dùng nhị phẩm chi thân đứng hàng thiên bảng, nhưng cùng nhất phẩm cao thủ đối kháng chính diện. Hắn cười nhìn lấy Sở Hy Thanh, vừa lúc, ngươi lần trước liên quan tới nghịch thần kỳ tình báo kịp thời chuẩn xác, ta cầm phía trên đưa cho ngươi khen thưởng mang tới. Là cựu luyện cực nguyên tử kim thân 4 tới 5 nặng. Bất quá quyển sách này ngươi chỉ có thể nắm giữ một tháng sau nhớ kỹ muốn đem sách trả lại, phía trên có chân ý đồ, quá chất quý, trước mắt chúng ta Tú Thủy quận Thiên Hộ sở chỉ có 2 quyển. Hắn vừa nói chuyện, một bên đem một bản thật mỏng sách vở thả trước mặt Sở Hy Thanh. Tào Hiên cầm sách này mang theo tới, vốn là dự định ép hỏi ra Thiết Cuồng Nhân tấn thăng tứ phẩm thời gian địa điểm, lại đem sách này xem như cấp Sở Hy Thanh khen thưởng, cũng là đem Sở Hy Thanh tiến một bước kéo vào thâm viên dây thừng. Nhưng bây giờ tình huống có biến, Tào Hiên không thể không sửa đổi lề lối, đem quyển sách này sớm cấp ra ngoài. Sở Hy Thanh tiếp nhận sách vở sau đó, tiện tay lật nhìn một lượt, sau đó liền không có hứng thú ném ở một bên. Vô vị, ta thiên phú không quá tốt, muốn đuổi kịp những cái kia tổng bảng siêu thiên tiêu, liền đã quá phí sức, còn phải phân tâm đem cựu luyện cực nguyên tử kim thân tu đi lên. Sở Hy Thanh lắc đầu không dứt, muốn tu đến đệ lục trọng mới không ảnh hưởng đao của ta nhanh thân pháp, có thể kia được lãng phí bao nhiêu thời gian. Lại còn không có đệ lục trọng bộ phận, Thiên Hộ đại nhân không bằng cấp ta một điểm thực tế, tỉ như một kiện lục phẩm pháp khí, hoặc là dưỡng nguyên công tấn thăng thất phẩm bí dược. Tào Hiên khẽ môi nhỏ bẻ đánh. Một kiện lục phẩm pháp khí giá cả, chí ít 1 vạn lượng, binh khí cùng áo giáp quý hơn, 2 vạn ma ngân cất bước. Giữa nguyên công tấn thăng thất phẩm đỉnh cấp bí dược cũng cao tới 1 vạn 5 ngàn 2. Vì sao phải cho ngươi này không nghe sai khiến ra hỏa? Hắn cười uống trà, xem thường nói, kỳ thật cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, sợ sợ chủ có thể nhiều mua một số tứ chuyển kim thân đan, cùng ngũ chuyển kim thân đan. Đây là chuyên vì tốc thành cựu luyện cực nguyên tử kim thân mà luyện thành đan dược, lại kinh lịch ta Cẩm Y Vệ ngàn năm cải tiến, dược độc cực nhỏ. Sở Sở chủ ngươi là chúng ta Cẩm Y Vệ phó bách hộ, có thể dùng giảm còn 80% giá cả từ nội bộ mua sắm, hiện tại lại có một cái Tây Sơn đường vì ngươi cung cấp tu hành chi tư, hoàn toàn tu được lên. Đến mức cựu luyện cực nguyên tử kim thân đệ lục trọng. Hắn lấy ra 57 tấm giấy tuyên hành, đặt ở Sở Hy Thanh trước mặt, đây là gần đây chạy trốn tại Tú Thủy quận triều đình trọng phạm cùng ma đạo cao thủ, thực lực bát phẩm đến lục phẩm không giống nhau. Chúng ta Tú Thủy Cẩm Y Vệ trước mắt nguyên khí đại thường, không rảnh để ý tới. Ngươi dùng thiết kỳ bang tư nguyên trừ bỏ một hai cái, liền có thể đổi lấy đệ lục trọng công pháp. Sở Hy Thanh tiện tay lật xem, phát hiện đây đều là một số truy nã trọng phạm hình cáo thị. Hắn nhưng cau mày, thần sắc hồ nghi nhìn xem Tào Hiên. Tại sao ta cảm giác Thiên Hộ đại nhân tựa hồ rất muốn cho ta tu thành này ngoài cửa công? Tào Hiên tâm bên trong run lên, trong lòng biết chính mình vừa rồi biểu hiện quá nóng vội nóng lòng. Hắn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, khẽ khẽ thở dài nói, Sở Sở chủ đã tại môn công pháp này bên trên nhập môn, không tiếp tục tu xuống dưới thì thật là đáng tiếc. Ngươi không biết, ta thời trước cũng tu cựu luyện cực nguyên tử kim thần, đến sau bởi vì tiền tài không đủ nửa đường mà bỏ qua, vì thế hối hận rất lâu. Ngươi bây giờ chính là tu luyện cựu luyện cực nguyên tử kim thân tốt nhất thời gian, qua cái tuổi này, xương cốt cùng da thịt định loại hình, tiến hành tu hành liền được làm nhiều công ít. Môn công pháp này chẳng những có thể lợi dụng đan dược tốc thành đến bắt trọng cảnh giới, sau đó chỉ cần độ qua cựu trọng đến thập trọng cửa ải khó khăn, đằng sau tu hành liền so cái khác kim thân bá thể thô sơ cỡ nào. Lại mỗi một trọng đề bạt, đều có thể trên diện rộng cường hóa nhục thân, để người được ích lợi vô cùng. Từ trước đêm này công tu tới cao thâm cảnh giới, đều có thể có siêu phẩm chiến lực. Chương 259, nội ứng đường 2. Sở Hy Thanh bình tĩnh nhìn Tào Hiên nửa ngày, sau đó nhất thiếu đem quyển sách kia sách cùng rất nhiều chân dung bỏ vào trong lực. Cũng được, ta trước luyện lấy nhìn xem. Được rồi, Thiên Hộ đại nhân phải chăng còn hữu biệt sự tình, cũng chỉ là hỏi tứ tí Chu thần nỗ, còn có những này tội phạm truy nã. Tào Hiên tâm lý cười khổ, hắn muốn hỏi sự tình còn nhiều, bây giờ lại chỉ có thể coi như thôi. Duy nhất để hắn vui mừng là hắn lúc trước mời chào Sở Hy Thanh nhập Cẩm Y Vệ vẫn là có một chút chỗ dùng. Chỉ ít những cái kia chạy trốn đến Tú Thủy quận truy nã trọng phạm, ma đạo cao thủ, Sở Hy Thanh có thể giúp bên trên bận điệu. Một khắc đồng hồ sau đó, Sở Hy Thanh cự tuyệt Tào Hiên mở tiệc chiêu đãi, từ cửa sau rời khỏi Phúc Mãn Hương bánh bao cửa hàng. Vị kia một mực không nói gì người áo đen, trực tiếp tại Tào Hiên đối diện ngồi xuống. Lúc này hắn chẳng những khí thế đại biến, tư thái cũng quá tùy ý, càng dùng dò xét trên ánh mắt bên dưới đánh giá Tào Hiên. Hắn nhìn đã không giống như là một cái tùy tùng, giống như là Tào Hiên cấp trên. Ngươi cố ý để ta theo tới, chính là vì để ta nghe những này. Người này tiếng nói rất kỳ quái, bất nam bất nữ, khó phân biệt thư hùng, tựa hồ tận lực biến qua âm. Đặc sứ đại nhân thứ tội, hôm nay ra một điểm ngoài ý muốn. Tào Hiên lông mày cau chặt, thần sắc kính cẩn chắc tay, ta cấp hắn tu luyện tầng 3 ngoài truyền bản cựu luyện cực nguyên tử kim thân, kết quả kẻ này hết thể như thường, một điểm đều không nhận ta pháp ấn ảnh hưởng. Trước mắt hắn người, chẳng những quan vị cao hắn bán phẩm, càng là Đông Trấn phủ ti sai tới đặc sứ, Tào Hiên không thể không kính. Đây đều là phía trước Cẩm Ý vệ lao ngục bị cướp hậu di chứng. Đông Trấn phủ ti cùng Đông Châu vạn hộ chỗ, đã đối hắn mất đi tín nhiệm. Người áo đen chính là hất mũi mày, ánh mắt thoải mái, là thể chất nguyên nhân. Năm sáu người phía trong nơi nơi có như vậy một cái, không kỳ quái, để hắn tu tới bảy đến bắt trọng, liền khó thoát cả bẫy. Hắn sau đó nhưng tiếng nói trầm lãnh, như vậy này người có gì điểm đặc biệt, đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Giống như phía trước nói tới, này người chấp trưởng ngàn người đại sảnh, thực lực đã nhưng cùng nội thành Long gia chính diện đối kháng, thậm chí bao trùm hắn bên trên. Lại bằng vào ta phán đoán, hắn gần đây bên trong liền có thể thu hàng 6000 Tây Sơn thợ săn, thế lực tăng nhiều. Tương lai thậm chí còn có thể kế thừa thiết kỳ bang, cầm Đông Châu vận tải đường thủy người cầm đầu. Tào Hiên ngưng thần giải thích, mắt lộ ra kỳ lạ trạch, trừ cái đó ra, hắn cùng Lịch Thần kỳ mật thiết liên quan. Phía trước Tần Mục Ca kia mấy phần bút ký cùng địa đồ bị phát hiện thời điểm, Sở Hy Thanh ngay tại hiện trường. Để người ngạc nhiên là không lâu sau đó, ngay lúc đó hai cái nhân vật mấu chốt hướng quỷ cùng vương chấn, đều cùng nhau bái nhập Tây Sơn Đường, trở thành Sở Hy Thanh thuộc hạ. Theo ta được biết, gần nhất thế lực khắp nơi đều có nội ứng, lẫn vào Tây Sơn Đường, mục đích không rõ. Mà lần này Tây Sơn một trận chiến, Tây Sơn Đường cũng bộc lộ ra một vị ngũ phẩm thượng cấp cái khác cao thủ, vô thanh vô tức giết chết 6 vị trí lục phẩm. Còn có, này người cho thấy thiên phú cùng võ đạo phi thường kinh người, đã có tiến vào Thanh Vân tổng bảng hy vọng. Nhưng tại hơn nửa năm trước, thiên tư của hắn còn thường thường không có gì lạ. Nói tóm lại, trên người người này cất giấu rất nhiều bí ẩn. Người áo đen thần sắc như thế, đối với Tú Thủy quận thiết kỳ bang, phía trên vẫn luôn quá chú ý. Bất quá mấu chốt vẫn là Nghịch Thần Kỳ. Như Tào Hiên nói, cái này Sở Hy Thanh đích thật là cái nhân vật mấu chốt. Hắn nhìn xem Sở Hy Thanh lưu lại chén trà, như có điều suy nghĩ. Hắc Y Nhân bỗng nhiên tâm thần khẽ động, ngươi nói gần đây bên trong, những cái kia thợ săn lại hướng Sở Hy Thanh hạ phục. Tào Hiên không rõ hắn ý, bất quá hắn vẫn là kính cẩn đáp, chính là, này nhân thủ cổ tay cao minh, là có thể tại tuần nguyện bên trong khuất phục hết thảy Tây Sơn thợ săn. Hắc Y Nhân nghe vậy cười cười, trong mắt hiện ra một vệt kỳ lạ trạch. Sở Hy Thanh trở về sở nhà sau đó, liền đem trong tay cựu luyện cực nguyên tử kim thân ném cho Sở Vân Vân. Hắn thản nhiên cười, vị Tiêu Thiên Hộ đại nhân, xem ra là cần phải để ta tu thành này môn kim thân bá thể không thể. Này môn võ đạo, tại Cẩm Ý vệ nội bộ ít nhất phải chính bách hộ quan vị, còn có đại lượng công văn mới có thể đổi lấy, lần này nhưng cho không cấp ta. Sở Vân Vân tiện tay mở ra sách vở, liền xa vào suy ngẫm, lần này nội dung so sánh phức tạp, cấp ta 6 ngày. Trong vòng 6 ngày, nàng liền có thể loại bỏ môn công pháp này chỗ có hạn chế cùng thai hoàng ẩm. Nàng sau đó nhìn về phía Sở Hy Thanh, hắn càng nhanh tại để ngươi tu thành này công, càng có thể thấy được hắn đối ngươi chú trọng, này tâm tư người cẩn thận, tiểu lý tàng đao, ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng. Ta ha có thể không biết. Sở Hy Thanh trong mắt lóe lên một vệt lanh mang, sau đó nhưng bất đắc dĩ vuốt cái chán, vấn đề là ta hiện tại có chút khó lòng phòng bị. Lần này hắn đem Tây Sơn Đường bang chúng mở rộng đến 1000, cũng thuận tiện chiêu mộ 20 cái bát phẩm cao thủ. Hắn bên trong tuyệt đại đa số đều là xuất từ Chính Dương Vũ quán. Hắn bên trong lại có một đại bộ phận lai lịch thành nghi. Buồn cười là, trước đây không lâu, Sở Hy Thanh còn đem bọn hắn tính danh cùng điểm đáng ngờ bán cho Tào Hiên, dùng cho đổi lấy công văn. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nhà mình Tây Sơn Đường đều nhanh biến thành nội ứng đường, toàn là nội ứng nhị ngũ tử. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có cách nào cự tuyệt. Những người này đánh lấy tìm nơi nương tựa đồng môn chiêu bài tới, Sở Hy Thanh nếu là mở miệng cự tuyệt, rất đau đớn danh vọng. Sở Hy Thanh vì thế đau đầu không dứt. Ai có thể tin tưởng, hiện tại Tây Sơn Đường thất phẩm cao thủ, số lượng khả năng còn vượt qua Thiết Kỳ Bang tổng đà. Những người này xuất nhập sở nhà, giống như lơ đãng tứ phía điều tra, để bọn hắn huynh muội đều không cách nào tại nội viện bình thường tu hành. Chỉ có Lưu Nhược Hy tự mình cho bọn hắn canh cổng thời điểm, Sở Hy Thanh mới có thể sơ sơ yên tâm. Mấu chốt là những người này đến, cũng làm cho hắn Tây Sơn Đường trở thành mới phong bạ miệng, đem bọn họ hai người đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Liền ngay cả Lục Loạn Ly, gần đây cũng biến thành nghi thần nghi quỷ lên tới. Những này nội ứng, Lục Loạn Ly phần lớn đều nhận ra, bọn hắn là ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là nghịch thần kỳ cán cùng Liệt Vương bảo giấu manh mối, cũng giấu tại Tây Sơn Đường? Cho nên mấy ngày nay, nàng cặp kia đen trắng rõ ràng trong mắt, tựa như là đèn pha, tứ phía loạn quét, nhìn rõ mọi việc. Sở Hy Thanh duy có thể may mắn là, hai người bọn hắn huynh muội đều đã tu thành Bạch Mã Phi Mã, nếu không hiện tại không biết sẽ dẫn phát gì đó hậu họa. Hiện tại Tây Sơn Đường nhìn như là uy phong bát diện, kỳ thật loạn trong giặc ngoài, tùy thời đều có lật tút lo. Đúng rồi, Sở Hy Thanh lại nghĩ tới một sự tình, ngay tại vừa rồi Lâm Hải Chu ra bên kia truyền tin cấp ta, Thẩm Vân Tốt Lành cùng Nhạc Nguy Lưu lại pháp khí đều đã tại hải ngoại hắc thị bán ra, đổi về 42.200 mang ngân. Hiện trong tay chúng ta có hiện bạc hơn 95.000, loại trừ ta tương lai tấn thăng thất phẩm 2 phần bí dược 3 vạn lượng, tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân 20 mai tứ chuyển kim thân đan yêu cầu 2 vạn 8, ngươi tu hành thuật pháp cần thiết 1 vạn lượng, còn sót lại 2 vạn 7 ngàn lượng, ta nghĩ mua cho ngươi mấy phó chiến đồ, vân vân, ngươi có cái gì muốn? Đây chính là hắn thêm vào Thiết Kỳ Bang, mở mang hương đường, tự xây thế lực chỗ tốt rồi. Đổi thành cái khác công việc, hắn không biết phải bao lâu thời gian mới có thể cầm tới như vậy lớn một bút bạc. Cho dù là tại Tú Thủy quận mấy cái thuế quan, Sở Hy Thanh một tháng thu nhập 2.000 lượng liền là cực hạn. Hiện tại hắn một tháng cầm hết mấy vạn. Sở Hy Thanh còn tại đường bên trong thả mấy vạn sổ nợ, bất quá hắn đem số tiền kia coi là đầu tư, tạm thời hắn còn không có ý định thu hồi lại. Trong tay hắn này 2.7 vạn lượng đã có thể đổi một kiện cực tốt pháp khí, hoặc là chiến đồ. Tần Mục Ca tử vong sau đó, một thân bí chiêu đồ đẳng đều bị tẩy đi. Sở Hy Thanh một mực ghi nhớ lấy việc này. Ta chiến đồ không nổi. Sở Vân Vân lắc đầu, bằng vào ta hiện tại trạng thái, phổ thông chiến đồ đối ta biên độ tăng trưởng cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn là lãng phí tiền. Có thể cường hóa thực lực của ta chiến đồ, chí ít đều là 100 vạn lượng cất bước, chúng ta bây giờ còn mua không nổi. Sở Hy Thanh sắc mặt tức khắc cứng đờ. Xử lý thành kênh đảo này của sự tình sau đó, hắn cho là mình đã rất giàu có, thân gia phong hậu. Có thể này một cái chớp mắt, hắn lại cảm nhận được chính mình nghèo khó. Hiện tại có một cột sự tình, so với ta chiến đồ càng gấp. Sở Vân Vân khuôn mặt nhỏ ngưng trọng, vừa rồi Lỗ Bình Nguyên tới bẩm báo, nói một ngày nửa phía trước quận bên trong sinh biến, có một vị giám sát ngự sử phụng chỉ đích thân đến Tú Thủy quận, đem quận thừa Tả Thiên lộ cách trước. Nay người càng dùng đảng kèm theo đương triều đô sát viện Tả Thiêm Đông ngự sử, phỉ báng triều đình, vu vong đại thần, xâm hại công tài vận, ăn hối lộ trái pháp luật cùng ngũ đại tội danh, đem Tả Thiên lộ một nhà già trẻ toàn bộ giam giữ vào tù. Hắn bên trong cũng bao gồm Tả Nha nội, lại mấy ngày bên trong, liền phải đem bọn hắn giải hướng kinh thành thẩm tra xử lý hỏi tội. Sở Hy Thanh nghe vậy quá sợ hãi, hắn theo trên chỗ ngồi bỗng nhiên khởi thân. Hắn khởi thân quá gấp, đến mức tay áo vũ động, cương lực cuốn lên, đem bên cạnh bàn trà đều cưỡng ép lật tung. Phỉ báng triều đình, vu vong đại thần, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói Tả quận thừa tại bản quận, tuy bị quận trưởng ra không, có thể hắn tại triều đình quan hệ còn ổn định. Lão sư của hắn, thế nhưng là đã từng đế sư, thiên tử tiềm đệ thần. Sở Vân Vân sắc mặt băng lãnh, tiếng nói ngưng trọng, Lỗ Bình Nguyên nói là vì triều đình sắp phát hành đương thập đại tiền, Tả Thiên Lộ cùng rất nhiều đồng liêu cùng một chỗ, dâng tấu chương vạch tội hộ bộ thượng thư. Kỳ thật này đương thập đại tiền, thiên tử cùng hộ bộ sớm tại 2 năm trước liền từng có ý phát hành. Khi đó đầy triều sôi phản, đối hộ bộ thượng thư cùng công. Sở Vân Vân khi đó đã từng trên viết, minh xác tỏ thái độ phản đối việc này. Nàng cho rằng triều đình cho dù thiếu tiền, cũng không nên như vậy không chút kiên kỵ bóc lột bách tính. Thế là thiên tử bị ép thu hồi ý chỉ, nhưng bảo vệ hắn hộ bộ thượng thư. Không nghĩ tới thời gian qua đi 2 năm, này đương thập đại tiền thương nghị lại ngóc đầu trở lại. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, sau đó không chút do dự sải bước đi ra. Chương 260, nội ứng đường 3. Sở Hy Thanh đối với đương thập đại tiền vẫn là biết quá tường tận. Tại hắn cái kia thế giới, Vương Mãng phát hành quá 10 tiền, Nam Bắc Triều Lương Nguyên Đế phát hành qua, Chu Vũ Đế phát hành qua, Đường Túc Tông phát hành qua, Thái Kinh cũng phát hành qua. Lý do đều là bởi vì triều đình thiếu tiền, cho nên phát hành đương thập đại tiền, dùng làm dịu khủng hoảng tài chính. Nay đương thập đại tiền, tại hiện đại đến xem không có gì. Đơn giản liền là một mai sơ qua nặng một chút đồng tệ, thay thế 10 đồng tiền mặt trực. Hiện đại nhất nguyên, nhị nguyên, ngũ nguyên cùng bách nguyên, thậm chí không phải kim loại tiền tệ, đều là một trang giấy, không có đại khu đường. Nhưng tại cổ đại, đây cũng là trần trụi bóc lột, nghiền ép bách tính chính cử. Triều đình dùng trọng lượng so một đồng tiền nghỉ nhiều một chút đồng tệ, nhẹ nhàng lỏng lẻo liền đem 10 văn tài phú lấy đi. Nay tại ngay từ đầu, có thể sẽ không có cái gì ác quả, thậm chí có thể sẽ thuận lợi thương nhân. Có thể tiếp xuống, dân gian khẳng định lại xuất hiện đại lượng trộm đúc. Trộm đúc 10 đồng tiền chi phí, chỉ so với 1 đồng tiền chi phí nghỉ nhiều một chút, địa phương khẳng định xu trì nhiệm vụ. đạo lý kia thật giống như hiện đại tiền giả, nhiều là giá trị lớn bách nguyên cùng ngũ thập nguyên nhất dạng. Ít có người lại đi in nhất nguyên tiền giả, chỉ vì chi phí nhân công đều không đủ. Mà một khi trộm đúc đương thập đại tiền thông hành tại thế, lại mang đến đại lượng ác quả. Thì như vật giá lên nhanh, bách tính tài sản rút lại vân vân. Cuối cùng triều đình cũng đem tự thực các quả, chỉ vì triều đình cần thiết cung phụng chi vật, khí dụng cố, phàm muốn tâm đắc người, nhất định phải dùng tiền tài mua sắm, nếu như thương phẩm càng ngày càng quý, mà tiền tài chính là ngày càng bị giảm giá trị, tài chính há có không sụp đổ đạo lý. Duy chỉ có thương nhân cùng thế gia hảo cường là không lại thụ tổn hại, bọn hắn lại cự tuyệt dùng đương thập đại tiền, đem nguy cơ gieo vạ cấp bách tính cùng triều đình. Bất quá Sở Hy Thanh hiện tại mới lười nhắc quản gì đó đương thập đại tiền nguy hại, hắn chỉ để ý Tạ Thanh Vân. Này gia hỏa đang yên đang lành liền bị hạ ngục, trước đó nửa điểm phong thanh không loạn, sau đó cũng không cấp hắn một tin tức. Sở Hy Thanh càng là không tự kìm hãm được, đối Ngô Mị Nương sinh ra một cỗ tức giận ý. Nàng này là Tạ Thanh Vân hảo hữu, là gì không chịu cho hắn truyền tin tức? Chẳng lẽ còn muốn hắn xuất tiền mua a? Sở Hy Thanh cưỡi đường bên trong chuồng ngựa mặt tốt nhất ngựa, chỉ dùng hai khắc thời gian liền đã tìm đến Tú Thủy quận thành. Hắn thẳng đến quận nha, sau đó ngay tại một vị thất phẩm hồng y bộ đầu chỉ huy bên dưới, tiến vào quận nha lao ngục. Hiện tại hắn cái này Tây Sơn đường chủ mặt mũi, vẫn là rất dễ sử dụng, lại cam lòng tiền bạc. Cho nên Lục Phiến môn một vị tân nhiệm hồng y bộ đầu, rất thẳng thắn lương thuận hỗ trợ, an bài hắn cùng Tạ Thanh Vân gặp mặt. Quận nha lao ngục là nửa chôn ở địa hạ. Chỉ có tầng thứ nhất trên mặt đất, tầng 2, tầng 3 cùng tầng 4 đều trong lòng đất. Nghe nói lao ngục nền tảng cùng tứ phía đều là dày đến 3 trượng huyền vũ nham, mạnh đạt ngũ phẩm cao thủ cũng khó từ dưới đất đào thoát. Tại Sở Hy Thanh theo này người đi vào lao ngục, xuyên qua kia chật hẹp hành lang, cùng từng tầng nặng nề cửa sắt tới đến tầng 4, không khỏi lông mày cau chặt. Không khí nơi này đục ngầu, quanh quẩn lấy một cô hôi thối. Ngoài dự liệu là, nơi này thủ vệ quá nhiều, loại trừ trong lao ngục ngục tốt, còn có quá nhiều mặc cẩm y vệ phục sức người. Đều là cẩm y vệ thiên nha người, là vị kia giám sát ngự sử mang tới. Vị kia hồng y bộ đầu tại Sở Hy Thanh bên thai nhỏ giọng nhắc nhở, ta điểm phân nửa tiền cho bọn hắn, để bọn hắn cấp ngươi dàn xếp một hai. Bất quá sở chủ vẫn là phải cẩn thận, tận lực chớ đắc tội bọn hắn. Sở Hy Thanh nhìn xem những này thiên nha cẩm y vệ, như có điều suy nghĩ. Cái này thế giới cẩm y vệ, phân vị thiên, địa, quân tam nha. Thiên nha trưởng thẳng giá thị vệ, lại chịu trách nhiệm giám sát bách quan. Bọn hắn không có bất kỳ địa phương nào cơ cấu, loại trừ một đầu 3 vạn người quy mô áo gấm thần quân bên ngoài, cũng chỉ có 12 vị trí vạn hộ, 72 tên thiên hộ, tuần tra thiên hạ. Quân nha chính là thiết lập ở trong quân, phân bố tại các nơi quận binh cùng biên quân nội bộ, chịu trách nhiệm quản giáo hết thảy đại ninh quân mã. Sở Hy Thanh cùng Tào Hiên thuộc về địa nha, chịu trách nhiệm một loại tuần tra truy bắt, giám sát địa phương thế lực. Địa nha quy mô là lớn nhất, bọn hắn dùng đông nam tây bắc bên trong này ngũ đại trấn phủ ti mỗi cái trưởng mấy châu chi địa phương còn có vạn hộ chỗ, thiên hộ sở, bách hộ sở, tổng kỳ, tiểu kỳ các loại, xúc giác mở rộng đến đại ninh mỗi một nơi hẻo lánh, người gần 1 triệu người. Bất quá quyền hành nặng nhất, không thể nghi ngờ là thiên nha. Thiên nha đô chỉ huy sứ, cũng là thực lực cao nhất, vị trí tại thiên bảng hàng đầu. Sở Hy Thanh tại tầng 4 mặt phía nam một gian lao ngục gặp được Tạ Thanh Vân. Tạ Thanh Vân trạng thái thật không tốt, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, quần áo không chỉnh tề, râu tóc lộn xộn, tinh thần cũng quá bề bài, tỏ ra tinh thần sa sút. Hắn trông thấy Sở Hy Thanh, cười khổ một tiếng, ngươi vẫn là tới, ta kỳ thật không nguyện để ngươi nhìn thấy ta bộ này tinh thần sa sút dáng vẻ chật vật. Sở Hy Thanh không nói gì, hắn quét nhìn một cái xung quanh. Nơi này mùi thật không tốt, âm hàn tận xương, góc tường bộ phận râm rạ, cũng bởi vì ẩm ướt nguyên cớ giữa nát. Còn có hàng rào bên ngoài, hình như có đổ nhào đồ ăn vết tích, tản ra một chút siêu vị. Sở Hy Thanh ánh mắt lướt qua, liền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tạ Thanh Vân, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao bất ngờ liền bị hạ ngục rồi? Ngươi cũng không tránh khỏi quá không đem ta làm bằng hữu, nhiều ngày trôi qua như vậy một điểm âm thanh đều không lọt. Theo ta được biết, triều đình cấp Tạ quận thừa an bài tội danh rất nặng. Hắn nghĩ tới những ngày gần đây, Tạ Thanh Vân thần bất thủ xá. Sở Hy Thanh cũng hỏi thăm qua lý do, nhưng bị Tạ Thanh Vân út út mở mở tới. Hiện tại xem ra, Tạ Thanh Vân sớm tại hơn 20 ngày phía trước, liền đã dự báo đến kết quả này. Còn không phải nhà ta lão cha, ngốc đến mức phải đi vạch tội hộ bộ thượng thư. Hắn là đổ nước vào não. Thiên tử rõ ràng là quyết tâm muốn phát hành làm thập đại tiền, hắn làm sao có thể ngăn được? Còn liên lụy vợ con. Tạ Thanh Vân nghẹn ngào nhất tiếu, này sự tình ta cũng không có cách nào sớm nói vô dụng, phí công để người bận tâm. Bất quá ngươi yên tâm, lần này tội danh là thật nặng, bất quá ta nhà ở kinh thành vẫn là có thật nhiều quan hệ. Cha ta những cái kia đồng liêu cũng đang vì ta nhà cực lực bút đầu. Đợi đến thiên tử tắt lửa tức giận, nhiều lắm là liền là giáng chức đến biên cương làm quan. Sở Hy Thanh nhưng thượng hạ nhìn xem Tạ Thanh Vân, thần sắc bán tín bán nghi. Sách, ngươi nhìn ta không phải đang yên đang lành, trong này ăn ngon uống sướng, không có việc gì. Tạ Thanh Vân mở ra hai tay, ra hiệu chính mình không việc gì, sau đó hắn lại ra bên ngoài mặt hô to, "Trương Bách Hộ, phiền phức cấp lao tử tiễn chút rượu thịt tiền đến, muốn nha môn đối diện hai cái vị quay, 10 cân thịt kho, lấy thêm chút đồ nhắm, còn có tốt nhất hoàng cửu." Hắn mở miệng sau đó chỉ một lát sau, một vị mặc bách hộ phục sức trung niên nhân đi đến cửa nhà lao bên ngoài, hắn hướng bên trong nhìn thoáng qua, đầu tiên là nhíu mày, sau đó một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra hừ nhẹ. Theo hắn một cái phất tay áo, sau đó không lâu có người vội vàng đem một cái bàn ăn tiễn tiền đến. Trong mâm mặt quả nhiên có vị quay, có thịt kho, có đậu phộng, có đậu nành, có hoàng cửu. Xem đi, ta trong này thời gian trải qua rất tốt. Tạ Thanh Vân gặp Sở Hy Thanh vẫn là một bộ muốn nói lại thôi thần thái, liền lại lặng lẽ nói, Sở Hy Thanh, ngươi coi ta là bạn lời nói, liền ít đi nói nhảm, một mực ăn uống. Chúng ta 3 ngày sau đó, liền biết bị giải hướng kinh thành, ngươi sau khi ra ngoài, dự tính cũng gặp lại không tới ta, lần này có thể là ngươi ta tại Tú Thủy một lần cuối cùng uống rượu, à. Không đúng, còn có tiễn đưa, đến lúc đó ngươi được tới. Sở Hy Thanh lông mày sơ lực nhíu, yên lặng không nói đem Tạ Thanh Vân đưa tới rượu đồ đấy, cùng Tạ Thanh Vân đụng phải một chén. Cái này đúng rồi. Tạ Thanh Vân đem rượu uống thả cửa xuống, sau đó cầm lên một đầu vịt quay, ăn như hổ đói gặm, đúng rồi, ngươi điển tịch một sự tình đã quyết định. Quân bên trong những người này rất tác động, bất quá ta lão cha vẫn là cấp ngươi tranh thủ 300 khoảnh thượng điển, hết thảy thủ tục đều đã thỏa đáng, điển tịch hoàng sách đều đã sao chép tốt, ngươi chỉ cần đi tìm Lý chủ bạc cầm khế ước chính là. Sở Hy Thanh nhìn chung quanh bạc, như có điều suy nghĩ, nhà các ngươi không có ở này trong lao dùng bạc. Ta nghĩ sau sẽ cho những cái kia thiên nha cầm ý vệ tiễn chút tới. Không cần. Tạ Thanh Vân nhịn không được cười lên, sau đó liền kiên định lắc đầu, nghe ta, ngươi cấp tiền bạc không dùng. Cấp lại nhiều, bọn hắn cũng không lại tốt với ta một phần, không cho, cũng không dám đối ta kiểu gì. Sở Hy Thanh ngẩn ra một chút, sau đó liền nở nụ cười, vậy liền nghe ngươi, không cấp. Hắn lại cấp Tạ Thanh Vân rót bên trên một chén rượu, tới uống rượu, hôm nay ngươi ta không say không nghỉ. Đáng tiếc cầm ý vệ cấp rượu quá ít, Sở Hy Thanh chúng quy vẫn không thể nào uống say, ngược lại Tạ Thanh Vân uống đần độn lu mê. Sở Hy Thanh vừa đi ra khỏi quận nha lao ngục, sắc mặt liền thanh lạnh như sắt. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói Tạ Thanh Vân kẻ ngu này, hắn cho là hắn tình cảnh hiện tại có thể lừa gạt được người nào. Cùng lúc đó, tại quận nha lao ngục tầng thứ tư, họ Trương cầm ý vệ bách hộ cất bước đi tới Tạ Thanh Vân trong phòng giam, hắn ngậm lấy mấy phần chán ghét nhìn xem trên mặt đất say như chết Tạ Thanh Vân một chút, sau đó một cước đem kia ăn đến tinh quang bàn ăn đá bay. Sau đó hắn lại nặng nề đạp tại Tạ Thanh Vân trên tay, có thể Tạ Thanh Vân sắc mặt đống nhiên và mèo, phát ra hét thảm một tiếng. Trương bách hộ nhìn chằm chằm hắn, giọng nói lạnh lẽo như băng, phảng phất từ trong hàm răng phun ra, ngươi cho rằng ta không muốn người khác nhìn ra đến tận cùng, liền lấy ngươi không thể làm gì phải không? Trương Mỗ có là biện pháp không thương tổn ngươi một chút, nhưng có thể để ngươi đau đến không muốn sống, lại vẫn dám sai xử ta, ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là quận thừa nhà nha nội? Tạ Thanh Vân mở mắt ra nhìn chằm chằm này người, sau đó liền phi một tiếng phun ra bọt máu, phun tại Trương bách hộ trên mặt. Nhưng sau đó hắn liền bị mạnh hơn cảm giác đau bao phủ. Thấu chương hết, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại chương 261, huyết ngài truyền nhân. Một, Sở Hy Thanh quất ngựa phi ra Tú Thủy quận thành một lúc, một mực nhíu chặt lông mày. Hắn đã cấp Ngô Mị Nương phát ra một chương tín phủ, tạm thời còn không có đạt được đáp lại. Bất quá Sở Hy Thanh bản năng cảm giác được, Tạ Thanh Vân tình huống rất không ổn. Tạ gia là có tiền, chính Tạ Thanh Vân liền có mấy chục vạn tài sản. Bọn hắn cũng không phải gì đó nghèo hung ác cực phàm nhân, cho dù là bị triều đình cách chức hỏi tội, cũng vẫn là quan lại sĩ tộc thân phận, nhưng vẫn bị giam giữ tại quận nha lao ngục trung điều kiện ác liệt nhất tầng dưới chót. Điều này nói rõ tiền tài sát thực không dễ dùng lắm, các bạc đều không dùng, Tạ gia bối cảnh càng không làm nên chuyện gì. Những cái kia thiên nha cẩm ý vệ cũng quá có vấn đề. Thái độ của bọn hắn rất tốt, đối Sở Hy Thanh vẻ mặt vui cười đón lấy. Sở Hy Thanh nhưng theo trong mắt của bọn hắn, không nhìn thấy một điểm nhiệt độ. Bọn hắn còn tại phòng bị kỹ bên trong ngục tốt, Tạ gia đích sự đều không giả tay người khác. Sở Hy Thanh nói chuyện với Tạ Thanh Vân lúc uống rượu, những người này cũng là toàn bộ hành trình giám sát, dị thường cảnh giác. Sở Hy Thanh thậm chí có mấy lần bắt được bọn hắn đối Tạ Thanh Vân cảnh cáo tầm mắt. Có thể thiên nha những này cầm ý vệ, rõ ràng đối Tạ gia ác ý tràn đầy, nhưng lại tại sao lại giàn xếp để hắn cùng Tạ Thanh Vân gặp mặt? Hy Thanh. Sở Hy Thanh suy nghĩ, bỗng nhiên bị một cái thanh âm quen thuộc cắt ngang. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cửa thành phía trước, Diệp Chi Thu chính cưỡi một con ngựa, hướng hắn vẫy tay. Bên cạnh còn có Kiếm Tàng Phong, cùng với một vị mặc màu xanh đạo bào, thân cao cao, ngũ quan lạnh lùng 30 tuổi thuật sư. Hai người này cũng tại cách không nhìn xem hắn. Sở Hy Thanh thấy thế ngẩn ra một chút, sau đó liền nên đón tiếp lấy. Giáo đầu, Kiếm Tuần sát sứ. Sở Hy Thanh tại trên lưng ngựa cách không ổn quyền, chào hỏi. Một người khác, Sở Hy Thanh không nhận biết. Bất quá chỉ nhìn này 30 tuổi thuật sư mặc khí độ, Sở Hy Thanh liền biết hắn người thân phận bất phàm, xác nhận đến từ Vô Tướng Thần Tông đại nhân vật. Ba người bên trong, lại phảng phất là dùng này thuật sư cầm đầu, Diệp Chi Thu cùng Kiếm Tàng Phong hai người chính là giống như là cùng đi. Vị này cũng là tới tự Vô Tướng bản núi là sứ, thuật sư chân truyền tông lệnh thư. Diệp Chi Thu cấp hai người làm giới thiệu. Tông sư huynh, đây chính là ngươi muốn tìm Sở Hy Thanh, Thiết Kỷ bang Tây Sơn đường chủ, giờ đây Tú Thủy quận phải tính đến giang hồ đại lao, cũng là chúng ta tương lai sư đệ. Diệp Chi Thu nói đến giang hồ đại lao bốn chữ, lời bên trong sơ lược ngậm lấy mấy phần trêu chọc. Sau đó nàng lại cười ngâm ngâm hướng lấy Sở Hy Thanh nói, ngược lại đúng dịp, chúng ta vừa mới chuẩn bị đi Tây Sơn trấn tìm ngươi, không nghĩ tới tại nơi này gặp gỡ. Sở Hy Thanh tâm bên trong nhỏ bé cảm giác nghi hoặc, ba người này đi Tây Sơn tìm hắn làm cái gì? Trên mặt của hắn nhưng là thần sắc nhỏ bé nghiêm túc, cung kính thi lễ, đệ tử gặp qua tông đặc sứ. Không biết đặc sứ đại nhân tìm ta, là vì có gì? Tông lệnh thư mỉm cười, cách không dùng pháp lực đem Sở Hy Thanh đỡ dậy, Sở Sở chủ chớ cần đa lễ. Trước mắt hắn thiếu niên này là Đông Châu Thanh Vân bảng xếp hạng hàng đầu nhân vật, ngay tí đao ý đã sơ bộ đăng đường nhập thất, tương lai có hy vọng thẳng chọn nhập Vô Tướng Thần Tông nội môn, tiền đồ xa lớn. Cho nên Tông lệnh thư đối đãi Sở Hy Thanh thái độ, ngoài định mức khách khí ba phần. Hắn tiếng nói ấm áp, giải thích nguyên nhân, lần này tới tìm Sở Sở chủ, nhưng thật ra là vì tông môn một cột công việc. Không biết Sở Sở chủ có thể từng nghe nói gần đây ta Vô Tướng bản núi, huyết ngai đao đao ý hóa hình một sự tình. Sở Hy Thanh nghe vậy ánh mắt sơ lực tránh, nhấc lên tinh thần, đệ tử có nghe qua một số tin đồn, nghe nói hai tháng trước huyết nhai đao quân phối binh huyết nhai thần đao chấn động một đêm, đao khí ngút trời mấy chục trượng, lại đao ý hóa hình, hóa thành thần thú nhai tí, chấn gào thiên sơn. Hắn đương nhiên nghe nói qua việc này. Ngay tại này đồng thời luận võ thần cơ, còn có một quyển văn chương chuyên môn đề cập tới. Nói đến huyết nhai đao chấn động thời điểm, đúng lúc là hắn cùng Sở Vân Vân thu lấy hai cái sát linh đêm đó. Sở Hy Thanh nghĩ đến đây chỗ, trái tim không khỏi lỗ hổng nhảy vỗ. Hắn đã đoán được trước mắt ba vị này đến tìm hắn mục đích. bọn hắn rất có thể là vì tìm kiếm huyết nhai đao quân truyền nhân. Mà 2 tháng trước, Sở Vân Vân liền nói hắn đã có tu luyện thần ý tiếp xúc tử đao tư cách. Ý vị này hắn hôm nay có lẽ có cơ hội một bước lên trời, trực tiếp dùng huyết nhai đao quân truyền nhân thân phận, tiến vào vô tướng thần tông. Trấn Gào Thiên Sơn, ngươi là theo này đồng thời luận võ thần cơ bên trên nhìn lại a? Tông lệnh thư một tiếng bật cười, này tin đồn không giả, Trấn Gào Thiên Sơn lời nói có chút hơi quá, bất quá khi đó trong vòng trăm dặm đều bị nhai tí đao ý bao trùm. Đây là huyết nhai đao quân thời trước tại huyết nhai đao bên trên lưu lại thần thông, chuyên dụng tại cảm ứng trong thiên hạ, hết thảy có thể kế thừa hắn thần ý tiếp xúc tử đao tư chất người. Mà tông nào đó chính là phụng tông môn chi lệnh tới Đông Châu, tìm kiếm vị này có tư chất kế thừa huyết nhai đao quân y bắt người. Sở Sở chủ đã là đứng hàng Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 29 vị trí, lại không lâu phía trước còn cùng người hợp lực, dùng nhai tí đao ý đối đầu ngàn người, bởi vậy có thể thấy được ngươi nhai tí đao ý đã đăng đường nhập thất, tại này môn đao ý bên trên cực có thiên phú. Cho nên tông nào đó đặc đến đây, muốn nhìn một chút Sở Sở chủ có phải hay không huyết nhai đao cảm ứng người. Hắn sau đó lấy ra một kiện ngọc bản hình dạng pháp khí, thần sắc nghiêm nghị hướng lấy Sở Hy Thanh nói, "Sở Sở chủ, có thể hay không dung tông nào đó thủ ngươi một giọt tinh huyết? Tông nào đó cần lấy ngươi tinh huyết thi triển bí pháp, nhận biết ngươi huyết mạch thiên phú, có hay không cùng thần ý tiếp xúc tử đao phù hợp?" Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, lập tức đem bàn tay ra ngoài. "Thự không gì không thể." Đối phương dùng tuy là thăm dò câu, ngựa khí nhưng chém đinh chặt sắt, thần thái cũng phi thường cường thế, hiển nhiên là không dung hắn cự tuyệt. Chính Sở Hy Thanh cũng rất mong đợi. Hắn dựa theo tông lệnh thư chỉ thị, đem ngón giữa tay trái đặt ở ngọc bàn phía trên, đem một giọt tinh huyết theo ngón giữa tay trái đầu ngón tay bức ra, giọt lộ tại ngọc bàn trung tâm vị trí. Lúc này Diệp Chi Thu cùng Kiếm Tàng Phong hai người cũng nhìn chằm chằm ngọc bàn. Sở Hy Thanh là năm gần đây Đông Châu phàm bì, đem ngai tí đao ý tu được cao nhất một cái, võ đạo tạo nghệ cùng huyết mạch thiên phú cũng rất tốt, cho nên bọn hắn cũng đầy áp chờ mong. Tiêu ngọc bàn phía trên tổng cộng có 9 vòng huyền dị phù văn. Theo Sở Hy Thanh huyết dịch nhỏ xuống tại ngọc bàn bên trên, kia vòng thứ nhất phù văn liền bắt đầu lóng lánh hào quang màu vàng nóng, lại từng vòng ra bên ngoài khuyết trường, mai cho đến thứ 7 vòng. Lúc này Diệp Chi Thu cùng Kiếm Tàng Phong hai người đều trong lòng căng thẳng, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh tại nhai tí đao ý bên trên tiên phú tốt cao. Này thứ 7 vòng phù văn lấp lánh, ý vị Sở Hy Thanh có thể đem nhai tí đao ý tu đến tầng 14. Liền không biết có thể hay không sáng đến thứ 8 vòng. Thứ 8 vòng là tu hành thần ý tiếp xúc tử đao cánh cửa, đến đệ cửu vòng mới có thể đem thần ý tiếp xúc tử đao tu luyện đến đại thành. Ngay tại lúc này, kia thứ 8 vòng phù văn đột nhiên dần hiện ra màu vàng nóng minh quang. Sở Hy Thanh thấy thế không biết vì sao, tại trận ba người khác lại đều mặt mày khẽ nhếch, hiện ra mãnh liệt vui vẻ. Bất quá này màu vàng nóng quang hoa chỉ lóe lên vài cái, liền lại lần nữa phai nhạt xuống. Đáng tiếc, Diệp Chi Thu vạn phần tiếc hận, Sở Hy Thanh tư chất lại chỉ kém một chút, liền có tư cách tu tập thần ý tiếp xúc từ đao. Sắc thực đáng tiếc. Kiếm Tàng Phong cũng tiếc nuối hơi lắc đầu, bất quá trên mặt của hắn lại ngậm lấy mấy phần vui vẻ, bất quá tiểu Sở có hy vọng tu thành tầng 14 nhai tí đao ý. Hắn có thể đem truy phong đao tiến giai chi nhánh thần phong minh kính đao cùng ngày thủ thần ý đao luyện đến viên mãn. Tiên đồ xa lớn, tương lai hẳn là thiên bảng nhất viên, ta vô tướng thần tông dường cột chi tài. Thời trước Bá Vũ Vương, chỉ là đem nhai tí đao ý đẩy lên tới thập nhị trọng. Đem thần phong minh kính đao tu hành viên mãn, liền đã trên chiến trường không ai địch nổi, lấy một địch vạn. Sở Hy Thanh như nhau thầm cảm thấy đáng tiếc, bất quá hắn đã minh bạch lý do. Sở Vân Vân nói hắn tư chất khoảng cách thần ý tiếp xúc tử đao còn kém một điểm, phải thêm bên trên trong cơ thể hắn linh sát đầu hối cua mới có thể, cho nên này thử máu nghiệm không ra đến. Sở Hy Thanh 100% khẳng định chính mình có tu thành thần ý tiếp xúc tử đao tư cách, có thể hắn không có cách nào trực tiếp đối ba người này nói. Trước mắt đầu hối cua vẫn là mới sinh trạng thái, cùng hắn ở giữa cộng sinh linh khế cũng không vững chắc, việc này một khi bại lộ liền biết dẫn phát đại họa, bị tại thế rất nhiều nhất nhị phẩm võ tu ngấp nghé cắt đoạn. Trình độ nào đó tới nói, đầu húi cua chỗ chất quý là đủ để cùng nghịch thần kỳ sánh vai. Nghịch thần kỳ là uy lực mạnh mẽ thần minh, còn có thể nghịch thiên cải mệnh, để nắm giữ người bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào nhất phẩm, nắm giữ nghịch phạt lực lượng của chư thần. Đầu húi cua cùng Sở Vân Vân quan nghe, tương lai nhưng có thể để cho nhất phẩm võ tu đả phá nhân thần thời hạn, tiến vào trong truyền thuyết siêu phẩm giai vị trí. Thậm chí tại quá nhiều nhất phẩm võ tu trong mắt, này hai cái linh sắt nuôi dưỡng thần thú ấu thể, giá trị còn muốn siêu việt với nghịch thần kỳ phía trên. Nghịch thần kỳ đúng là đỉnh cấp bảo vật, nhưng bị rất nhiều thần linh kiêng kỵ, coi là tử địch. Đầu núi cua cùng toan nghe, nhưng có thể để cho bọn hắn bình an bước vào siêu phẩm. Tông lệnh thư nhưng nhìn chằm chằm kia ngọc bàn quan sát tỉ mỉ, sau một lát, thần sát hắn dị dạng ngâng lên đầu, hướng lấy Sở Hy Thanh nói, "Sở Sở chủ, có thể hay không lại thủ ngươi một giọt tinh huyết? Ngươi giọt này tinh huyết lại tiến tới bản núi, ta nguyện dùng nguyên thần lập thệ, bảo đảm này huyết không làm hắn dùng. Nếu làm trái lời thế này, hẳn phải chết tại thiên lôi phía dưới." Hắn nói chuyện đồng thời, theo tay áo bên trong lấy ra một đầu bình ngọc, hướng lấy Sở Hy Thanh dùng mắt ra hiệu. Chương 262, huyết ngai truyền nhân. 2. Sở Hy Thanh nhỏ bé cảm giác nghi hoặc, tông lệnh thư còn muốn hắn tinh huyết làm cái gì? Tác thủ người khác tinh huyết là quá phạm vào kỵ hủy sự tình. Cái này thế giới có chú sâu độc thuật, thủ người tinh huyết lông tóc thi thuật, có thể giết người tại ngoài vạn dặm, vô hình vô tích, quỷ dị phi thường. Bất quá tông lệnh thư dù sao cũng là xuất từ vô tướng thần tông, lúc này chẳng những dùng nguyên thần lập thệ, tại trận còn có Diệp Chi Thu cùng Kiếm Tàng Phong hai người chứng kiến, sẽ không có chuyện gì. Hắn chần chờ một lát, vẫn là bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào này trong bình ngọc. Này tinh huyết vừa ra, Sở Hy Thanh cũng cảm giác thân thể sơ sơ trở dạng, hắn tầm mắt bên trong hư huyễn trên màn hình biểu hiện thọ mệnh lại giảm một ngày. Sở Hy Thanh khỏe môi nhỏ bé đánh, nghĩ ngợi nói tốt thua thiệt. Tông lệnh thư chính là trân trọng đem này bình ngọc thu nhập tay áo bên trong, trên mặt cũng khôi phục ý cười. Hắn móc ra một mai đan bình, nhét vào Sở Hy Thanh trong tay. Không có việc gì, đây là hai cái tông môn thần huyết cấu nguyên đan, theo tiên thần huyết bên trong tinh luyện được đến, có thể bồi dưỡng nguyên khí, tăng cao tu vi. Còn có, Sở Sở chủ gần nhất mấy tháng, tốt nhất đừng đi quá xa địa phương, muốn cùng võ quán luôn luôn giữ liên lạc. Sở Hy Thanh biết rõ này hai khỏa đan dược là đối hắn hai giọt tinh huyết đền bù. Tâm tình của hắn quái dị đem đan bình nhận lấy, cảm giác tựa như là bán huyết sau đó cầm tiền mặt. Bất quá ngay tại hắn coi là việc này đã xong, hắn có thể cáo từ rời đi thời điểm, Kiếm Tàng Phong lại đột nhiên mở miệng, "Tiểu Sở, theo ta được biết, gần đây võ quán bên trong những bọn gian tế kia nội ứng đều chạy đi ngươi Tây Sơn đường hiệu lực, đây là vì sao duyên cớ?" Hắn hôm nay cùng Tông Lệnh Thư cùng nhau đi Tây Sơn, nhưng thật ra là vì chuyện này. Bằng không hắn một cái tông môn kiếm tu chân truyền, cần gì tự mình bồi Tông Lệnh Thư đi Tây Sơn? Để Lôi Nguyên bồi tiếp là được rồi. Tông Lệnh Thư là chân truyền đặc sứ, hắn cảm giác không phải là rồi. Sở Hy Thanh tâm bên trong giật mình, Kiếm Tàng Phong biết rõ những người kia nội ứng thân phận. Hắn mặt bên trên nhưng là mặt bối rối, hắn trừng mắt nhìn, thẳng thốt không dứt, gian tế nội ứng. Ngài là nói gần nhất thêm vào ta Tây Sơn đường những cái kia sư huynh đệ, ít tại ta trước mặt giả bộ hồ đồ. Kiếm Tàng Phong cười đắc ý, mắt bên trong xuyên qua trêu tức chi ý, ngươi cho rằng ta không biết rõ? Ngươi cái này Tây Sơn đường chủ, vẫn là Cẩm Ý vệ phó bách hộ. Trước mắt hắn cái này tiểu gia hỏa, có ý tứ vô cùng. Thân kiêm Tây Sơn đường chủ cùng Cẩm Ý vệ phó bách hộ hai trước, lại tại Cẩm Ý vệ lao ngục đại loạn đêm đó, cùng thần sách đô dư bộ đi lao ngục cứu người. Diệp Chi Thu nghe vậy chính là kinh ngạc hơi dương ra môi đỏ, không dám tin nhìn xem Sở Hy Thanh. Gia hỏa này, thế mà còn là Cẩm Ý vệ phó bách hộ. Sở Hy Thanh chính là mặt tưởng hồng lên, hơi cảm thấy gặp gạo. Tâm tình của hắn cũng thấp thỏm không dứt. Chính mình Cẩm Ý vệ thân phận, cái này bại lộ. Bất quá nghe Kiếm Tàng Phong ngữ khí, tựa hồ đối với việc này không để bụng. Yên tâm. Kiếm Tàng Phong nhìn ra hắn tâm tư, hơi lắc đầu, "Tiểu Sở ngươi là tại Tàng Thư lâu trận kia phong ba sau đó, bị Cẩm Ý vệ Thiên hộ Tào Hiên cưỡng bức lấy thêm vào Cẩm Ý vệ. Việc này bắt nguồn từ Cẩm Ý vệ, tiểu sở ngươi chưa từng có sai. Sai là Tào Hiên tên con này, lại muốn thai họa ta tông lương tài mỹ ngọc. Bất quá xem ở Cẩm Ý vệ thân phận đối ngươi có phần có ích lợi phân thượng, ta tạm thời không tính toán với hắn." Hắn cho rằng việc này vẫn là nhanh chóng làm rõ cho thỏa đáng, miễn cho Sở Hy Thanh tại Cẩm Ý vệ bên kia xa vào quá sâu. Tông môn mới là căn bản, Cẩm Ý vệ bên kia làm cái kiếm tiền nuôi gia đình công việc là được. Vô tướng thần tông phía trong ngoại môn đệ tử cũng có hơn 1.000 người tại trong Cẩm Ý vệ nhận chức, nhưng xưa nay đều là dùng vô tướng thần tông vì dựa vào. Sở Hy Thanh tâm thần buông lỏng, sau đó không hiểu hỏi, "Kiếm đặc sứ ngài đã biết rõ thân phận của bọn hắn rồi, có thể ngài là gì không đem bọn hắn khai trừ ra võ quán, đối bọn hắn chẳng quan tâm? Vị này nếu là sớm cầm những cái kia người đá ra Chính Dương Vũ quán, hắn hiện tại cũng không cần đau đầu như vậy." Kiếm Tàng Phong nhịn không được cười lên, "Ta tại Chính Dương Vũ quán đối lâu như vậy, nếu như còn tra mơ hồ thân phận của bọn hắn, hẳn là không dùng. Người Tây Sơn đường bao gồm Lục Loạn Ly tại bên trong, tổng số 19 người nền tảng không tụ. Hắn trung cựu phẩm 12 người, bát phẩm 7 người, kỳ thực đều có thất phẩm hạ, thậm chí thất phẩm thượng tu vi. Tình huống của bọn hắn, ta đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá Chính Dương Vũ quán là dạy người học võ địa phương, chỉ cần cấp tiền, liền nhưng tại võ quán học võ. Bọn hắn là nộp đủ rồi quà biếu, chỉ cần không có công khai phạm võ quán quy củ, ta không tốt đem bọn họ trực tiếp khai trừ. Nhưng thật ra là bởi vì những người này tốt khống chế. Giờ đây những người này nhất cử nhất động đều tại dưới con mắt của hắn. Thật muốn đem những này nội ứng khai trừ võ quán, để bọn hắn thế lực sau lưng đổi một khối người tới, tình thế ngược lại càng khó giải quyết. Kiếm Tàng Phong còn phải tốn hao càng đa tâm hơn nghĩ, đi nhất nhận biết. Ngoài ra dùng Lục Loạn Ly cầm đầu mấy người, đều là cực tốt võ đạo mầm dễ. Thiên phú của bọn hắn, liền thần tông bản núi đều muốn vì đó trông mà thèm. Những người này thật là ẩn núp nhập Chính Dương Vũ quán nội ứng không tệ, có thể ngày sau thần tông chưa chắc không thể nhận hắn tâm. Bọn hắn sinh hoạt tại Vô Tướng thần tông, trưởng thành tại Vô Tướng thần tông, hết thảy thân bằng hảo hữu, quan hệ nhân mạch đều tại Vô Tướng thần tông. Thậm chí bọn hắn tu hành công pháp, tương lai của bọn hắn tiền đồ cũng tại Vô Tướng thần tông. Ngày sau những đệ tử này đến tột cùng tâm hướng nhà nào, vẫn là chưa định sự tình. Đường đường vô tướng, biển chứa trăm sông. Đây là bọn hắn nhất phẩm thần tông khí phách. Nếu như thực tế dưỡng không quen, lại gạt bỏ không mượn. Sở Hy Thanh chính là âm thầm kinh hãi, nghĩ ngợi nói vị này kiếm đặc sứ thật sự là nhìn rõ mọi việc. Khá lắm. Hắn nguyên lai tưởng rằng thêm vào Tây Sơn đường nhị ngũ tử chỉ có 13 cái, nhưng nguyên lai đạt 19 người to lớn. Tây Sơn đường tổng cộng mới hơn 80 cái xuất từ Chính Dương Vũ quán đồng môn, này nhị ngũ tử liền chiếm 1/4. Còn có 6 người là hắn còn không có nắm giữ thân phận. Ngay tại lúc đó, hắn cũng đối Lục Loạn Ly sinh ra đồng tình chi ý. Nha đầu này bản thân cảm giác tốt, lại không nghĩ rằng nàng nội ứng thân phận cũng đã bại lộ. Hắn có chút hiểu được, sau đó đúng sự thực đáp, ta cũng không rõ lắm, bất quá kể từ Loạn Ly cùng Hướng Quỷ, Vương Chính ba người thêm vào ta Tây Sơn đường, những người này liền như ong vỡ tổ thêm vào ta Tây Sơn đường, có thể là cho là chúng ta đường khẩu, có cái gì liên quan tới nghịch thần kỳ manh mối. Kiếm Tàng Phong nghe vậy sững sờ, hắn cẩn thận suy ngẫm chỉ chốc lát, liền dần dần hiểu rõ ra. Phía sau những cái kia người, là bị Lục Loạn Ly bọn hắn dẫn đi qua. Cái kia tấm mập trắng trên mặt tròn, tức khắc toát ra trào phúng ý cười, thì ra là thế. Này nhóm ngu xuẩn, thật có ý tứ. Sở Hy Thanh nghe vậy, lại là âm thầm bất đắc dĩ. Những này nhị ngũ tử sát thực rất ngu, nhưng bọn hắn xuẩn có xuẩn phúc. Căn tiêm lịch thần kỳ của cờ, sát thực cẩn thân tại Tây Sơn đường. Hắn sau đó ông quyền, ba vị trí sư trưởng nếu như không có những chuyện khác, xin cho đệ tử xin cáo từ trước. Đệ tử có một kiện khẩn yếu sự tình, nhất định phải nhanh trở về Tây Sơn. Kiếm Tàng Phong đã sớm chú ý tới Sở Hy Thanh hai đầu lông mày giấu giếm cháy bỏng chi ý, thần sắc hắn hiểu rõ, là vì tả ra lịch sự. Vậy là ngươi muốn để ý một chút, nhà bọn hắn tình huống không tốt lắm, ngươi đi đi. Sở Hy Thanh nghĩ thẩm vị này kiếm tuần sát sứ, thật sự là thâm tàng bất lộ. Này người chi ngôn, càng làm cho hắn nỗi lòng trầm xuống. Hắn hướng lấy Kiếm Tàng Phong ô quyền, liền quất ngựa hướng Tây Sơn mau chóng đuổi theo. Mà liền tại hắn đánh ngựa chạy vội, phi ra ngoài mười trượng thời điểm, Kiếm Tàng Phong nhưng lại mở miệng, hắn cao giọng tuyên đạo: "Tiểu Sở, ngươi gần đây cùng Tú Thủy Thẩm gia đạt đến thượng quan thị tranh đấu rất mạnh, này giang hồ ân oán, tông môn không tiện nhúng tay. Bất quá tương lai như có một ngày, nếu như ngươi gặp được gì đó vô pháp ứng đối cục diện, có thể trốn vào võ quán. Chỉ cần nhập võ quán, này Tú Thủy quận địa mặt, vô luận người nào đều không động được ngươi lông tơ." Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, sau đó cảm kích hướng Kiếm Tàng Phong liền ôm quyền. Ngay tại Sở Hy Thanh quất ngựa rời đi sau đó, Diệp Chi Thu ngậm lấy mấy phần nghi ngờ nhìn về phía Tông Lệnh Thư. "Tông sư huynh, ngươi vừa rồi đã nhận biết qua Hy Thanh huyết mạch thiên phú, là gì còn muốn thủ hắn một giọt tinh huyết?" Kiếm Tàng Phong nghe vậy, cũng hướng Tông Lệnh Thư ghé mắt dùng xem. Hắn đối với việc này cũng quá nghi hoặc, "Tông đặc sứ, tiểu Sở thiên phú không phải còn kém một đường. Ngươi thủ hắn tinh huyết, là ý muốn như thế nào?" Tông Lệnh Thư nhưng vẻ mặt nghiêm túc, giơ lên ngọc trong tay của hắn thay. "Kẻ này thiên phú, vẫn chưa xác thực chứng. Các ngươi nhìn kỹ, này thứ 8 vòng cùng đệ cửu vòng phù văn." Kiếm Tàng Phong cùng Diệp Chi Thu hai người lần nữa hướng ngọc bàn bên trên ngưng thần chú mục. Ngay tại chớp mắt sau đó, bọn hắn đồng tử cũng vì đó vừa thu lại, sắc mặt ngưng như thế trang nghiêm. Này thứ 8 vòng cùng đệ cửu vòng phù văn, vậy mà đều lóng lánh một chút huỳnh quang. Này huỳnh quang nhỏ bé không thể nhận ra, không nhìn kỹ, căn bản chú ý không tới. Thứ 8 vòng cùng đệ cửu vòng đều sáng huỳnh quang. Diệp Chi Thu ngẩn ra một chút, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Sở Hy Thanh rời đi phương hướng, chẳng lẽ tiểu Sở hắn liền là huyết ngai đao cảm ứng kia người? Nàng kích động trong lòng. Diệp Chi Thu mặc dù vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng cũng biết thần ý tiếp xúc từ đạo đối tông môn ý nghĩa, vẫn chưa xác định. Tông Lệnh Thư lắc đầu, sắc mặt không hiểu, loại tình huống này quá kỳ lạ, sáng lên một chút, lại không toàn rộng mở, để người sờ vớt không ở đầu não, dự tính luyện tạo pháp khí này người nhìn, cũng không làm rõ ràng được tình huống. Hắn vừa nhìn về phía trong tay mình bình ngọc, đến tột cùng làm sao, còn phải cầm giọt này tinh huyết đưa vào Vô Tướng Thần Tông, cẩn thận nhận biết. Bất quá vị này Sở Sở chủ, Chính Dương Vũ quán nhất định phải trọng điểm chú ý. Kiếm Tàng Phong sắc mặt nghiêm trọng. Hắn cùng Lôi Nguyên đã rất xem trọng Sở Hy Thanh, nhưng bây giờ nhìn lại, bọn hắn coi trọng trình độ còn chưa đủ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 263, Thần Tú Thập Kiệt Đao, 1. Sở Hy Thanh lao vùn vụt hơn 10 dặm, trở về Tây Sơn trấn Sở Trạch thời điểm, trông thấy Ngô Mị Nương liền đứng ở cửa nhà mình. Nàng cầm tàu hút thuốc, lưng dựa lấy cửa chính thạch sư, liễu mi gấp ngừng, tâm tư không thuộc. Sở Hy Thanh sắc mặt thanh trầm như sắp đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng, "Thanh Vân, là chuyện gì xảy ra? Hắn lần này xảy ra chuyện, là gì không cấp ta đưa cái âm thanh?" Sở Sở chủ đây là hướng ta hưng sư vấn tội. Nô Mị Nương sau khi định thần lại, hơi lắc đầu, là Thanh Vân không để cho ta nói, hắn không muốn đem ngươi cuốn vào. Ta cũng cảm thấy, này của sự tình ngươi vẫn là làm bảng quan tốt nhất, đây không phải là ngươi có thể nhúng tay sự tình. Nàng gõ gõ tàu hút thuốc bên trong xám, tiếng nói trầm thấp ám ách, bất quá ngươi nếu chủ động hỏi, vậy ta liền đem tình huống nói rõ với ngươi. Đây là Tạ Thiên Lộ cửu gia, phải đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Sở Hy Thanh nhíu mày, cửu gia? Gì đó cửu gia, có thể để cho ta hỏi một câu tư cách cũng không có. Là đương triều đại lý Tự Thiếu Khanh. Nô Mị Nương nổ một ngụm khói trắng, thời trước Tạ Thiên Lộ tại Đô Sát Viện tại ngự sử thời điểm, đã từng đem này người vạch tội đến mất chức bỏ qua chức, giáng chức tới Nam Cương làm quan, kết quả hắn một nhà bảy thanh người bởi vì ôn dịch chết rồi năm cái. Giờ đây này người quan phục nguyên chức, tự nhiên làm mọi thứ có thể để muốn trả thù lại. Tạ Thiên Lộ nguyên bản trong triều căn cơ củng cố, có rất nhiều đồng liêu vì ô dù, có thể hắn hết lần này tới lần khác ngốc đến mức đi vạch tội đương thập đại tiền, cấp người khác thời cơ lợi dụng. Nô Mị Nương nhìn xem Sở Hy Thanh, đại lý Tự Thiếu Khanh xưa vì đình ủy chính, là đình ủy phụ tá, chủ trưởng hình ngục, chịu trách nhiệm thẩm tra xử lý điều tra và giải quyết thiên hạ hết thể hình ngục trọng án, quyền cao chức trọng. Này người muốn đưa Tả ra vào chỗ chết, dễ như trở bàn tay. Hắn muốn bóp chết ngươi một cái chỉ là bất phẩm, cũng như nhau như ngắt chết một con kiến dễ dàng. Đừng nhìn ngươi bây giờ đã là Tú Thủy quận phải tính đến nhân vật, nhưng tại đại lý Tự Thiếu Khanh mắt bên trong, ngươi chẳng phải là cái gì. Hắn dễ như trở bàn tay, liền có thể để ngươi trở thành triều đình truy nã giang hồ trọng phạm, Vô Tướng Thần Tông là không lại thu nạp làm điều phi pháp, có triều đình án cũng người tiến vào thần tông. Cho nên vì ngươi tiền đồ, vì ngươi muội muội suy nghĩ, ngươi vẫn là tận lực tránh đi là hơn. Sở Hy Thanh mắt hưu hưu ngưng lại, sắc mặt hắn đen trầm, liền không có biện pháp gì nhưng nhớ. Vụ án này là thiên tử định ra tới, Tả ra lật không được. Giờ đây kế sách, chỉ có thể tận lực dùng tiền bạc khơi thông, tận lực giảm bớt hình phạt. Nô Mị Nương một tiếng mỉm cười, Thanh Vân đã đem hắn trong tay ra tại ủy thác cấp ta, để ta thay hắn khơi thông, này cuộc sự tình ngươi cũng không cần quản. Nàng nói xong này câu, liền hướng cách đó không xa một chiếc xe ngựa đi qua. Sở Hy Thanh nhìn xem bóng lưng của nàng. Ngay tại Ngô Mị Nương sắp lên xe thời khắc, Sở Hy Thanh đống nhiên mở miệng, ngươi có hay không nghĩ tới, đại lý Tự Thiếu Khanh khả năng không có ý định để Tả ra có vào kinh thành thụ thẩm vấn cơ hội. Tại vào kinh trên đường liền biết đem bọn họ giải quyết. Ngô Mị Nương nghe vậy thán thốt, quay đầu nhìn xem Sở Hy Thanh, này lời giải thích thế nào? Những cái kia thiên nha cầm ý vệ có rất lớn vấn đề, không biết rõ ngươi có hay không điều tra. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, tiếng nói ngưng lạnh, bọn hắn lệnh Tả ra ở kém nhất phòng giam, cho bọn hắn ăn tiêu cơm canh, thậm chí dùng một loại nào đó nhìn không ra dấu vết phương pháp, đối Tả ra người dùng qua hình phạt. Thanh Vân còn tại ngôn từ bên trong hướng ta ám chỉ, nói hắn cấp tiền đều không dùng. Kỳ quái là, ta vừa rồi đi của thành, chỉ dùng 1.000 lượng mang ngân, bọn hắn liền cho phép ta cùng Thanh Vân gặp mặt, đối ta cũng ôn hòa cực kỳ. Ngươi nói này có kỳ quái hay không? Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nô Mị Nương lúc đầu không rõ hắn ý, sau đó sắc mặt nàng dần dần biến hóa. Ngươi là muốn nói, bọn hắn có thể là có tật giật mình. Những cái kia cẩm ý vệ nếu đối Tả ra chạm trán ác ý, kia hoàn toàn có thể cự tuyệt Sở Hy Thanh cùng Tả Thanh Vân gặp mặt. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác đồng ý. Trừ phi là những người này không nguyện kích nộ Sở Hy Thanh, dẫn tới Sở Hy Thanh tiến một bước hành động, dẫn đến bọn hắn muốn làm sự tình phức tạp. Nô Mị Nương lại hồi tưởng lấy nàng hôm qua tiến vào lao ngục, cùng Tạ Thanh Vân gặp mặt tình huống, sắc mặt của nàng hiu hiu biến thành màu đen. Có thật nhiều chi tiết, nàng nhưng thật ra là có thể chú ý tới. Cha một chút ta, nhìn xem những cái kia cầm ý vệ nền tảng. Nha nội hết thảy vợ con đều tại bọn hắn nắm giữ bên trong, hắn lo lắng trùng điệp, có lời gì cũng không dám nói với chúng ta. Sở Hy Thanh lại ánh mắt ám trầm, cảnh cáo tính chừng Nô Mị Nương một chút, có tin tức gì, cùng ta thông cái tin tức. Hắn sau khi nói xong, liền thẳng đi vào Sở gia đại môn. Nô Mị Nương chính là ngây người nguyên địa, nhưng mày không mở ra. Nàng cho rằng Sở Hy Thanh suy đoán quá có đạo lý. Tả ra tình thế, xa so với nàng phía trước coi là, còn muốn ác liệt 10 lần. Vị kia đại lý tự thiếu khanh, cũng so với nàng tưởng tượng còn muốn càng tâm ngoan thủ lạc. Nô Mị Nương trầm tư một lát, sau đó cũng không chút nào do dự lên xe, đi, chúng ta mau trở về quận thành. Nàng được tra một chút những này thiên nha cẩm ý vệ nền tảng, xem bọn hắn đến tột cùng là cái nào đạo nhân mã, cùng vị kia đại lý tự thiếu khanh có gì liên quan liên kết. Sở Hy Thanh bước vào nhà mình đại môn, liền khách khí đường trên giáo trường đen nghịt quý rất nhiều người. Phần lớn đều là áo gai ngăn váy, áo khoác áo da ăn mặc. Hắn thấy thế hơi ngây người. Nhìn những người này ăn mặc, tựa hồ là Tây Sơn bên trong thợ săn. Sở Hy Thanh nhưng tâm sinh hồ nghi, không thể xác định. Hắn nghĩ ngợi nói không có khả năng nhanh như vậy a. Này phong tỏa có thể liền 10 ngày cũng chưa tới. Án Sở Hy Thanh dự đoán, Tây Sơn thợ săn làm sao đều phải chống đỡ 2-3 tháng thời gian mới biết túi đầu trước hắn. Hắn vây vây tay, cầm hôm nay chịu trách nhiệm tuần thú đường khẩu hướng quỷ gọi tới. Những này thợ săn là chuyện gì xảy ra? Tây Sơn phía trong xảy ra chuyện gì? Đường chủ đại nhân. Hướng quỷ hành lễ sau nhìn những cái kia người một chút, khóe môi chỗ lộ ra mấy phần giễu cợt, Tây Sơn tặc phỉ trong núi trắng trận đánh cướp vơ vét, đặc biệt là tuổi gạo dầu muối loại hình đồ ăn. Những này thợ săn thôn đều không chịu nổi, gì đó Châu Gia thôn, Thích Gia thôn, Kế Gia thôn, Nguyên Gia thôn, tổng cộng 27 hộ thôn xóm, cái kia tới đều tới, không nên tới cũng tới. Bị cướp đối Tây Sơn tặc phỉ hận thấu xương, không có bị cướp cũng lo lắng nhà bọn hắn tiền tài cùng lương thực khó giữ được, cho nên cùng nhau đến đây, thỉnh cầu nhờ bao che tại ta Tây Sơn đường bên dưới. Nhà chúng ta đàn chủ, oán hận bọn hắn không biết tốt xấu, phía trước ngạo mạn sau cung kính, lý do ngươi không ở nhà, phơi lấy bọn hắn. Sở Hy Thanh nghe vậy hất nhướng mày, những cái kia Tây Sơn tặc phỉ, quá thiếu lương thực sao? Nhanh như vậy liền không nhịn được. Việc này thuộc hạ không rõ ràng. Hướng Quỷ cũng cảm giác kỳ quái, bất quá những này tặc phỉ có thẩm gia cùng Tây Sơn quận quân nuôi, thời gian tốt hơn cực kỳ. Bọn hắn không có chứa được lương thực thói quen, cũng không phải gì đó chuyện lạ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói này lời có lý. Bất quá đây chỉ là suy đoán của bọn hắn, cụ thể là tình huống như thế nào vẫn là đến làm cho Lỗ Bình Nguyên đi tìm hiểu. Lúc này những cái kia quỷ trên mặt đất thợ săn cũng phát hiện Sở Hy Thanh thân ảnh, bọn hắn nhao nhao quay người chạy tới, đem Sở Hy Thanh bao bọc vây quanh, thành thành âm thần cầu. Sở Sở chủ, chúng ta có thể cuối cùng cầm ngài trông mong trở về. Sở Sở chủ, chúng ta nguyện tức bình an tiền, thỉnh Tây Sơn đường xuất thủ, hộ bọn ta bình yên. Phía trước là chúng ta ngu muội, bị thẩm gia che đậy. Thỉnh Sở Sở chủ bất kể hiểm khích lúc trước, cứu chúng ta Tây Sơn thợ săn tại biển lửa. Những cái kia Tây Sơn tặc phỉ quá càn rỡ. Tiếp tục như vậy, chúng ta Tây Sơn bên trong người đều không sống nổi. Chúng ta đã không có những biện pháp khác nhưng nhớ, nghe nói Sở Sở chủ vì người nhậm hiệp nhân nghĩa, lúc này mới mặt dày mày dạn cầu tới. Nói đến thôn chúng ta cũng có con cháu tại ngài dưới trướng hiệu lực, thỉnh đường chủ xem ở trên mặt của bọn họ, cấp chúng ta một cái ăn năn cơ hội. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nào có chuyện tốt như vậy. Này bình an tiền một sự tình, tuyệt không thể dễ dàng như vậy nhà ra. Hắn trên mặt tươi cười, thần thái hiền lành cực kỳ. Dễ nói, ngài mời đứng lên, Sở mỗi tuổi còn trẻ, chịu không được dạng này lại lễ. Bình an tiền một sự tình, có thể lại bàn, chư vị dung ta suy nghĩ tỉ mỉ một lần. Chư vị cái này gây khó khăn cho ta, bình an tiền bóc lột bách tính, ta kỳ thật đã cân nhắc hủy bỏ. Còn Tây Sơn phía trong bộ phận này chút tặc phỉ, ta Tây Sơn đường có lòng không đủ lực, chư vị biết rõ, chúng ta thiết kỷ bàn chính cùng trong thành thế gia đại tộc tranh đấu lợi hại, không dành phân tâm a. Sở Hy Thanh giọng điệu quá thành khẩn, còn nhất đi đỡ quỷ trên mặt đất những lao nhân kia, miệng bên trong liền là không chịu cho lời nói thật. Những trưởng thôn này tộc trưởng cũng đều là nhân tinh, nghe xong liền biết tình huống không tốt, đều quỳ trên mặt đất kiên trì không chịu lên tới. Sở Sở chủ, mời ngài cần phải viện thủ, chúng ta 27 nhà thôn trang, mấy thiên gia thợ săn đều trông cậy vào ngài cứu mạng. Chúng ta nguyện ý nhiều giao tiền, dù là án lưu định đường quy củ tới đều có thể, chỉ cần chúng ta thôn có thể bình an vô sự. Đường chủ thần uy hiển hách, chiến tích tiêu nhân. Liền ngay cả Thẩm gia cùng Tây Sơn quận quân đều không phải là đối thủ của ngài, chỉ cần ngài chịu ra tay, chín đao trại cửu bà đao, còn có Bạch Vân trại 13 cái đường ra, tại trước mặt ngài cái giấm cũng không bằng. Sở Hy Thanh nhưng vẫn là hơi nhíu lấy mày, thần sắc khó xử bất đắc dĩ. Thẳng đến hắn bên trong một cái lao nhân, bỗng nhiên cắn răng, chỉ cần Tây Sơn đường nguyện hộ bọn ta bình yên, chúng ta kế ra thôn 273 nhà thợ săn, 273 phó cung đao, ngày sau đều dùng Tây Sơn đường an toàn trên hết là xem, nghe theo Sở Sở chủ hiệu lệnh. Sở Hy Thanh ánh mắt lấp lóe, nghĩ ngợi nói cuối cùng tại có người thông minh. Những cái kia quỷ trên mặt đất rất nhiều thợ săn nghe vậy đầu tiên là một tịch, sau đó tranh nhau chế lớn. Đường chủ, ta Thích Gia thôn cũng giống như vậy, nguyện dùng Tây Sơn đường như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chúng ta hoành nhà 320 phó cung đao, cũng nguyện ý nghe đường chủ điều hành. Sở Hy Thanh trên mặt cuối cùng tại nhiều hơn mấy phần chân thành. Hắn do dự một lát, liền thần sắc bất đắc dĩ nói, chư vị trước tạm lên tới. Mời đến trong hành lang dâng trà, ta muốn cùng chư vị tỉ mỉ nói một chút. Khóe môi của hắn chính là lộ ra một vệt ý cười. Từ đây về sau, Tây Sơn đường ra roi những này thợ săn, liền có thể danh chính ngôn thuận. Đây chính là Tây Sơn chính thợ săn cầu tới cửa. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 264, thần thú thập kiệt đao 2. Sở Hy Thanh kỳ thật vốn có ý lại nấu một nấu những này thợ săn thủ lĩnh, bất quá hắn tâm lo tại Tả Thanh Vân sự tình, không có quá nhiều thời gian tâm lực dùng tại những người này thân bên trên. Vừa lúc những này thợ săn thủ lĩnh cũng quá nóng nội, bọn hắn lo lắng Bạch Vân trại cùng Cựu Đao Ổ sẽ có tiến một bước động tác, mong muốn lập tức liền xin được Tây Sơn Đường về thủ. Cho nên song phương tại ngắn ngủi không đến trong vòng một canh giờ, liền thỏa đàm điều kiện. Bình an tiền còn phải tiếp tục thu, bất quá đám thợ săn mỗi tháng giao nạp 24,000 lượng mang ngân, đều biết tiêu vào chính bọn hắn thân bên trên. Tây Sơn Đường đem tại Tây Sơn thợ săn bên trong lại chiêu 400 bang chúng, tổ kiến 4 cái phân đàn, dùng cho bảo hộ Tây Sơn nội bộ 27 nhà săn thôn. Này 24,000 lượng mang ngân khẳng định không đủ dùng, Tây Sơn Đường còn phải đi công chướng phụ cấp 1,000 lượng mang ngân. Mỗi cái nhà thôn trang cũng hứa hẹn lại hoàn thiện thôn tường cửa trại, tổ kiến tuần sơn đội ngũ, dựng phong hòa đài, bảo đảm có thể ngay đầu tiên truyền lại báo động, tính nắm giữ nhất định tự vệ lực, chí ít có thể nhất thời chống cự tặc phỉ cùng núi bên trong yêu vật, trèo chống đến Tây Sơn Đường viện quân đến. Tây Sơn Đường còn có thể bao tiêu hết thảy thợ săn lâm sản, dừa tài, da lông, xương thú các loại, bảo đảm giá cả vừa phải. Bất quá tương lai như có cái gì tình huống khẩn cấp, Tây Sơn hết thảy 27 thôn thợ săn đều phải nghe theo Tây Sơn Đường hiệu lệnh xuất chiến, không được khước từ, cũng không thể làm trái. Đương nhiên Tây Sơn Đường cũng lại căn cứ tình huống, dành cho thợ săn nhất định tiền thù lao cùng ban thưởng, còn lại đốt vụi bạc, trợ cấp bạc, đều cùng Tây Sơn bang chúng cung cấp. Chạy tới dự tính Lý Thần Sơn, Lục Loạn Ly bọn người đều cảm giác điều kiện này quá rộng rãi, tiện nghi đám này thợ săn. Sở Hy Thanh cũng rất hài lòng. Nếu như lại tốn thời gian dạy vò mài một cái, xác thực có thể bức bách những này thợ săn thủ lĩnh đáp ứng càng hà khắc điều khoản. Bất quá những này Tây Sơn thợ săn phần lớn đều là cùng hắn tử, có thể từ trên người bọn họ cầm tới bao nhiêu tiền. Sở Hy Thanh chân chính vừa ý là những này đám thợ săn võ lực. Này 27 nhà thôn trang, thực tế nhân khẩu so bên ngoài coi là muốn nhiều, có tới 7,500 tên thợ săn, 7,500 cầm thập thạch đại cung. Bọn hắn một người một tiễn, liền có thể đem Tây Sơn quận quân toàn viên bắn giết tại sơn đạo trong đó. Lại bọn hắn cá nhân đánh nhau năng lực cũng quá không đủ, tiếp cận với biên quân tiêu chuẩn, chỉnh thể chiến lực so với đường sông bên trên khuôn vác người chèo thuyền mạnh hơn nhiều. Sở Hy Thanh tự nghĩ hắn như nắm giữ phần này lực lượng, ngày sau quan phủ đều muốn đối hắn kiêng kỵ ba phần. Giống như con nha, một mực đối Thiết Kỷ Bang sợ ném chuột vỡ bình nhất dạng. Sở Hy Thanh muốn những này thợ săn cam tâm vì hắn bán mạng, liền không thể quá keo kiệt. Tại làm ân nghĩa đồng thời, hắn còn muốn cam lòng tiền tài. Sở Hy Thanh cũng không muốn dẫm vào Lưu Định Đường vết xe đổ. Phía trước bọn hắn vây giết Lưu Định Đường thời điểm, những cái kia Tây Sơn thợ săn cùng tiễn chẳng những yếu ớt không có lực lượng, cũng không có bất luận cái gì chính xác có thể nói, lớn mất tiêu chuẩn. Những này thợ săn tâm lý đều rõ ràng mình ở đây, bọn hắn không có cách nào kháng cự Tây Sơn Đường hiệu lệnh, nhưng có thể vụng trộm về nước, 10 thành khí lực chỉ cần một thành. Còn có Tây Sơn không tĩnh, bên trong vật liệu gỗ, lâm sản cùng dược tài liền vận không ra đến, kênh đào ưu thế cũng liền không thể nào phát huy, cho nên hắn thế tất được bình định những cái kia tặc phỉ không thể. Mà một khi Tây Sơn bị bình định, núi phía trong thợ săn cùng hái thuốc người số lượng nhất định sẽ đại phúc tăng trưởng, tiến một bước lớn mạnh Tây Sơn Đường lực lượng. Đây thật ra là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Đáng tiếc trong nội đường bao gồm Lục Loạn Ly tại bên trong, đều là kín não tử đao kiếm cùng cơ bắp, không hiểu hắn tâm tư. Những cái kia thợ săn thủ lĩnh cũng nhìn không hiểu Sở Đại Đường chủ hùng tài đại lượng. Bất quá bọn hắn rất hài lòng, Tây Sơn Đường cấp đám thợ săn mở ra điều kiện, so bọn hắn tưởng tượng còn dư giả hơn cỡ nào. Chuyên môn đều nói vị này Tây Sơn Đường chủ nhân nghĩa phúc hậu, rộng thoáng đại khí, lại một điểm đều không giả dối. Hắn bên trong một số người càng là hối hận không thôi, sau khi ra cửa liền đấm ngực dậm chân, ai thán không dứt. Sớm biết Sở Đại Đường chủ như vậy trượng nghĩa, bọn hắn đã sớm đi theo, làm sao đến mức bị những cái kia tặc phỉ cướp bóc. Kia Thẩm gia thật sự là hại người rất nặng. Những này năm không những đối với bọn hắn nghiền ép bóc lột, lần này còn hoang luôn lừa gạt, để bọn hắn hiểu lầm người tốt. Sở Hy Thanh vốn là muốn thiết hạ yến hội, thỉnh những này thợ săn thủ lĩnh ăn bữa cơm. Bất quá những người này lòng chỉ muốn về, mong muốn bay trở về sơn trang, đem tin tức tốt cáo trì thôn dân. Chính Sở Hy Thanh cũng vì Tạ Thanh Vân sự tình nôn nóng không dứt, cũng không có ép ở lại. Mà liên tại hắn tự mình đem những này thủ lĩnh đưa ra môn thời điểm, lại thấy một vị tuổi chừng ngũ tuần, thân thể to con lão giả tóc trắng, đứng tại cửa chính chỗ lưu lại không đi. Này thân người sau còn đi theo hai người, một cái là 17 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ hán tử, một cái là nhị tuần nhiều một chút tú lệ nữ tử. Nữ tử kia dáng người cao gầy, màu da bởi vì quanh năm phơi nắng nguyên cớ sơ sơ lộ ra đen, bất quá quá bóng loáng, giống như là ngọc thạch sáng loáng. Nàng ngũ quan thanh lệ, mày kiếm mắt sáng, xuyên qua một cỗ sắc bén vị đạo. Trên cổ hoa văn một bộ đại nhật kim ô hình dạng chiến đồ, theo xương quai xanh một mực dọc theo dưới cằm. Sở Hy Thanh nhìn ba người này một chút, nhận ra lão giả kia, tựa hồ là gọi Kế Núi, là Kế gia thôn trưởng thôn. Vừa rồi này người, là đầu một người gọi ra dùng Tây Sơn Đường an toàn trên hết là xem. Sở Hy Thanh trên mặt lập tức hiện lên ý cười, thần sắc nghi ngờ ôm quyền thăm dò, "Kế trưởng thôn, ngài hẳn là còn có chuyện gì muốn cùng ta đàm luận?" Hắn thấy đối phương trên mặt không có cái gì ngượng nghịu, có thể thấy được này người đơn độc lưu lại mục đích không phải cầu hắn hỗ trợ. Thật có một cổ sự tình, muốn tỉnh đường chủ cho phép. Hắn xoay người, vì Sở Hy Thanh dẫn tiến sau lưng hai người, "Này đôi tỷ đệ, là ta một vị bà con xa đường huynh con cái. Một cái gọi Kế Tiền Tiền, tu vi thất phẩm thượng, đao cung song tuyệt, một cái gọi Kế Nguyên, tu vi bát phẩm hạ. Hai người bày ta dẫn tiến, muốn thêm vào Tây Sơn Đường, vì đường chủ hiệu lực. Bọn hắn đều là ta Kế gia thôn thiên phú xuất chúng nhất thợ săn, tuổi còn nhỏ đều có không tục tu vi, tiếp tục nán lại trong núi sẽ chỉ lầm tiền đồ. Đáng tiếc bọn hắn tỷ đệ tính tình ngạo, trước mắt Tú Thủy quận rất nhiều giang hồ hào cường, nói muốn tìm một vị minh chủ, cho nên chỉ hoan đến tiền đồ, chỉ có Sở Sở chủ nhân nghĩa vô song, để bọn hắn khâm phục nước mày, thật lòng khâm phục." Ồ, Sở Hy Thanh ánh mắt ngưng lại, nhìn xem hai người này. Cái này gọi Kế Nguyên nam tử sát thực thiên phú không tồi, đã nhanh đến tấn thăng ngưỡng cửa. Tây Sơn Thợ Săn bên trong lưu truyền lấy một bộ Vân Hải Thần Cung Quyết, nghe nói là cung thần ngày nghệ truyền xuống công pháp. Bất quá truyền thừa của bọn hắn không được đầy đủ, nhiều nhất chỉ có thể tu đến ngũ phẩm. Hắn huyết mạch thiên phú tựa hồ quá không tục, liền không biết này người tiếp xúc qua huyết nguyên đồ trụ chưa vậy. Dùng những này Tây Sơn Thợ Săn điều kiện, hẳn không có tiếp xúc huyết nguyên đồ trụ khả năng. Bất quá này người có một vị tu vi thất phẩm thượng tỷ tỷ, lại không nhất định. Sở Hy Thanh vừa nhìn về phía gọi kế tiền tiền nữ tử. Nàng này 23-24 tuổi, lại có thất phẩm thượng tu vi, liền hắn ra cảnh tới nói quá không dễ dàng. Sở Hy Thanh nhìn không quá thấu, cảm giác đối phương cao thâm mặt chắc. Bất quá hắn hiện tại tu vi thấp, tùy tiện một cái 6-7 phẩm cao thủ, đều có thể cho hắn cảm giác cao thâm khó lường. Hắn hiếu kỳ hỏi, tiền tiền cô nương, không biết có thể hay không để Sở Mỗ nhìn xem ngươi xạ thuật cùng đạo pháp. Hắn trước tiên cần phải nhìn một chút đối phương hảo hạng, mới tốt an bài nàng trong bang chức vụ. Lại đao cung xong tuyệt này bốn chữ, cũng không phải cái gì người đều có thể gánh chịu nổi. Kế tiền tiền ôm quyền nhất tiếu, tiếng nói dứt khoát rộng mở, việc này chuyện đương nhiên. Bất quá phổ thông bắn cái bia vô vị. Vừa vặn, này trên trời có lấy một nhóm ngân sĩ ngày yến, đường chủ mời xem. Nàng lại trực tiếp đem một bả dài lực cung từ phía sau giải xuống dưới, sau đó tại trong nháy mắt liền phát năm tiễn bắn về phía không trung. Sở Hy Thanh ngẩng đầu nhìn lên, sau đó hơi cảm thấy kinh hãi. Ngay tại 2000 trượng vần không phía trên, thật có một tiểu quần ngân sĩ ngày yến. Ngân sĩ ngày yến là bát phẩm thực lực yêu cầm, bọn chúng chẳng những bay lượn tốc độ cực nhanh, lực phản ứng cũng rất mạnh, vô cùng nhạy bén. Cầm đầu kia một đầu, hai cái cánh chim càng là trộn lẫn lấy màu vàng kim nhạt, tu vi đã đến gần thất phẩm. Dùng Sở Hy Thanh hiện tại thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được này đội ngũ yêu cầm phi hành quy tích. Kế tiền tiền tiễn, lại tại trong khoảnh khắc liền đến, tiễn nhanh xa xa siêu việt hiện đại đạn, lại tại bắn vào 1800 trượng lúc phát sinh biến hóa, giống như là hiện đại đạn đạo một dạng biến đường dây, làm cho này ngân sĩ ngày yến không thể trốn đi đâu được, bị nàng năm tiễn đã bắn xuống 6 chỉ. Hắn trung nhị chỉ, là một tiễn đôi xuyên. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 265, thần thú thập kiệt đao, 3. Kế tiền tiền dừng cung sau đó, thần sắc kiêu ngạo nói, này bà thất phẩm hạ lực cung, là ta phụ thân lưu lại di vật, kỳ thật không quá thuận tay. Như đường chủ cam lòng cấp ta phối một cây cung tốt, 3 tấm chiến đồ, ta xạ thuật còn có thể càng mạnh quá nhiều. Tất cả không vào thanh vân bảng thất phẩm, ta tại 3 trong vòng trăm trượng, một tiễn liền có thể bắn giết. Danh hiệp bảng bài vị 80 phía dưới lục phẩm hạ, ta cũng có thể dùng xạ thuật kiềm chế, để bọn hắn vô pháp động đậy. Còn đao thuật, còn mời đường chủ ngài chọn cái đối thủ. Sở Hy Thanh lại là mở rộng nhãn giới, nghĩ ngợi nói hôm nay thật sự là nhặt được bảo a. Này nho nhỏ Tây Sơn, lại còn có như thế thần xạ. Đã không cần, chỉ bằng kế cô nương này tay xạ thuật, thực lực liền có thể nhập Tây Sơn đường ba vị trước. Sở Hy Thanh cười rạng rỡ lắc đầu, Sở Mẫu nguyện dùng ngàn lượng lương tháng, chiêu kế cô nương nhập đường. Lại từ đường bên trong công trướng dùng một thành lợi tức vay mượn 3.5002, cấp ngươi mua sắm một bả lục phẩm chiến cung cùng 2 chương chiến đồ. Cân nhắc đến ngươi bây giờ thốn công không lập, không tốt trực tiếp thăng chức vì đàn chủ, ta nghĩ trước ủy khuất kế cô nương, tại ta thị vệ. Còn có vị tiểu huynh đệ này, trước hết theo quản hạt 10 người hương chủ làm lên, không biết hai vị chỉ ý như thế nào. Kế tiền tiền hất hướng mày, mắt bên trong lộ ra vui vẻ, chúng ta huynh muội minh bạch quy củ, đây chính là tại hạ mong muốn. Sở Hy Thanh đối kế gia huynh muội phi thường nhiệt tình, quan tâm đầy đủ, còn cố ý lệnh Lỗ Bình Nguyên cho bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú, giới thiệu đường khẩu. Bất quá hắn đi vào hậu đường thời điểm, sắc mặt nhưng hưu hưu trầm xuống, nhìn xem ngoài cửa như có điều suy nghĩ. Này đối kế gia huynh muội có chút cổ quái, giống như bọn hắn dạng này nhân vật xuất sắc, là gì một mực thanh danh không hiển hách. Hai người thân phận tựa hồ lại không vấn đề, kế gia huynh muội một mực trưởng thành tại kế gia thôn, nếu như bọn hắn là người khác an bài nhị ngũ tử, rất khó giấu giếm được bọn hắn Tây Sơn đường thái mắt. Vừa rồi hắn cũng ám hiệu Lỗ Bình Nguyên, nghĩ biện pháp dò xét rõ ràng hai huynh muội này nền tảng. Sở Hy Thanh sau đó liền lắc đầu, đi vào trong phòng của mình, đem hắn tàng dưới giường hốt tối bên trong 9.5000 lượng ngân phiếu, tất cả đều lấy ra ngoài. Sở Vân Vân ở phía sau lặng lặng nhìn, nàng hai tay ôm ngực, nhìn lại Tả Thanh Vân tình huống rất không ổn. Ta phải ra một chuyến xa nhà. Sở Hy Thanh thở dài một tiếng, đồng thời giương lên trong tay mình ngân phiếu, những này tiền cũng không giữ được. Này vốn là hắn cho mình cùng Sở Vân Vân chuẩn bị tu hành tư. Sở Vân Vân ngược lại không thèm để ý. Hai người bọn họ hiện tại mỗi tháng nhưng từ Tây Sơn đường công chướng, nhắc tới 1.2002. Về sau kênh đảo khai thông, thu nhập còn biết càng nhiều. Nàng hơi gật đầu, đây là bằng hữu chính nghĩa, hẳn là không ra tòa phía trong sự tình, ngươi chuẩn bị làm. Giao cho ngươi. Sở Hy Thanh sờ lên sống mũi, thần sắc bất đắc dĩ, thượng quan thần hạo cùng thẩm gia thời khắc chủ liệu như phản kích, không có ngươi tại, này phiến cơ nghiệp ta không yên lòng. Còn có Tây Sơn những cái kia tặc phỉ, những này tặc phỉ bị buộc rời núi thời điểm, liền là thẩm gia nỗ lực phản kích thời điểm. Bất quá những này đều dễ ứng phó, mấu chốt là trong nội đường như vậy nhiều nhị ngũ tử, chúng ta không cẩn thận, liền có lật út tổn hại. Vừa rồi kiếm tuần sát sứ nói với ta, chúng ta đường bên trong nội ứng chí ít có 19 cái, quả thực gặp ủy. Như vậy nhiều. Sở Vân Vân cũng lấy làm kinh hãi, sau đó cũng nhức đầu. Xác thực, lúc này đường bên trong không có một cái nào cường lực nhân vật, chấn không được những yêu ma quỷ quái này. Vậy ngươi đem Loạn Ly dẫn đi. Không có Lục Loạn Ly tùy hành, nàng cũng không yên lòng Sở Hy Thanh an toàn. Khỏi cần, nàng trong mắt nhìn chằm chằm lịch thần kỳ đâu, có thể sẽ ứng thuận, nhưng vừa định không tình nguyện. Huống chi ta bảo vệ Tây Sơn những cái kia thợ săn bình yên, cần phải mượn nàng lực không thể. Sở Hy Thanh một tiếng bật cười, ta kéo cái kia kế tiền tiền liền đi, còn có trong tay của ta số tiền kia, cũng có thể mua ta bình yên. Kế tiền tiền. Sở Vân Vân cũng nhìn về phía cửa sổ bên ngoài. Vừa rồi kế tiền tiền mũi tên kia, nàng cũng nhìn thấy. Nàng trầm ngâm nói, nàng này thực lực không tục, 3.5000 cái nào cũng được coi là nàng đội cầm tốt cung, hai bức cường lực chiến đồ, bất quá nàng này có hay không đáng tin. Sở Hy Thanh bật cười nói, mặc kệ nàng có thể tin cậy được hay không, nhưng vừa định có thể vì ta sử dụng. Nàng này nếu như không có vấn đề, vậy dĩ nhiên không cần lo lắng. Nhưng nếu như nàng cũng là vì nghịch thần kỳ cán mà đến, nàng càng sẽ không ngồi nhìn ta chết cho người khác chi thủ. Sở Vân Vân liễu mi vậy một cái, thần sắc như thế. Sở Hy Thanh nếu như chết rồi, những này nhị ngũ tử đi đâu tìm nghịch thần kỳ cán manh mối? Ngay tại lúc đó, tại Đại Ninh kinh thành cánh bắc, có một mảnh mở tại kinh thành địa hạ quật độc nhóm. Hồ Khản cùng Hồ Lai nhị huynh đệ, mặt đối mặt ngồi tại một tòa nhỏ hẹp quật phòng bên trong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trước người bọn họ một phong thư. Tin là Sở Hy Thanh trải qua Ngô Mị Nương cửa ngõ chuyển giao tới, nội dung là đối bọn hắn hỏi han ân cần, sau đó thuận tiện thỉnh cầu hai người hỗ trợ, trợ giúp hắn dương danh. Theo tin chuyển giao, còn có tổng cộng 100 tấm trăm lượng mệnh giá không ký danh ngân phiếu, có thể trực tiếp đến thành nội Thiên Hạ ngân hàng tư nhân lấy ra hiện bạc. Tiền tài động nhân tâm. Ta trước kia không cảm thấy, hiện tại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hồ Lai nổ một ngụm trọc khí. Kinh thành ở rất khó, hai người ở chỗ này non nửa năm, trong tay tiền tài liền đã quá quân bách. Sở Hy Thanh khoản này bạc, quả thực liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hồ Lai nhìn về phía đối diện, huynh trưởng, cầm người khác tiền tài liền cho người khác làm việc. Ta cảm thấy Sở sư đệ đao pháp cùng thiên phú, hoàn toàn có thể trúng tuyển lần này thần tú thập kiếm đao. Đây là thiên cơ quán làm mạnh lưới, mỗi 3 năm đều biết bình chọn 10 vị trí 18 tuổi trở xuống, thiên phú xuất chúng thiếu niên đao khách, danh xưng thần tú thập kiếm đao. Chúng tuyển thiếu niên đao khách đều xuất từ thần châu, trung linh dục tú, lại thần lại tú, cho nên cứ gọi là thần tú thập kiếm đao, là tương lai đao đạo hẳn giống. Còn có thần tú thập kiệt kiếm, thần tú thập kiệt quyền các loại, nhiều vô số. Lại bởi vì thiên cơ quán bao năm qua bình chọn thần tú thập kiệt đao, tuyệt đại đa số đều tiến vào địa bảng, cho nên vô cùng công tín lực. Mỗi lần thiên cơ quán bắt đầu bình chọn, đều biết dẫn phát trong thiên hạ vô số võ tu chú ý. Vấn đề là thần tú thập kiệt thấp nhất tiêu chuẩn, đều là mỗi cái châu bảng danh sách trước 10. Hồ Khản chính là nửa khép suy nghĩ con người, xa vào trầm âm, Sở sư đệ mấy tháng trước từng đánh bại Tư Hoàng Tuyển, mà bây giờ Tư Hoàng Tuyển đã là thanh vân tổng bảng người thứ 99. Thời gian qua đi mấy tháng, Sở sư đệ thực lực hẳn là tinh tiến quá nhiều, đặc biệt là hắn còn trải qua lần thứ nhất nhiên huyết pháp tế. Đông Châu thanh vân bảng cho hắn bài vị, hẳn là đánh giá thấp. Nhưng dù cho như thế, hắn muốn đi vào thần tú thập kiệt, vẫn là quá miễn cưỡng, bất quá. Hồ Khản ánh mắt chớp lên, đi, chúng ta đi tìm phường chủ nói một câu. Hắn đi đầu tiến lên, đi vào một đầu tĩnh mịch quật đạo trong đó. Thiên cơ các danh tự phía trong tuy có cái cắt chữ, có thể bởi vì triều đình đã kích, lúc này không thể không ẩn thân tại kinh thành địa hạ một mảnh quật động nhóm bên trong. Mà thiên cơ các tổng cộng có đông nam tây bắc bên trong năm phường, phân công quản lý 36 châu sự vụ. Hồ Khản hai người đều nhận chức đông phường. Bọn hắn phường chủ 30 mấy tuổi, tướng mạo gầy gò, khí chất văn nhã. Này người nghe nói hai huynh đệ ý đồ đến sau đó, liền đi tới bên cạnh giá sách, bắt đầu tìm kiếm lấy có quan hệ với Sở Hy Thanh hết thảy tư liệu, đem Sở Hy Thanh xếp vào thần tú thập kiệt đao. Các ngươi là thế nào nghĩ? Kẻ này là Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 29 vị trí, đã nhanh 16 tuổi, tu vi mới bắt phẩm thượng. A hắn xác thực đánh bại Tư Hoàng Tuyển, bất quá là tầm hồi phế bộ phía trước Tư Hoàng Tuyển. Hiện tại vị kia Thiết Tu La chiến lược thế nhưng là viễn siêu mấy tháng trước. Đại nhân, Tư Hoàng Tuyển là tìm về hắn phổi, có thể Sở Hy Thanh cũng trải qua một lần nhiên huyết pháp tế. Chỉ chúng ta tình báo đến xem, người này đủ loại huyết mạch thiên phú, tựa hồ đều có cường hóa. Lại liền nhiên huyết pháp tế sau đó, Sở Hy Thanh kinh lịch chiến đấu đến xem, đến nay còn không có người có thể bước ra thực lực chân chính của hắn, không có người nắm giữ đao của hắn nhanh cực hạn. Hồ Khản sau khi nói xong liền ổn quyền, mắt bên trong thoáng hiện kỳ lạ trạch, còn có. Nay đồng thời thần tú thập kiệt đao, đã định ra tới 8 người, đều là xuất từ Bắc Địa cùng Hà Lạc hai châu, phương Nam 15 châu đến nay không có một cái nào trúng tuyển. Phương chủ, ngươi không cảm thấy này rất không thích hợp sao? Đông Phường Phương chủ không khỏi sương sở, lâm vào trầm tư. Thiên cơ võ phổ tự nhiên là muốn lấy danh dự làm căn bản. Nhưng tại này bên ngoài, bọn hắn cũng phải đem mỗi một kỳ lượng tiêu thụ xem như suy tính. Nếu như thần tú thập kiệt đao bên trong liền một cái người phương Nam cũng không có, như vậy phương Nam võ tu sẽ đối với này một bình chọn càng ngày càng khuyết thiếu hứng thú. Hắn không khỏi lần nữa ngưng thần, nhìn xem trong tay liên quan tới Sở Hy Thanh tư liệu. Tựa hồ có thể đi. Kẻ này thực lực tu vi là kém một chút, bất quá Sở Hy Thanh tại Đông Châu, cùng còn lại thần tú thập kiệt đao tao nộ khả năng không lớn, không sợ hắn lộ tẩy. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 266, gần mực thì đen, 1. Sở Hy Thanh tại ngày đó ban đêm, liền cầm lấy 95.002 khoản tiền lớn đi chợ cổ. Hắn đi trước chợ phiên bên trong lớn nhất một nhà tiệm thuốc ngày dự phường, hoa 1.6 vạn lượng, mua một mai hỗn độn vũ. Đây là hung thú hỗn độn một mảnh vũ mao, cũng là dưỡng nguyên công lục trọng bí dược chủ tài. Hỗn độn là một chủng thanh trọc chẳng phân biệt được, âm dương không rõ, không có thất khiếu ngũ quan hung thú, nó có thể đem bất luận cái gì nuốt xuống vật thể chuyển hóa làm hỗn độn chi thái. Có người nói bọn chúng như một đầu đại cầu, mọc ra một đôi cánh. Kỳ thật không phải, hỗn độn tại khác biệt người trong mắt, có bất đồng hình thái. Bọn chúng cũng có thể biến hóa ra bất luận cái gì hình thái, thích ứng hoàn cảnh xung quanh, hoặc là tiến một bước phát huy bọn chúng chiến đấu lực. Nghe nói Vô Tướng Tông công pháp nguyên đầu, có một bộ phận liền là ngọn nguồn tự tại hỗn độn. Mà dưỡng nguyên công cần thiết hỗn độn vũ, nhất định phải từ tam phẩm trở lên hỗn độn thân bên trên rơi xuống, lại càng tươi mới càng tốt. Sở Hy Thanh mua này một mảnh, liền là nhất phẩm giai vị. Tam phẩm hỗn độn vũ bất quá 5.000, nhất phẩm liền là 1.6 vạn. Kỳ thật hắn mua đắt, nếu như đi thiết kỷ bang cửa ngõ, còn có thể tiện nghi 2.000 lượng, khuyết điểm là phải chờ đợi một thời gian ngắn. Sở Hy Thanh sau đó vừa nhờ mặt, nạp danh đi chợ cổ Vạn Tinh Các. Đây là một nhà cùng loại với hiện đại bán đấu giá thương gia, giúp người đấu giá đủ loại thiên tài địa bảo, dược tài pháp khí, từ trong thu lấy tiền thù lao. Nghe nói này nhà bán đấu giá phía sau chính là Tinh Túc Thần Tông. cho nên Vạn Tinh Các tín dự cực dai, chẳng những buôn bán công đạo, đối khách hàng bảo hộ cũng rất đúng chỗ. Toàn bộ Tú Thủy quận địa mặt, cũng không có người dám mạo hiểm lấy đắc tội Tinh Túc Thần Tông phong hiểm, tại Vạn Tinh Các xin sự. Vạn hành là, sau một ngày, liền có khác một mai nhất phẩm hỗn độn vũ ở đây bán ra. Sở Hy Thanh đợi một ngày, cuối cùng dùng 1.5 vạn giá cả, đem mảnh hỗn độn này vũ mua đến tay. Này so hắn tại ngày dược phường mua kia mai còn hơi rẻ, có biết những này làm dược tài buôn bán thương gia là bực nào tâm đen. Cùng Sở Hy Thanh đồng hành kế tiền, cũng hoa 1.9 vạn bạc, mua một bả tốt nhất lục phẩm chiến cung. Khoản này bạc là theo trong bang công chứng vay ra đây, giống như Sở Hy Thanh hứa hẹn, tổng cộng vay 3.5 vạn. Kế tiền cũng sớm tại hôm qua, liền đã hội chế 3 tấm chiến đồ. Tú Thủy kéo một cái tu hành Vân Hải Thần Cung quyết thợ săn phi thường nhiều, tổng cộng đạt mấy vạn to lớn, cho nên cùng Vân Hải Thần Cung quyết có liên quan chiến đồ cũng quá phổ biến. Ngay tại mua xuống 2 phần bí dược chủ tài sau đó, Sở Hy Thanh liền mang lấy kế tiền cùng một chỗ bao một chiếc so sánh thoải mái dễ chịu đôi cột buồm thuyền tốc độ, đi tới Tú Thủy quận thượng du tầm Dương quận. Kế tiền kỳ thật một sau đầu hồ não. Nàng không nghĩ tới chính mình mới vừa thêm vào Tây Sơn đường, liền bị Sở Hy Thanh mang lấy đi xa nó địa phương. Vị đường chủ này đại nhân cũng thật là tâm lớn. Thế mà mới vừa thấy mặt, liền đối nàng như vậy tín nhiệm. Lần này Sở Hy Thanh đi xa, không mang đường bên trong bất luận cái gì cao thủ, độc cầm nàng cái này thêm vào Tây Sơn đường mới 2 ngày tân nhân mang tại bên người. Hắn liền không sợ chính mình là nội ứng gian tế, trong lòng còn có khó lường, tại đi xa trên đường đem hắn bán. Kế tiền kỳ thật càng muốn để lại hơn tại Tây Sơn trấn. Bất quá thân phận của nàng bây giờ là Sở Hy Thanh theo bên mình hầu cận, không tiện cự tuyệt. Chính mình mới vừa nhập 3 ngày đầu tiên, liền dám khước từ đường chủ chi lệnh, này giống kiểu gì? Còn muốn hay không tại Tây Sơn đường lan lộn? Sở Hy Thanh lên thuyền sau đó, liền trực tiếp nhập mộng, tại huyễn cảnh bên trong tu hành. Hắn mỹ ngủ một giấc, thẳng đến sáng sớm hôm sau mới tỉnh lại. Sở Hy Thanh án ngày thông lệ, đón mặt trời mới mọc tu luyện dưỡng nguyên công. Ước chừng sau nửa canh giờ, Sở Hy Thanh cảm giác toàn thân nhanh muốn giấy lên đến, mới đình chỉ vận công. Sau đó hắn lại tại thân bên trên bôi một tầng màu đen mỡ nước, tại bong tàu luyện tập cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Nay ngoài cửa công, yêu cầu phối hợp quá nhiều thuốc, cũng không có cách nào ở trong mơ luyện. Kế tiền ở bên cạnh nhìn chỉ chốc lát, trong con mắt liền dần hiện ra một vẻ kỳ lạ trạch, nàng hiếu kỳ hỏi, "Đường chủ ngươi là tại luyện ngoại công, muốn nội ngoại kiêm tu?" "Đúng vậy." Sở Hy Thanh thuận miệng ứng phó, "Ta cơ duyên xảo hợp, được một môn thích hợp nội ngoại kiêm tu ngoại công công pháp, muốn thử luyện nhìn." "Bất quá này ngoài cửa công rất phí tiền, cũng quá hao tổn tâm lực, ta có chút nghĩ bỏ đi." Hắn hiện tại tu luyện chính là cửu luyện cực nguyên tử kim thân đệ tứ trọng nội dung. Sở Vân Vân nguyên bản nói yêu cầu 6 ngày thời gian, đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân tứ trọng cùng ngũ trọng thai hỏa ngầm loại trừ. Bất quá khi biết Sở Hy Thanh chuẩn bị đi xa sau đó, Sở Vân Vân nhưng nấu 2 cái suốt đêm, đem môn công pháp này dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó nàng đích thân đến chợ cổ, đuổi tại Sở Hy Thanh lên thuyền xuất phát phía trước, đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân đến tiếp sau nội dung giao đến trong tay hắn. Sở Hy Thanh tâm lý ấm áp, loại này cảm giác tựa như là chuẩn bị lên đường đi thi học sinh, cách nhà lúc bị thê tử nhét vào 2 cái tự mình làm bánh nướng. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị kỹ càng dùng võ đạo điểm, trực tiếp đem này ngoài cửa công tăng lên. Bất quá tại Sở Vân Vân đưa tới cựu luyện cực nguyên tử kim thân tịnh hóa bản sau đó, Sở Hy Thanh nhưng đổi chủ ý, tại này ngoài cửa công bên trên ngoài định mức dụng tâm. Sở Hy Thanh mỗi luyện một lần, cũng có thể cảm giác được Sở Vân Vân tâm ý, cho nên sức mạnh 10 phần. Bất quá hắn trên miệng tuyệt đối không thể nói như vậy. Bỏ đi, kia thật là đáng tiếc. Kế tiền có chút ngoài ý muốn, ta nhìn đường chủ đại nhân ngoại công đã nhanh đăng đường nhập thất, dự tính luyện thêm cái mấy tầng, liền có thể chống đỡ ngự thế gian tuyệt đại đa số mũi tên ám khí. Này ngoại công vẫn là rất hữu dụng, đặc biệt là tại nhóm chiến thời điểm, khổ luyện võ tu cho tới bây giờ đều là dừng cột, tại xa trường bên trên đặc biệt là như vậy. Kỳ thật ta cũng nghĩ luyện, đáng tiếc không có phương pháp, cũng không có tiền. Nàng lo lắng nói đến quá nhiều, lại dẫn tới Sở Hy Thanh hoài nghi, cho nên chỉ sơ lược khuyên vài câu, liền chuyển mà do hỏi, đường chủ đem chiếc này thuyền tốc độ bao 2 tháng, đây là muốn chuẩn bị đi xa à? Không biết ngài muốn đi nơi nào? Dài đến 2 tháng hành trình, dù thế nào cũng sẽ không phải đi kinh thành. Đi ngược dòng nước, theo thần tú giang đi vòng đại vận hà đi kinh thành, đến một lần, vừa lúc là chừng 2 tháng thời gian. Kế tiền nhức đầu không thôi. Này cùng nàng phía trước tưởng tượng hoàn toàn không giống. Tại cái này cửa ải, nàng có thể nào rời xa Tú Thủy quận? Còn có, trước mắt cái này sở chủ làm sao lại yên tâm được? Tây Sơn những cái kia tặc phỉ qua đã quen ngày tốt, cũng không có chứa đựng lương thực thói quen. Cái gọi là thọ tử ép cũng lại cắn người, bọn hắn sớm muộn lại theo sơn khẩu phía trong lao ra. Thượng quan Thần Hạo cùng Thẩm gia cũng thời thời khắc khắc, tại tùy thời phản công. Này người sao dám bước xuống Tây Sơn đường cơ nghiệp mặc kệ? Đi ra ngoài hơn 2 tháng. Sở Hy Thanh nhưng liếc nàng một chút, lợi bên trong sơ lược hàm cảnh cáo, không nên hỏi cũng đừng hỏi, cùng đi theo chính là, cũng sẽ không thiếu nàng lương động. Kia 3.5 vạn mang ngân, cũng không phải bạch bạch vay cho nàng. Kế tiền đuôi lông mày chớp chớp, đôi mắt chỗ sâu toát ra một vẻ tức giận. Nhưng sau đó nàng vẫn là ngừng lại ở lửa giận, mặt bên trên điểm nhiên như không có việc gì nhún vai. Không tới bất đắc dĩ, nàng không nguyện bỏ dở nửa chừng. Kế tiền sau đó cũng đi đến thuyền hậu phương bong tàu, bắt đầu luyện tập xạ thuật cùng đạo pháp. Trong nội tâm nàng có tức giận, thế là dọc theo sông phi cầm tàu thú, còn có đáy sông cỡ lớn người cá đều gặp tai vạ. Nhưng phàm là Kế tiền có thể nhìn thấy, lại đều là một tiên bắn giết. Sở Hy Thanh tại phía trước bong tàu cũng có cảm ứng. Hắn một bên bày biện cửu luyện cực nguyên tử kim thân quyền giá, một bên quay đầu hô to, tiền ngươi đừng chỉ quản bắn a, đánh mấy cái món ăn dân dã xuống tới, để nhà đỏ ban đêm làm điểm ăn ngon. Kế tiền sắc mặt hơi đen, trong tay nàng cái kia thanh lục phẩm chiến cung, gần như liền bị nàng dùng man lực cưỡng ép kéo đứt. Sở Hy Thanh chính là tiếp tục luyện tập cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tận tới lúc giữa trưa phân, Sở Hy Thanh mới đưa hết thể cái kia luyện tập bài học đều làm xong. Lúc này Sở Hy Thanh lập tại đầu thuyền, một bên trong nói lẩm bẩm. hắn đang hướng về mình hệ thống ba ba cầu nguyện, khẩn cầu may mắn. Sở Hy Thanh phát hiện cùng hắn đi cầu cái này thế giới thần linh, còn không bằng trực tiếp cầu hệ thống bảo hộ. Còn có đứng tại hệ thống ba ba phía sau vị kia, cái này người khả năng tồn tại, cũng có thể là Sở Hy Thanh suy nghĩ nhiều, tóm lại cùng nhau cầu. Mặc kệ đối phương có mục đích gì, là hảo ý vẫn là ác ý, hiện tại cũng là Sở Hy Thanh kim chủ. Chỉ cần có thể để hắn tiết kiệm võ đạo điểm, để hắn theo võ đạo trong bảo khố đạt được càng thật tốt hơn chỗ, không cần thiết quá để ý mặt mũi. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 267, gần mực thì đen, 2. Tại Sở Hy Thanh bắt đầu dùng võ đạo điểm, soát tân võ đạo bảo khố, trong mắt của hắn liền hiện ra mấy phần sáng bóng. Vận khí của hắn quả nhiên so trước kia tốt, lần thứ nhất soát tân, liền xuất hiện một cái đỉnh cấp tiên phú, còn có hai cái đồ tốt. Tiên tiên thần thể giai đoạn thứ nhất, nắm giữ tiên tiên thần linh thể chất, yêu cầu 100 cái võ đạo điểm đổi lấy. Lục loạn ly nhân vật mô bản thẻ, 50% bản, yêu cầu 18 vạn võ đạo điểm đổi lấy. Tần một ca nhân vật mô bản thẻ, 60% bản, yêu cầu 50 vạn võ đạo điểm đổi lấy, cần tần một ca nhân vật mô bản thẻ, 50% bản, xem như phía trước đưa nhu cầu. Sở Hy Thanh nhìn tiên tiên thần thể biểu tượng nửa ngày, liền vạn phần tiếc nuối rời ánh mắt. Huyết mạch thiên phú quá nhiều, kỳ thật không phải chuyện gì tốt. Này lại để người huyết mạch hỗn tạp, càng khó để bạn. Có chút thiên phú, còn biết lẫn nhau xung đột. Sở Hy Thanh kinh lịch nhiên huyết pháp tế thời điểm, đã rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch thiên phú đến cực hạn, không có cách nào dung nạp nhiều hơn. Truyền thuyết phương Bắc có một ít đặc thù thiên tài địa bảo, còn có nhị phẩm trở lên to lớn linh cốt thủy, có thể để võ tu gia tăng 1-2 chủng huyết mạch thiên phú dung lượng. Bất quá vậy cũng là giá trị ước vạn chi vật, Sở Hy Thanh bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ. Sở Hy Thanh lại nhìn về phía hai chương nhân vật mô bản thể, âm thầm kinh hãi. Hắn nghĩ lục loạn ly thiên phú tốt cao, cùng tần mục ca đối chiếu, lại chỉ có 2 vạn võ đạo điểm chênh lệch. Còn có, kia 60% bản tần mục ca nhân vật mô bản thể, không khỏi quá mắc ca. Thế mà muốn 50 vạn điểm, lại nhất định phải có 50% bản mô bản thẻ xem như phía trước đường, thêm lên tới liền là 70 vạn điểm. Nói cách khác, vẹn vẹn tăng lên một thành thiên phú, liền muốn nhiều hoa gấp 2 rưỡi võ đạo điểm. Sở Hy Thanh sau đó lắc đầu, tiếp tục soát tân. Nhân vật này mô bản thẻ hữu dụng, có thể trước mắt không phải hắn cần thiết, hắn cũng đổi không lên. Cho đến trước mắt, Sở Hy Thanh võ đạo điểm cũng chỉ có 13 vạn xuất đầu. Hắn hiện tại cần nhất, vẫn có thể chính để bạt thực lực đồ vật. Lần thứ 2 soát tân bảo khố, Sở Hy Thanh liền đuôi lông mày dương lên. Thái thượng thông thần, tứ giai, yêu cầu 15.625 cái võ đạo điểm đổi lấy. Sở Hy Thanh không chút do dự lựa chọn đổi. Này môn tiên phú tính so sánh giá cả cực cao, nó có thể để bạn sức mạnh thần thức cùng cảm chi năng lực, còn có thể để bạn nội tính, đều là Sở Hy Thanh cần nhất. Đáng tiếc hắn trước kia tổng soát không ra đến, bằng không hắn sớm đã đem này môn tiên phú tăng lên. Đổi lấy sau đó, cảm giác cùng lúc trước đổi lấy để bạn huyết mạch cũng không kém nhiều lắm, xương cốt ngứa, huyết mạch sông lên tăng. Bất đồng là Sở Hy Thanh lực lượng thần thức không bị khống chế hướng 4 phương 8 hướng kéo dài ra. Sở Hy Thanh sơ thích ứng một lát, mới đem trưởng không kiểm chế. Lần này hích lợi hơi nhiều, hắn thần niệm lực lượng tăng lên như nhau 3 thành. Thần thức cảm ứng phạm vi, đại phúc quyết trương. Sau đó, Sở Hy Thanh nhưng lại a một tiếng, nhìn về phía võ đạo bảo khố phía dưới cùng, kia 3 cái thuộc về bộ hạ kinh doanh mô hình thành vật phẩm. Trong này lẫn vào một cái vật kỳ quái. Gần mực thì đen thần thông thẻ, ngũ phẩm, gần mực thì đen, gần son thì đỏ, dùng tâm linh nhiệm hóa phương thức, để bạn một vị thuộc hạ độ trung thành, lệnh ngươi một vị nào đó bộ hạ nhiễm lên ngươi màu sắc, yêu cầu 10.000 cái võ đạo điểm đổi lấy. Chú thích, tấm thẻ này tương đương với ngũ phẩm tâm linh thần thông, chú ý không được đối cao hơn ngũ phẩm võ tu sử dụng. Sử dụng hiệu quả xem sử dụng đối tượng tâm linh tu vi mà định ra. Sử dụng đối tượng tâm linh tu vi càng cao, tâm linh nhiệm hóa trình độ càng thấp, đề nghị đối ngũ phẩm võ tu nhiều lần sử dụng. Sở Hy Thanh ngẩn ra một chút, lại nâng lên đầu nhìn một chút ngày, sau đó liền quả quyết đem tấm thẻ này cũng đổi ra đây. Đối lập tại tấm thẻ này hiệu quả tới nói, 1 vạn cái võ đạo điểm một điểm đều không đắt. Hắn sau đó nhìn thoáng qua phía sau kế tiền, không chút do dự tiêu ký nàng này, sử dụng này tấm gần mực thì đen thần thông thẻ. Sở Hy Thanh mặc dù chắc chắn kế tiền, nhất định sẽ tận lực bảo vệ hắn chu toàn. Bất quá mọi vật đều có vật nhất, để bạt nàng này đối lòng trung thành của hắn, không có chỗ xấu. Mà lúc này bong tàu hậu phương kế tiền chính là nhẹ nhàng nhíu mày, thần sắc hồ nghi nhìn thoáng qua bốn phía. Nàng cảm giác được chính mình xung quanh có kỳ dị linh lực ba động, để nguyên thần của nàng bên trong phát sinh ra một chút bất an. Bất quá khi kế tiền cẩn thận cảm ứng xung quanh, lại toàn không tâm đắc. Kế tiền lại bốn phía quét nhìn một cái, chỉ gặp đôi bờ đều là mênh mông vô bờ ruộng lúa, xung quanh hơn 10 dặm phía trong cũng không có dãy núi chập trùng, có thể một chút đặt vào tầm mắt, không có gì có thể dùng ẩn thân địa phương. Dưới nước tình huống, kế tiền cũng cảm ứng nhất thanh nhị sở. Kế tiền cuối cùng tại xác định đây là ảo giác, nàng lắc đầu, tiếp tục tại bong tàu lượn đao. Chỉ là dáng dấp của nàng, nhìn như là phi thường nghiêm túc, đôi mắt chỗ sâu, nhưng xuyên qua mấy phần hứng hở. Những này Tây Sơn thợ săn đao pháp, uy lực vẫn còn không tệ, đặc biệt là thiện ở ứng đối yêu loại. Đáng tiếc là không có đến tiếp sau nội dung, uy lực so sánh với kế tiền bản thân sở học cũng kém không ít, kế tiền nắm giữ thuần thục sau đó, liền mất đi hứng thú. Ở này chiếc thuyền bên trên, nàng đã cảm giác buồn bực ngắn ngẩm. Kế tiền đã tại hối hận. Chính mình đường đường thiên nha cẩm ý vệ thiên hộ không làm, đặt vào giám sát tú thủy quận thiên hộ sở, tìm kiếm lịch thần kỳ cán cùng liệt vương bảo tàng công việc mặc kệ, chạy tới cấp Sở Hy Thanh tại bộ hạ, thật không biết nàng lúc trước trong đầu là thế nào nghĩ. Kế tiền lại dâng lên bỏ đi suy nghĩ. Có thể tại nàng nhìn thoáng qua đầu thuyền Sở Hy Thanh, không biết sao lại đè xuống tâm tư. Không ngại nhìn lại một chút, khả năng lịch thần kỳ cán manh mối ngay tại Sở Hy Thanh trên thân đâu. Sở Hy Thanh chính là tại tiếp tục soát bảo khố, lần thứ 22 soát tân, lại xuất hiện vật hắn muốn. Thái thượng thông thần, ngũ giai, yêu cầu 78.125 cái võ đạo điểm đổi lấy. Gần mực thì đen thần thông thẻ, ngũ phẩm, yêu cầu 10.000 cái võ đạo điểm đổi lấy. Sở Hy Thanh đem hai cái đều đổi, sau đó nhẫn nhịn ngứa đau nhức, đối kế tiền lại tới một cái gần mực thì đen. Người này tu vi là thất phẩm thượng, bất quá vì sách và toàn, vẫn là tới hai chương gần mực thì đen càng an toàn chút. Lúc này kế tiền nguyên thần bên trong lại phát sinh báo động, nghi thần nghi quỷ lên tới. Có thể nàng lập tức liền an tâm. Kế tiền cảm ứng được Sở Hy Thanh lực lượng nguyên thần, chính kịch mạnh ba động, thậm chí ảnh hưởng đến mặt sông, có thể đội thuyền xung quanh nổi lên cuồng phong. Sở Hy Thanh chắc là tại tu luyện võ đạo nguyên thần, để nàng cũng phát sinh phản ứng. Bất quá này ra hỏa thần thức thiên phú tốt cao, thế mà đã có thể dùng lực lượng thần thức nhiễu loạn ngoại giới linh lực. Kế tiền xa xa nhìn Sở Hy Thanh một chút, sau đó nhíu mày lại. Không biết sao, nàng bây giờ nhìn Sở Hy Thanh, lại cảm giác vị này Sở chủ thuận mắt rất nhiều. Sở Hy Thanh cũng phát giác được kế tiền ánh mắt nhìn chăm chú, hắn nhưng điềm nhiên như không có việc gì, không thèm để ý chút nào. Tại đổi này hai cái sau đó, trong tay hắn võ đạo điểm đã chỉ có 1/3. Hắn không tiếp tục soát tân bảo khố, chuyển mà đem ánh mắt đặt ở phong lôi võ ý bên trên. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói hắn tu luyện đến nay, mặc dù nhiều là dựa vào chính mình nỗ lực, có thể có thời gian khó tránh khỏi muốn vì tình thế thỏa hiệp. Hắn lựa chọn để bạn, dùng 5.000 điểm, đem phong lôi võ ý tăng lên tới ngũ trọng, lại dùng 8.000 điểm, đem khinh vân tung để bạn tới lục trọng. Mà lúc này hắn nhân vật bảng cũng phát sinh biến hóa. Nhân vật: Sở Hy Thanh. Danh vọng: Thất phẩm hạ, siêu. Võ đạo: Truy phong đao pháp, lục trọng, khinh vân tung, lục trọng, trục địa chỉ, ngũ trọng. Võ ý: Ngai tí chân ý, bát trọng, phong lôi võ ý, ngũ trọng. Nguyên công: Dưỡng nguyên công, ngũ trọng bát phẩm thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tam trọng. Võ đạo điểm: 523. Thiên phú: Thần thương, ngũ giai, táng thiên, tam giai, thuần dương, ngũ giai, thái thượng thông thần, ngũ giai, nạ phong ngự điện chi thủ, lục giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, ngũ giai. Trạng thái: Lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, ban đầu. Thọ mệnh: 72 ngày. Sau đó 2 ngày, thuyền con của bọn họ tiếp tục đi ngược dòng lên phía bắc. Thần tú giang thượng du ra tầm dương quận sau đó, ngay ở chỗ này đánh cánh ngoặt, đi phía tây vô lượng, một mực dọc theo tới Đông Châu Châu thành Giang Nam quận. Mà liên tại chiếc thuyền này nhìn xem lái vào tới Giang Đông quận khu vực thời điểm, Sở Hy Thanh mệnh nhà đỏ cập bờ bỏ neo. Hắn đứng ở đầu thuyền cách không nhìn về nơi xa, nhìn về phía thần tú giang bờ bắc một tòa xanh úng tươi tốt, bên trên phủ trắng tuyết cao sơn. Đó chính là ẩn thế tông môn Thi Sơn tông bản núi, Vạn Thi Thần Sơn. Sở Hy Thanh không khỏi sờ lên chính mình trong tay áo ngân phiếu, nghĩ ngợi nói này còn dư lại 4 vạn lượng, cũng không biết có đủ hay không dùng. Nguyên bản còn lại 6.4 vạn lượng, bất quá Sở Hy Thanh tại xuất hành phía trước, thuận tiện đi cầm Y Vệ Thiên Hộ Sở đổi 22 khỏa tứ chuyển kim thân đan, hiện tại cũng chỉ hơn nhiều như vậy. Thi Sơn Tông là ẩn thế tông môn, bọn hắn không làm bất luận cái gì sinh ý, cũng không ra nửa võ quán. Bình thường trên giang hồ đều không nhìn thấy nhà bọn hắn người, bất quá này không có nghĩa là Thi Sơn Tông không kiếm tiền. Bọn hắn bồi dưỡng ra sát thi, quá nhiều giang hồ đại hảo, thương nhân cự phú đều hướng như theo đuổi. Những này sát thi thật đắt, so thuê mướn cùng giai võ tu còn một quý. Có thể sát thi có một cái ưu điểm, là cùng giai võ tu nhóm không cách nào so sánh. Bọn chúng trung thành tuyệt đối, chỉ cần khống chế sát thi phủ lệnh không ra vấn đề, liền vĩnh viễn không cần lo lắng bọn chúng phản bội. Ngay tại cùng một thời gian, Tả Thanh Vân mang theo trùng điệp công xiềng, tại mấy cái cẩm y vệ xô đẩy bên dưới, leo lên đi tới kinh thành quan thuyền. Ngay tại bước qua bong thuyền thời khắc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương của thành, mắt bên trong hiện ra thẫn thờ cùng thê lương chi ý. 7 năm trước hắn theo phụ thân Tả Thiên Lộ tới đến Tú Thủy quận, chưa hề nghĩ tới chính mình lại dùng phương thức như vậy rời khỏi. Để Tả Thanh Vân thất vọng là, hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ có người tới cấp hắn tiễn đưa. Kết quả hắn một đường theo quận nha giải tới bến sông, cũng không có bất luận một vị nào hảo hữu bạn cũ hiện thân. Đáng tiếc, tại trong lao bị những cái kia cẩm y vệ mạnh cho ăn mấy ngày thiêu ăn, hắn coi là hôm nay ứng với có thể thì cá, ăn một bữa tốt. Làm sao? Tả Thiên Lộ liền đi tại Tả Thanh Vân đằng sau, hắn khổ trung tác nhạc mỉm cười, ta nói ngươi tại Tú Thủy quận 7 năm, kết giao đều là bạn bè không tốt, ngươi nhưng tự cho là chi giao kín Tú Thủy. Có thể hôm nay ngươi Tả Thanh Vân gặp rủi ro, có ai đến tiễn ngươi đoạn đường? Tả Thanh Vân nghe vậy liền lặng lẽ cười lạnh, nghĩ ngợi nói cha của mình, quả thực liền là chó chê mèo lắm lông. Ta không biết cái khác người làm sao, có thể ta biết Tư Không Hình, Mị Nương cùng Sở Hy Thanh vừa định không lại cố kỵ gì đó đại lý tự thiếu khanh. Bọn hắn có thể là có chuyện chậm trễ, cũng có thể là bởi vì cái khác duyên cớ, vô pháp đến đây. Hắn sau đó nghiêng mắt nhìn về phía Tả Thiên Lộ, phụ thân ngươi cũng không có tư cách nói ta, ngươi bình thường kết giao những cái kia văn nhân nha sĩ, thư lưu bạn rượu, hôm nay có thể từng tới một cái. Tốt xấu mở ra cái tiễn đưa yến, tại những này cẩm y vệ tiễn chúng ta cho cá ăn phía trước, để gia nhân ăn bữa ngon. Tả Thiên Lộ tức khắc khí tức cứng lại, không phản bắt được. Sắc mặt của hắn chính là thanh trầm như sắt. Liên Tả Thanh Vân đều có thể nhìn ra những này thiên nha cẩm y vệ dị thường, hắn lại há có thể không biết. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 268, gần mực thì đen, 3. Bên cạnh mấy cái cẩm y vệ đã không kiên nhẫn được nữa, bọn hắn dùng sức xô đẩy hai người, còn không mau đi vào. Đòi đánh sao? Tả Thanh Vân thân hình một cái lảo đảo, bị đẩy vào đến trong khoang thuyền. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm thở dài. Hắn kỳ thật rất hy vọng Sở Hy Thanh tới tiễn hắn. Tả Thanh Vân nghĩ tại hôm nay, đem phố Nam Miếu thị những cái kia lôi đài giao cấp Sở Hy Thanh. Hắn cũng đã sớm bàn giao Tư Không Hình, đã sớm bố trí xong. Dưới trướng nuôi dưỡng nhiều năm 500 hồng bảo võ sĩ, còn có trong tay hắn 9 tòa lôi đài cùng tòa kia thắng bại lâu, tất cả đều chuyển cho Sở Hy Thanh Tây Sơn Đường. Kia ngày hai người tại kỹ bên trong uống rượu, hắn chỉ lo mượn rượu giải sầu, lại quên nói. Mà liên tại Tả ra cả đám cùng bị đẩy vào buồng nhỏ trên tàu thời khắc, cẩm y vệ Bách Hộ Trương Minh cũng chịu tay lập tại mũi tàu chỗ, nhìn phía trước Tú Thủy quận thành. Dưới tay hắn một vị phó bách hộ đi tới phía sau hắn vừa chắp tay, bách hộ đại nhân, thẳng đến lên thuyền, Tả Thiên Lộ cùng Tả Thanh Vân hai người rất nhiều bạn cũ chi giao, cũng không tới một người. Bách hộ Trương Minh nghe vậy một tiếng bật cười, mặt hàm trào phúng, này chính là nhân tâm tình đời, thói đời nóng lạnh à, bất quá đây đối với ngươi ta tới nói ngược lại một tin tức tốt. Hắn ghé mắt nhìn về phía Tây Sơn trấn phương hướng, Tây Sơn trấn cái kia Sở Hy Thanh, không có động tĩnh sao? Này nhân hảo xưng nhậm hiệp nhân nghĩa, cũng không đến cấp Tả Thanh Vân tiễn đưa. Tả thị phụ tử bằng hữu trong đó để cho hắn cố kỵ, liền là cái này Sở Hy Thanh. Này ngươi có phần có hiệp danh, mấu chốt là dưới tay thực lực cũng rất tốt. Bang chúng ngàn viên, lục phẩm giai vị chiến lực liền có hai người, còn có một vị thần bí ngũ phẩm cao nhân. Này ngươi như muốn ra mặt bảo vệ Tả thị phụ tử, lại quá phiền phức. Tây Sơn đường phương hướng không hề có động tĩnh gì. Vị kia phó bách hộ thản nhiên cười, có thể là bị chúng ta lừa gạt được, có thể là này người mua danh chỗ tiếng, sợ hãi đắc tội đường triều đại lý tự thiếu khanh. Ta còn coi hắn là một cái anh hùng, để phòng có thêm. Bách hộ Trương Minh lắc đầu, sau đó trùng điệp giẫm mạnh bông tàu, lái thuyền a. Chúng ta khởi hành. Tả Thanh Vân lên thuyền sau đó, liền mơ mơ màng màng đã ngủ mê man. Nay quan thuyền tầng dưới chót, cũng là ưu ám ẩm ướt, mùi khó ngửi, có thể hoàn cảnh nhưng so với quận nha lao ngục tầng thứ 5 tốt hơn nhiều. Tăng thêm đội thuyền nghiêng ngả, để người choáng choáng nặng nề. Tả Thanh Vân mấy ngày chưa ngủ, tăng thêm say sóng nguyên cớ, cho nên cũng không lâu lắm liền đã ngủ mê man. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới bị người thức tỉnh tới. Tả Thanh Vân vừa tỉnh dậy, chỉ nghe thấy bên cạnh khoang ho kịch liệt. Kia là mẹ của hắn. Tả Thanh Vân lông mày cau chặt, vì mẫu thân thể lo lắng không dứt. Bất quá càng làm cho hắn lo lắng, vẫn là đứng ở trước mắt hắn một vị cầm y vệ tiểu kỳ. Này người cầm một cái khay, đặt ở trước mắt của hắn. Hảo hảo ăn đi, vì những ngày rượu thịt, chúng ta có thể tốn không ít tiền, các ngươi trên đường chớ bỏ đói. Tả Thanh Vân đồng tử vừa thu lại. Này khay phía trong gà vịt thịt cá đều đủ, rượu cũng là hảo tiểu, tung bay hương tiểu, thấm người phế phủ. Tả Thanh Vân lại không có một điểm vui vẻ, trái tim của hắn đã chìm đến đáy cốc. Hắn nghĩ ngợi nói những người này thật nhanh thật tác động, chiếc này quan thuyền hẳn là mới đến tầm dương quận mặt đất, cái này đã đợi không kịp sao? Tả Thanh Vân hít một hơi dài, đè lại tâm bên trong rung động, hắn ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn vị kia cầm y vệ tiểu kỳ, các ngươi muốn làm gì? Ta Tả gia quan lại nhiều năm, có vô số thân bằng cố hữu, bây giờ chỉ là tạm thời gặp rủi ro, nếu như chúng ta một nhà có cái gì bất chắc, các ngươi tất cả đều được cho chúng ta cho cùng. Kia cầm y vệ tiểu kỳ nghe, nhưng chào phúng cười cười, không nói một lời đi ra cửa phòng. Tả Thanh Vân còn muốn nói tiếp lời nói, lại nghe bên phải phòng truyền đến Tả Thiên Lộ thanh âm, đủ rồi Thanh Vân. Bọn ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không ngại đi thể diện chút. Tả Thanh Vân khẽ môi nhỏ bẻ đánh, nghĩ ngợi nói người chết có thể có cái gì thể diện. Có thể hắn vẫn là bình tĩnh lại, cầm lên trên khay chiếc đũa, tâm tư không thuộc bắt đầu ăn. Đến nước này, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, cũng không thể làm ngạ tử quỷ. Bất quá này hảo tiểu thịt ngon, tại trong miệng hắn nhưng không cảm giác được bất luận cái gì tư vị. Lúc này buồng nhỏ trên tàu phía trên truyền đến đang 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 tiếng vang. Tả Thanh Vân ngưng thần lắng nghe, nhưng không thể nghe ra gì đó nguyên cớ. Bất quá ngay tại không lâu sau đó, bong tàu chỗ lại chuyển tới một hồi ầm ĩ tiếng bước chân. Chỉ một lát sau, một nhóm mặc áo bào đỏ, làm võ sư ăn mặc người xông vào gian phòng của hắn, đem còn mang lấy gông xiềng Tả Thanh Vân mạnh kéo ra cửa phòng. Lúc này toàn bộ tầng dưới chót đều là các nữ quyến thất kinh gào khóc. Tả Thanh Vân tại hành lang bên trên thấy được phụ mẫu, thấy được Tả Thiên Lộ hai cái tiểu thiếp, thấy được chính mình con thứ ba cái muội muội. Bọn hắn người một nhà bị đẩy kéo tới thuyền duyên bong tàu, bị cưỡng bức nửa quỳ dưới đất. Thuyền bên trên cẩm y vệ đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một nhóm hồng bào võ sư. Bất quá vị kia bách hộ Trương Minh lại tại thuyền bên trên, hắn cười ngắm nhìn Tả Thanh Vân, kinh hỉ hay không? Ý bất ý ngoại. Hôm nay thủ hạ ngươi hồng bào võ sư nửa đường cướp người, bọn ta liều chết chống cự, lực không thể địch, chỉ có thể theo thuyền bên trên rút lui khỏi. Bất quá các ngươi Tả thị một nhà, không có làm khâm phạm của triều đình cơ hội, nghỉ sau liền tiễn các ngươi nhập đáy sông đoàn tụ. Tả Thanh Vân sắc mặt tái nhợt như giấy, hai tay của hắn nắm thật chặt quyền, đầu ngón tay thật sâu trừ vào đến thịt bên trong. Hắn vừa rồi cũng chú ý tới, những người này ăn mặc, sử dụng binh khí, đều cùng mình bộ hạ không khác nhau chút nào. Tả Thiên Lộ chính là nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại. Bách hộ Trương Minh nhìn xem Tả thị một nhà thần sắc, chính là cười đắc ý. Đưa bọn hắn lên đường. Đừng để bọn hắn đi quá sảng khoái, thiếu khanh đại nhân bàn giao qua, bọn hắn thời điểm ra đi càng thống khổ càng hối hận, trong lòng hắn càng tốt thụ càng vui vẻ. Bong tàu một nhóm hồng bào võ sư đều cười ha ha. Riêng phần mình giữ lấy một bả dùng đến mổ heo dịch cốt đao, đứng ở Tả thị tộc nhân sau lưng. Ngay tại lúc này, một mảng lớn đồng tiền phi tiêu, đông nhiên theo đại giang phía tây dắt tới. Tiêu phi tiêu nhanh cực nhanh, một cái chớp mắt liền lướt qua ba dặm mặt sông, tới đến trước người của bọn hắn. Đồng thời một cái thân ảnh hiểu điệu, theo bờ sông trong rừng rậm xuyên bay mà ra, nàng đạp nước mà đi, thân ảnh dây lắc tránh, tới đến trước này quan thuyền phía dưới. Bách hộ Trương Minh thấy thế, một điểm cũng không ngoài ý liệu. Hắn lạnh lùng nhất thiếu, người khác thì cũng thôi đi. Tả Thanh Vân hộ vệ tư không hình, thì nhất định sẽ đến, cho nên hắn sớm có ứng đối. Lúc này bên người của hắn, một vị tuổi chừng 30, sắc mặt trắng nõn, không có sợi râu chẳng hắn, đột nhiên hướng phía trước một chảo. Hấp. Hắn thân thể cao lớn thô kệch, có thể tiếng nói nhưng cực kỳ âm nhu. Theo này người phát lực hút một cái, đem kia khắp bầu trời kim tiền tiêu, tất cả đều thu nạp đến trước người. Sau đó này người lại đem hai tay đẩy về phía trước. Xích. Những cái kia kim tiền tiêu lại tất cả đều phản xạ mà quay về, hướng lấy tư không hình phản xung đi qua. Tả Thanh Vân lông mày nhíu một cái này người, đúng là đại nội cao thủ. Tu vi rõ ràng vượt qua tư không hình bản phẩm. Lúc này thuyền bên trên có hơn 100 người, càng là cầm trong tay quân dụng phi hoàng nổ, hướng lấy tư không hình bắn ra hàng loạt. Tư không hình gian nan ngăn cản, cuối cùng bị kia mặt trắng tráng hán bay lên nhất quyền, cưỡng ép đánh rất đến dưới thuyền. Tư không hình không có thụ thường, nàng dọc theo thuyền nhanh chóng vòng quanh, nỗ lực tìm kiếm đột nhập trong thuyền cơ hội, nhưng bị kia mặt trắng tráng hán ngăn cản, một mực chưa thể đạt được. Cái này tráng hán dáng người mặc dù khôi ngô, vừa vận pháp linh động mau lẹ, lại đều không kém Tư Không Hinh. Song trưởng của hắn chính là dị thường bá đạo. Hắn mượn nhờ hậu phương mưa tên, đem Tư Không Hinh một mực trở ngại tại 10 trượng bên ngoài mà sông. Bách Hộ Trương Minh nhìn chỉ chốc lát, liền biết nàng này đối bọn hắn uy hiếp cực kỳ bé nhỏ. Hắn cười đáp ý, còn lo lắng cái gì? Động thủ. Chỉ bằng nàng chỉ là một cái lục phẩm hạ, muốn theo Trúc Công Công trong tay cứu người, quả thực si tâm vọng tưởng. Giọng chưa dứt, này trên mặt sông liền truyền ra một tiếng cười khẽ, như vậy tăng thêm ta đây. Này một cái chớp mắt, một cô bảng bạc đao ý hoành không áp tới. Trên thuyền này hơn 100 vị hồng bảo võ sư đều có cựu phẩm tu vi, nhưng lúc này trên mặt của bọn họ đều tại này dây lát lộ ra vẻ thống khổ. Cái này khiến bọn hắn tên bắn ra mưa, xuất hiện sát na không ngăn. Mà một mực bị áp chế Tư Không Hình, chính là bỗng dưng thân hóa huyết ảnh, áp sát tới mặt trắng trắng hán trong ngực, nàng đoạn đao đâm nghiêng, gần như liền đâm nhập mặt trắng trắng hán trái tim. Hậu giả tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ngăn cản, nhưng bị Tư Không Hình đao lực đụng bay mấy trượng, cả người bị đánh vào đến dưới mặt nước. Mà lúc này Tạ Thanh Vân chính là ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bờ sông khác một cái đạp nước mà đến thân ảnh. Trong mắt của hắn hiện lấy mãnh liệt vui mừng. Hy Thanh, Sở Hy Thanh không đến cho hắn tiến đường, nhưng tới nơi này chờ lấy bọn hắn. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 269, Thiên Hộ Đại Nhân, 1. Sở Hy Thanh, Bách Hộ Trương Minh nhìn xem trên sông cái kia đạp nước mà đến thân ảnh, sắc mặt âm trầm như sắt. Hắn đứng đầu phòng bị cảnh giác cái này người, vẫn là cường thế chen chân tiến đến, cản trở hắn đối Tạ gia hạ thủ. Này gia hỏa hôm qua chưa từng hiện thân, không có cấp Tạ gia tiến đường, để bọn hắn buông lòng cảnh giác. Bằng không hắn sẽ không ở tầm dương quận mặt sông động thủ, mà lại chọn khác nó địa phương. Cứ việc thời gian kéo dài thêm lại dẫn đến biến số tăng nhiều, cấp Tạ gia thân bằng minh hữu càng nhiều phản ứng thời gian, có thể dù sao cũng so tại Đông Châu liền sắp thành lại bại mạnh. Trương Minh lập tức lại đồng tử sáng lên, mặt hiện vui vẻ. Hắn đưa mắt chung quanh, phát hiện năm dặm phía trong mặt sông bờ sông cũng không thấy một bóng người. Trên mặt sông chỉ có Sở Hy Thanh một người, độc thân đạp nước đến đây. Này gia hỏa mấy cái thuộc hạ cũng không thấy bóng dáng, cái kia thần bí ngũ phẩm cao thủ cũng không thấy bộ dạng. Gia hỏa này, quá khinh thường. Trương Minh không khỏi cười lạnh, Sở Sở chủ đây là tội gì? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ngay tại hắn nói xong thời khắc, hai thân ảnh bỗng nhiên theo thuyền tầng thứ hai trong cửa sổ xuyên không mà ra, như là hai đạo cực nhanh màu trắng hồ quang, hướng lấy Sở Hy Thanh phương hướng giao ẩm mà đi. Hôm nay bọn hắn có can đảm tại tầm dương giải quyết dứt khoát, là có 10 phần nắm chắc. Hai đạo thân ảnh kia là một đôi song sinh huynh đệ, hai người tu vi đều là thất phẩm thượng, nhưng nắm giữ một bộ hợp kích đao pháp, liên thủ thi triển thời điểm, chiến lực thậm chí có thể vượt qua phổ thông lục phẩm hạng. Bất quá ngay tại kia hai đạo màu trắng hồ quang sắp tại Sở Hy Thanh trước mặt giao hội thời khắc, nhất đạo màu đỏ bóng tên cũng theo vài dặm bên ngoài bờ bên trên ẩm bắn mà tới. Kia xạ thủ lần tại sơn lâm bên trong không thấy bộ dạng, hắn tiễn nhưng nhanh như con điện, một cái chớp mắt liền đã bay tới, chính diện ẩm bắn tại nhất đạo màu trắng hồ quang bên trên. Kia màu trắng hồ quang đình trệ, hiện lộ ra một cái bạch bào thanh niên thân ảnh. Chi kia màu đỏ tiễn lại đã cắm vào cổ họng của hắn. Bạch bào thanh niên ánh mắt không dám tin, muốn đem tiễn theo yết hầu phía trong rút ra, thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, này màu đỏ mũi tên liền vỡ ra, đem này thanh niên cái cổ nổ thành hai đoạn. Đầu của người nọ cùng thi thể cũng sau đó chìm vào mặt sông. Mà lúc này một đạo khác hồ quang đã chạm tới Sở Hy Thanh trước mặt. Đây cũng là một cái bạch bào thanh niên, hắn trong con mắt tràn ngập lấy bi thương phẫn nộ hận chi ý. Bất quá hắn hiện tại hết thể chú ý lực đều tại Sở Hy Thanh trên thân. Trước làm thịt này người, lại đi giết cái kia thợ săn. Sở Hy Thanh chính là đem hai tay buông xuống bên hông. Thần sắc hờ hững nhìn xem hắn, ngay tại song phương đến gần đến 8 thước khoảng cách, Sở Hy Thanh tay bỗng nhiên như ảo ảnh chớp động. Truy phong đao có lỗ trống thì gió mới vào. Sắc. Theo nhất đạo bạch quang lấp lánh, kia bạch bào thanh niên cái cổ liền bị chém ra nhất đạo vết máu, sau đó thân thể của hắn cùng đầu tách ra, cực kỳ yếu đuối tại Sở Hy Thanh bên cạnh ngã xuống đến, hạ xuống đến nước bên trong. Mà lúc này Sở Hy Thanh ma văn tiền dược đao chính là đã trở về trong vỏ, phản phất chưa từng có bị rút ra qua. Sở Hy Thanh bản nhân chính là không để ý, tiếp tục đạp nước hướng quan thuyền phương hướng đi. Từ hắn cầm nã phong ngự điện chi thủ tăng lên tới giai đoạn thứ 6. Cho đến trước mắt còn không có một cái thất phẩm võ tu có thể làm cho hắn dùng ra chính mình cực hạn đao nhanh. Cái này bạch bảo thanh niên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lúc này thuyền bên trên Bách Hộ Trương Minh không khỏi lẩm bẩm một tiếng, nuốt nước miếng một cái, hắn không dám tin hướng bờ sông một tòa xanh đúng tươi tốt đồi núi nhìn sang. Kia là một cái thất phẩm xạ thủ, mà lại là thanh vân bảng phía trước cấp 80 cái khác thất phẩm thần sạ. Hắn người chiến lược siêu giai, đủ để sánh vai một vị lục phẩm hạ cao thủ. Còn có Sở Hy Thanh đao, thật nhanh. Trương Minh dù sao cũng là thất phẩm thượng giai vị cao thủ, có thể Sở Hy Thanh đao lại nhanh đến để hắn mắt trần vô pháp bắt giữ. Đây chính là Đông Châu thanh vân bảng thứ 29 vị tiêu chuẩn. Trương Minh cảm giác hô hấp của mình đều biến được không lưu loát lên tới. Tiện trận, bắn cho ta hắn, đừng để hắn lên thuyền. Trương Minh lúc này đã không lo được Tư Không Hình. Trúc Công Công tu vi vượt qua Tư Không Hình bán phẩm, nhưng rõ ràng không phải cái này đã từng sát sinh lâu kim bài sát thủ đối thủ. Bất quá Trúc Công Công dù là đơn đả độc đấu, cũng có thể kéo Tư Không Hình một hồi. Ngược lại là Sở Hy Thanh, này người một khi lên thuyền, dự tính chiếc thuyền này bên trên có thể sống sót người không nhiều. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Trương Minh lại trừng mắt về phía những cái kia tay cầm dịch cốt đao hồng bảo võ sư, còn chưa độc thủ. Đừng đùa hoa sống, trực tiếp chặt đầu. Hắn vốn là muốn cho những người này dùng dịch cốt đao, đem tả ra trên thân mọi người thịt cắt bỏ. Thiên đao lăng chỉ hắn không có cách nào chơi, tới cái 100 đao nhưng dễ như trở bàn tay. Có thể đến dưới mắt cái này tình trạng, Trương Minh chỉ cầu giết người, chỉ cần làm thịt tả ra đám người, hắn thì là hoàn thành công việc, lập tức liền có thể thoát đi. Tại những cái kia hồng bảo võ sư chuẩn bị đi phía trái ra chúng người phần cổ chém tới thời điểm, chợt có một mảng lớn mũi tên bay vụt tới. Cái kia vốn là bắn về phía Sở Hy Thanh mưa tên, nhưng bị hắn chém ra đao quang phản xạ đánh về. Đông 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 đông. Duy trì liên tục bất giác mũi tên, không ngừng bắn về phía kia hơn 10 cái cầm dịch cốt đao hồng bảo võ sư. Những người này ban đầu còn có thể ngăn cản, nhưng bọn hắn vẹn vẹn cựu phẩm tu vi, rất nhanh liền bị đánh tan, bị một tiễn tiễn xuyên thấu thân thể, cuối cùng cả người đều bị đính tại bong tàu. Sở Hy Thanh chính là đã đi tới quan thuyền bên trái. Hắn chân phải đạp mạnh, cả người như là phi yến bay lên không trung bảy trượng, vừa xa khỏi bong tàu độ cao. Sở Hy Thanh phát hiện trước mặt bong tàu không vượt ra ngoài hắn trên thực lực đối thủ. Khóe môi của hắn khẽ nhếch, "Tiền Tiền, đi giúp Tư Không Hình. Đừng để cái kia thái giám chạy thoát, cần phải đem này người làm thịt." Ngay tại lúc này, lại có hai cái thân ảnh theo bong tàu phi không mà lên. Hai người bọn họ đều cầm trong tay đại thương, thế trầm như núi hướng lấy Sở Hy Thanh anh tạm đi qua. Sở Hy Thanh thân hình, nhưng là không thể tưởng tượng nổi hướng phía trước lóe lên, cưỡng ép cắm vào giữa hai người. Cực chiêu bắt phong bất động. Sở Hy Thanh trong tay tốn phong chấn lôi đao một phân thành hai, gọn gàng mà linh hoạt chém xuống này hai cái thất phẩm cao thủ đầu người. Bách Hộ Trương Minh sắc mặt đại biến, hắn hơi hơi do dự, liền bỗng nhiên sải bước tới đến Tả Thiên Lộ sau lưng, một đao hướng đầu của hắn chém tới. Chỉ cần làm thịt Tả Thiên Lộ, hắn liền chạy. Tả gia mất đi cái này quan tới quận thừa ngũ phẩm quá lớn, cũng là mất đi hết thể nhân mạch cùng trên quan trường năng lượng, đem mặc cho Thiếu Khanh đại nhân xoa bóp bài bố. Bất quá Sở Hy Thanh nhưng càng nhanh một bước, thân ảnh của hắn như quỷ mị thiệp thước, sớm nửa bước đạp tới mạn thuyền, sau đó dùng sống đao đông một tiếng đập vào Trương Minh nao bên cạnh, đem hắn trực tiếp đánh cho bất tỉnh đi qua. Sau đó Sở Hy Thanh lại tay cầm sống đao, quét ngắm nhìn thuyền bên trên đám người. Giết! Hắn đao ý hóa hình, nghĩ hóa thành một đầu long thủ xài thân giữ tận cự thú, xông lên bong tàu đám người chấn hướng gào thét. Này một cái chớp mắt, này hơn trăm vị hồng bảo võ sư đều thất khiếu chảy máu, ngu ngơ ngay tại chỗ. Này cố rất gần khoảng cách đao ý trung kích, trực tiếp đả thương nặng nguyên thần của bọn hắn, để bọn hắn nhất thời mất đi phản kháng lực lượng. Bách Hộ Trương Minh mơ màng tỉnh lại thời điểm, người thấy nồng đậm máu tanh mùi vị cùng hôi thối. Tại hắn mở mắt ra, phát hiện trước mắt bong tàu đầu đầu cũng có vũng máu. Tả ra mấy cái người hầu ngay tại đem thuyền bên trên từng cố hồng bảo võ sư thi thể ném vào đến thần tú giang. Bọn hắn đem khoang thuyền thực chất quá nhiều áp khoang thuyền thạch dọn tới, cột vào những thi thể này chân, bảo đảm bọn chúng chìm vào đáy sông, không lại phiêu phù đi lên. Còn có vị kia Trúc Công Công, vị này đại nội cao thủ đã chết. Trên người người này bị nhỏ hóa thi thủy, cả người đã bị xóa đi phân nửa. Trương Minh nhìn xem cả thuyền thi thể, một điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn đối thủ thế nhưng là nhất kỵ đương thiên thiếu niên bá đạo Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh người, mặc dù trong mắt người ngoài là nhân nghĩa nhậm hiệp, phúc hậu rộng lượng người khiêm tốn, nhưng từ này người trải qua mấy trận chiến đến xem, hắn đối với địch nhân cũng tột cùng tàn nhẫn, không lại dù địch rời đi, lưu lại hậu họa. Bách Hộ Trương Minh lại nhìn một chút chính mình, phát hiện hắn bị cột vào một chiếc cột buồm bên trên. Thân bên trên chẳng những cột dày đến to bằng cánh tay xích sắt, càng có từng căn chấn nguyên linh, đinh nhập thân thể của hắn. Bên ngoài tên kia tỉnh lại. Sở Hy Thanh tiếng nói, đột nhiên tại cách đó không xa vang lên, "Tả đại nhân, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào cái này Trương Minh?" Theo câu nói này, một đoàn người theo trong khoang thuyền đi ra. Hắn bên trong có đã thoát khốn Tả Thiên Lộ, Tả Thanh Vân, cũng có Sở Hy Thanh cùng Từ Không Hình. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, thần thái tự nhiên, chờ đợi lấy người nhà họ Tả quyết định. Nếu như giết Trương Minh, người nhà họ Tả liền không có đường lui, chỉ có thể vào rừng làm cướp, hoặc là ẩn cư sơn lâm. Nếu như không giết, mang ý nghĩa Tả gia đối triều đình còn có quyến luyến, còn muốn tại triều đình bên trong thể chế chỗ lẫn. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 270, Thiên Hộ đại nhân 2. Sở Hy Thanh không phải tặc khấu, cũng không phải lương sơn bạc tống giang, không có mạnh kéo người khác cùng một chỗ nhập bọn tại tặc khấu thói quen. Cho nên hắn cầm người này mệnh lưu đến bây giờ, toàn bằng Tả Thiên Lộ cùng chính Tả Thanh Vân tới quyết định. Tả Thiên Lộ đi ra vùng nhỏ trên tàu, liền bình tĩnh nhìn xem Trương Minh, ánh mắt sáng tối chập chờn. Tả Thanh Vân chính là từ dưới đất cầm lấy một bả dịch cốt đao, mặt dâng lên hiện thanh khí, sắc cơ bốn phía. Bách Hộ Trương Minh đầu tiên là trái tim co rúm, thấp thỏm không dứt, biết đạo quyết định chính mình vận mệnh thời khắc đã đến. Nhưng sau đó hắn liền ý thức được Tả thị phụ tử là không dám đối với mình động thủ. Chính mình là áp giải hai người vào kinh thụ thẩm vấn cẩm ý vệ, nếu như chính mình chết trên đường, Tả gia một dạng phải chết. Bọn hắn cho dù vào kinh, cũng không có cách nào hướng triều đình giải thích này của sự tình. Huống chi chịu trách nhiệm thẩm tra xử lý bọn hắn án tử, vẫn là Thiếu Khanh đại nhân. Trương Minh nghĩ đến đây chỗ, chẳng những trên mặt vẻ hốt hoảng dần dần thối lui, khóe môi càng hiện ra một vệt trào phúng ý cười. Chỉ cần nhập kinh, hắn lại để những người này đều chịu không nổi, bao gồm cái kia Sở Hy Thanh. Thẳng đến một lát sau, Trương Minh nghe thấy một cái mát lạnh dứt khoát rộng mở thanh âm, "Đường chủ đại nhân, ta cảm thấy vẫn là giết Cao Minh tốt, đơn giản bất việc." Bách Hộ Trương Minh nghe vậy hơi ngây người. Không phải bởi vậy tiếng người bên trong ngậm lấy sắc cơ, mà là bởi vì thanh âm này, hắn quá quen thuộc. Trương Minh lần theo thanh âm nhìn sang, sau đó liền trông thấy một vị cong lấy một cây cung cao gầy nữ tử, theo trong khoang thuyền đi ra. Tại hắn nhìn qua rõ ràng nữ tử này thanh lệ dung nhan, lại là nỗi lòng trầm xuống. Kia đúng là hắn người lãnh đạo trực tiếp hảo hữu, Thiên Nha Cẩm Y vệ trẻ tuổi nhất thiên hộ. Trương Minh bản năng muốn đem Thiên Hộ đại nhân bốn chữ phun ra ngụm, lại tại cao gầy nữ tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, lại mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn ý thức được trước mắt vị này Thiên Hộ đại nhân tình huống, rõ ràng không thích hợp. Mặc dù đối phương ngũ quan bộ dáng không có biến hóa lớn, nhưng môi đen da thịt, giữa lông mày cũng đã làm nhỏ xíu dịch dung điều chỉnh, giảm đi nàng chí ít 6 thành sắc đẹp. Vị này Thiên Hộ đại nhân như vậy cải trang ăn mặc, không biết là muốn như thế nào. Còn có vừa rồi, Thiên Hộ đại nhân tựa hồ gọi Sở Hy Thanh đường chủ. Kế Tiền Tiền chính là thần sắc hờ hững nhìn xem Trương Minh, mắt hàm sắc ý, người này thân là Thiên Nha Cẩm Y vệ bách hộ, nhưng cùng trộm cướp cấu kết, làm việc thiên tư trái pháp luật, công khí tư dụng, như hại hướng quan. Tốt nhất giết, xem như vị tiên nhà cẩm ý vệ trừ hại, nói không chừng người ta còn biết cảm kích chúng ta. Nàng không nghĩ tới lần này theo tới, còn có thể nhìn thấy như vậy một cột trò hay. Nhà mình thiên nha người của cẩm ý vệ cùng sông hồ phỉ loại cấu kết, như hại triều đình quan viên. Tả Thiên Lộ quả thật bị hỏi tội, có thể tội quan cũng là quan. Trương Minh bị nàng nhìn xem, tựa như là bị mèo để mắt tới lao thử, chỉ cảm giác toàn thân phát lạnh, da đầu tê dại tí, trái tim tịch lạnh như băng. Tả thị phụ tử không làm gì được hắn, có thể vị này thiên hộ đại nhân nhưng tùy tiện liền có thể đem hắn bóc chết. Truyền thuyết nàng này chẳng những thiên phú cực cao, là cẩm ý vệ năm gần đây xuất chúng nhất nhân tài mới nổi, còn cùng bọn hắn thiên nha chỉ huy sứ sư xuất đồng môn. Cho nên tại thiên nha cẩm ý vệ, nàng này nắm giữ quyền hành, thậm chí nhưng cùng 12 vị vạn hộ sánh vai. Không khéo là, hắn hôm nay làm sự tình, vừa vặn bị vị này thiên hộ đại nhân bắt gặp. Trương Minh suy nghĩ, cơ hồ bị hoảng sợ bao phủ, nhưng cắn chặt hàm răng, không dám lên tiếng. Trước mặt hắn vị này thiên hộ, chẳng những trong ánh mắt dung không được hạ cát, còn nổi danh tác phong cường thế, tâm ngoan thủ lạn. Trương Minh nếu như vô ý bại lộ thân phận của đối phương, nàng này thậm chí khả năng đem hắn một nhà già trẻ toàn bộ giết diệt. Sở Hy Thanh nghe vậy chính là một tiếng bật cười, hắn không có phát giác giữa hai người dị thường, chỉ nghĩ ngợi nói chính mình cái này bộ hạ tốt lớn sát tính. Bất quá cái này Trương Minh sinh tử, hắn không tốt bao biện làm thay. Nói cái gì mê sảng? Sở Hy Thanh nghiêng mắt cảnh cáo tính chừng mắt liếc sau lưng Kế Tiền Tiền, đây là tả ra sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Không nên nói thời điểm đừng nói là lời nói. Cái này thợ săn xuất thân thuộc hạ mặc dù võ lực không đủ, nhưng tiêu ngạo bất tuân, tàn mạn tùy tâm, nói chuyện cũng không có phân tức, không nhìn trường hợp. Kế Tiền Tiền gương mặt xinh đẹp hưu hưu trầm xuống, trong tay áo song quyền hưu hưu một nắm, lập tức vẫn là nhịn được nộ khí. Ai bảo cái này răn dạy hắn ra hỏa, là nàng cấp trên đâu? Kỳ thật theo Kế Tiền Tiền, hoàn toàn không cần thiết lưu lại Trương Minh, trực tiếp làm thịt chính là. Nàng quay đầu chẳng những muốn dọn dẹp mất những này thiên nha cẩm ý vệ cặn bã bại hoại, còn muốn hướng vị kia đại lý tự thiếu khanh hương sư vấn tội. Cái gì đó? Dám phân công bọn hắn cẩm ý vệ, làm ra bực này công khai phạm quốc pháp sự tình. Giết giết quan viên, đây chính là cẩm ý vệ tối kỵ, một cái không tốt sẽ có vô cùng kết quả. Những này quyền cao chức trọng hướng quan, sai khiến lấy bọn hắn người của cẩm ý vệ làm dơ bẩn sự tình, tiếng xấu nhưng lại làm cho bọn họ cẩm ý vệ tới gánh chịu, ghê tởm chí cực. Suy ngẫm nửa ngày, Tả Thiên Lộ quay đầu nhìn xem Sở Hy Thanh, "Sở sở chủ, nếu như ta lưu này người nhất mệnh, có thể hay không lưu lại cho người tai họa?" Thiếu niên trước mắt này, đối bọn hắn Tả thị một nhà có đại ân cứu mạng. Tả Thiên Lộ không nguyện đi lên trở thành truy nã trọng phạm không đường về, tiền đề lại là không thể để cho nhà mình nhân bị liên lụy. Vừa rồi cũng không chỉ là những cái kia hồng bảo võ sư bị giết tuyệt, Trương Minh theo trong kinh mang đến mấy vị cao thủ kia, cũng bị Sở Hy Thanh giết chết toàn bộ. Hắn bên trong bốn người là cẩm ý vệ, một người hay là xuất từ hoàng cung đại nội. Một khi Trương Minh an toàn thoát thân, đây chính là một cái không nhỏ tội danh. Sở Hy Thanh nghe vậy nhất tiếu, cái này Tả quận thừa cũng là rộng thoáng người. Hắn một cái khiêng tay, theo tay áo bên trong lấy ra chính mình cẩm ý vệ phó bách hộ yêu bài, ở Tả gia phụ tử trước mắt cơ. Quên nói, ta cũng là cẩm ý vệ phó bách hộ. Các ngươi muốn làm gì, không cần cố kỵ ta. Sở Hy Thanh cười nói, hôm nay giang hồ thủy phỉ chặn giết quan thuyền, Sở Mỗ dọc đường nơi đây lúc vừa lúc gặp được, rút đao tương trợ. Đáng tiếc cứu viện bất lực, những này thiên nha cẩm ý vệ huynh đệ đều chết hết, chỉ cứu các ngươi cùng vị kia Trương bách hộ. Tả Thiên Lộ cùng Tả Thanh Vân hai người nhìn xem kia yêu bài, một hồi ngây người. Bọn hắn trước mắt vị này Sở đại đường chủ, lại còn là cẩm ý vệ phó bách hộ. Sở Hy Thanh lắc đầu không dứt, vì tặc nhân vô cùng hung ác cảm khái và phần, đáng tiếc là những người này còn tâm ngoan thủ lạn, vì che giấu thân phận, thế mà đem hết thảy cẩm ý vệ thi thể đều xóa đi. Tả Thiên Lộ đồng tử sáng lên, Sở Sở chủ lại còn có thân phận này. Cái này dễ làm nhiều. Hắn không nghĩ tới Sở Hy Thanh tâm tư càng như thế cẩn thận. Trương Minh không bỏ ra nổi Sở Hy Thanh ra tay giết cẩm ý vệ chứng cứ, cho dù hướng lên phía trên tố giác, cũng đơn giản liền là trên quan trường cái cỏ. Chỉ cần phản kháng này, người là ý đồ trốn tránh mất tại đề phòng, dẫn đến thuộc hạ mất hết trách nhiệm, liền nhưng làm trận này kiện cáo quấy thành hỗn náo. Húng chi Trương Minh nhà mình cũng là một đống sơ hở, một đống hành vi phạm tội. Thực đánh tới kiện cáo, Sở Hy Thanh chưa chắc sẽ có phiền phức, vị này Trương bách hội nhưng chết chắc. Tả Thiên Lộ ô quyền, tiếng nói thành tâm thành ý, vậy liền thỉnh Sở Sở chủ tạm lưu này người nhất mệnh. Thỉnh đường chủ yên tâm, Tả Mỗ dùng tính mệnh đảm bảo, việc này từ ta nhổ giữ, vạn vạn dính dáng không tới đường chủ trên thân. Sở Hy Thanh cũng chắp tay đáp lễ, dễ nói. Có Tả đại nhân câu nói này, Sở Mỗ liền an tâm. Hắn đối với người này bảo đảm, vẫn là tin bên trên hai ba phần. Tả Thiên Lộ mặc dù gặp rủi ro, nhưng không có nghĩa là hắn hiện tại liền ngay cả một điểm năng lượng cũng không có. Này người thời trước tại đô sát viện nhận chức, từng là triều đình thanh lưu một viên, đến sau mới bởi vì trở thành địa phương trọng quan. Tả Thiên Lộ bên trên đánh tấu sớ, mặc dù cấp Tả gia gọi đến thai hoàng ở đầu. Có thể ngay tại lúc đó, này người tại triều đình thanh lưu bên trong danh vọng, nhưng có thể bởi vậy tăng nhiều. Đây là một mất một được, nhất ẩm nhất trác, hòa phúc tương y liệt. Tú thủy quận địa phương hướng những cái kia danh gia vọng tộc, kính sợ thiên tử, cũng sợ vị kia đại lý tự khanh, không còn dám cùng Tả gia phụ tử liên hệ. Mà ở kinh thành, tại triều đình, tại thiên hạ, nhưng còn nhiều, rất nhiều đầu sát thanh lưu, còn nhiều, rất nhiều Tả Thiên Lộ đồng đạo. Một cái đạo lý đơn giản, vị kia đại lý tự thiếu khanh nếu như không phải cố kỵ Tả Thiên Lộ, lại cần gì tại nửa đường bên trong trực tiếp đem đặt bỏ, không dám khiến cho vào kinh thành. Kế Tiền Tiền nghe hai người ngôn tử, lại híp híp mắt. Kế Tiền Tiền không có cách nào khoan nhượng Trương Minh ăn như vậy bên trong đảo bên ngoài bại hoại, cũng không thích nghe Tả Thiên Lộ cùng Sở Hy Thanh lời của hai người. Hai người kia, vậy mà ở trước mặt nàng, giao lưu này vi pháp loạn kỷ sự tình. Tả Thanh Vân chính là một tiếng hư nhẹ, hắn sắc mặt xanh xám nhìn xem kia bách hộ Trương Minh, tay cầm đao nổi gân xanh. Mấy ngày nay, này gia hỏa không thiếu cấp hắn nếm mùi đau khổ. Mới vừa này người ý đồ đem bọn họ một nhà lăng trì tiến hành, càng làm Tả Thanh Vân trong lòng đại hận. Nếu như liền như vậy đem Trương Minh bỏ qua, Tả Thanh Vân tâm niệm không trôi chảy. Thanh Vân, Tả Thiên Lộ ống tay háo phất một cái, tăng thêm thanh âm, trước tạm lưu này người nhất mệnh, hồi kinh sau đó lại làm xử trí. Hắn hiện tại cầm Trương Minh không thể làm gì, có thể chỉ cần nhập kinh, mượn nhờ hắn những cái kia đồng liêu thân hữu lực lượng, xử lý một cái Trương Minh dễ như trở bàn tay. Hắn không làm gì được vị kia đại lý tự thiếu khanh, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái cầm y vệ bách hộ? Sau đó Tả Thiên Lộ lại tiếng nói khàn khàn nói, bất quá vào kinh thành những ngày này, ngươi cũng đừng để hắn tốt hơn, để hắn còn sống là được rồi. Sở Hy Thanh nghe đến đó, chợt thần sắc hơi động, nhìn về phía Thần Tú Giang Tả Ngạ. Ngay tại ngoài mười dặm núi rừng bên trong, bỗng nhiên xông ra nhất đạo kim ngân nhị sắc hồng quang, hướng lấy kinh thành phương hướng xông lên bay mà đi. Kia rõ ràng là một đầu sẵn có vũ gia huyết mạch lưu đỉnh bạc vũ bồ câu, mà vũ gia chính là thượng cổ thần cầm, là thiên hạ chín thành phi cầm thủy tổ. Hoài Nam tử địa hình vấn, vũ gia sinh phi long sinh phượng hoàng sinh loan điểu sinh thứ điểu, phản vũ người sinh tại thứ điểu. Sở Hy Thanh lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía Kế Tiền Tiền. Kế Tiền Tiền nhưng lắc đầu nói, khoảng cách quá xa. Lại này điều huyết mạch phản tổ, nắm giữ vũ gia bộ phận thần tốc có thể, ta tiễn đuổi không kịp. Nhưng thật ra là có thể đuổi kịp. Có thể nàng hiện tại chỉ là khu thất phẩm xạ thủ, được thu liễm hơn phân nửa thực lực. Còn có Sở Hy Thanh vừa rồi gian dạy nàng, cũng làm cho nàng hết sức khó chịu. Cái kia bạc vũ bổ câu rõ ràng là vị kia đại lý tự thiếu khanh lưu lại chuẩn bị ở sau, lúc này đã bay hướng kinh thành báo tin. Tả gia phụ tử muốn bình yên vào kinh thành, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hôm qua thất tịch, đại gia hiểu đều hiểu. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 271, không đáng tin cậy, 1. Sở Hy Thanh tại Tầm Dương xuất thủ, cứu Tả thị phụ từ thời điểm. Quân úy Thẩm Chu đã biết được Sở Hy Thanh rời khỏi Tú Thủy quận tin tức. Lúc này Thẩm Chu ngay tại trong hoa viên tới hoa, được nghe tin tức sau đó, hắn trong con mắt tức khắc lộ ra một vẻ rộng mở sắc, rời khỏi rồi. Hắn phải rời đi bao lâu? Sở Hy Thanh cùng Tả Thanh Vân giao tình trung hậu, chuyến này rất có thể là đi hộ tống Tả gia phụ tử vào kinh thành. Thẩm thị đại quản gia suy ngẫm lấy nói, theo Tú Thủy đến kinh thành, Hỏa Hoạn đạo lời nói vừa đi vừa về làm sao đều phải 2 tháng. Nếu như là võ tu một mình độc hành, toàn bộ hành trình đi triều đỉnh tu kiến con đường, khoái mã lao vụt, như vậy 20 ngày Tả hữu liền có thể vừa đi vừa về một chuyến. Vấn đề là Tả gia còn có nhiều như vậy gia quyến, đặc biệt là Tả Thanh Vân mẫu thân. Đầu xuân không phải thuận gió mùa vụ, ở thời điểm này đi ngược dòng mà đi, thuyền nhanh khó tránh khỏi muốn chậm một chút. Đại quản gia lại cười lạnh cười, nay thụ tử ngược lại nghĩa bạc vân thiên, bất quá lần này hắn là thật sâu đắc tội đương triều đại lý tự thiếu khanh. Tiếp xuống đều không cần chờ ta ra tay, vị kia thiếu khanh đại nhân liền có thể đem hắn dồn vào tử địa. Thẩm Chu nhưng nghĩ ngợi nói này có thể chưa hẳn. Gần đây Sở Hy Thanh vì thu phục những cái kia Tây Sơn thợ săn, không ngại giá thành, vừa đấm vừa xoa. Cử động lần này hiển nhiên là muốn dùng Tây Sơn kia mấy ngàn phó cung đao, dùng thế lực bắt ép địa phương quan phủ. Thẩm Chu cũng không thể không thừa nhận, phương pháp kia đơn giản hữu hiệu. Gần đây quận thủ đại nhân nói đến Tiết Kỳ bang Tây Sơn đường cùng Sở Hy Thanh thời điểm, liền có thêm mấy phần cố kỵ. Đại lý tự thiếu khanh sát thực quyền cao chức trọng, có thể hắn ở xa kinh thành, không quản được địa phương đi lên. Hắn có cái gì thẻ đánh bạc, có thể để bản quận trưởng bốc lên tao ngộ Tiết Kỳ bang phản vệ phong hiểm, đem Tây Sơn đường đẩy vào tuyệt cảnh. Đại lý tự thiếu khanh ở xa kinh thành, giống như người đứng tại bờ bên trên, cách không chỉ điểm, dưới chân không dính nước bùn. Hết thảy phong hiểm cùng hậu hoạn đều là Tú Thủy một chỗ quan viên gánh chịu. Huống chi Tả Thiên Lộ kia người, chưa hẳn liền như vậy đủ. Tú Thủy quận địa phương hướng bên trên hương hào nhà giàu, nhìn không hiểu này có sự tình đến tận cùng, thậm chí nhưng so những này đám dân quê biết đến càng nhiều. Tả Thiên Lộ liền đương thập đại tiền một sự tình vạch tội hộ bộ thượng thư, tuy là kích nộ thiên tử, cũng bị triều đình tân đảng nhất hệ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bất quá hướng bên trong thanh lưu như xưa thế lớn, mà đối với triều đình phát hành đương thập đại tiền, không chỉ là thanh lưu phản đối, địa phương bên trên rất nhiều hào cường thế gia cũng là phản cảm chiếm đa số. Cho dù Thẩm Chu bản nhân cũng là không nguyện gặp đương thập đại tiền diện thế, Thẩm gia có thể không nhận đương thập đại tiền ảnh hưởng, địa phương thảo dân bách tính lại không được. Những này thảo dân của cải từ bọn hắn Thẩm gia thu hết liền có thể, giờ đây nhưng muốn bị triều đình đương thập đại tiền tạo đi, rơi vào triều đình bao gia, đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Tả Thiên Lộ kia phong đánh tấu sớ, không thể nghi ngờ là vì thanh lưu, vì thiên hạ thế gia vọng tộc sông pha chiến đấu. Thẩm Chu liệu định Tả Thiên Lộ chỉ cần có thể sống qua này 1-2 năm không chết, thế tất lại lần nữa lại lên, thậm chí nhân họa đắc phúc, cao hơn một tầng lầu. Đáng tiếc, hắn Thẩm Chu cùng Tả gia không phải người một đường, nước tiểu không tới một bình bên trong. Biết rõ này bếp lạnh khả năng ấm lại, cũng không có cách nào đi đốt. Thẩm Chu thản nhiên cười, ta cũng thật bội phục hắn, lại dám ở thời điểm này buông xuống Tây Sơn đường, không xa vạn dặm, hộ bằng hưu vào kinh thành. Việc này lan truyền ra, Đông Châu không biết bao nhiêu người muốn tán thưởng vị này Sở thiếu hiệp nghĩa khí sâu nặng, cao thượng bạc vân. Thẩm Chu tiếp tục cấp tới nước cho hoa lấy nước, cấp ta chầm chầm thuyền của bọn hắn, chờ bọn hắn thuyền nhập Đại Vân Hà, khoái mã thông cáo tại ta. Hắn giọng chưa dứt, Long Hành theo hoa viên cổng vòm bên ngoài xài bước đi nhập. Long Hành trăng rằm trên mặt, ngậm lấy mấy phần vui vẻ, Thẩm đại nhân, Sở Hy Thanh rời xa Tú Thủy, ngài muốn thời cơ, đã đến tới. Thẩm Chu trông thấy này người, khoe môi trào phúng cười cười, có thể lập tức liền thu liễm vô hình, sắc mặt bình tĩnh, đây coi là thời cơ nào? Sở Hy Thanh mặc dù rời khỏi, Thiết Kỷ bang lại như cũ thế lớn, Tây Sơn đường vị kia ngũ phẩm cao thủ cũng chưa thấy hành tung, tùy tiện động thủ, hẳn là bại vong chi cục. Long Hành nghe vậy đuôi lông mày dương lên, sau đó liền hiểu rõ nói, quận úy đại nhân yên tâm, trận chiến này ta Long gia cùng thượng quan thị thập thất liên hoàn ổ, định đem to lớn giúp đỡ. Còn có 3 ngày phía trước, thượng quan thị thủ tịch gia tướng Hề Tuyền đã trở về Tú Thủy, hắn đã phụng thượng quan gia chủ mệnh, nghe theo quận úy đại nhân điều động. Thẩm Chu lúc này mới nhiều hơn mấy phần hào hứng. Nay Hề Tuyền tu vi ngũ phẩm hạng, lại tu hành ma đạo, người mang pháp khí cùng chiến đồ đều là thượng thừa, chiến lực tại ngũ phẩm bên trong cũng là bạc tiêm, đuổi sát hắn cùng thượng quan thần hạo. Thẩm Chu để tay xuống bên trong bình nước, dùng bên cạnh người hầu đưa tới vải trắng lau lau tay, nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có mấy phần chắc chắn. Bất quá muốn để Tây Sơn rất nhiều tặc phỉ xông ra sơn đạo, ta còn phải một phần hộ phủ cùng điều lệ. Điều Thánh Hoa huyện cùng giữa núi huyện huyện binh 6000 người, nhập Tây Sơn diệt phỉ, này cô sự tình, được thượng quan gia chủ hỗ trợ. Hắn là bản quận quân úy, chủ trưởng bản quận hết thảy nhung bảo vệ quận binh huyện binh. Bất quá hắn phụ trách chỉ là thủ điện quan võ rất tốt, cũng chính là nhung thủ cùng thao huấn. Thẩm Chu muốn đem địa phương huyện thành binh mã đại quy mô điều đi Tây Sơn, nhất định phải có bản châu thống đốc thủ lệnh, hoặc là binh bộ phê văn. Hắn này quận úy trước đã có chút không chắc chắn, bây giờ hành sự cần vạn phần cẩn thận, không thể lưu lại bất luận cái gì đằng trôi sơ hở. Diệt phỉ. Long Hành trầm ngâm nói, Thẩm đại nhân thế nhưng là chuẩn bị đối Tây Sơn thợ săn xuất thủ. Thẩm Chu chắp tay sau lưng, khóe môi khẽ nhếch, Tây Sơn hải đạo địa hình hiểm yếu, đan ra theo nguy hiểm mà thủ, lại thuê mướn sức dân xây dựng vài tòa thành bảo, khó mà công phá. Như không thể đem Tây Sơn đường lực lượng kéo lấy, những cái kia Tây Sơn tặc phỉ chỗ nào công được ra đây? Hắn hai mắt nhíu lại, hiện ra một vẻ kỳ đãi chi ý, Sở Hy Thanh muốn dẫn những cái kia Tây Sơn thợ săn vì ô dù, này nhưng chính hợp ý ta. Một trận chiến này, ta muốn để bọn hắn đầu đuôi cũng không thể nhìn nhau. Thẩm Chu rất muốn biết rõ, tại đan gia cùng Tây Sơn rất nhiều săn thôn đồng thời xa vào nguy vong tình trạng thời điểm, Tây Sơn đường đến cùng lại cứu nơi nào? Long Hành hơi chút suy nghĩ, mặt bên trên cũng dần dần toát ra ý cười, không hổ là Thẩm đại nhân. Việc này ta lại chuyển cáo thượng quan gia chủ, để hắn thay xử lý. Sở Hy Thanh rời khỏi Tú Thủy sau đó, lớn nhất thuận lợi liền là bọn hắn tại Tây Sơn phụ cận nhân lực ưu thế, có thể phát huy tác dụng. Cái kia thiếu niên bá đao mặc dù chỉ là bát phẩm thượng tu vi, có thể hắn ngay tí đao ý nhưng quả thực khó giải quyết. Đặc biệt là tại Tây Sơn nội bộ, Sở Hy Thanh một người một đao theo nguy hiểm mà thủ, đó chính là chân chính một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, bọn hắn binh lực lại nhiều đều không làm nên chuyện gì. Chỉ cần Tây Sơn đường vị kia ngũ phẩm cao thủ bị kiềm chế, Tây Sơn đường chỉ là hơn 1000 người, ở đâu là Tây Sơn quận binh đối thủ? Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử, một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 272, không đáng tin cậy 2. Long Hành nghĩ đến đây chỗ, cũng không khỏi không kịp chờ đợi lên tới. Hắn hy vọng Sở Hy Thanh cùng Tả Gia cưỡi thuyền, sớm ngày tiến vào Đại Vận Hà. Ngay tại lúc đó, tại Tây Sơn trấn Sở Trạch nội viện, nhà chính hành lang bên dưới, Sở Vân Vân lòng có cảm giác, cách không nhìn quận thành phương hướng một chút. Nàng lập tức liền thu hồi ánh mắt, một bên nhìn xem trong tay một bản thuật pháp bí điển, một bên bưng lên trên bàn trà chén trà, hài lòng uống một chén trà nóng. Nay bản hỏa hệ thuật pháp bí điển, ngọn nguồn tự tại Lục Lạc Ly, mà chủ nhân của nó Lục Lạc Ly, ngay tại trong nội viện này tứ phía đi lại. Nàng giống như buồn bực ngán ngẩm, chẳng có mục đích ở trong viện tản bộ, nhưng thật ra là dùng tự thân linh cảm lực, cảm ứng trong nội viện này địa hạ, còn có vết tường. Lục Loạn Ly muốn biết cái này dưới đất có hay không chôn lấy đồ vật, vách tường có hay không hai lớp. Sau đó nàng lại đi đến bên giếng nước. Sở Vân Vân mua được căn kia hắc thiết cột cờ, liền bày tại giếng nước bên trên, ở dưới buộc lên thùng gỗ. Lục Loạn Ly nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn này cột cờ một chút, trực tiếp nhìn về phía giếng nước bên dưới. Để nàng thất vọng là, này giếng nước bất quá 4 trượng sâu, một chút liền có thể hiểu rõ không thể nghi ngờ. Lục Loạn Ly dùng lực lượng thần thức hướng phía trong cảm ứng, nhưng không có gì cả. Lục Loạn Ly không khỏi gãi gãi đầu, nghĩ ngợi nói này nghịch thần kỳ cán đến cùng tàng ở nơi nào. Mấy ngày nay nàng tìm khắp cả toàn bộ sở trạch, đều toàn không có thu hoạch. Trên giang hồ cũng không có cái gì xác thực tin tức, nói nghịch thần kỳ cán manh mối ngay tại Tây Sơn đường. Có thể những cái kia nội ứng, là gì đều như ong vỡ tổ thêm vào Tây Sơn đường. Lục Loạn Ly chính bối rối không hiểu thời khắc, liền nghe Sở Vân Vân ngữ hàm hiếu kỳ thăm dò, "Sư tỷ ngươi là đang tìm cái gì đồ vật? Có phải hay không có đồ vật đáp xuống chúng ta trong biệt rồi?" Lục Loạn Ly nghe vậy, trong lòng nhất thời cũng có chút chột dạ, cũng có chút gượng gạo. Nàng điềm nhiên như không có việc gì đi trở lại hành lang bên dưới, ngồi xuống Sở Vân Vân bên người, chỉ là cảm giác nhàm chán. Trộn lẫn bang phái chính là điểm này không tốt, một ngày xuống tới không có việc gì. Ta có chút hối hận, sớm biết liền theo Sở Hy Thanh cùng đi kinh thành. Cũng bất quá là 3 ngày không thấy, Lục Loạn Ly lại phát hiện chính mình rất nhớ người kia. Mấy ngày nay nàng cảm giác làm chuyện gì đều vô vị, ăn cơm không hương, ngủ không ngon, tóm lại để không nổi tinh thần. Sở Vân Vân cười một tiếng, ánh mắt không rời sách vở, huynh trưởng nói Tây Sơn đường không thể rời đi ngươi, chỉ có ngươi tại nơi này tỏa chấn, hắn mới có thể yên tâm rời xa. Lục Loạn Ly nghe vậy một tay chống đỡ gương mặt, lo lắng thở dài, cái kia ngược lại là, hiện tại cũng chỉ có ta mới có thể giúp hắn chấn thủ Tây Sơn đường. Tây Sơn đường hiện tại có nhiều như vậy gian tế nội ứng, giống như cái gì kia hướng quỷ, vương chính, Lục Loạn Ly nhìn xem liền giúp Sở Hy Thanh tâm lo phát sầu. Tổng cộng hơn 30 phó đàn chủ, lại có phân nửa người đều lai lịch thành nghi. Thế này sao lại là Tây Sơn đường? Đã biến thành hai ngũ đường. Một khi những người này quấy rối, Tây Sơn đường trong nháy mắt liền biết sụp đổ mất. Lục Loạn Ly cảm thấy Sở Hy Thanh xây này Tây Sơn đường thật không dễ dàng, tiềm lực cũng rất lớn. Tương lai kênh đảo khai thông, tiêu diệt tặc phỉ, vào núi mưu sinh người tăng nhiều. Tây Sơn đường chí ít có thể trưởng khống 2 vạn thợ săn, hơn vạn hái thuốc người, còn có mấy vạn khổng vũ hữu lực thợ đốn tuổi người. Đến lúc đó Tú Thủy quận nha đều phải nhìn bọn hắn ánh mắt hành sự, Đông Châu thống đốc cũng lại lễ kính 3 phần. Đây là một phần đủ để cho Sở gia trở thành Đông Châu đỉnh cấp quyền phiệt cơ nghiệp, ném lời nói thực tế quá đáng tiếc. Sau đó Lục Loạn Ly thần sắc hơi động, nhìn về phía Sở Vân Vân, "Vân Vân ngươi gần nhất tu vi để bạn thật nhanh, chân chuyển thi mới cách bao lâu? Ngươi bây giờ liền đã nhanh ngưng tụ loại thứ tư thuật pháp phù văn. Bát phẩm hạ tu vi thuật sư, chỉ cần 4 cái thuật pháp phù văn, liền có thể ngưng tụ chân phù, tấn thăng bát phẩm thượng." Nhìn như cần thuật pháp phù văn giảm bớt, kỳ thật càng khó. Bọn hắn muốn ngưng luyện cường đại hơn thuật pháp phù văn, phải tốn nhiều thời gian hơn, càng nhiều vật liệu. Một số uy lực lớn thuật pháp, kia liền càng cần lượng lớn thời gian ngưng luyện. Theo Lục Loạn Ly biết, Sở Vân Vân ngưng luyện 4 cái thuật pháp phù văn, có 3 cái là thất phẩm uy lực, 1 cái là lục phẩm uy lực, nan độ cực cao, là tại thế tối đỉnh cấp. Những cái kia thành danh thuật sư bên trong, cũng chỉ có 3 năm người đi đến Sở Vân Vân tiêu chuẩn. Cho dù Lục Loạn Ly, tại bát phẩm lúc kết thành chân phủ, cũng bất quá là cùng Sở Vân Vân cùng một trình độ. Hơn 3000 năm phía trước vị kia thiên hạ đệ nhất thuật tu thần Ngao Tán Nhân, hắn bát phẩm hạ chân phủ, cũng chỉ đã dung nạp 4 cái thất phẩm giai vị thuật pháp phù văn. Mấu chốt là Sở Vân Vân, vẹn vẹn hoa 2 tháng, liền đã tu đến quả thứ tư phù văn. Ý vị này trước mắt nàng thiếu nữ thuật pháp tu vi, rất mau đem đi đến bát phẩm thượng. Sở Vân Vân chính là thần sắc lạnh nhạt hơi lắc đầu, thuật pháp phù văn không khó, mấu chốt là phía sau ngưng luyện chân phủ, ta còn sớm đây. Trước kia nàng muốn săn bắn, muốn xuất tiêu cục, nghĩ hết biện pháp kiếm tiền, tu hành thời gian cực ít. Mà bây giờ, Sở Hy Thanh mặc dù cầm đi kia hơn 9 vạn mang ngân, cũng đã đem nàng tiến giai bát phẩm thượng cần thiết thuật pháp vật liệu mua đủ. Nàng hiện tại có tiền có nhàn, tại thuật pháp trên tu hành tất nhiên là tiến triển thần tốc. Chỉ là mấy cái 6-7 phẩm thuật pháp, không có gì nan độ. Huống chi, Sở Vân Vân nghiêng mắt nhìn Lục Loạn Ly một chút, sau đó nhẹ nhàng nhấp một cái trà. Sở Hy Thanh tu vi càng ngày càng tăng, cánh chim đón gió, có chút thế lực. Có thể địch nhân của hắn cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Hai người bọn họ chiến lược tuy cao, lại đều không tiện bại lộ. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói chính mình vẫn là được mau chóng đem thuật pháp tu vi để bạt đi lên, không thể lúc nào cũng lấy nàng tu vi võ đạo tới giải quyết vấn đề. Nếu không này sớm muộn sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức, thậm chí có thân phận bại lộ phong hiểm. Sau 10 ngày, Thần Tú Giang chạy tại Hợp An quận sông đoạn quan thuyền bên trên, Sở Hy Thanh cũng đang nỗ lực chính để bạt thực lực. Hắn chính cùng kế tiền tiền giao thủ luận bàn, chính ma luyện đạo pháp. Kỳ thật Sở Hy Thanh ở trong giấc mộng có thể mô phỏng ra đủ loại cao thủ, dùng cho nghiên cứu đạo pháp, để bạt hắn năng lực thực chiến. Hắn võ đạo trong bà khố, thậm chí còn nhiều thêm một chủng địa hình thể, có thể mô phỏng đủ loại địa hình. Bất quá Sở Hy Thanh chưa hề bỏ đi tại trong hiện thực thực chiến luyện tập. Hiện thực cùng mộng cảnh, đến cùng vẫn còn có chút không giống nhau, Sở Hy Thanh được tìm kiếm dùng đao cảm giác. Kế Tiền Tiền liền là một đối thủ không tệ. Kế Tiền Tiền chiến lực cao hơn hắn, nhưng không có cao quá nhiều. Nàng xạ thuật phi thường cường đại, đao pháp nhưng tốn sắc được bậc, miễn cưỡng đi đến lục phẩm hạ tiêu chuẩn. Nàng này tu hành đao pháp, là Tây Sơn Thợ Săn bên trong so sánh lưu hành ngũ hổ đoạn môn đao, đặc thù là thế lớn, lực trầm, nhanh chóng, mãnh liệt, đại khai đại hạp. Thợ Săn coi trọng là một đao mất mạng, không thể để cho con mồi có bỏ chạy cơ hội. Kế Tiền Tiền có vượt qua quá nhiều nam tử cự lực, thi triển ra này môn đao pháp lúc, hổ hổ sinh uy, lôi đình bạc quân. Sở Hy Thanh nhất định phải tránh đi lưỡi đao của nàng, nếu không cứng đôi cứng chính diện giao thủ kết quả, liền là bị đối phương đập lảo đảo, chật vật không dứt. Bất quá để cho Sở Hy Thanh vui mừng chính là, Kế Tiền Tiền dùng đao lúc, đao pháp thiên mã hành không, có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng, điểm ấy so hắn trong mộng cảnh những cái kia khô khan đối thủ mạnh hơn nhiều. Hai người đao quang bao trùm ở quan thuyền toàn bộ phía trước bong tàu. Kế Tiền Tiền một điểm cũng không có lưu thủ, nàng đao quang như hình với bóng duy trì liên tục truy kích, đem Sở Hy Thanh dồn ép tứ phía né tránh, khắp nơi chạy trốn. Sở Hy Thanh miễn cưỡng chống nổi 400 chiêu, liền đưa tay ra, ngừng. Hôm nay dừng ở đây. Tiếp tục đánh xuống, hắn liền được quỷ. Húng chi bọn hắn muốn bảo vệ Tả ra một đám vợ con, không thể quá nhiều tiêu hao tinh lực thể lực. Kế Tiền Tiền chính là hơi có chút tiếc nuối dừng tay, cùng Sở Hy Thanh luyện đao, là nàng mỗi ngày vui vẻ nhất thời điểm. Nàng thu đao vào vỏ, dùng sơ lược hàm bội phục giọng nói, hôm nay đường chủ đại nhân khí lực lại tăng một chút, so với hôm qua nhiều chống 12 đao. Kia môn hành luyện nghệ công, cũng nhanh tu đến đệ tứ trọng rồi. Đường chủ tiến triển thật nhanh. Nói không chừng không lâu sau đó, đường chủ đao pháp liền có thể đối đầu lục phẩm hạ. Này ra hỏa đao nhanh cực nhanh, đã vượt qua thế gian tuyệt đại đa số thất phẩm thượng. Cho dù là Kế Tiền Tiền, nàng cái này đã từng siêu thiên tiêu, trước đây tại tu vi thất phẩm thượng thời điểm, tại đao nhanh bên trên cũng bất quá cùng Sở Hy Thanh lực lượng ngang nhau. Này người kém là lực lượng, là chân nguyên, xương cốt cùng huyết nhục cường độ. Những cái kia lục phẩm hạ võ tu, chỉ cần tốc độ tay không phải quá chậm, chỉ bằng lực lượng liền có thể đem Sở Hy Thanh ép tới gắt gao. Mà giờ đây, Sở Hy Thanh mượn nhờ khổ luyện bản thể, xương cốt càng ngày càng kiên trì, lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Kế Tiền Tiền quá vui mừng, Sở Hy Thanh cầm cựu luyện cực nguyên tử kim thân luyện được càng cao càng tốt. Đó là cái nhân tài, nhưng không quá nghe theo, xác thực như Tào Hiên nói, được cấp hắn trồng lên cái giảm, để làm cầm ý vệ sử dụng. Sở Hy Thanh chính là đối Kế Tiền Tiền lợi bên trong ác ý không phát giác gì, hắn xem thường lắc đầu, đáng tiếc quá háo tiền, tu đệ tứ trọng tiền thì tương đương với một phần ta tấn thăng thất phẩm thượng bí dược. Ta nhiều nhất luyện đến đệ ngũ trọng, liền lại không luyện, phiền phức. Kế Tiền Tiền nghĩ ngợi nói như vậy sao được? Nàng kém chút thốt ra, thuyết đạo số tiền kia ta ra. Phía trước nàng tại trên sông làm thịt một cái thất phẩm, lại cùng Tư Không Hinh hợp lực giết cái kia đại nội cao thủ. Chương 273, không đáng tin cậy, 3. Kế Tiền Tiền quang cầm tới tay pháp khí liền có 6 cái, có thể bán hơn vạn lượng mang ngân, giúp Sở Hy Thanh mua sắm 6 mai tứ chuyển kim thân đan. Có thể Kế Tiền Tiền lập tức đã nghĩ chính mình náo tử có vấn đề. Làm gì xuất tiền cấp lại, cấp Sở Hy Thanh tu luyện công pháp. Huống chi chính mình lời này nếu là nói ra, Sở Hy Thanh trừ phi là ngốc, nếu không nhất định sẽ hoài nghi thân phận của nàng, thậm chí hiểu ý biết đến kia môn cựu luyện cực nguyên tử kim thân có vấn đề. Sở Hy Thanh luyện qua đao, liền hướng sau bong tàu đi tới. Tả Thanh Vân ngay tại này vừa dùng một đầu có rất nhiều gai ngược roi dài, quật lấy Bách Hộ Trương Minh. Vị tiêu cẩm ý vệ Bách Hộ vẫn bị cột vào cột buồng bên trên, kinh lịch 10 ngày dãi gió dầm mưa sau đó, đã quần áo tả tơi, bẩn thỉu. Hắn toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, đâu đâu cũng có vết roi, ngưng kết quá nhiều màu đen cục máu. Theo Tả Thanh Vân quất, những này khép lại vết thương bị xé mở, lại máu me đầm địa. Sở Hy Thanh bình tĩnh nhìn thoáng qua, liền hơi lắc đầu, đi đến nơi xa một cái bàn thấp bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Này tấm trên bàn thấp bày đầy thịt rượu, đều là lúc trước tại Hợp An quận cập bờ lúc, Tả Gia xuất tiền mua. Ngay tại Sở Hy Thanh chuẩn bị tự rót tự uống, nhàn nhìn đôi bờ phong cảnh thời khắc, Tả Thanh Vân cũng dừng tay đi tới. Hắn dùng vải trắng lau lau tay, lại xóa đi trên mặt những cái kia vết điểm, sau đó đoạt lấy bình rượu, tự mình cấp Sở Hy Thanh rót rượu. Lại có nửa ngày, thuyền của chúng ta liền muốn đi vào Đại Vận Hà, sau đó phải vất vả ngươi. Đây là nguy hiểm nhất một đoạn lộ trình. Tả Thanh Vân tính toán thời gian, theo vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh biết được Trương Minh sắp thành lại bại tin báo sau đó bắt đầu, đến điều hành nhân lực, thiết lập ván cục bố trí, như nhau cũng liền tại cái này thời điểm phát động. Lúc này hắn có thể dựa vào, loại trừ Tư Không Hình, cũng chỉ có Sở Hy Thanh cái này có thể giao thác sinh chết huynh đệ. Cha của hắn Tả Thiên Lộ cũng là lục phẩm thuật sư, lại là cái trộn lẫn ngự thanh lưu, đã vài chục năm đều không có xuất thủ qua, không đáng tin cậy. Lúc này Tả Thiên Lộ ngay tại buồng nhỏ trên tàu ở dưới lâm trận mới mài gươm, nghiên tập hắn nắm giữ thuật pháp, cũng không biết có thể hay không rút một tay. Mà vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh thanh thế toàn thịnh, dù là cách xa mấy ngàn dặm, cũng có thể điều hành không ít cao thủ. Một khi xảy ra chiến đấu, liền hẳn là xuân băng đuôi hổ, sinh tử một đường chi cục. Tả Thanh Vân tâm lý rất áy náy, bởi vì chuyện của nhà mình, đem Sở Hy Thanh liên lụy nhập như vậy hung hiểm sự tình, không cẩn thận liền được mất đi tính mạng. Bất quá hắn biết rõ Sở Hy Thanh không lại đi, một nhà già trẻ cũng cần nhờ Sở Hy Thanh giữ gìn, cho nên lười nhác giả mồm. Mười ngày nay, hắn cũng không có hướng Sở Hy Thanh đạo qua một tiếng tạ. Nay một nhà già trẻ sống sót tri ân, ở đâu là một tiếng tạ chữ, liền có thể chống đỡ đi qua. Mỹ Nương theo kinh thành truyền một mai càn khôn phi kiếm tới, nói sát sinh lâu mấy cái kim bài sát thủ đều tại hướng Đại Vận Hà phương hướng đến, ý đồ không rõ. Ngoài ra nàng đã dùng ta còn sót lại tiền, thuê một vị đáng tin cao thủ, nói để ta yên tâm. Tả Thanh Vân nói đến đây, trên mặt toát ra một vẻ thần sắc hồng nghi. Tả Thanh Vân cầm hết thể tích xúc đều giao cấp Ngô Mỹ Nương, là ủy thác nàng đi kinh thành, giúp hắn khơi thông quan hệ. Theo Ngô Mỹ Nương thư tín đến xem, kinh thành bên kia tình thế rất không tồi. Hình bộ, lễ bộ, đô sát viện quan viên đều quá đồng tình hắn phụ thân. Ngô Mỹ Nương cũng phải dùng tiết kiệm hơn 20 vạn 2 mang ngân. Bất quá chúng nàng, sớm tại bọn hắn một nhà theo Tú Thủy khởi hành lên phía bắc thời điểm, Nô Mị Nương liền đã thuê mướn cao thủ tùy hành hộ vệ. Có thể này người đến nay không thấy tung tích, như thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tả Thanh Vân nghĩ ngợi nói Mị Nương nàng sẽ không phải là bị người hôn mê rồi. Sát sinh lâu. Sở Hy Thanh mắt sáng lên, nghĩ ngợi nói vị này đại lý Tự Thiếu Khanh thật có tiền. Muốn mời được một cái lục phẩm giai vị kim bài sát thủ, bước lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ một lần giá cả, chí ít đều là 3 vạn lượng ma ngân cất bước. Vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh muốn trong khoảng thời gian ngắn thuê mướn nhiều người như vậy, hơn nữa cấp giết vẫn là quan viên, vậy còn được tăng giá. Người này tốn hao sẽ không ít hơn 20 vạn. Sở Hy Thanh sau đó liền thần thái tự nhiên, không ngại thỉnh Mị Nương hỗ trợ dò la một lần những này kim bài sát thủ tình báo. Nếu như có thể biết bọn hắn võ đạo, thiên phú, pháp khí cùng chiến đồ tốt nhất, dò la không tới cũng không sao. Bất quá là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ngược lại ngươi, hắn liếc kêu Bách Hộ Trương Minh một chút, ngươi kiểm chế một chút, chớ còn không có vào kinh thành, liền đem người đánh chết. Không có việc gì, ta đã tại Hợp An quận mua cho hắn dược, bảo đảm có thể treo tính mạng của hắn không chết. Tả Thanh Vân cười lạnh cười, hắn đối Trương Minh hận thấu xương. Này người để hắn lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng vị đạo. Lúc này tự nhiên muốn đem này người vào chỗ chết tra tấn. Bách Hộ Trương Minh chính là phát ra của cục cấp hưởng. Tả Thanh Vân để phòng hắn tranh cãi tự vận, dùng mấy cái ngân châm đâm huyệt, đem hắn lưỡi cũng bị mê mẩn, để hắn nói chuyện đều nói không nên lời. Trương Minh chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía Kế Tiền Tiền. Kế Tiền Tiền chính là coi như không thấy. Này người hiện tại kinh lịch hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Huống chi hắn đều đã nói không ra lời, đã không có bại lộ thân phận nàng khả năng. Kế Tiền Tiền liền càng không thèm để ý. Nàng lạnh lùng liếc đi qua, trong mắt chứa cảnh cáo. Ngậm miệng, cũng không muốn nhìn ta, nếu không giết ngươi cả nhà. Còn có hai cổ sự tình. Tả Thanh Vân không có chú ý tới Trương Minh cùng Kế Tiền Tiền ánh mắt giao lưu, hắn thấp giọng, Tư Không Hinh nói đáy nước này ở dưới, có một cỗ cường đại thu lại lực thi khí đi theo, chỉnh theo 10 ngày. Bất quá nàng nhập nước tìm mấy lần, đều không tìm được này thi khí ngọn nguồn. Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười, ta sẽ chú ý. Còn có liền là ngươi vị kia thuộc hạ Kế Tiền Tiền. Tả Thanh Vân dùng thị giác ánh mắt xéo qua, nhìn xem Kế Tiền Tiền. Hắn lần này không có mở miệng nói chuyện, mà là dùng môi ngữ nói, Tư Không Hinh nói Kế Tiền Tiền có chút không đúng, nàng này thâm tàng bất lộ, khí huyết quá mạnh, nàng khả năng còn tu có một môn hành luyện kim thân, cấp độ quá cao, có đao thương bất nhập chi thân. Sở Hy Thanh hơi sững sờ, trong mắt nhiều hơn mấy phần vẻ nghiêm trọng. Hắn sớm ý thức được cái này Kế Tiền Tiền khả năng có vấn đề, lại không nghĩ rằng nàng này thế mà còn giấu giếm một thân hành luyện kim thân. Đương nhiên, này không đủ chứng minh Kế Tiền Tiền là nội ứng, không có người quy định núi bên trong thợ săn liền không thể tu hành hành luyện công pháp. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Sở Hy Thanh nhìn thoáng qua chính mình trong tầm mắt hư huyễn màn hình. Kia võ đạo điểm một cột đã tăng đến 3 vạn. Thanh Vân bảng cùng hắn bước lên tại luận võ thần cơ bên trên ngày đó văn trường, hiệu quả ngay tại dần dần biến mất. Sở Hy Thanh không chút do dự, theo võ đạo trong bảo khố lại đổi một tấm gần mực thì đen thần thông thẻ, trực tiếp tiêu ký Kế Tiền Tiền sử dụng. Gần nhất không biết sao, hắn luôn soát đến thứ này. Kế Tiền Tiền mờ mịt không biết, nàng chính cao mày nhìn về phía trước, đồng thời lấy xuống sau lưng trên cung, đường chủ, trước mặt kia hai chiếc chiến thuyền, khả năng có lý. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, đi phía tây nhìn sang, sau đó liền gặp hai chiếc vạn liệu quy mô tầng 3 chiến thuyền, đang từ bên trên du phương hướng cấp tốc lái tới. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện trên thuyền kia rất nhiều thủy binh, lại đều là vũ trang đầy đủ. Những này thủy binh đều đứng tại thuyền xuôi theo tường chắn mái sau, cung nọ lên dây cùng, chỉ phía xa lấy quan thuyền phương hướng. Sở Hy Thanh nhíu mày, này hai chiếc chiến thuyền nào chỉ là có ý? Đây rõ ràng là chuẩn bị muốn động thủ. Vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh càng như thế cấp bách, không chờ bọn hắn nhập Đại Vận Hà, liền định động thủ. Quá chán với thế giới tu tiên. bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 274, đầy màn hình trăng hoa, 1. Ta trước đi bờ bên trên. Kế Tiền Tiền nói xong này câu, liền đi thẳng tới trong khoang thuyền, cầm lên nàng hai ngụm bao được tên. Phía trong đều có 60 chi phù văn trọng tiễn, một phần là Sở Hy Thanh mua hàng, một bộ phận khác nhưng là theo Cẩm Ý vệ trong tay thu được đến. Sau đó nàng bóng người hóa thành một đoàn vân yên, hướng bờ bên trên phiêu bay mà đi. Làm một cái xạ thủ, không gian là trọng yếu nhất. Chỉ có kéo lên cùng người khác khoảng cách, nàng mới có thể ung dung dương cung bắn tên. Kỳ thật như có đầy đủ cường lực cao thủ, vì nàng đảm nhiệm hộ thuẫn cũng có thể. Bất quá Tư Không Hinh là đã từng kim bài sát thủ, thiện công không thiệt thủ. Sở Hy Thanh cũng không phải am hiểu phòng ngự loại hình. Hắn cất dấu chuẩn bị ở sau ngược lại có thể, bất quá kia là Sở Hy Thanh vì chính mình chuẩn bị nhục thuẫn, khắc còn phải bảo hộ Tả ra mấy chục hào người. Đương nhiên trọng yếu nhất một điểm, là Kế Tiền Tiền không nguyện trên thuyền nhận hạn chế. Tại Sở Hy Thanh ngay dưới mắt, nàng chỉ có một thân sánh vai tứ phẩm bên trên mạnh mẽ võ lực, đều không thể nào phát huy. Cho nên vẫn là đi bờ bên trên tốt. Mặt phía nam bờ sông Sơn Khâu địa hình phức tạp, rừng cây rậm rạp, dễ dàng lẩn nấp. Phía trong phát sinh gì đó, bên ngoài cũng rất khó được biết. Sở Hy Thanh không có ngăn cản, chỉ vì hắn tầm mắt màn hình quang bên trong thanh trạng thái, đã xuất hiện đỏ như máu nhai tí hai chữ. Người nhai tí đau ý, đã tạm thời tăng lên tới cao cấp tường độ. Sở Hy Thanh ánh mắt hơi rét, tất cả mọi người, tất cả đều lui vào tầng thứ 2 phần đuôi tranh né, không được trì hoãn. Bên kia có một gian phòng, Sở Hy Thanh tại thuyền hành tới Lê Dương quận thời điểm, cố ý để Tả ra mua sắm một số thiết bản gia cố qua, vô cùng kiên cố. Hắn vừa nói, một bên án lấy đao, bước nhanh đi hướng đầu thuyền, cách không nhìn về phía trước hai chiếc tàu chiến. Ta chính là Thiên Nha Cẩm Ý vệ bách hộ Trương Minh, chính áp giải tội quan, các ngươi là nơi nào binh mã? Ý muốn như thế nào? Sở Hy Thanh thanh âm giống như là lôi nổ một dạng, truyền khắp mặt sông. Bất quá kia hai chiếc tàu chiến lại không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là thuận nước xuống, một trái một phải đập vào tới. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, liền đem bên hông Tốn Phong Chấn Lôi đao rút ra một đường. Hắn này một bên đầu tiên đối tàu chiến động thủ, khẳng định lại lưu lại hậu hoạn. Một cái công kích triều đình tàu chiến tội danh, liền có thể để hắn cùng Tả tiết lộ, ở vào tột cùng bất lợi vị trí. Sở Hy Thanh lại không thể ngồi nhìn này hai chiếc thuyền đụng tới. Dù sao trên thuyền này còn có hơn 20 vị Tả thị gia quyến, đặc biệt là Tả Thanh Vân mẫu thân, không thể chạm vào nước. Bất quá ngay tại Sở Hy Thanh chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tả Thiên Lộ theo đường nhỏ trên tàu đi ra. Tiểu Sở không cần lo lắng, liền để bọn hắn đụng. Hai tay của hắn giữ lấy phát ấn, một thân áo bào không gió mà bay, màu xanh linh quang bao trùm toàn thân. Tả Thiên Lộ dạo bước đi đến phía trước bong tàu, chân phải trùng điệp đập mạnh, chỉnh con thuyền đều bị màu xanh linh quang bao trùm. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu mày. Hắn cảm ứng được chiếc thuyền này biến được cực kỳ kiên cố, thuyền bên trên những cái kia một bản khoảng cách cùng tiếp hợp cầu, đều sinh ra từng tia một mầm, càng chặt chẽ hơn bổ sung kết hợp với nhau. Trừ cái đó ra, thuyền ngoài mặt càng sinh thành vô số một đằng, bọn hắn lẫn nhau quấn dao, như lưới lớn một dạng bao trùm toàn bộ thân tàu. Này lưới mây khe hở chỉ có ước nửa cái ngón út thô, bọn chúng còn bấu víu đi lên, tại bong tàu tạo thành một mặt dây leo tường. Sở Hy Thanh ngẩn ra một chút, sau đó liền nhìn về phía Tả Nha Nội. Tả quận thừa này tay một hệ thuật pháp phi thường cao minh, chỗ nào không đáng tin cậy rồi. Tả Thanh Vân cũng thật bất ngờ, hắn vạn phần giật mình nhìn thoáng qua Tả Thiên Lộ. Tả Thiên Lộ lúc này lại kết khắc một cái phát ấn, theo thân bên trên lộ ra hai đầu khí lưu màu xanh, phản phất băng rua một dạng, liên kết ở Sở Hy Thanh cùng Từ Không Hình. Tả Thiên Lộ chính là tiếng nói bất đắc dĩ nói, Tả Mộ không thiện cùng người tác chiến, chỉ có mấy môn phụ trợ loại thuật pháp đem ra được. Ta môn thuật pháp này gọi Thái Ất Thần Lực, có thể khiến các ngươi khí lực tăng nhiều, cường tráng gân cốt. Hắn biết rõ Sở Hy Thanh nhược điểm, ngay tại ở khí lực chưa tới, gân cốt quá yếu. Nếu không dùng Sở Hy Thanh đao nhanh, đủ để cùng lục phẩm hạ cao thủ chính diện đối kháng. Tư Không Hình cũng giống như vậy, nàng là thích khách xuất thân, trước đây chuyên tại ẩn nấp cùng phương diện tốc độ bỏ công sức, lực lượng không phải quá mạnh. Nàng dùng đại thương, cũng là dùng xảo kình vị chủ. Sở Hy Thanh hơi khép suy nghĩ, sơ sơ thể hội một lần, cảm giác hắn một thân khí lực, chí ít gia tăng lên nhiều gấp đôi. Đến mức cường tráng gân cốt hiệu quả, Sở Hy Thanh tạm thời cảm giác không ra đến. Lúc này kia hai chiếc tàu chiến đã tới gần không tới 30 trượng khoảng cách. Nói đến một người, này hai chiếc thuyền đối hắn ngôn ngữ ngoảnh mặt làm ngơ, ngang ngược đập vào tới. Có thể khi bọn hắn đội thuyền bị thuật pháp gia cố, này hai chiếc tàu chiến nhưng bối rối né tránh, riêng phần mình vãng hai bên bánh lái. Cũng liền tại ba chiếc thuyền, theo trên mặt sông sát bên người xẹt qua thời gian, tính ra hàng trăm tiễn chỉ, theo hai chiếc tàu chiến ầm bắn mà tới. Kia mưa tên hắt vấy, tuyệt đại đa số bị lưới mây cản lại. Bất quá tàu chiến bên trên 20 giá bốn tay sảng nổ lại là uy thế chớ tưởng, kia thô đạt cánh tay trẻ con trọng tiễn uy thế chớ tưởng, tùy tiện liền có thể đem lưới mây xé nát. May mắn Tả Thiên Lộ tại đuôi thuyền đặc biệt ra cô qua, tổng cộng sinh thành 7 tầng lưới mây, tầng tầng lớp lớp chống lại. Tại những cái kia to bằng cánh tay trẻ con trọng tiễn xuyên thấu lưới mây lúc, đã là nỏ mạnh hết đà, cuối cùng chỉ ở những cái kia trên miếng sắt lưu lại một số hố cạn. Sở Hy Thanh chính là tại tránh đi hai cái trọng tiễn sau đó, đem bên hông Tốn Phong Chấn Lôi đao rút ra nửa tấc. Giết. Hắn ngay tí đao ý, một cái chớp mắt bao trùm mặt sông 30 trượng phương viên. Đám lính kia thuyền bên trên thủy sư quan binh, tức thời đều toát ra vẻ thống khổ. Những quân quan kia còn tốt, tu vi của bọn hắn khá mạnh, có thể chống lại chống cự Sở Hy Thanh đao ý trùng kích. Những cái kia tu vi cựu phẩm thủy binh, còn có những cái kia không tới cựu phẩm người chèo thuyền quân vác, đều tức thời thất khiếu chảy máu. Hai bên đầy trời mưa tên, một nháy mắt liền phân tán điêu tàn. Lúc này một cái trầm lãnh thanh âm khàn khàn, phát ra một tiếng cảm thán, hào thắng ngai tí đao ý. Chỉ bằng ngươi phần này đao ý, ngày sau đi phương Bắc biên quân, chí ít đều là một quân chi chủ tiền đồ, chỉ tiếc. Bên trái kia chiếc tàu chiến, đột nhiên có một đạo quang ảnh dâng lên không trung, như là cỗ sao chổi hướng Sở Hy Thanh đập vào tới. Kia người mặc một thân quân dụng thiên hộ chiến giáp, chỉ một nháy mắt liền cực nhanh 10 trượng khoảng cách, ở trên cao nhìn xuống, dùng hai cây màu bạc trắng đoản mâu, hướng lấy Sở Hy Thanh anh kích đâm xuyên. Đường Đường Thanh Vân Tiên Tiêu, là gì đã nghĩ không ra, muốn tới nhúng tay đại lý Tự Thiếu Khanh sự tình, hướng Tử Lộ bên trên đi. Người này một đôi đoản mâu thế như lôi đỉnh, một nháy mắt liền ầm đâm hơn 30 kích. Lực lượng của hắn xa xa mạnh hơn Kế Tiền Tiền, Sở Hy Thanh đem Tốn Phong Chấn Lôi Đao một phân thành hai, chỉ ngăn cản 30 mâu, liền đã chống đỡ không nổi, bị bức lui đến mạn thuyền một bên. Càng hỏng bét là, lúc này còn có khác một thân ảnh, hướng Sở Hy Thanh phía sau đánh tới. Người này thân nhanh mau lẹ, giống như ưu ảnh, vô thanh vô tức, liền đến gần tới Sở Hy Thanh sau lưng bảy trượng. Cặp kia mâu thiên hộ trong mắt, càng là toát ra ý trào phúng. Chết. Đôi mâu thiên hộ một đôi đoạn mâu xúc thế mà phát, lúc này chẳng những mâu bên trên lực lượng tăng vọt ba thành, mâu nhanh cũng đột ngột tăng vọt, mang theo từng mảnh tàn ảnh. Trước mắt hắn này thụ tử, đã rơi vào hắn cùng một vị lục phẩm kim bài sát thủ trước sau giao kích bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá ngay lúc này, thuyền kia mạn thuyền phía dưới, đột nhiên mở rộng ra 10 đầu cự đại xúc tu. Bọn chúng một phân thành hai, năm đầu bó hướng về phía đôi mâu thiên hộ, năm đầu chính là hướng kia kim bài sát thủ quấn quanh. Này xúc tu chẳng những tốc độ cực nhanh, lại vô thanh vô tức, có thể hai người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Kim bài sát thủ còn tốt, nỗ lực tránh đi hắn bên trong ba đầu, nhưng bị hai đầu cuốn lấy chi dưới. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 275, đầy màn hình trăng hoa 2. Đôi mâu thiên hộ nhưng bởi vì Sở Hy Thanh bỗng nhiên bạo phát đao nhanh kiềm chế, trong nháy mắt bị năm đầu xúc tu chói gắt đao. Hắn đồng tử bỗng nhiên co vào, đây là lục phẩm bên trên Hà La Ngư. Không đúng, đây là Hà La Ngư, cũng là một đầu thủy hệ lục phẩm kim thi. Đôi mâu thiên hộ đã cảm ứng được những này trên xúc tu thu lại lực cùng thi khí. Hắn cực lực dãy rủa, nỗ lực đào thoát. Có thể những này trên xúc tu cự lực lại làm cho hắn khó mà động đậy. Tại này thần tú giang bên trong, đáy nước phía dưới, này đầu lục phẩm bên trên Hà La Ngư như cá gặp nước, lực lượng đặc biệt là cường đại, lại đuổi sát ngũ phẩm. Thiên hộ trong mắt không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ tới hắn lưu tinh đôi mâu quỳnh hắn bân, vậy mà cắm ở nơi này. Mà lúc này Sở Hy Thanh trong tay đao đã hóa thành một mảnh bạch quang, cực chiêu phong chi ngân. Sở Hy Thanh nhất đao liền chém xuống người này đầu người. Theo này đôi mâu thiên hộ đầu lâu ném đi mà lên, một thân huyết khí cùng cương lực băng tán, thi thể của hắn rất nhanh liền bị Hà La Ngư sát thi xúc tu xoắn thành vỡ nát. Ngu ngốc. Sở Hy Thanh thản nhiên cười, hắn tiện tay dùng sống đao vỗ, đem này thiên hộ đầu người đánh vào đến nước bên trong. Muốn không có một chút chắc chắn, không có đáng tin chuẩn bị ở sau, hắn sao dám đem Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly lưu lại nhà? Hắn mặt dày mày dạn cũng phải đem Lục Loạn Ly mời đi theo. Mà lúc này một vị khác kim bài sát thủ cũng rơi vào đến tuyệt cảnh trong đó. Hắn đã xa vào đến 10 con xúc tu vây công, những cái kia xúc tu quấn quanh lấy thu lại lực cương khí, cường độ đủ để cùng lục phẩm binh khí chính diện chống lại, để hắn đỡ trái hở phải. Bất quá càng chí mạng, lại là Kế Tiền Tiền tiễn, theo bên ngoài bốn dặm, một tiễn liền bắn nổ vị này kim bài sát thủ đầu. Đây không phải là Kế Tiền Tiền giết chết mục tiêu thứ nhất. Nàng tại bờ bên trên mũi tên liền phát, đã trừ bỏ ba cái nỗ lực bước lên thượng quan truyền thất phẩm. Sở Hy Thanh cùng giữa hai người này giao phong, giống như tốc độ ánh sáng. Chỉ một lát sau thời gian, hai lớn lục phẩm hạ đại cao thủ liền đã ở Sở Hy Thanh bên người chiến vong. Đến mức tại trận quá nhiều người đều không có kịp phản ứng, tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem một màn này. Vị kia đại lý Tự Thiếu Khanh bố trí đội hình có thể xưng xa xỉ, vẹn vẹn hiện thân lục phẩm cao thủ liền có 6 người. Bất quá bọn hắn càng trọng thị Tư Không Hình. Một cái duy nhất lục phẩm thượng giai vị võ tu đang cùng Tư Không Hình giữ dội giao thủ, còn có hai cái lục phẩm hạ tại đánh lấy hạ thủ, ba người liên thủ hợp lực, cực lực vây giết. Còn có một người khác, cũng mặc thủy sư thiên hộ thiết giáp, chính cầm một đầu nặng giản đuổi theo tập tả thiết lộ, nhu cầu đem cái này phía trước Tú Thủy quận thừa giết chết, đuổi đến tả thiên lộ sắc mặt mất màu, tại bong tàu chạy trốn từ phía. Bất quá khi Sở Hy Thanh đao ý cách không đem này người khóa chặt, hắn không thể không xoay người, ngập lấy mấy phần hồi hộp nhìn về phía Sở Hy Thanh. Cái này nặng giản thiên hộ ngũ quan đều tàng tại mặt nạ sau đó, để người thấy không rõ nét mặt của hắn. Bất quá cặp kia hẹp dài ánh mắt, nhưng ngập lấy mãnh liệt kiên kỵ. Hắn nhìn xem cầm trong tay song đao, dạo bước đi tới Sở Hy Thanh, còn có Sở Hy Thanh sau lưng, kia giống như yêu ma loạn vũ 10 con Hà La Ngư xúc tu, chỉ cảm giác da đầu tê dại một hồi. Triển huynh tới hỗ trợ, gia hỏa này ta không giải quyết được. Nếu như chỉ là Sở Hy Thanh, hắn có lòng tin tại nhiều nhất 60 hiệp phía trong có thể đem giải quyết. Cái kia lục phẩm bên trên Hà La Ngư sát thi, nhưng vô cùng đáng sợ. Tại này một người một thi liên thủ, liền càng là tột cùng đáng sợ. Sở Hy Thanh đao nhanh cùng Hà La Ngư lực lượng kết hợp, có thể bộc phát ra cực mạnh chiến lực. Đặc biệt là phụ cận đây, còn cất giấu một cái thất phẩm thần sạng, tùy thời đều có thể đem hắn bắn giết. Nặng giản tiên hộ dự đoán chính mình như dám độc thân ứng đối, khả năng sống không quá một cái hô hấp. Hắn gọi Triển huynh cũng là một vị thủy sư thiên hộ, binh khí là một đôi song đao. Này người chính phối hợp hai vị kim bài sát thủ, vây công lấy Tư Không Hình. Bất quá khi nặng giản thiên hộ hô to lên tiếng, này người không chút do dự bỏ qua mở Tư Không Hình, hướng Sở Hy Thanh chạy như bay đến. Nếu như ba người bọn họ tiếp tục liên thủ hợp chiếm đóng đi, nhiều nhất 10 cái hô hấp bên trong, Tư Không Hình khẳng định sẽ chết. Có thể hắn đồng liêu, nhất định sẽ chết tại Tư Không Hình phía trước, đến lúc đó liền là toàn bộ sụp đổ chi cục. Theo song đao thiên hộ vút không mà tới, hai người liên thủ, song đao nặng giản như tường đồng vách sắt chống lại Hà La Ngư 10 con xúc tu. Hai người bị kia Hà La Ngư cự lực nện đến liên tục lùi về phía sau, nỗ lực ngăn cản này đầu lục phẩm kim thi quấn quanh oanh kích. Bất quá bọn hắn tình thế nhưng hiểm ác không gì sánh được. Sở Hy Thanh nhận thân tại những cái kia xúc tu đằng sau, thình lình liền là chém ra một đao đến. Đao của hắn nhanh cực nhanh, rõ ràng chỉ có bát phẩm tu vi, kia đao nhưng nhanh không thể tưởng tượng nổi, còn có thể chính xác bắt giữ thời cơ. Sở Hy Thanh không xuất đao chính là đã, mỗi một xuất đao nhất định có thể phá vỡ mà vào bọn hắn trùng điệp đao ảnh giản ánh sáng, đem hai người chém bị thương. Ngắn ngủi không đến 20 cái hô hấp, Sở Hy Thanh hết thể chỉ xuất 20 thất đao, chém bị thương bọn hắn 27 lần. May mắn tại người này lực lượng chưa tới, tại chém ra bọn hắn hộ thể cương khí cùng trọng giáp sau đó liền dư lực đã nghèo, vào thịt nhiều nhất 5 tấc. Bất quá này thương thế góp gió thành bão, để bọn hắn thể lực cùng khí huyết nhanh chóng sói mòn. Liền ngay cả nơi xa Hợp Công Tư Không Hình hai tên kim bài sát thủ cũng nhìn không được, một người trong đó cũng bỏ qua Mở Tư Không Hình, hướng Sở Hy Thanh phương hướng bay nào tới. Hắn không thể không cứu, nếu không hai vị này thủy sư thiên hộ nhiều nhất 20 cái hô hấp bên trong, liền biết bị Sở Hy Thanh cùng Hà Lang Ngư sát thi liên thủ phá tan đánh giết. Mà nặng giản thiên hộ trong mắt, chính là gắn đầy mù mịt. Hắn cảm ứng được dưới trướng rất nhiều thất phẩm cao thủ đang bị bờ sông bắn tới mũi tên, nhất nhất bắn giết. Cho đến nay, hai đầu thuyền 800 thủy binh, lại không một người thành công leo lên chiếc này chiến thuyền. Trận này 10 phần chắc 9 tập sát chi cục đã hạ tới toàn bộ sụp đổ tình trạng. Lúc này nặng giản thiên hộ, ánh mắt đã âm trầm như băng. Hắn chỉ hy vọng nhà mình một vị khác đồng liêu, có thể mau chóng đem bờ sông cái kia thất phẩm thần xạ trừ bỏ. Chỉ cần giết này người, bọn hắn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá muốn vãn hồi bại cục, liền chỉ có mong đợi Hợp An thủy sư doanh chỉ huy sứ Sùng Chân Sùng tướng quân tự mình xuất thủ. Vị đại nhân kia không nguyện đắc tội triều đình Thanh Lưu, cho nên chỉ ngầm cho phép bọn hắn hành động, không có trực tiếp tham dự. Nhưng mà này cổ sự tình nháo đến mức này, Hợp An thủy sư doanh thương vong thảm trọng, Sùng Chân thân vì thủy sư doanh chỉ huy sứ, chỗ nào có thể tùy tiện vùng thoát khỏi tội danh. Tả Thiên Lộ cùng những cái kia Thanh Lưu cũng không phải ngu xuẩn, há có thể không biết Sùng Chân ở trong đó đóng vai trò. Tin tưởng Sùng tướng quân vừa định có thể thấy rõ ràng. Nếu như Tả Thiên Lộ hôm nay chết ở chỗ này, sau đó còn có khoan lượng. Chỉ khi nào này người bình yên về kinh, hướng bên trong Thanh Lưu đánh tấu sớ, nhất định sẽ bài sơn đảo hải vượt trên đến. Bọn hắn không làm gì được hộ bộ thượng thư cùng đương thập đại tiền, còn có thể làm gì không được một cái thủy sư doanh chỉ huy sứ. Ngay tại này một cái chớp mắt, nặng giản thiên hộ chỗ sâu trong con người, liền hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn trông thấy kia nhất đạo đỏ thâm quang hoa, hướng lấy mặt sông phương hướng bay xuống mà đến. Đó chính là hắn cực lực hy vọng người, Hợp An thủy sư doanh chỉ huy sứ Sùng Chân. Cấp trên của hắn xuất thân phương Bắc biên quân, tại phương Bắc phục dịch 20 năm, đã từng là trải qua phương Bắc Lãnh Châu Thanh Vân bảng đôi đoạn nhân vật. Tu vi tuy chỉ có ngũ phẩm bên trên, chiến lực nhưng đạt tứ phẩm bên dưới. Này người xuất thủ, nhất định quét ngang toàn trường. Vô luận là Sở Hy Thanh, vẫn là Tư Không Hình, hoặc là tàng tại dưới sông kia đầu Hà Lang Ngư, đều không phải là Sùng Chân địch. Sở Hy Thanh trông thấy kia đạo đỏ thâm quang hoa, không khỏi hơi kinh hãi, mặt thượng lưu lộ ra lẫm nhiên chi ý. Hắn linh cảm nhận ra người này tu vi cực cao, không kém hơn thiết của nhân. Sau đó cục diện, nhưng là khó làm. Chương 276, đầy màn hình trăng hoa, 3. Sở Hy Thanh đã đang suy nghĩ, lợi dụng Hà Lang Ngư thủy độn có thể lôi cuốn Tả gia phụ tử bỏ chạy. Chỉ cần hai người bình yên thoát thân, những người này không dám tùy tiện đối Tả thị người nhà hạ sát thủ. Tả Thiên Lộ sắc mặt cũng hưu hưu mất màu, hắn cũng không nghĩ tới đường đường Hợp An thủy sư doanh chỉ huy sứ sẽ đích thân hạ tràng. Bất quá ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, chân trời bên trong một đạo kiếm quang đánh tới, như mây như sương, ngang đoạn tại kia đỏ thâm quang hoa phía trước. Hai người ở trên không trung giao thủ, cương khí bành trướng, trên thần tú giang khơi dậy sóng lớn ngập trời. Kia vân vụ kiếm quang, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền bị đỏ thâm quang hoa cưỡng ép đánh tan, phát ra tiếng oanh minh vang dội. Bất quá chẳng biết lúc nào, này trên sông chính là tràn ngập tới nồng đậm bạch vụ. Kia một người một kiếm đầu tiên là nổ thành một đoàn khói trắng, sau đó liền ẩn thân tại trong sương mù, hắn kiếm ý khí tức lại không chỗ không còn, đâu đâu cũng có. Người là Bạch Vân Kiếm, Độ Vân Lai. Lúc này kia đỏ thâm quang hoa lơ lửng hư không, hiển lộ ra phía trong một vị mặc vạn hộ chiến giáp khôi ngô thân ảnh. Hắn ở trên cao nhìn xuống, quét ngắm nhìn xung quanh bạch vụ, tìm kiếm lấy Độ Vân Lai thân ảnh. Cố Lộng Huyền Hư, thật coi ta tìm không được ngươi chân thân ở đâu? Tin hay không 200 cái hô hấp bên trong, ta liền có thể đem ngươi đánh chết. Ta khuyên ngươi nhanh chóng tối lui, nếu không tỷ phu ngươi tam chỉ kinh thần mặt mũi, tại ta chỗ này cũng không tốt dùng. Sở Hy Thanh nghe vậy, tức khắc mày kiếm dương lên. Hắn nhìn xem xung quanh bạch vụ, tâm chúng nộ. Nô mị nương thuê mướn cao thủ, nhất định chính là vị này Vân Kiếm Trang chủ Độ Vân Lai. Vị này theo Tú Thủy bắt đầu, vẫn tùy hành hộ vệ, nhưng cho tới giờ khắc này mới hiện thân ra đây. Ẩn thân tại trong mây mù Độ Vân Lai, chính là phát ra một tiếng cười khẽ, ta đương nhiên không phải là đối thủ của Sùng tướng quân, bất quá chống đến bọn hắn đem ngươi thuộc hạ làm thịt cũng không có vấn đề. Đợi đến cái kia Hà Lang Ngư đưa ra tay, tại hạ có 10 phần lòng tin đem người nhà họ Tả hộ tống tới ngoài 30 dặm Hợp An quận, đến lúc đó Sùng huynh nên như thế nào hướng triều đình giải thích hôm nay này của sự tình. Sùng huynh, ta khuyên ngươi một câu, ngươi vốn là bờ bên trên người, cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này. Hắn tiếng nói phiêu vẫy, đông nhiên tại bên trái, đông nhiên bên phải, khó phân biệt phương vị. Hợp An thủy sư doanh chỉ huy sứ Sùng Chân sắc mặt, chính là một hồi âm tình bất định. Hắn còn tại cực lực tìm kiếm lấy Độ Vân Lai bóng dáng, trong con mắt lại phát hiện ra suy nghĩ sâu xa chi ý. Kia đầu Hà Lang Ngư sát thi sát thực phiên phức. Nay đầu thủy hệ sát thi nếu như đến bờ bên trên, vậy thì cái gì đều không phải là, tùy ý một cái lục phẩm đều có thể đem chu sát. Có thể này đầu kim thi tại dưới nước, nhưng có thể phát huy ra siêu giai chiến lực. Nó có thể dùng thủy độn pháp nhanh chóng xuyên toa, mượn nhờ thủy nguyên lực nhanh chóng khôi phục, thật khó trừ diệt. Thuyền bên trên Tả Thiên Lộ chính là ánh mắt chớp lên, hướng lấy Sùng Chân liền ôm quyền, Sùng tướng quân, những này thủy sư binh đem bị người mê hoặc, riêng ra thủy doanh, chặn giết Tả Mỗ, cùng Sùng tướng quân có liên quan gì? Sùng tướng quân nghe hỏi chạy đến, trợ giúp Tả Mỗ trừ bỏ những này thủy sư phản địch, công lớn lao chỗ này. Tả Mỗ vô cùng cảm kích, nguyện đem tính mạng phát thệ, bảo đảm sau đó lại hướng triều đình giải thích việc này đến tận cùng. Hắn lời vừa nói ra, thuyền bên trên hai cái thủy sư thiên hộ liền sắc mặt đều lại biến. Hai người đều không nghĩ qua này một khả năng. Nhà mình cấp trên nếu như đem bọn hắn đẩy đi ra, gánh chịu hết thảy tội danh, vẫn là có hy vọng theo vòng xoáy này bên trong thoát thân. Sùng Chân chính là lạnh lùng mỉm cười một cái. Hắn không có như vậy ngây thơ, bởi vì Tả Thiên Lộ câu nói này liền lại qua tương hướng. Hôm nay cho dù hắn thu tay lại, song phương cửu oán cũng đã kết. Sùng Chân không tin Tả Thiên Lộ có thể như vậy khoan hồng độ lượng, như vậy nghỉ. Cùng lúc đó, Sùng Chân trong lòng cũng phát sinh hối hận. Chính mình làm sao lại xa vào đến này đầm lầy bên trong? Vốn cho là cực giản đơn độc sự tình, vị kia đại lý tự thiếu khanh tổng cộng điều động 8 vị lục phẩm, có thể nói là dùng lôi đỉnh chi thế nghiền ép. Có thể Tả Thiên Lộ bên người lực lượng, xa so với hắn coi là còn muốn mạnh. Kia Sở Hy Thanh cùng Hà La Ngư, liền để người phi thường ngoài ý muốn. Bạch Vân kiếm độ Vân Lai, liền càng không tại bọn hắn trong dự liệu. Nếu để cho Tả gia phụ tử từ đây bình yên thoát thân, tình thế sẽ phi thường phiền phức. Mà liên tại song phương cách không đối chất thời khắc, giấu tại bờ sông trong núi rừng kế tiền, tạm thời thu hồi nàng chiến cung. Sắc mặt nàng bình tĩnh xoay người, nhìn về phía hai bên trái phải, hợp bốn phía hai cái thân ảnh. Kia là một cái thủy sư thiên hộ, mặc một thân nặng nghề chiến giáp, một cái sát sinh lâu lục phẩm kim bài sát thủ, một bộ đồ đen che mặt. Kế tiền kỳ thật đã cực lực né tránh, không muốn để cho hai người này tìm tới. Bất quá này sơn lâm diện tích dù sao cũng có hạn, nàng vẫn là bị đối phương ngăn chặn. Kế tiền nhưng không thèm để ý, nàng song quyền giao ác, hoạt động cấp xương, phát ra ken két như xảo như đậu nành bạo hưởng. Đầu tiên xuất thủ là vị kia thủy sư thiên hộ. Kế tiền dùng tên ngay cả giết 8 vị thất phẩm, phần lớn đều là hợp an thủy sư doanh đồng đội, cái này khiến hắn căm hận mặt danh. Nhận lấy cái chết. Này người một tay đại thương, hướng lấy kế tiền xuyên kích mà tới. Kế tiền nhịn không được cười lên, nàng lại không tránh không né, thậm chí liền binh khí đều không cần, nhất quyền đối doanh đi qua. Ẩm. Tại kế tiền quyền phong cùng mũi thương giao phong, đối phương cái này lục phẩm giai vị pháp khí trường thương, vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh. Kế tiền lại khiêng tay một cầm, trực tiếp liền đem này thủy sư thiên hộ đầu gỡ xuống. Người này cùng hướng quan cấu kết, bị đại lý tự thiếu khanh ra roi, tham dự tập sát tội quan Tả Thiên Lộ, có thể nói công khai phạm quốc pháp, chết không có gì đáng tiếc. Vị kia sát sinh lâu lục phẩm kim bài sát thủ trông thấy một màn này, nhưng chỉ cảm giác một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân sông thẳng sau đầu. Khổ luyện bá thể, lại tu vi của đối phương, xa không chỉ là bọn hắn coi là thất phẩm. Thân hình hắn giống như là châu chấu, chợt nguyên địa bắn ra, hướng phía sau lui nhanh. Bất quá kế tiền thân ảnh, như phủ quang lược ảnh đuổi theo. Nàng một cước đá đi, kia kim bài sát thủ đầu nhất thời bạo thành bột máu. Lúc này kế tiền tiện tay vung lên, trừ bỏ thân bên trên huyết điểm. Sau đó theo trong quần áo, lấy ra một cái bình sứ, hướng thi thể bên trên đổ ra một giọt nước dịch. Đây là theo lệ thái tử Di Đảng trong tay tịch thu được hóa thi thủy, không biết là người phương nào cải tiến phối phương, hóa thi lúc phi thường sạch sẽ. Cho nên này hai cái lục phẩm cao thủ, cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Ngược lại nàng kế tiền chưa từng thấy hai người này. Ngay tại này một cái chớp mắt, Sùng Chân bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt đầy áp nghi ngờ hướng mặt phía nam bờ sông giữa rừng núi quét tới, mặt bên trên tràn ngập lấy thẳng thốt cùng kinh nghi. Bờ bên trên xảy ra chuyện gì rồi? Kia hai cái lục phẩm đâu? Làm sao một nháy mắt liền không có âm thanh? Đáng tiếc nơi đây bạch vụ vần quanh, kia phiến trong núi rừng cũng có vô số cây cối, tầng tầng che chắn. Sùng Chân không nhìn thấy tình huống bên trong, cũng không có cách nào cách không cảm ứng. Càng làm cho tâm tình của hắn hỏng bét là, thuyền bên trên chính liên thủ chống lại Sở Hy Thanh cùng Hà La Ngư ba cái lục phẩm, lúc này đã rơi vào tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Sùng Chân dự tính nhiều nhất 20 cái hô hấp, ba người này liền phải chết tại Hà La Ngư trong tay. Hắn khoa trương thở dài, sau đó mắt lộ ra lệ trạch. Những này hôn trướng xác thực đáng chết. Dám vụng trộm ra thủy doanh, chặn giết quan thuyền, tội ác tày trời. Hắn bỗng nhiên thân hình lóe lên, lách mình đến cặp kia đao thiên hộ sau lưng. Theo Sùng Chân khiêng tay vỗ, đầu của người nọ liền bị hắn trực tiếp đánh vào đến thi thể trong lồng ngực. Sùng Chân mắt bên trong sát cơ sắc bén, nếu muốn dùng loại phương thức này thoát tội lên bờ, vậy liền cái kia thoát được sạch sẽ một điểm, cái kia diệt khẩu liền được diệt khẩu. Còn lại lục phẩm thấy thế, đều thần sắc hãi nhiên, nhao nhao lách mình chạy trốn. Sùng Chân nhưng tâm ngoan thủ lạn, lập tức lại đuổi theo tập huy trưởng, đem kia nặng giản thiên hộ cũng một trưởng oanh thành thịt muối. Sở Hy Thanh như nhau không có dừng tay chi ý, hắn chỉ huy kia đầu Hà La Ngư, đem khắc một cái kim bài sát thủ của lấy, sau đó dùng man lực đem hắn thi thể bốn léo thành bánh qua trèo. Đúng vào lúc này, Sở Hy Thanh bỗng nhiên thần sắc sững sờ, nhìn về phía trước mắt. Hắn phát hiện tầm mắt của mình bên trong, bỗng nhiên nổ tung đầy màn hình trăng hoa. Này trăng hoa duy trì liên tục không dứt, lại chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, kín không kẽ hở, so trước đó tên của hắn, lần thứ nhất leo lên luận võ thần cơ Đông Châu chí còn muốn càng thêm khoa trương. Là khoa trương 10 lần. Sở Hy Thanh ánh mắt tròn váng, nghĩ ngợi nói xảy ra chuyện gì rồi. Lập tức hắn liền đồng tử một tấm, hôm nay là tháng 2 cuối tháng. Hẳn là Thiên Cơ Võ Phổ. Thiên Cơ Võ Phổ bị triều đình phong sát, không có thiết lập cố định đem bán thời gian, bất quá đều là tại luận võ thần cơ ban 4 nửa tháng sau. Có thể là hắn cấp anh em nhà họ Hồ tiễn một vạn lượng ngân phiếu, tạo nên tác dụng. Chương 277, dần dần biến thành đen, 1. Sau 4 canh giờ, trên mặt sông đã khôi phục như thường. Tả Thiên Lộ cùng Hợp An thủy sư doanh chỉ huy sứ Sùng Chân cùng một chỗ xử lý xong đến tiếp sau sự tình, lại bị giám sát viết dùm một phần tấu chương, ký đại danh, ấn lên thủ ấn, Sùng Chân mới hài lòng đem bọn hắn quan thuyền thả đi.